Chương 01, loạn, 1, chương 01, loạn, 1. Sắc trời hơi sáng, Giang Linh ngoài thành bến tàu bên cạnh dần dần náo nhiệt. Vận hàng nhà đỏ rạng sáng đong đưa mái chèo, đuổi tại chợ sáng trước tại bên bờ treo lên dây thừng. Vận chuyển khổ lực dẫm lên bàn đạp nhoáng một cái, đem các loại hàng hóa mang tới kho hàng. Cửa hàng hỏa kế nhanh chóng tháo cửa sạp, chuẩn bị khai trương kinh doanh. Trưởng quỹ giương cổ lên nhìn qua vãng lai người đi đường, cười rạng rỡ chào hỏi xin ý. Đợi đến 8-9 giờ, liệt nhật treo cao, bến tàu phụ cận mấy con phố tiếng người ầm ĩ, càng thêm náo nhiệt. Cửa hàng san sát phiên chợ bên trong, người trong thành, hương hạ nhân, thành quần kết đội đi qua. Có người trên cánh tay kéo rổ, có trong tay người nắm hải tử, hoang hoang vừa đi vừa hô. Trong đám người có cái sắc mặt khô vàng thô hào hán tử, thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, chợt nhìn râu ria sồm soàm, tướng mạo hung ác, bên đường bách tính thấy đều thoái nhượng. Hán tử kia ngược lại là không coi ai ra gì, dọc theo đá xanh trải liền mặt đường chậm rãi đi đến bến tàu náo nhiệt nhất chữ thập, đầu phố. Cái này hàng vỉa hè so nơi khác càng nhiều, chọn đủ gánh món ăn trô nào cũng có. Cạo đầu, bán đường nhân, viết dùm thư cũng ra tới dọn quầy ra. Bán tạp hóa đem đao, cây kéo, phương pháp tu từ trên mặt đất trải rộng ra, người bán chim đem gà rừng, vịt béo, con thỏ chứa ở trong lồng. Đồ thể có thịt của mình cửa hàng, thượng hạng thịt tươi dùng lưỡi câu treo lên. Bán tôm cá tươi chọn mép thùng đường phố gọi, tán dương nhà mình tôm cá tươi sống. Bán rau bán gạo phần lớn là hương hạ nhân, chọn cái gánh rừng ở đường đi dưới mái hiên, người ngồi xổm ở cạnh góc tường. Mỗi khi có chọn mua người đi đường ánh mắt liếc nhìn, bọn hắn mới xấu hổ đứng lên nói giá cách. Nếu có khách hàng lớn đến rồi, nói tốt giá tiền, bán rau bán gạo liền đem gánh bốc lên, trực tiếp đi theo người mua đi, đưa hàng tới cửa. Bán điểm tâm thì tại mặt đường mở ra lớn lớn vài bồng, lều phía dưới dựng lên tủ lò, để lên nồi lớn, triển khai hai, ba tấm bóng mờ bàn vuông, nhiệt khí bốc hơi. Chó bên trong có màn thầu bánh bao bánh bột mì, bên cạnh trong chảo dầu nem rán bánh quẩy bánh suốt. Không ít hài tử đi ngang qua, nghe hương khí liền đi không nổi đường, nhao nhao nháo nhất định phải mua, thiếu không được chịu phụ mẫu một trận cửa trách. Quay điểm tâm chủ cột đầu đen xì tạp dề, hai tay dính phấn, ra sức nhào bột mì. Hắn bà nương tại bên đường mời chào xin ý, nhìn thấy khô vàng mặt đại hán liền hỉ khí la lên, vị gia này muốn chút cái gì? Đến bát mì và thán, phần to, hai cây bánh quẩy, hai cái bánh bao thịt. Đại hán tìm chỗ ngồi xuống, trên bàn gạt ra mười mấy văn đồng tiền. Nghe đồng tiền rầm rầm vang, nhào bột mì chủ quán ha 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 cười. Chủ quán bà nương bắt cái chén gỗ, đem bánh quẩy bao thịt đưa đến đại hán trên bàn. Khách quan, mì vằn thắn muốn nấu một hồi. Cho ngài thịnh bát sữa đậu nành, uống trước, không lấy tiền. Đại hán cũng không đáp lời, như tháp sắt kiệm lời ít nói, muốn nôi đũa, kẹp lấy bánh quẩy liên lạc ăn. Cái này quán ăn sáng kiếm cũng là vất vả tiền, chủ quán trời chưa sáng liền phải đứng lên chuẩn bị. Màn thầu một văn hai cái, bánh bao bánh quẩy hai văn một cái, mì vằn thắn ngũ văn chén nhỏ, bảy văn chén lớn, giá cả cũng không quý. Có thể đồng dạng bình dân vì tiết kiệm tiền, đều là tự mình làm sớm một chút. Có thể hoa ba năm văn ra tới ăn đều là nhà giàu có. Ăn một bữa mười mấy văn tuyệt đối là kẻ có tiền. Trước mắt đại hán này tướng mạo hung ác, không ai biết này thân phận. Quán ăn sáng cũng là nửa tháng trước trông thấy hắn, mỗi ngày trước kia liền ra khỏi thành đến bến tàu bên cạnh lắc lư. Hắn hoặc là tại quán trà một tòa một ngày, hoặc là trong cửa hàng ra ra vào vào, hoặc là bốn phía loạn đi dạo, không mục đích gì. Đến hơn 9 giờ, đô bến tàu thuyền chật ních cầu tàu, lên bờ dòng người rộn rộn ràng ràng. Có kinh thương, thăm bạn, xem bệnh, đưa tin, đi ra ngoài ở bên ngoài thiếu không được muốn ăn cơm, tự nhiên chen đến thập tự nhai các nhà tiệm ăn. Có thư sinh mang theo cái thư đồng đi tới, cùng đại hán ghép bàn. Điểm rồi hai lồng thang bao, hai bát sữa đậu nành. Thư sinh có phần trẻ tuổi, những mày, tâm sự nặng nề. Thư đồng con cái hành lý rõ, hết nhìn đông tới nhìn tây, rất hiếu kỳ. Bàn vuông còn có vị trí, ngồi hai vị lẫn nhau nhận biết khách hàng cũ. Bọn hắn muốn rẻ nhất màn thầu sữa đậu nành, vừa ăn vừa nói chuyện, vốn chỉ là ai thanh nói nhỏ, không biết nói cái gì, trong đó một vị âm điệu đột nhiên lên cao. Báo ứng. Cái dám cái báo ứng. Thiên hạ này hung đồ ăn người, bao lâu từng có báo ứng. Diệp lão hán một nhà đi kê minh tự dâng hương hoàn nguyện, vốn là chuyện tốt, không nghĩ nửa đường gặp được một đám thát tử quan binh. Cưới ngựa thắt quan nhi tạo tóc ghim bím tóc, xấu xí không chịu nổi, lại một chút nhìn chúng Diệp Lao Hán quê nữ, rút đao liền lên đến đoạn. Cái tia sáng loáng đao sáng lên, ai không sợ. Diệp Lao Hán lúc này quỳ xuống cầu xin tha thứ, khóc lóc kể lệ nhà mình liền một cái quê nữ, đã gả nhân ra. Thắt quan nhi hoành quân rồi, nơi nào chịu nghe, ngược lại ngại Diệp Lao Hán ồn ào, một đao đem đầu chặt đi xuống. Diệp Lao Hán bà nương che chở quê nữ chạy trốn, nhìn thấy đương gia mất mạng, lại chạy về đến ôm thi khóc lớn, cũng bị chém đầu. Diệp gia quê nữ bị sợ choáng váng, co quắp trên mặt đất, chỉ biết khóc. Cái này lúc ra cửa hoan hoan hỉ hỉ. Trong nháy mắt cửa nát nhà tan, ai nhận được rồi. Thác Quan Nhi mới không quan tâm những chuyện đó, cười to đem người bắt, nhét vào trên yên ngựa, mang theo cướp tới rượu thịt vào ngoài thành quân doanh. Hôm qua truyền ra tin tức, cái kia khuê nữ bị tao đạp 3 ngày 3 đêm, chết rồi, thi thể nhét vào đất hoang bên trong tùy ý chó hoang gặm ăn, liền cái nhặt xác cũng không có. Thế đạo này còn có chúng ta người cùng khổ đường sống a. Thảm, quá thảm. Nói cố sự khách hàng cũ ngữ điệu trầm thấp, quay điểm tâm sắt vách hai cái bản cũng đi theo hoàn toàn yên tĩnh. Đám người nghe được trong lòng căng lên, theo sát lấy là trận trận tở dài. Phương Bắc thác tử chiếm trung nguyên thế gian phồn hoa, giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận. Trong lòng mọi người oán giận, lại không thể làm gì. Bàn vương bên cạnh thư sinh nghe, lông mày càng chặt. Nay thư đồng nổi giận đùng đùng hỏi một câu, ra bực này thảm sự, liền không người quản quản sao? Khách hàng cũ thượng vài năm kỷ, lông mày râu ria đều trắng, đau thương cười khổ nói, quản? Ai tới quản? Lão hủ sống mấy chục năm, liền không thấy ai quản qua. Thần châu lầm than, hạ lư suy vong, ai bảo thát tử đoạt thiên hạ? Chúng ta người miền Nam tự nhiên số khổ. Đại hán một mực yên lặng ăn điểm tâm, bánh bao bánh quẩy sớm đã vào bụng, phần to mì vằn thắn cũng đem thấy đấy. Chỉ là nghe tới người miền Nam một từ, hắn không vui mở miệng. Hạ nhân, trên đời này chỉ có hạ nhân. Thác tử vì phân hóa cái này đại giang nam bắc, mới làm ra cái gì người miền nam xưng hô. Có thể chúng ta hạ nhân không thể như thế phân. Khách hàng cũ lại cười nhạo nói, vị huynh đệ kia là nơi khác tới a. Ngươi muốn làm hạ nhân, người khác còn không cho ngươi làm đâu. Từ lúc Thạch Kính Đường làm vua bù nhìn, phương Bắc U Yến chi địa thoát ly Trung Nguyên hơn 400 năm, chỉ có cam tâm tình nguyện cho Thác tử làm cậu tài được xưng hạ nhân. Năm đó Thác tử xâm nhập phía nam, dẫn đường thám mã đỏ quân phần lớn là phương Bắc hạ nhân. Sơn núi diệt Tống Trương Hoàng Phạm là Thác tử quân Hán Đông Nguyên Soái, điển hình hạ nhân. Ngươi muốn cùng nhân gia làm thân thích, nhân gia còn không để ý đến ngươi đâu. Nghe những này Giang Sơn biến cố, Khâu Vàng mặt đại hán càng là nổi giận, làn da trở nên đỏ như máu sắc, toàn thân gân cốt tuôn ra dị hưởng, tự mang một cỗ hung sát chi khí. Quán ăn sáng chủ quán sợ dẫn xuất sự, hai tay tại tạp rể bên trên trà sát, tiến lên cười làm lành nói, mấy vị gia, ăn kiểu gì? Đừng nóng giận à, cái này Giang Sơn lại không phải tại trong tay chúng ta rớt, Thác tử hại người càng là một ngày hai ngày. Đế vương tướng tướng sự, chúng ta dân chúng thấp cổ bé họng cũng lẫn vào không lên. Không có cách, mở con mắt từ từ nhắm hai mắt đi, nấu cái mấy chục năm, sống tạm mà thôi. Lại nói thảm sự cũng không phải người người đều gặp được, một năm cũng liền như vậy bảy tám bể, chừng chục lần. Giang Linh trong thành mấy chục và người, cho dù tới lượt không đến ta. Ta cho mấy vị lại đến bát sữa đậu nành, uống mất giận, tức chết không đáng, coi như vô sự phát sinh đi. Chủ quán càng khiến người ta tinh thần sa sút, trong cửa hàng bên ngoài đều là thở dài, nhưng cũng chính là lập tức bách tính tâm thái. Nhưng này lời còn chưa dứt, thập tự nhai bên trên bỗng nhiên bạo động, đám người tứ tán. Chương 01, loạn 2, chương 01, loạn 2. Bến tàu phương hướng đến rồi mấy tên hung thần ác sát như vậy quan sai, tay cầm xích sắt đơn đao, thẳng đến quán ăn sáng. Phô bên ngoài ba tấm bàn vuông cơ hồ nháy mắt thanh không, an điểm tâm khách hàng liên tục không ngừng đảo tàu. Chủ quán mặt tại chỗ liền trắng bệnh, cười theo nên đón, mấy vị quan gia. Ba một tiếng, cầm đầu quan sai giơ tay cho chủ quán một cái tát, đánh hắn té ngã trên đất, khỏe miệng chảy máu. Chủ quán bà nương khóc thét nào tới, lại bị quan sai một cước đá văng. Chủ quán dãy rủa bò lên, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, quan gia, đến cùng vì chuyện gì? Tiểu dân chưa phạm pháp a. Cầm đầu quan sai trừng mắt mắt tam giác, giữ tật quát, điền nhị, nhà ngươi thuế ngân vì sao chậm chạp không giao? Chủ quán kêu hoan, quan gia, nhà ta tháng trước thuế ngân đã sớm giao, hết thảy hai sâu 70 văn, chút xu bạc không ý ta. Giao rồi. Ta làm sao không biết? Giao tháng trước, tháng này đâu? Tháng này mới đến giữa tháng, tiểu dân còn không có kiếm được tiền đâu. Cầu quan gia thư thả mấy ngày, cuối tháng nhất định đóng đủ. Thư thả ngược lại là có thể, nhưng ta sợ ngươi chạy, phải đem cửa hàng bên trong ra hỏa thế chấp. Cầm đầu quan sai vừa nghiêng đầu, sau lưng đồng bạn như lang như hổ xông lên. Đám này quan sai rõ ràng là đến gây sự, nhấc chân liền đem cửa hàng bên trong nổi và bếp gần ngã. Cái kia trên lò còn đốt chảo dầu, nổ bánh quẩy ném rán. Một chảo dầu sôi xoạt khuynh đảo, gắn đầy đất. Chủ quán bà nương lập tức thét lên. Dùng ăn dầu mỡ cực quý, người bình thường nhà đồ ăn bên trong chỉ có một chút giọt nước sôi, cùng khổ dứt khoát chính là nước muối nấu hết thảy, căn bản ăn không được dầu. Quán ăn sáng hai vợ chồng đi sớm về tối, mượn bến tàu dòng người nhiều, mới có thể kiếm chút tiền bạc, có thể kết giao thuế ngân, cuối tháng thu nhập còn không bằng cái kia một nồi dầu. Chủ quán bà nương gấp té trên đất, phí công muốn đem dầu nóng thu về. Có thể dầu ấm cực cao, nóng nàng hai tay đỏ bừng, kịch liệt đau nhức không ngừng, kêu rên không chỉ. Các ngươi cũng quá đáng hận. Quán ăn sáng bên ngoài loạn cả một đoàn, chỉ có đại hán ngồi bàn này coi như ổn định. Mở miệng là thư sinh mang thư đồng, thanh âm non nớt phẫn nộ quát. Thác tử hại người cũng không phải mỗi ngày đều có, các ngươi những này thác tử chó săn lại là cả ngày lẫn đêm đều ở đây hại người. Mắt tam giác quan sai vừa nghiêng đầu, nhìn thư đồng một chút, lại để mắt tới trẻ tuổi thư sinh, ngoài cười nhưng trong không cười tiến lên hỏi, vị huynh đệ kia từ đâu đến nhà? Trong nhà làm gì kiếm sống? Từ lúc tại quán ăn sáng ngồi xuống, thư sinh một mực không nói lời nào. Lúc này quan sai tiến lên, hắn tránh không khỏi, chỉ có quát lạnh một tiếng, lan đi. Một tiếng này dù bao hàm nội ý, lại giòn như manh gáy, là một giọng nữ. Mấy cái quan sai lập tức cười ha ha, cầm đầu mắt tam giác càng là hèn mọn vui mừng mà nói, ta liền nói thế nào có nam nhân lớn lên như thế tuấn thiếu, nguyên lai là cái nương môn. Tốt tốt tốt, nhìn cái này tướng mạo, so hoa hồng trong viện chị em xinh đẹp hơn. Không biết cô nương họ gì tên gì, quê quán chỗ nào, phụ mẫu ở đâu, để cho ta tìm bà mối, tới cửa kết cái quan hệ thông gia. Đám quan sai cười lợi hại hơn, mắt tam giác cười đùa tí từng đưa tay muốn sở thư sinh khuôn mặt. Có thể một đạo luyện không hiện lên, huyết quang chợt hiện. Mắt tam giác đột nhiên rụt lại tay, nhưng vẫn là đã một chút. Cánh tay kia kịch liệt đau nhức, cẳng tay nhiều đầu thật sâu vết máu, nếu không phải nhanh rút tay, cộng thêm bao cổ tay ngăn cản, một đầu cánh tay liền muốn rơi trên mặt đất. Tuấn thiếu thư sinh trong tay thì nhiều một thanh hàn quang bắn ra bốn phía như kiếm. Tốt, nguyên lai là cái nữ tặc. Theo luật pháp triều đình, người miền Nam cầm quân giới giả nên chém. Cô nương, ngươi chọc đại sự. Các huynh đệ, lên cho ta, cầm xuống nàng. Mắt tam giác lui lại, xé góc áo băng bó vết thương, đồng thời lấy ra trúc tiêu tại trong miệng thổi lên, ý đồ triệu hoán càng nhiều con sai. Khác mấy tên quan sai tay cầm xích sắt đơn đao, đã sớm hung tợn nhào trước, muốn đem thư sinh chủ tớ khống chế lại. Thư sinh là nữ tử, nhuyễn kiếm trong tay nguyên bản ở giữa mang dấu ở phần bụng, lưỡi kiếm dù lệ, có thể nàng lực lượng không đủ, không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Ngược lại là thư đồng cực kỳ linh hoạt, chẳng biết lúc nào lấy ra một ống trúc chế thổi tên, thả ngoài miệng phun một cái, lông châu độc châm tại ở cự ly gần khó lòng phòng bị. Bên trong châm quan sai chỉ cảm thấy cái cổ có chút nhói nhói, đưa tay che mới biết được chúng chiêu. Chỉ chốc lát công phu, liền sẽ cảm thấy vết thương tê liệt, váng đầu choáng. Có thể quan sai nhiều người, vây kín phía dưới vẫn là đem thư sinh chủ tớ hai ép liên tiếp lui về phía sau. Thư đồng càng là vội la lên, tiểu thư, đừng bị những này thát tử chó săn vây quanh, nhanh thi pháp quanh bọn hắn, khiến cái này chó săn biết sự lợi hại của ngươi. Thập tự nhai vốn là tiểu thương tụ tập, không ít người đi đường nghe nói quan sai phá án, thế mà vây quanh ở đầu phố xem náo nhiệt. Nhất là hiện trường động đao binh, lại có người đang uống mẩu. Thư sinh chủ tớ lúc này muốn chạy trốn cũng khó khăn, chỉ có thể vòng quanh bàn vuông lui lại. Thư sinh kia còn nghĩ không muốn làm tổn thương người vô tội, cố ý hướng trước bàn tên kia đại hán hô, vị đại ca này, mau tránh ra, ta muốn thi pháp phá địch. Trước thực khách giảng Diệp lao hán cả nhà chết thảm, đại hán kia liền sắc mặt đỏ lên, nói đến Thát tử cố ý dân phân tứ đẳng hắn chán nổi gân xanh lên. Trước mắt bến tàu quan sai làm sằng làm bậy, đại hán từ đầu tới đuôi liền không chuyển vị trí, ngược lại tay chảo mặt bàn, trừng mắt tam giác mấy người. Đợi đến thư sinh chủ tớ đột nhiên cùng quan sai đánh lên, đại hán đã là giận không kèm được, hắn đột nhiên đứng lên, hai tay phát lực, đem nặng nghề bàn vuông vén lên. Vì đồ rắn chắc dùng bền, quán ăn sáng bàn vuông dùng gỗ chắc chế tạo, vừa nát vừa nặng. Bình thường chủ quán vợ chồng muốn hai người mới có thể nhấc động. Đại hán khí lực viễn siêu thường nhân, công kênh bàn vuông trong tay hắn giống đồ chơi, hô một cái lăng không lăn lộn, như gió xe đánh hai cái chuyển, nện ở đối diện quan sai trên thân. Một quan sai bị nện cái đầu phá máu chảy, tại chỗ không lên tiếng, ngã xuống đất không có khí tức. Mắt tam giác ngay tại hậu phương băng vết thương, vốn cho rằng một cái nương môn một đứa bé, phe mình đồng bạn liên thủ, cầm xuống các nàng là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới tiểu nương môn khí lực không ra sao, bảo kiếm trong tay lại có phần dọa người. Thư đồng kia càng là giảo hoạt, thình lình liền một cái độc châm thổi ra, cao hơn nữa hô cái gì thi pháp. Mắt tam giác trong miệng trúc tiêu thổi cái gấp hơn, thẳng đến trên đường phố đám người tản ra, nơi xa truyền đến nặng nề tiếng bước chân, mới vừa an tâm. Chờ nhìn thấy đại hán phát huy, hắn cũng chưa cảm thấy sợ, ngược lại hô, tốt, nguyên lai các ngươi là một đám loạn đảng, bây giờ ra ra ta lập công lớn. Trong thành binh mã ti bách hộ lão gia lập tức liền đến, các ngươi chờ chết đi. Quán ăn sáng bên trong, đại hán nhấc bàn, tay không bên trong đoạt đem xích sắt, trong miệng mắng, chết. Cho ta xem một chút người đó chết. Cái kia xích sắt vung lên, đón đầu cho đối diện quan sai bạo kích, đánh đối phương con mắt băng liệt mắt tam giác xem xét tình huống không đúng, xách đao liền bổ đi lên. Đao xích tấn công, hỏa tinh ứa ra. Mắt tam giác chỉ cảm thấy tay cầm đao trưởng mang cánh tay kịch liệt đau nhức tê dại, đơn đao kém chút rời tay, mới biết được đại hán khí lực lớn kinh người. Khác mấy tên quan sai hô hô ha ha, lại e ngại đại hán này quái lực, tùy tiện không dám lên trước. Liền lúc này, trên đường phố đến rồi một đội cưỡi ngựa thắt tử, ven đường đụng độ không ít người qua đường hàng rong, giết phụ cận. Dẫn đội thắt quan mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một tay giắt cường, một tay cầm đao, trên lưng ngựa cao hơn hô hỏi, nơi nào có loạn đảng. Quán ăn sáng bên trong đã đầy đất bừa bộn, thư sinh chủ tớ lui vào trong đó, trong lòng cũng có chút run lên. Nguyên bản cảm thấy trên đường gặp quan sai làm ác, tiểu thi hồn nắn, cũng không phải đại sự. Có thể thư sinh ra tay trước, hát nhân vật chính lại không phải nàng. Ngược lại là cái kia không quá lên tiếng đại hán, một thanh xích sắt múa hổ hổ sinh phong, đem quan sai đánh cho tè ra quần. Nhưng mà thư sinh nhìn mấy lần liền minh bạch, đại hạ không hẳn luyện võ qua, chiêu số bằng không, thuần túy dựa vào trời sinh thần lực, đón đánh liều mạng. Đối diện quan sai người đông thế mạnh, đánh chạy một cái, lại đến một đôi. Còn có kinh nghiệm chiến trận Thát tử bách hộ tinh kỵ, phi thường không dễ chọc. Vị đại ca này, ngươi lui ra, để cho ta tới. Ngươi dạng này là giết không đi ra. Thư sinh trong tay bấm một cái lôi quyết, một khi thả ra chính là kinh lôi rơi xuống đất, nhất định phá địch chân tràng. Chỉ là lôi quyết muốn cùng địch nhân kéo dài khoảng cách, nếu không dễ dàng làm tổn thương chính mình. Hết lần này tới lần khác đại hán một mực tại đằng trước chém giết, ngược lại kéo đến tình thế càng ngày càng hỏng bét. Mắt tam giác ngược lại là vui vẻ, bổ nhào vào Thát tử bách hộ trước ngựa, đại nhân, nhỏ bên đường tuần tra, phát hiện một đám loạn đảng. Chúng ta chiến lược yếu ớt, ngăn cản không nổi, còn cầu xin đại nhân xuất thủ, mau chóng đem bọn hắn cầm xuống. Nhìn thấy những cái kia cạo chọc đỉnh, bốn góc lưu phát hung tàn Thát tử, thư sinh liền biết không thể kéo dài được nữa, dù là liều mạng thụ thương, cũng nhất định phải nhanh giải quyết. Cũng không chờ thư sinh động thủ, chém giết say sưa đại hán đột nhiên tiến lên trước hai bước, chính diện nhìn hằm hằm trên lưng ngựa Thát tử bách hộ. Trong tay hắn thêm một cái xung kích nhắm chuẩn này đầu, bóp cò. Cho ra chết, chương 02, chưa chết được, 1, chương 02, chưa chết được, 1. Tiếng súng một vang, Thát tử bách hộ viên kia chọc đầu sọ náo liền bạo. Bảy bước bên trong, súng ngắn vừa nhanh vừa chuẩn. Đạn đánh nát mục tiêu hai gò má, tại to lớn trong đầu hình thành siêu áp cùng khoang trống. Bởi vì trong đầu áp lực quá lớn, Thát tử bách hộ thời điểm chết, trong mắt bay ra. Đạn từ sau đầu bắn ra, đem to lớn cái sọ não đánh thành mũi vớt, phun tung tóe não tương huyết thủy bay ra 5-6 mét, văng đến phụ cận xem náo nhiệt tiểu thương người đi đường trên thân trên mặt. Giết người rồi. Một tiếng kinh hô vang lên, trên đường phố đám người cuối cùng ý thức được tình huống không ổn, bắt đầu chạy tứ tán. Cũng không phải bọn hắn thật sợ hãi người chết, mà là chết người không bình thường. Mà chết chính là phiên chợ bên trên tiểu thương, hoặc là ngoại lai khách thường, ai cũng sẽ không cảm thấy hiếm lạ. Dù sao chết thì chết, không có cái gì đến tiếp sau, chỉ có thể nhịn. Nhưng chết là trên lưng ngựa Thát tử bách hộ, hiện trường chí ít hơn 100 người nhìn đích thực thật sự. Mỗi người đều trong lòng lộ bộ, người miền Nam mệnh nhiều lắm là giá trị một đầu dê, Thát tử mệnh cũng không phải cái giá này. Lấy Thát tử hung tàn, tất nhiên muốn tới huyết tẩy trả thù. Đến lúc đó người ở chỗ này đều phải xui xẻo. Chiến mã trước, mắt tam giác cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn nghe tới sau lưng như tiếng sấm tiếng vang, còn tưởng rằng là có ai tại thi pháp. Hoàng bét, đụng phải kẻ khó chơi. Không đợi bách hộ lao ra thi thể nghiêng lệch rơi xuống, mắt tam giác đầu một thấp, trực tiếp hướng trong đám người chui, trái chen phải chen, chớp mắt liền không có ảnh. Bách hộ sau lưng còn mang theo bộ kỵ mười mấy người, xem xét thượng quan ra trận liền không hiểu chiến tử, bọn hắn trong cơn giận dữ là kinh hãi không thôi. Lấy Thát tử quân kỷ, đội quan như chiến tử, toàn đội xử quyết. Tuy nói hiện tại đại hãn chiếm cứ hạ nhân hoa hoa giang sơn, cái này quân kỷ sớm đã không thế nào chấp hành, có thể sau đó thiếu không được chịu lấy một phen trách phạt. Hai tên kỵ binh Thát tử chọc giận phía dưới vung đao tiến lên, mũi nhọn phát lạnh, muốn đem cái kia không biết lai lịch mặt cháy nắng hán tử tháo thành tăng khối. Chỉ là kỵ binh dừng ở nguyên địa, chưa tốc độ ngược lại lộ ra phá lệ vụ về. Kỵ binh Thát tử dù ở trên cao nhìn xuống, trái bổ phải chặt lại luôn nhận hạn chế. Ngược lại là mặt cháy nắng hán tử thế đầu cực hung, súng kiếp đánh nổ đầu người, vung xích sắt liền muốn cùng đối phương tiếp tục vật lộn. Song phương binh khí giao kích, hai cái thát tử hổ khẩu đau nhức, muốn bóp không nổi trôi đao. Hai thất chiến mã càng bị xích sắt rút tê mình kêu to, mặt ngựa đều muốn bị rút nát, liên tiếp lui về phía sau. Thế nào xem xét là mặt cháy nắng hán tử chiếm thượng phong, ngược lại là đằng sau thư sinh kêu lên, đại ca, không muốn liều mạng, mau mau pha vây. Súng vang lên một khắc này, thư sinh cũng giật mình. Nàng còn tưởng rằng cái này mặt cháy nắng hán tử cũng là người tu hành, sẽ bấm niệm pháp quyết thi pháp. Có thể nàng ánh mắt sắc bén, thấy rõ chi kia hình thù cổ quái súng kiếp là xuất hiện đột ngột tại mặt cháy nắng hán tử tay trái, nổ súng sau lại biến mất theo. Là cái gì pháp bảo? Thật kỳ quái. Có thể một kích đánh nổ đầu người, không giống lôi pháp, uy lực cũng không có thể khinh thường. Thư sinh nguyên bản cũng muốn rút lệnh cho đối phương đầu lĩnh đến một cái, không nghĩ tới lại bị mặt cháy nắng hán tử chiếm tiên cơ. Hiện tại đánh nhau vẫn chưa đình chỉ, nàng nhạy cảm phát hiện có người đè vào đằng trước, đối phe mình rất là có lợi, nhưng tình huống này không thể lâu dài. Mắt thấy mặt cháy nắng hán tử không nghe chỉ huy, thổi độc tiễn thư đồng kêu lên, tiểu thư, cho hán tử kia thêm mình đồng ra sát. Mình đồng ra sát làm sao đủ? Ta muốn cho hắn đến cái bá vương hàng thế. Thư sinh hủy bỏ trong tay lôi quyết, thay đổi cái phép thuật phụ trợ. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, thêm tại mặt cháy nắng hán tử trên thân. Thân hình lập tức lớn mạnh mấy phần, làn da nổi lên màu đồng cổ, càng thêm khôi ngô. Lực lượng tăng gấp bội, tốc độ tăng gấp bội, thủ đoạn cường hóa, phòng ngự càng là gấp bội nữa. Mặt cháy nắng hán tử thu hoạch được cường lực gia trì, chỉ cảm thấy trong ngực sinh ra vô tận lực lượng, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, trong lúc nhất thời hào khí ngút trời, tiếng vang chấn động. Mấy hiệp, hai cái cưỡi ngựa thát tử chẳng những chưa đem mặt cháy nắng hán tử ngăn chặn, ngược lại là chiến mã không làm, đã tại vậy móng muốn đem trên lưng vướng víu là tung, bản thân đảm mệnh. Thập tự nhai con đường vốn là chật hẹp, bị hai con ngựa gắt gao ngăn chặn, lại để cho phía sau mang trường mô bộ quân vào không được, càng không thi triển được. Xem xét mặt cháy nắng hán tử khí thế tăng nhiều, hai cái thát tử vội vàng hô, bộ quân đi lên dùng trường mâu đâm hắn. Nói xong bọn hắn vung xuống trường đao, lấy xuống sau lưng kỵ cùng, từ ống tên bên trong rút mũi tên. Chiến mã lui lại, nắm mâu bộ quân tiến lên, đối diện chính là hung tợn đầu mâu đâm, như là độc xà thổ tín, lại nhanh lại độc, khó mà chống cự. Mặt cháy nắng hán tử trong tay xích sắt quá ngắn, rút lệch một chi đầu mâu, lại bị một cái khác chi trường mâu đâm trúng ngực. Trừ trường mâu, còn có hai chi thấu xương mũi tên bắn trúng mặt hắn môn yếu hại, kém chút đem hắn con mắt lờ mù. Đâm, cho ta vào chỗ chết đâm. Trên lưng ngựa thát tử bô bô nói gọi người nghe không hiểu mệnh lệnh, vẻ mặt nhăn nhó. Nắm mâu bộ quân ngược lại là anh dũng, hận không thể đem mặt cháy nắng hán tử trên thân đâm ra 10 cái 8 lỗ mau tới. Không như thế không đủ để triệt tiêu bách hộ đại nhân chiến tử sai lầm. Còn có bộ quân đem quán ăn sáng tấm ván gỗ bức tường trực tiếp đẩy ngã, từ sau hông hướng mặt cháy nắng hán tử cái hốt cùng eo đâm tới, mỗi một cái đều nhìn chặt yếu hại. Chỉ là đầu mâu cũng tốt, mũi tên cũng được, đâm vào mặt cháy nắng hán tử trên thân chỉ phát ra kim thạch thanh âm, đinh đinh đang đang chính là bất phá phòng. Thư sinh cùng thư đồng không am hiểu cận chiến, một bên phóng thích lôi pháp bổ kích nắm mâu bộ quân, một bên hô: "Đại ca, trong thành thát tử cũng có cao thủ. Tiểu muội ta không có cách nào một mực trông coi người phía sau lưng. Hiện tại không đi, đợi chút nữa đi liền không được." Mặt cháy nắng hán tử đã giết tới đỏ mắt, càng giận càng cuồng, càng cuồng càng giận. Hắn đem xích sắt ném đi, đánh đối diện bộ quân mũi lệch giang thiếu, đưa tay đem trường mâu nặng sinh sinh đoạt lấy, điều chuyển đầu mâu chính là đâm một cái. Trường mâu đâm xuyên áo lót, mặt cháy nắng hán tử hai tay phát lực vẩy một cái. Thát tử kỵ chiến mã không rất cao lớn, nhưng cũng có 200-300 kg. Bị đâm xuyên con ngựa phát ra gào thét, sau đó bị trường mâu cho sống sờ sờ chống lên. Trên lưng ngựa kỵ binh thát tử chỉ cảm thấy tự bay lên, sau đó hướng xuống rơi, mắt thấy mặt cháy nắng hán tử mặt ở trước mặt mình phóng đại, một cái húc đầu đi lên, đụng cái da chóc thịt bong, mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Trường mâu không thể chịu được chiến mã trọng lượng, bụp một tiếng nứt gãy, rơi trên mặt đất. Mặt cháy nắng hán tử đem mâu gây ném một cái, bắt lấy một tên khác bộ quân, một quyền đập nát ánh mắt của đối phương, lại đoạt một chi trường mâu. Có vũ khí cắn dài, mặt cháy nắng hán tử man lực liền có thể cực hạn phát huy. Mặc dù hắn không thế nào biết làm, nhưng quét ngang cứng rắn nện cộng thêm đâm đâm vẫn hiểu. Vây công thát tử bộ quân lập tức gặp vận rủi lớn, chỉ cần bị mặt cháy nắng hán tử trường mâu mệnh trung, nhẹ thì kêu thảm ngã xuống đất, nặng thì máu thịt bé bét. Còn có người bị thọc cái xuyên thấu, tại chỗ mất mạng. Mặt cháy nắng hán tử nâng cao trường mâu, đánh đâu thằng đó, giết lùi vây chặt thát tử, trực tiếp hướng bến tàu phóng đi. Thư sinh cùng thư đồng ngầm hiểu, vội vàng che chở hắn sau hông, theo sát mà đi. Trên bến tàu có quan phủ thu thuế thuyền nhỏ, thuyền hơn mấy tên vũ trang thuế lại ngay tại thu lấy đô thuyền thuế ngân. Nhìn thấy mặt cháy nắng hán tử toàn thân đẫm máu, tay cầm trường mâu mà đến, thuế lại kinh hãi, tưởng rằng đến ăn cướp, nhao nhao nắm lên trong tay ra hỏa chuẩn bị ngăn cản. Dừng lại, đừng tới đây. Người nào? Thật to gan, dám cướp bóc quan phủ. Ai ui, mau đảm mạng. Trường mâu đột thứ, đem thuyền nhỏ bên trên một thuế lại thọc lạnh thấu tim. Chờ mặt cháy nắng hán tử nhảy lên thuyền đến, thuyền thân trái phải lay động. Nhìn xem trường mâu nhỏ máu, cái khác thuế lại sợ vỡ mật, dứt khoát nhảy sông bảo mệnh trước. Trên bến tàu có khác mấy tên quan sai đuổi theo. Xem xét mặt cháy nắng hán tử ba người thượng thuyền, bọn hắn ngược lại an tâm, ven bờ truy kích, hô to gọi nhỏ hô. Bán tên, bán tên, bán chết cái này loạn đảng tặc tử. Thư sinh chèo thuyền, nhanh chóng rời đi bên bờ. Cách 4-5 mét, mặt cháy nắng hán tử ngại thuyền tốc quá chậm, chủ động nói, ta tới. Trên bến tàu, thác tử một bên chết tổn thương không ít. Trên bờ truy kích quan sai cũng liền vờ vịt ra vẻ một chút, chờ thuyền nhỏ từ cái sông chỗ rẽ rời đi, cũng sẽ không lại truy. Mắt thấy tình thế lắng lại, sớm nhất gây chuyện mắt tam giác lại lui về phiên chợ thập tự nhai đánh nhau hiện trường, cho thấy bản thân lực chiến không lùi. Chương 02, chua chết được, 2, chương 02, chua chết được, 2. Quán ăn sáng bị hủy đi cái nhão nhuẹn, lò nấu sụp đổ, nồi bát vỡ vụn, màn thầu bánh bao gì bị giẫm thành bánh bùn, ngay cả bền chắc nhất bàn vùng cũng thành gỗ vụn trẻ tuổi. Phiên chợ đám người xa xa nhìn qua, đã không dám tới gần. Không ít cửa hàng dứt khoát đóng cửa nghỉ làm, gồm gánh tiểu thương càng là sớm thoát đi, sợ tiêm nhiễm tai họa. dưới đất là một đám lại một đám vết máu, tử thi ngựa chết bên đường nằm lăn. Mấy tên thương binh tựa ở góc đường kêu đau, trọng thương thoi thoát, mắt thấy không sống. Chủ quán vợ chồng thảm nhất, hai người trốn ở nơi hẻo lánh, nhìn qua đầy đất bừa bộn chỗ nằm, ôm đầu khóc giống. Một trận thai bay vạ gió hủy đi bọn hắn sở hữu gia nghiệp. Mắt Tam Giác tìm về mấy tên con sai, âm mặt hỏi, vừa mới thư sinh hẳn là nơi khác, đi hỏi một chút bến tàu người chèo thuyền, nhất định có thể tra được lai lịch. Tên kia mặt cháy nắng hán tử quần áo tùy ý, lại rất sạch sẽ, không phải hành thương, không phải ăn mày, giống như là người địa phương. Nay thân hình cao lớn, tìm trên đường cửa hàng hỏi một chút, tất nhiên có người nhận biết. Đúng, đem cái này sạp hàng hai vợ chồng bắt lại. Chờ đại lao ra hỏi tới, chúng ta cũng có thể nói vài lời, nếu không muốn bị ăn vậy. Mấy tên quan sai liên tục xưng phải, đủ tán mắt Tam Giác đầu góc linh hoạt, làm việc thỏa đáng. Một trận đột phát phiền phức cũng có thể ứng đối tự nhiên. Mắt Tam Giác lại sờ sờ mình tay, hoán hận nói, một nam một nữ kia đều rất có cổ quái, chờ rơi xuống trong tay của ta, nhất định phải thật tốt bảo chế. Thoát đi trên thuyền nhỏ, mặt cháy nắng hán tử một mực yên lặng không tiếng động. Hắn chèo thuyền cực kỳ dùng sức, có thể thuyền nhỏ lại ngã trái ngã phải, tả hữu lay động, liền phương hướng đều đổi tới đổi lui. Thư Đồng ngồi ở thuyền một bên, tới gần thư sinh, nói nhỏ, tiểu thư, nam nhân này đần quá, hắn chính là khí lực lớn, kỳ thật sẽ không giao. Ta cá là hắn thủy tính cũng không tốt. Thư sinh trắng Thư Đồng một chút, nhẹ chắc nói, ngậm miệng, chỉ ngươi hiểu nhiều lắm. Quay đầu, trong lòng nàng thầm khen nói, sư phụ luôn nói trên đời này năng nhân dị sĩ đông đảo. Ta vùng ven sông xuống cũng kiến thức không ít hào kiệt tráng sĩ, thông minh tuyệt đỉnh giả cũng có, thành phụ thâm trầm giả cũng có, chỉ có hư danh người càng là nhiều vô số kể. Nhưng trời sinh thần lực, có cái dũng vạn phu không bằng giả vẫn còn thật sự là lần đầu thấy. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Vị đại ca này xác thực dũng mãnh, chỉ là chưa tôi luyện, không hiểu pháp thuật, nếu không lên chiến trường tất nhiên không người địch nổi, giống như cổ chi ác lai. Lại nhìn kỹ mặt cháy nắng hán tử khuôn mặt, thư sinh càng là thầm nghĩ. Tại quán ăn sáng lúc chưa lưu ý, chỉ cảm thấy người này khớp nối thô to, thể trạng cường tráng, tướng mạo bình thường không có gì lạ, còn có chút xấu, trợ búa thô hán mà thôi. Hiện tại nhìn kỹ hắn, chừng 20, cái này mắt to mày rậm, khí vũ hiên ngang, ngược lại là đoàn trang uy vũ tướng mạo thật được. Chính là mặt thất bại chút. Nhìn mặt cháy nắng hán tử chèo thuyền tốn sức, thư sinh mở miệng nói, vị đại ca này, truy binh đã xa, ngươi không dùng vội vã như vậy, trên tay khí lực đến thuận dòng nước, không phải càng nhanh càng tốt. Có này nhắc nhở, mặt cháy nắng hán tử quay đầu chung quanh, thở dài một hơi. Hắn theo thư sinh nói biện pháp, quả nhiên thân thuyền vững hơn, thuyền tốc càng nhanh, không khỏi gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, ta còn thực sự không hiểu. Thư Đồng vội vàng nói, ngươi không hiểu lái thuyền, khẳng định cũng không thông thủy tính. Làm sao lại nghĩ đến muốn tới đoạt cái này thuyền nhỏ? Vạn nhất rơi xuống nước, lại có khí lực cũng vô dụng, không sợ chết đôi a. Sự cấp toàn quyền, nào có vẹn toàn đôi bên. Trên bờ nhiều người, khó thoát quan sai nhãn tuyến. Sông Tần Hoài thủy vong dày đặc, cây lau sậy rất nhiều, ta thủy tiện tìm một chỗ tránh, bọn hắn liền không tìm được. Lúc này thuyền nhỏ rời xa bến tàu, trên mặt sông đã chưa ai biết vừa mới phát sinh xung đột. Mặt cháy nắng hán tử đem thuyền nhỏ bên trên quan phủ cờ xí ném vào trong nước, phủ cận ngư dân thuyền hàng cũng nhìn không ra cái này thuyền nhỏ có gì đặc biệt. Thư sinh Thư Đồng liếc nhau, ngược lại là cảm thấy mặt cháy nắng hán tử người tháo tâm không tháo, vẫn có đầu óc. Đại ca, ngươi đang ở phiên chợ trọc sự, giết người, lộ chân tướng, quan phủ tất nhiên hình cáo thị, treo thưởng truy nã. Ngươi nhưng có đến tiếp sau dự định? Thế thì không có gì, ta có biện pháp. Mặt cháy nắng hán tử nết miệng cười một tiếng, nhưng một lát sau nghĩ đến cái gì, lại mặt lộ vẻ sầu khổ. Ngược lại là quên, đại ca hiệp can nghĩa đảm, thủ đoạn được, có thể thuấn sát thát tử bách hộ, quả thật thường nhân chỗ không kịp. Tiểu muội cả gan hỏi một câu, đại ca sư thừa nơi nào? Thư sinh hỏi nghiêm túc, mặt cháy nắng hán tử lại mặt mũi hoang mang, hỏi ngược lại, cái gì sư thừa? Đại ca dùng pháp khí hảo hảo lợi hại, tiểu muội chưa bao giờ thấy qua, cho nên có nảy nghi hoặc. Nếu là đại ca không tiện nói. Ha ha ha. Mặt cháy nắng hán tử cười ngượng ngùng vài tiếng, vung tay nói, đây không phải là cái gì truyền thừa, là ta trời sinh cũng biết. Đồ chơi kia gọi súng kíp, sắc thực sắc bén, ta cũng không muốn tại chỗ xuất ra, chỉ là không dùng chiêu này, không có cách nào chân tràng. Dứt khoát một phát đưa cái kia chọc đầu thát tử quy thiên. A, thư sinh chủ tớ lập tức kinh hãi, liếc nhau, nhìn thấy lẫn nhau trên mặt kinh ngạc, diễn phần mình thầm nghĩ, trời sinh liền sẽ pháp thuật, cái này chẳng lẽ? Khó trách, ta xem đại ca cùng người đánh nhau thực tế là nhạt, không giống như là người luyện võ. Thư sinh lại hé miệng bật cười, chỉ là đại ca khí lực khá lớn, quả thực là đem những cái kia thát tử đánh không có cách nào hoàn thủ. Mặt cháy nắng hán tử thở dài một tiếng, ta chính là cá thể dục sinh, ách. Một giới thảo dân, tính khí lại không quá tốt, không nghe được những cái kia thảm sự, dễ dàng nổi giận, khống chế không nổi chính mình. Chỉ là nam nhi đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, đường đường chính chính, há có thể ngồi nhìn phụ nữ trẻ em khóc, xài lăng cười, như một mực cẩn nhẫn, còn sống cũng không có gì ý tứ. Những cái kia thát tử cũng tốt, quan sai cũng tốt, từng cái xuất sinh không bằng. Phàm là có cơ hội, ta cũng muốn nhiều làm thịt mấy cái. Chỉ tiếc năng lực ta thấp, làm còn thiếu rất nhiều. Đại ca khiêm tốn. Tiểu muội đường ven sông quá lớn nhỏ hơn mười mấy tòa thành trấn, thát tử thi ngược chính là trạng thái bình thường, tiểu dân nén lên giận, ít có dám can đảm phản kháng người. Ta vốn cho rằng giang nam dân phong yếu đuối, bách tính đều là thát tử châu ngựa. Không nghĩ tới vẫn có đại ca như vậy lâm nguy không sợ, ghét ác như cửu đại trượng phu. Tiểu muội thực tế bội phục vô cùng. Mặt cháy nắng hán tử cười khổ nói, ai, chỉ có nhiệt huyết là vô dụng. Sơn hà vỡ vụn, dân tộc suy vong, bách tính cực khổ, cái này đám cắt vụn cần mạnh mẽ tổ chức đến cứu vớt. Đáng tiếc ta chỉ có khí lực, lại quá mức ngu dốt, còn không có tìm tới cứu quốc cứu vong con đường, giống như đêm tối độc hành, không biết con đường phía trước, quá hận đời. Thư sinh ánh mắt sáng lên, cười nói, đại ca bề ngoài thô hảo, nguyên lai là có đại chí hướng. Mặt cháy nắng hán tử tự rêu nói, chưa nói tới cái gì chí hướng, chỉ là có chút ý nghĩ tại trong đầu. Nói ra muốn làm cho người ta cho cười. Thuyền nhỏ tại đường sông tìm nửa canh giờ, dừng ở một khối đất hoang bên trên. Mặt cháy nắng hán tử lên mở, tự có chỗ. Thư sinh cùng thư đồng tới mới quen, cũng là không liền cùng chi đồng hành. Mắt thấy mặt cháy nắng hán tử bước nhanh mà rời đi, thư sinh do dự mãi, nhảy lên bờ hô, đại ca, dừng bước. Còn có chuyện gì? Tiểu muội họ Diêu, Đào Nguyên phái đệ tử, tự xuyên thục mà đến, đi xuôi dòng, dự định du lịch Giang Nam, mở mang tầm mắt. Hôm nay ngày đầu tiên đến Giang Ninh liền trọc phiền phức. May mắn được đại ca xuất thủ, nghĩa ủ khổng tiểu muội tất nhiên rất chật vật, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu muội nghĩ, tạm biểu tâm ý. Thư sinh nháy mắt, thư đồng từ bọc hành lý bên trong lấy ra trên trăm sâu tiền giấy. Mặt cháy nắng hán tử không vui nói, ta vừa mới xuất thủ cũng không phải là vì cứu ngươi, chỉ là không nhìn thấy những cái kia thảm sự. Ngược lại là ngươi giúp ta đại ân, nếu không giận dữ phía dưới ta đầu óc không thanh tỉnh, đã chết. Đem tiền nhận lấy đi, ta sẽ không cần. Nhìn mặt cháy nắng hán tử lại đi, thư sinh vừa vội, đại ca chớ trách, là tiểu muội hồ đồ, có thể nào dùng tiền cân nhắc đại ca tình nghĩa. Dứt lời, thư sinh từ bên hông mình lấy xuống một khối ngọc bội, đại ca trời sinh thần lực, đáng tiếc không người dạy bảo. Tiểu muội cái này có khối gia truyền ngọc bội, bên trong ghi lại một chút công phu thô thiển, phải có thích hợp đại ca. Mặt cháy nắng hán tử đối với lần này ngược lại là cảm thấy hứng thú, đưa tay tiếp nhận ngọc bội, hỏi rõ cách dùng, đại hỉ liên thanh đa tạ, thứ này ngược lại là hữu dụng. Ta nhận ngươi tâm ý, nhận lấy. Đưa ra ngọc bội một khắc này, thư sinh sắc mặt từng đỏ, phảng phất nhỏ máu. Mặt cháy nắng hán tử cùng nàng ngón tay va nhau, nàng càng là rụt rụt, thưa giả nói, tiểu muội tự giác cùng đại ca thật là hợp ý, đã tự buộc lai lịch, cũng muốn hỏi hỏi đại ca họ gì tên gì, có cái tưởng niệm. Mặt cháy nắng hán tử bừng tỉnh đại ngộ, a, lão tử thật ngu dốt, nguyên lai ngươi là muốn hỏi ta gọi cái gì? Ta họ Chu, gọi Chu Thanh Phong. Thư sinh lập tức ngọt ngào kêu lên, nguyên lai là Chu đại ca, Diêu muội nhớ kỹ. Thư đồng ở bên cạnh vét miệng nói, a, cái này liền ca ca muội muội gọi lên. Thật chua a, ta răng nên rớt. Chương 03, thể dục sinh, 1, chương 03, thể dục sinh, 1. Mười dặm Tân Hoài, nơi bướm hoa lại ít có người biết sông này phát nguyên tự Cụ Dung, lật thủy hai sông, tại Giang Ninh Tây Bắc gặp vỡ, tự hướng Tây Đông, vốn lượn chảy xuôi, trú tại Trường Giang. Này lưu vực cực lớn, nhánh sông đông đảo. Ven đường vùng sông nước thôn trấn không có 100 cũng có 80. Quan phủ muốn ở chỗ này lùng bắt phạm nhân, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đợi mặt cháy nắng hán tử tự mình rời đi, ra vẻ thư sinh chủ tớ hai trở lại thuyền nhỏ, dự định dọc theo sông tìm thôn trấn đặt chân, cũng coi như tránh đầu gió. Giữa trưa thái dương cao chiếu, gió sông lại có chút nhẹ nhàng khoan khoái. Vừa mới đồng mệnh, thái dương lộn xộn, thư sinh hủy đi châm gài tóc, lấy nước vì kính, một lần nữa quản lý tóc dài đầy đầu. Nước sông phản chiếu bên trong, là một trương cố phán sinh tư sinh đẹp dung nhan, thanh tú bên trong mang theo mấy phần mềm mại đáng yêu, đa tình động lòng người. Mấy đôi cá nhi tại trong sông bơi qua bơi lại, nàng ảnh ngược hạ xuyên qua, thỉnh thoảng quấy thủy kính sinh sóng, nổi lên sóng gợn, rước lấy giọng dịu dàng cửa trách. Thiếu nữ họ Diêu tiên trình, xuất thân xuyên trung Đào Nguyên phái. Đào Nguyên bí cảnh, nổi tiếng thiên hạ, lại từ trước đến nay ít có truyền nhân ở bên ngoài đi lại, có chút thần bí. Diêu Trinh lần này rời nhà ra ngoài đúng là lén lút, mang theo tên là Đa Đa thị nữ, đi xuôi dòng, rất có chiếu cô anh hùng thiên hạ ý tứ. Tiểu thị nữ cũng liền 13-14 tuổi, trắng non nà, làm thư đồng trang điểm. Nàng tiếp nhận chèo thuyền, thấy Diêu Trinh trang điểm, bĩu môi hỏi: "Tiểu thư, trước ngươi thưởng thức phần lớn là hào hoa phong nhã tuổi trẻ nam tử, làm sao bây giờ sửa lại tính, đối cái thô hán càng thêm xem trọng." Diêu Trinh đem đầu tóc của lại, từ hành lý cái gửi bên trong lấy ra dịch dùng chỉ vẽ lông mày, đang nghĩ nên như thế nào biến hóa dung mạo, nghe vậy đáp: "Ta vừa rời nhà lúc, vốn dĩ cho rằng phía ngoài bách tính cũng cùng ta Đào Nguyên phái một dạng áo cơm sung túc, dân phong thuần phát, tự nhiên thích khiêm cung hữu lễ, đọc đủ thứ thi thư người. Nhưng này vùng ven sông nhìn thấy, giang sơn vỡ vụn, dân chúng lầm than, khắp nơi đổ nát thê lương, hoang thôn giếng cạn, quan lại từng cái như lang như hổ, đối bách tính bóc lột đến tận xương thủy. Bán nhi bán nữ đã không phải thảm nhất, coi con là thức ăn cũng là chuyện tầm thường. Cái này hạ lưu đầy đất tanh nồng, loạn thế hương khởi vua cỏ, dựa vào đọc sách không cứu được lê dân bách tính. Người khác nhìn Chu đại ca ngu dốt, ta đảo nhìn hắn có một cỗ phong khoáng anh hùng khí, lại không phải vô não mãng phu, so với cái kia mềm mặt thư sinh yếu đối mạnh hơn. Dù sao hắn thực có can đảm động thủ giết thất tử, còn có một khỏa báo quốc tâm. Chỉ điểm này liền thắng qua những cái kia sẽ chỉ ở công phu miệng đồ bỏ đi. Thị nữ tâm tình cũng theo đó xa xút, thán tiếng nói, tiểu thư nói đến có lý. Cái này Giang Nam đã là giàu có chi địa, có thể sông Tần Hoài bên trong thỉnh thoảng liền tung bay sát chết trôi. Quán ăn sáng chủ quán cũng không sai lầm, lại gặp nhận thai bay vạ gió, họa diệt môn. Bách tính chi thảm, đã vô pháp ngôn ngữ. Chỉ là tiểu thư coi trọng hán tử kia, vì sao không hỏi thanh lai lịch, chỉ đưa một khối ngọc bội, lại ngay cả hắn ở chỗ nào cũng không biết. Ngày sau nếu muốn gặp nhau, cũng không biết bên trên nơi nào đi tìm. Diêu Trinh dùng điểm cây nghệ cùng than đen, đem bản thân trắng non ra mặt bôi lên xấu xí khó coi. Nàng rào hoạt cười nói: "Ta Đào Nguyên tử đệ du lịch thiên hạ, kết giao hảo kiệt, sao có thể quá khinh suất? Ta cố ý thử cái kia Chu đại ca, hắn như thu tiền tài, cũng chính là cái thấy tiền sáng mắt mang hán. Thu ta ngọc bội, mới lộ ra hắn cố gắng tiến bộ. Có thể vẹn vẹn như thế còn chưa đủ. Ta không biết trong nhà hắn bối cảnh, càng không dễ ở trước mặt muốn hỏi. Ngươi nói nơi nào đi tìm hắn, tự nhiên là chậm rãi tìm chứ sao? Nhìn hắn bộ dáng chính là Giang Ninh người địa phương, đường đường tám thước đại hán, chẳng lẽ còn có thể bay lên trời không thành? Giống hắn như vậy ghét ác như cựu tính tình nóng nảy, tất nhiên không phải nhân vật tầm thường. Chỉ sợ ta tùy tiện tìm người hỏi một chút, liền có thể đem hắn vốn liếng hỏi thăm rõ ràng. Gió nghe lại như thế nào?" Thị nữ vui cười hỏi. "Ai cần ngươi lo." Diêu Trinh quệt miệng không để ý tới, ngươi cũng đem mặt bôi đen đi, đợi chút nữa lên mở, có thể bất chút phiền toái. "Hừ, muốn thích trưng diện là tiểu thư, muốn phấn xấu cũng là tiểu thư. Ngược lại là ta cái này làm hạ nhân không phải. Tiểu thư cái này vùng ven sông mà đi, nơi nào là chiếu cô anh hùng thiên hạ, rõ ràng là muốn tìm cái như ý phu quân. Có thể ngươi xuất giá, ta cũng phải của hồi môn, không hỏi rõ ràng sao được. Trước ngươi thích thư sinh, ta cảm thấy lấy rất tốt. Hiện tại thích thô hán, cũng không phải không được. Có thể chờ ngày nào ngươi thích lao ông, ta liền thảm. Chết móng, ai muốn thích lao ông nha? Nhìn ta bất nạo ngươi ngứa. Diêu Trinh bước xuống dịch dung phân túi, bổ nhào thị nữ. Thuyền nhỏ lay động, con cá tứ tán, đùa giỡn tiếng cười truyền bá rất xa. Cách mặt sông không đến 100 mét, Chu Thanh Phong đầu từ bụi cỏ lau bên trong chui ra ngoài. Hắn vừa mới rời đi không bao lâu liền lại vòng vo trở về, dọc theo bờ sông nhìn chằm chằm vào thuyền nhỏ bên trên hai nữ. Cái này âm thầm nhìn trộm bộ dáng cùng chức vụng về phong khoáng một trời một vực, ngược lại là lén lén lút lút. Chỉ là hắn nhìn trộm hai nữ hồi lâu, không nhìn ra manh mối gì, chỉ có thể thở dài vài tiếng, lại lùi về. Hôm nay bên đường giết thất tử, thật sự là thông khoái. Cái này hai cô nương cái gì lai lịch? Cái gì đào nguyên phái, rất lợi hại a. Ta cái này xuyên qua thật không có vương bá chi khí, tân thủ thôn quá gian nan. Tiến vào bụi cỏ lau, chờ Chu Thanh Phong xuất hiện lần nữa, hắn tử cao 8 thước khôi ngô đại hán hóa thành 12-13 tuổi thiếu niên, quần áo hình dạng hoàn toàn thay đổi. Biến thân sau, hắn lộ ra môi hồng răng trắng, cổ linh tinh quái, ngược lại là cái thiếu niên nhanh nhẹn, cho dù ai cũng không cách nào đem hắn cùng trước hình tượng liên hệ tới. Thiếu niên bản Chu Thanh Phong ven bờ đê đi trở về, đi bộ xuyên qua mấy cái thủy vong thôn xóm, một đường trở lại Giang Linh thành. Trấn giữ cửa thành quan binh biếng nhác, mặc phá lạn giáp ra, ôm dị sét mâu sắt, dựa vào bên tường phơi nắng. Mấy cái thuế lại ngược lại là đang bận, điều tra ra vào thành thương đội cố xe, yêu cầu thuế khoản. Nếu có người khóc cầu giảm miễn, lập tức muốn chịu mấy cái bạt hai mạnh, lại thêm quyền đấm cước đá. Chu Thanh Phong là một thiếu niên, thân vô trường vật, ngược lại là bị tùy ý bỏ vào thành nội. Giang Linh vùng ven sông xây lên, ngoài thành có thuần suối, hồ thuộc mười mấy cái thôn trấn. Sông Tần Hoài xuyên thành mà qua, đem thành nội phân làm tốt mấy cái phiên khu. Đây là Giang Nam nơi phồn hoa, có đường thủy tiện lợi, thiên hạ tiền hàng hội tụ ở đây, văn nhân nhà thơ ngừng chân dừng lại, thiên cổ danh thắng đếm mãi không hết. Thành nội đi đầy đường tiểu phường trà lâu, cao môn đại hộ, đều là quyền quý hảo môn ra ra vào vào, người phong lưu lui tới. Khách bên ngoài thương đến rồi, thường tán thanh lâu theo hộ, sĩ nữ hiểu điệu, lâm viên hoa cát, đường vòng thường u, kỳ chân dị hàng, là khinh phiêu hương. Chu Thanh Phong lại cùng những này phồn hoa không có duyên phận. Nhà hắn ở bãi phương ngay, cổng là đầu rộng 2-3 mét cái hẻm nhỏ. Trong ngõ nhỏ có một khỏa cây liễu chính là nhà hắn, tường đất ngói xanh bình thường môn hộ. Hắn lúc ra cửa là buổi sáng, trở về đã mặt trời lặn phía tây. Ra môn đẩy, trong viện có cái trung niên phụ nhân chính đuổi gà nhập lồng. Chu Thanh Phong gặp nàng liền một mực cung kính hô một tiếng đường tẩu. Phụ nhân nghiêng đầu phủi một chút, không cao hứng quát, không dùng đồ vật, cái gì hoạt sẽ không làm, sáng sớm không thấy bóng dáng, về nhà ăn cơm ngược lại là nhớ kỹ. Mấy con gà bị phụ nhân giận chó đánh mèo, bị đuổi ha 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 bay loạn gọi bậy. Chu Thanh Phong không nói một lời, tiến lặng vào kho củi. Mở tối trong phòng dùng tảng đá chống lên mấy khối tấm ván gỗ, hắn hướng trên ván gỗ một nằm, trong lỗ tai còn nghe được bên ngoài phụ nhân ồn ào. Sao trời, khắc phụ khắc mẫu, hiện tại lại tới khắc nhà chúng ta. Mười mấy tuổi người, mỗi ngày ăn uống chùa, còn tưởng rằng mình là thiếu gia mệnh a. Sẽ không quét, áo sẽ không tẩy, tiền càng là sẽ không kiếm, cả ngày liền biết hướng ra ngoài chạy. Buổi sáng, trưởng thành trạng thái Chu Thanh Phong dũng mãnh phi thường vô địch, đánh cho thát tử chạy chối chết. Nay sẽ hắn tại giường tây bên trên lật qua lật lại, hận không thể đem lỗ tai phá hỏng. Nửa tháng trước, hắn từ mấy trăm năm sau xuyên qua mà đến. Nay gia đình bối cảnh rất đơn giản, phụ mẫu qua đời, không thể không tìm nơi nương tựa tại Giang Linh thành đường huynh đường tẩu. Chương 03, thể dục sinh 2, chương 03, thể dục sinh 2. Ăn nhờ ở đậu thời gian không dễ chịu, đường tẩu đối với hắn là ghét bỏ vô cùng, cả ngày châm chọc khiêu khích liền không ngừng qua. Hắn trong nhà đợi không nổi, chỉ có thể hướng ra ngoài chạy. Lực lớn vô cùng trưởng thành hình thái là Chu Thanh Phong lấy được xuyên qua gọi quà. Súng kiếp cũng thế, nhưng mỗi ngày chỉ có thể bắn một phát. Ngoài ra còn có cái ẩn dấu phúc lợi, lương ngày một nguyên. Nhìn thấy cái này phúc lợi lúc, hắn kém chút chưa tức hộc máu. Một năm mới kiếm 360 mấy khối, căn bản không đủ xài. Một nguyên có thể hối đoái một sâu tiền, lấy trước mắt Giang Linh giá hàng, chút tiền này cũng không ít, chỉ cần không phải tùy ý tiêu xài, đầy đủ nuôi sống cả một nhà. Nhưng hắn chỉ có tại trưởng thành trạng thái mới có thể lấy ra tiền đến, nói cách khác nghĩ dùng tiền đến biến thân, cái này liền rất lúng túng. Bởi vì hắn lượng cơm ăn cực lớn, không có đủ dinh dưỡng sẽ đói đến cực kỳ khó chịu, suy yếu đi đường đều không đi được. Đường huynh đường tẩu nhà cũng không khả năng bữa bữa có thịt. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn mỗi ngày đều phải giống như làm tặc biến hóa hình thái, ra ngoài ăn uống thả cửa, ăn đủ 3-4 người phần theo tài no bụng. Nhưng đây không phải bết bắt nhất, để hắn lo lắng chính là trước mắt quốc gia cùng xã hội. Làm nghe đi đầy đường bách tính nói thát tử hắn cho là mình không phải đi tới sau Nam Tống Mông Nguyên chính là Đại Minh sau Mãn Thanh. Có thể qua nửa tháng, Chu Thanh Phong mới ý thức tới không thích hợp, hắn đi quán trà nghe người thuyết thư, trừ xác định là Mông Nguyên lại biết được Mông Nguyên khai quốc hoàng đế không phải Hốt Tất Liệt. Sau đó, không có sau đó. Làm thể dục sinh, hắn đối cổ đại vương triều nhận biết chỉ có ngần ấy. Hắn chưa coi Thiết Mộc Chân là làm Mông Nguyên hoàng đế, coi như xứng đáng bản thân lịch sử lão sư. Dù sao hiện tại Hạ Lư bị dị tộc chiếm cứ, hắn chỗ Đại Nguyên là một nát về đến nhà vương triều, đối hạ nhân mà nói càng là như vậy. Về phần lịch sử tại sao lại phát sinh biến hóa như thế, lại tạo thành cái gì xâm nhập ảnh hưởng, cũng không phải là hắn nửa tháng nghe ngóng có thể làm rõ ràng. Trừ cái đó ra, còn có cái gì đáng giá chú ý? Kho củi trong bóng tối, Chu Thanh Phong lấy ra Diêu Trinh tặng ngọc bội, nhẹ nhàng dán tại chán mình, nếu nói thế giới này còn có cái gì đặc biệt, không ai qua được tồn tại lực lượng siêu phàm. Tu hành ngọc quyết, có thể tồn trữ các loại kiến thức pháp khí, dán ở mi tâm, ngưng thần cảm giác, liền có thể từ trung học đến tu hành tri thức. Đương nhiên, có thể hay không cảm ứng được ngọc quyết bên trong nội dung cũng là muốn nhìn tư chất. Nếu là không cảm ứng được, nói rõ tinh thần lực quá kém, tự nhiên cùng tu hành vô duyên. Chu Thanh Phong tư chất a. Diêu Trinh giúp hắn đo qua, kết luận là đồng dạng. Quá cao thâm đạo pháp là chưa trông cậy vào, nhưng học chút công phu quyền cước vẫn là có thể. Nam thẳng ngưng thần, hắn cảm giác mình tư duy bị rút tiến một cái thực tế ảo thế giới, có vô số đường đi chờ đợi hắn làm ra lựa chọn. Diêu Trinh nhiều lần cường điệu Chu Thanh Phong trời sinh thần lực, không hảo hảo lợi dụng cũng quá mức lãng phí, cố ý đề cử một môn nhìn như thô thiện, kỳ thực vô cùng có dùng công phu, Thái Tổ Trưởng Quyền. Tục chuyên bộ này 32 đường quyền pháp từ Tống Thái Tổ Triệu Không Giận sáng tạo, là binh nghiệp bên trong chém giết hán luyện kỹ thuật giết người. Quyền pháp bản thân cũng không cao thấp phân biệt giàu nghèo, chỉ có thích hợp hay không. Kỹ thuật giết người càng đơn giản càng tốt, giảng cứu mau lẹ cương mãnh, không muốn hoa bên trong hồ sinh đẹp chiêu số, tất cả đều là thẳng tới thẳng lui lâu pháp, ra quyền chính là vì giết người. Người bình thường luyện quyền pháp này, nhiều lắm là rèn luyện thân thể. Chu Thanh Phong trưởng thành hình thái vốn là cường tráng cường kiện, năng lực kháng đòn mạnh, đặc biệt thích hợp luyện lấy thương đổi thương kỹ thuật giết người. Triệu Không Giận dẫn thân vào quân ngũ trước cũng là hành hiệp trượng nghĩa hàng người, liền dựa vào bộ quyền pháp này, cộng thêm một đầu tề mi côn, trình diễn qua ngàn dặm đưa kinh nương. Chu Thanh Phong tâm niệm bố trí, trong thế giới giả lập thì có một cái hộp xuất hiện, trong đó đặt vào Thái Tổ Trưởng Quyền quyền trải qua. Hắn đưa tay nắm lên quyền trải qua, một đống lớn thể văn ngôn nội dung rót vào đầu óc hắn, còn có 32 đường chiêu số đồ giải từng cái hiện hiện. Thế nhưng là, xong. Chu Thanh Phong âm thầm tiêu khổ, cái đồ chơi này phải học tập. Ta nếu là giỏi về học tập, tội gì làm thể dục sinh? Thể dục sinh bên trong có võ thuật chuyên nghiệp, lẽ ra cũng không phải không giống. Làm sao hắn học chính là Edward vận động cùng quản lý. Không nên cười, đây cũng là cái rất nghiêm chỉnh chuyên nghiệp, chuyên môn bồi dưỡng phục hợp hình nhân tài, sau khi tốt nghiệp giỏi cả văn lẫn võ, thích ứng lực siêu cường, nhu cầu thị trường phi thường lớn. Tỷ như chuồn nhanh đưa, xịp đồ ăn, cho cường ca làm minh đệ cũng rất phù hợp. Coi như Chu Thanh Phong vì những cái kia cổ văn quyền trải qua mà phát sầu, hắn xuyên qua giao diện tự động mở ra, nhảy ra một hàng chữ, cần trả tiền phụ trợ học tập sao? Có thể đem tiền lương ngang hàng hối đoái thành phụ trợ tu hành linh vận, một điểm linh vận dùng thử thể nghiệm. A, lão tử ngày hôm đó tuổi còn có loại công dụng này. Chu Thanh Phong nhìn xem bản thân nửa tháng thật vất vả tồn 3 khối 7 hào 8, khẽ cắn môi điểm xác nhận. Thinh cương dùng tại trên lưới đao, tiền tiết kiệm dùng tại cứu cấp lúc. Xác nhận sau, tiền tiết kiệm giảm 1, lại có tin tức này ra, cần cùng ngài bản thể trong trí nhớ bắt kích kỹ thuật dung hợp sao? Thời hạn miễn phí thể nghiệm. A, còn có tăng trị phục vụ. Muốn, muốn. Nếu là miễn phí, Chu Thanh Phong tự nhiên điểm xác nhận. Tuy nói hắn là một kẻ hoạt thể dục sinh, nhưng chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy. Năm đó vì phao trường thể thao sư tỷ sư muội sư nương, hắn vẫn là nghe qua mấy tiết tán đả trường trình học, nhìn qua không ít bác kích tranh tài. 7. Chu Thanh Phong lựa chọn dung hợp sau, tương đương đem trước mắt thực chiến kỹ thuật giết người cùng hậu thế dạy học nội dung đã làm một ít kết hợp, thậm chí bao gồm hắn biết không nhiều quyền kích cùng nhu thuật kỹ xảo. Kết quả, Thái Tổ Trường Quyền quyền trải qua biến mất, thay vào đó là một bản cơ sở cách đấu quyền pháp phía sau còn có cái dấu ngoặc, không hoàn chỉnh. Sách nội dung ngược lại là theo văn nói văn biến thành văn bản dạy học văn, rõ ràng dễ hiểu rất nhiều, tương quan tri thức càng là trực tiếp ánh vào Chu Thanh Phong não hải, để hắn nhanh chóng hoàn thành sơ bộ học tập. Trong thế giới giả lập còn ra hiện nhiều cái người giả, hoặc tay không, hoặc cầm khí giới, cùng hắn tiến hành thực chiến đối luyện, cấp tốc tích lũy kinh nghiệm. Cũng không biết luyện bao lâu, Chu Thanh Phong chợt nghe có người gọi hắn, thế giới giả tưởng kịch liệt lắc lư, suy nghĩ của hắn tùy theo thoát ly, trở lại hiện thực. Thanh Phong, ăn cơm. Kho củi bên ngoài vang lên gọi tiếng. Chu Thanh Phong cất kỹ dán tại cái chán ngọc bội, xuống giường mở ra cửa phòng tủi. Đứng ngoài cửa trung nhân, chính là Đường huynh Chu Kế Tự. Tẩu tử ngươi nói ngươi lại tại bên ngoài lung lay một ngày. Đúng thế. Đi chỗ đó. Vòng quanh ngoài thành đi một vòng. Chưa ăn cơm. Ê, ta không đói bụng. Đường huynh đưa tay kéo lại Chu Thanh Phong bả vai, thấp giọng nói, "Tẩu tử ngươi đâu? Phụ đạo nhân ra, có chút hẹp hỏi, ngươi đừng để trong lòng. Giữa trưa nên trở về nhà ăn cơm vẫn là phải trở về, bị đói sao được? Huynh trưởng ta mặc dù không giàu có, nhưng là không tới nuôi không nổi người tình trạng. Huống hồ hiện tại bên ngoài không yên ổn, bây giờ ngoài thành Nam Môn bến đỏ liền ra vụ án, có loạn đảng náo sự, giết mấy tên quan sai, liền thát tử bách hộ cũng chưa may mắn thoát khỏi. Sự tình làm lớn chuyện, chúng ta cái này Giang Ninh Chi huyện lại là cái thát tử, từ trước đến nay không nói đạo lý, trong cơn giận dữ kỳ hạn truy tra hung phạm. Bản án ép đến tuần kiểm thi, vì huynh tiếp vụ án này, cũng đi Nam Môn bến tàu bên kia nhìn qua, rất là đau đầu. Hung phạm có pháp thuật, bạo khởi giết người, thủ đoạn hung ác. Chết thát tử bách hộ tên là Cấp Thứ, ngày thường hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc, cưỡi ngựa dẫn đội đi bắt người, kết quả bị hung phạm một kích nổ đờ u. Còn lại người chết 3 người, người bị thương hơn 10 người. Bây giờ thế đạo loạn như nhà, hơi bất lưu thần liền sẽ mất mạng. Ngươi đây, không muốn đọc sách cũng ít tại bên ngoài chuyển loạn. Ta đã nhờ người cho ngươi tìm cái học đồ xoa sự. Ngươi an tâm mấy ngày, sẽ có tin tức. Chu Thanh Phong ngừ gật đầu, không dám loạn ngôn ngữ. Chỉ vì Đường huynh người mặc màu đen y phục hàng ngày, tay vịn nhạn linh đao, eo quải đầu hổ bài, ống tay áo mang bao cổ tay, dẫn tới dấu nhuyễn giáp, dưới chân một đôi đáy mềm dày đến mỏng. Đây là Đại Nguyên huyện cấp tuần kiểm ti bộ đầu trang điểm. Chương 04, lão tử báo thủ, từ sáng sớm đến tối. 1. Chương 04, lão tử báo thủ, từ sáng sớm đến tối. 1. Chu Kế Tự, 30 tuổi hứa, Giang Ninh người địa phương, thừa kế nghiệp cha. Từ nha dịch cất bước, tại huyện thành làm tầm 10 năm. Loại này địa đầu xã như vậy nhân vật thường thường tại nơi đó có rắc rối khó gỡ mạng lưới quan hệ, này năm trước thành tuần kiểm ti hình phòng bộ đầu, tính cái tiểu lại, chưa phẩm cấp. Cưới vợ Tôn Thị, tình cảm vợ chồng không tệ, trước kia sinh qua cái một trai một gái, đáng tiếc đều ở đây 4 năm tuổi lúc chết yểu, về sau bụng liền rốt cuộc không có động tĩnh. Thế là nạp tiếp Mã Thị, trước mắt thân hoài lục giáp. Trong đêm điểm đèn dầu, Tôn Thị từ phòng bếp bưng lên một chỉ hầm gà mái. Chu Kế Tự phân một cái đùi gà cho Chu Thanh Phong, lại phân một con gà chân cho tiểu thiếp Mã Thị, cuối cùng đem hai chi cánh rỡ xuống, cho chính thê Tôn Thị trong chén. Con gà kia thật đáng thương, vừa gầy lại tuổi, nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Chu Thanh Phong hàm răng cùng đùi gà thịt so sánh nửa ngày kỉnh, mới đem ăn sạch sẽ. Tiểu thiếp Mã thị được đùi gà ngược lại là vui vẻ, lấy lòng kêu lên thật cảm tạ lao ra. Chỉ có chính thê Tôn thị sắc mặt khó coi rất, còn phá lệ ủy khuất, nô ra số khổ, tự tay nuôi gà, bản thân lại không ăn được lấy mấy ngụm. Ai? Lời nói này, Chu Kế tự cũng cảm thấy băn khoăn, lại đem đầu gà cổ gà cùng phao câu gà cho Tôn thị, còn giữ lại toàn về chính hắn, nhiều lắm là lại chia một chút canh cho tiểu thiếp. Ca, Thành Nam bến đỏ bản án rất phiền phức sao? Chu Thanh Phong ăn đùi gà, dùng nước muối nấu củ cải hạ hai bát lớn cơm gạo lức, nhìn như tùy ý hỏi một chút nhàn thoại. Rất phiền phức. Chu Kế tự ngừng chiếc đũa, mày nhíu lại gấp, đây không phải bình thường đầu đường đánh nhau. Hung phạm có ba người, trong đó thủ phạm chính là một tráng hán, chẳng những biết pháp thuật, còn phá lệ dũng mãnh. Bến tàu thu thuế lệnh cái cổ Lưu bị hắn một quyền đánh trúng mặt, con mắt bạo, đầu xẹp, người hôn mê đến bây giờ cũng chưa tỉnh, không biết có thể hay không sống qua đêm nay. Hắn đoạt quan sai xích sắc quân ngựa, hai thất thát tử chiến mã bị hắn rút hoàn toàn thay đổi. Một thất bị hắn tại chỗ đoạt mâu đâm chết, một cái khác thất tìm trăm ngựa nhìn, thương tích quá nặng, chỉ sợ cũng sống không được, chỉ có thể làm thịt tan thịt. Vi huynh đi phiên chợ nhìn qua, trong lòng có nỗi nghi hoặc, cái kia cầm đầu hung phạm lực lớn vô cùng, nhưng đánh không có gì chứng pháp, giống như không biết võ. Nhưng hắn xuất thủ liền đem thát tử bách hộ đầu đánh nổ, thủ đoạn được, hung lệ vô cùng. Ta trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ cảm thấy lấy người này rất cổ quái. Bất quá người này hình thể cao lớn, tướng mạo xấu xí, phi thường bắt mắt. Chỉ cần hắn lần nữa lộ diện, muốn bắt đứng lên cũng là không khó. Chu Thanh Phong yên lặng đối cơm, Đường huynh nói giống như thấy tận mắt, trong lòng của hắn có chút nơm nớp lo sợ. Nhiều lắm thì xấu xí hai chữ để hắn không phục lắm. Chu Kế tự cũng không quản Đường đệ đặt câu hỏi, chỉnh lý suy nghĩ, tại trước bàn cơm tự mình tiếp tục nói. Việc này nguyên nhân gây ra rất đơn giản, là Thái nát mắt cái kia lột ra khốn nạn thu người khác bạc, cố ý đi tìm bến tàu Điền Nhị phiền phức. Chỉ vì Điền Nhị khai quán ăn sáng sinh ý tốt, đưa tới đỏ mắt đố kỵ, có người muốn đem hắn đuổi đi. Thái nát mắt là lão hòa đầu, nhìn người rất chuẩn, biết Điền Nhị không có gì hậu trường mới dám đi. Hắn cứng rắn nói Điền Nhị cấu kết loạn đảng, lời này ngay cả trên đầu lao ra đều không lừa được, ta càng là không tin. Sự kiện nguyên nhân gây ra nhất định là đột phát, có người tại Điền Nhị cửa hàng ăn uống, nhìn Thái nát mắt quá mức, xuất thủ can thiệp. Chu Kế tự nói đến đây liền thở dài, nếu như ta chưa đoán sai, vụ án này liền thật không dễ làm. Cái này không phải biết là nơi nào chạy tới giang hồ tập nhân, hắn phạm phải bản án đi thẳng một mạch, lại mệnh ta cái này phá án phát sầu. Trước mắt chỉ có thể đem Điền Nhị hai vợ chồng bắt giữ, nghiêm hình tra khảo, lại chảo mấy cái ở đây vây xem, thẩm vấn một phen. Chu Thanh Phong nghe tới nghiêm hình tra khảo chính là ngẩn ngơ, hỏi ngược lại, cái kia Điền Nhị vợ chồng có cái gì sai lầm? Chu Kế tự khinh thường cười nhạo, chưa sai lầm, nhưng bọn hắn vợ chồng không may, kiếm tiền không biết tìm người cống lên, không ai che chở đương nhiên phải tan cửa nát nhà. Đây cũng quá không giảng lý, phân rõ phải trái. Thế đạo này vốn là không nói đạo lý. Như thế đại án, huyện lao ra nhìn chằm chằm. Ta như bắt không được người, lao ra tấm ván liền rơi vào trên người ta. Người khác chịu khổ, tốt qua ta chịu khổ. Về phần Điền Nhị đôi kia ngu phu ngu phụ, bọn hắn coi là vùi đầu gian khổ làm ra liền có thể làm giàu. Mơ mộng hao huyền đâu? Bến tàu người bên kia lưu nhiều, làm ăn dễ dàng phát tài. Nhưng này tài cho ai không cho ai, phía sau thì có giảng cứu. Phàm là Điền Nhị tìm tới ta, mỗi tháng hiếu kính mấy sâu tiền bạc, gặp được phiền phức báo danh hiệu ta, cũng không đến nỗi có này tai họa bất ngờ. Hiện tại bọn hắn xui xẻo, cũng là cảnh cáo. Để bến tàu bên kia buôn bán hiểu được lợi hại, ngày sau tự nhiên nhiều chút hiếu kính. Chu Kế tự một bức chuyện đương nhiên thái độ, thấy Chu Thanh Phong cúi đầu, hắn không vui quát, Thanh Phong, ca ca đây là dạy ngươi như thế nào là người. Trên đời này, người người đều phải có chỗ dựa. Chớ cảm thấy bản thân lợi hại liền khoe khoang, nếu không có rất nhiều người ở sau lưng thu thập ngươi. Lão gia nói cái gì, chúng ta đương xoa liền phải làm cái gì. Lão gia sầu muộn, chúng ta đương xoa liền phải giải lo. Lão gia vui vẻ, chúng ta đương xoa mới có chỗ tốt. Ta như trong lòng còn có nhân nghĩa, liền đến phiên cái này gia đình xui xẻo. Ngươi cũng ăn không được thịt gà, ở không được phòng lớn. Về phần ai 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 bởi vậy tan cửa nát nhà diệt hộ, kia là mạng hắn không tốt. Không phải ta sự, không xem bảo, mềm lòng không được. Ngươi phải hiểu được đạo lý trong đó, một mực nhớ ở trong lòng. Vâng vâng vâng, huynh trưởng dạy phải, tiểu đệ rõ ràng rồi. Chu Thanh Phong trong lòng khâm phục, nhưng gật đầu như một tóc, ứng phó sự. Ăn no liền đi nghỉ ngơi đi, ngày mai không muốn lại tán loạn, sống yên ổn điểm. Chu Kế tự phất phất tay, để Chu Thanh Phong xéo đi. Cơm nước xong xuôi, tiểu thiếp Mã thị thu thập mặt bàn. Chính thê Tôn thị ngâm một bình trà đi lên, cho trượng phu Thanh Thanh khẩu, chỉ kho củi bên kia, lao ra một tấm chân tình dạy bảo, chỉ sợ kia tiểu tử không lĩnh tình. Chu Kế tự nâng chung trà lên, thừa dịp nước trà nóng hổi, dùng trà nắp gẩy gẩy, thoáng thổi lạnh, dễ chịu uống một ngụm. Người trẻ tuổi có chủ kiến không phải chuyện xấu. Ta cái này Đường đệ là người cơ trí, hắn căn bản chưa đem ta để ở trong lòng, ta như thế nào lại không biết. Hắn không nghe lời, lao ra còn sủng ái hắn. Ngươi không hiểu, người trong nhà luôn luôn muốn chiếu ứng một hai, một ngày ba bữa không hao phí mấy đồng tiền, nếu không người khác liền muốn nói ta Chu Kế tự vô tình vô nghĩa. Nam, cái kia sau đâu? Cũng không thể một mực nuôi hắn đi. Sau này, ta tự có tính toán. Chu Kế tự thấp giọng phân phó nói, từ ngày mai, một ngày ba bữa thật tốt cung cấp, mỗi ngày có thể thấy điểm thức ăn mặn, đừng để kia tiểu tử mỗi ngày hướng ra ngoài chạy. Tôn thị không vui lòng, tiết tiền. Chu Kế tự còn phân phó nói, ngươi à, dành thời gian cho kia tiểu tử bồi cái lễ, liền nói trước mạng đại hắn, bị ta giáo hấn, biết sai lầm rồi. Ta cái này làm đầu tử cho kia tiểu tử nhận lỗi. Tôn thị lại càng không cao hứng, thẳng đến nhìn trượng phu sắc mặt trở nên khó coi, mới bất đắc dĩ đáp ứng. Người bình thường, trong đêm không có gì tiêu khiển. Ăn xong cơm tối, tiểu thiếp Mã thị bưng tới nước rửa chân. Chu Kế tự tiến lên tiếp nhận chậu nước, trách nói, ngươi có con, về sau không muốn làm những này xuống lại. Mã thị lộ ra đáng thương bộ dáng, lao ra biết thương người, nô ra trong lòng cao hứng. Có thể nô gia không làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc, trong nhà lại có ai làm? Cũng không thể gọi tiểu thúc tử đến bưng trà rót nước a. Chu Kế tự chợt cảm thấy đau đầu. Trong nhà này một vợ một thiếp mỗi ngày ăn đấu, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, đều không phải đèn đã cả dầu. Vừa lúc ngoài cửa chó sủa, có người tại bên ngoài viện hô, Chu bổ đầu có ở nhà không? Ta láo thái a. Tôn thị tiến đến mở cửa, đem người đưa vào phòng khách. Đến là ban ngày gây chuyện mắt tam giác lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây. Chu Kế tự phất tay nhường vợ thiếp lui ra, hỏi, ngươi cái lột da khốn nạn nhìn cái gì vậy? Muốn như vậy, đến ta đây có gì sự? Mắt tam giác vào nhà lên bàn, quen thân từ trước rót chén trà, ngồi vào Chu Kế tự trước mặt, cười đùa tí từng nói, có chút ít phiền phức, nhà tù huynh đệ hạ thủ trọng chút, ban ngày bắt vào đi Điền Nhị chịu không nổi dùng hình, giờ cơm trước bị làm chết rồi. Chu Kế tự không chút biến sắc, hỏi, Điền Nhị bà nương đâu? Bà nương kia còn có chút tư sắc, nhà tù các huynh đệ chưa bỏ được hạ nặng tay, chính thay phiên tìm thú vui đâu. Là nên cái gì khẩu cung? Không có. Hai vợ chồng ngu xuẩn cực kỳ, nói hung phạm nửa tháng trước xuất hiện, lại ngay cả cái danh tự cũng không dám hỏi, chỉ nói kia mặt người tướng quá hung, không dễ chọc dáng vẻ. Còn nói người kia lượng cơm ăn lớn, dùng tiền ngược lại là thông khoái. Nhưng thường ngày tọa hạ cũng không ngôn ngữ, không rõ ràng nội tình. Mắt tam giác uống một ngụm trà, chẹp chẹp miệng, Chu lao đại, nhà ngươi thời gian này qua cũng quá khăn khổ. Mỗi ngày uống trà lá ngày tử, cũng không tìm người hiếu kính ngươi một điểm. Chớ cùng ta nói nhảm, nói điểm hữu dụng. Lần này chết là thác tử bách hộ, không có cách nào giống thường ngày đồng dạng lừa gạt. Lao ra nếu là bắt ta đánh bằng roi, ta trước chơi chết ngươi. Mắt tam giác phun một ngụm cung lá trà, phàn nàn nói, Chu lao đại, không phải ta không xuất khí lực, thật sự là vụ án này tà môn. Chương 04, lao tử báo thủ, từ sáng sớm đến tối. 2, chương 04, lao tử báo thủ, từ sáng sớm đến tối. 2. Ta đem lúc đó tại quầy điểm tâm người đều bắt tới hỏi, bến tàu người chèo thuyền cũng không bỏ qua, ngươi đoán ta tra được cái gì? Chu Kế tự mắt lạnh mà chống đỡ, nặng nề uống câu, chớ thừa nước đục thả câu, nói, ba cái hung phạm bên trong, cần gấp nhất còn không phải đại hán kia, mà là giả trang thư sinh hai cái cô gái trẻ tuổi. Lớn ước chừng 17-18, nhỏ cũng liền 13-14. Bến tàu người chèo thuyền nói hai nữ tử cùng hung phạm bên trong nam tử không phải một đường đến, song phương tựa hồ là chuyên môn đến Giang Ninh chắc đầu. Người bình thường nhà nữ tử làm sao có thể độc thân ở bên ngoài? Một cái thân hoài lợi khí, có thể bóp lôi quyết, một cái khác có thể phun thổi tên, nhân tiểu quỷ đại. Nói nhảm, ta đương nhiên biết hung phạm không phải người bình thường nhà nữ tử. Thái nát mắt, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mắt tam giác càng muốn thừa nước đục thả câu, cố ý uống liền hai khẩu nước trà, còn phàn nàn trà nguội lạnh. Thằng đến Chu Kế tự sắp nổi giận, hắn mới lên tiếng. Ta hỏi qua đưa cái kia hai nữ tử đến người chèo thuyền, nói các nàng không phải Giang Nam cầu âm, ngược lại là xuyên thuộc một vùng. Giang Ninh ở vào trường Giang Hạ Du, Nam Lai Bắc vãng khách thương nhiều, trên nước người chèo thuyền kiến thức rộng, tại nhận thức phương diện tuyển sẽ không sai. Chu Kế tự lập tức tại trong đầu nghĩ xuyên thuộc bên kia mấy cái nổi tiếng môn phái, địa phương nào xảy ra loại này độc thân ở bên ngoài nữ tử. Mắt tam giác lại nôn lá trà tử, cho ra đáp án, Đào Nguyên phái. T. Chu Kế tự lập tức ngồi không yên, có một cái đứng lên, đám kia bí cảnh di dân lại chạy ra tới Hà Nha. Thiên hạ này phân loạn, các nơi đều có tụ tập đám người tập võ hào cường. Có thế lực lớn, truyền thừa lâu, liền biến thành đất phương môn phái, thậm chí khai sơn lập phái. Triều đình thực lực nếu là không đủ mạnh, muốn quản lý địa phương còn phải mượn nhờ những này hào cường môn phái thế lực, nếu không liền thuế đều thu không được. Cái này Đào Nguyên phái lại rất nhiều khác biệt, tục truyền tự tiên tần thời kỳ liền có, truyền thừa hơn 1500 năm chưa từng đoạn tuyệt. Nhưng này cái thần bí môn phái, một mực đặc lập độc hành, đệ tử không nhiều, ngoại nhân biết rất ít. Mỗi cách một đoạn thời gian, Đào Nguyên phái liền sẽ có nam nữ đệ tử du lịch thiên hạ, thu thập ngoại giới tin tức, đồng thời mời chào tư chất ưu tú người, bổ sung nhà mình. Bọn hắn phảng phất ẩn nút người quan sát, yên lặng không tiếng động chú ý hạ lưu đại địa sự vụ, chỉ làm ghi chép, không làm can thiệp. Nhưng nếu coi là Đào Nguyên phái người vật vô hại, kia liền mười phần sai, mỗi lần Đào Nguyên đệ tử xuất hiện, kiểu gì cũng sẽ rước lấy gió tanh mưa máu. Chỉ vì giang hồ truyền văn, Đào Nguyên bí cảnh có dấu thiên hạ cao thâm nhất công pháp tu hành, càng là thế gian khó được động thiên phúc địa. Có nghe đồn càng kỳ quái hơn, nói Đào Nguyên bí cảnh chẳng những công pháp tinh nghiên nhiều năm, còn có tích lũy ngàn năm tài phú. Ai có thể đến Đào Nguyên phái ưu ái, kiến công lập nghiệp, phong hầu bái tướng là dễ như trở bàn tay, thay đổi triều đại, vị trèo lên cửu ngũ không là giấc mơ, người có phúc có thể tu đạo thành tiên, trường sinh bất hủ. Chính là bởi vì có như thế truyền thuyết, nhà giàu sang, chư hầu một phương, đế vương tướng tướng, cái nào không muốn cùng Đào Nguyên phái đáp lên quan hệ? Không tới được mềm, tới cứng cũng được. Và lại Đào Nguyên di dân cũng không phải hoàn toàn phong bế, nó tự có một bộ dạy đặc cả nước giao thiệp lưới, phụ trách thu thập tin tức, kiếm lấy tiền hàng. Đối với Chu Kế tự, Đào Nguyên phái chính là truyền thuyết, chỉ nghe qua chưa thấy qua. Nhưng nếu mắt tam giác phỏng đoán không sai, đây chính là không được sự. Bởi vì truyền thừa hơn 1500 năm Đào Nguyên di dân có loại thiên nhiên kiêu ngạo, nhất là đối dị tộc, càng là khinh bị đến thực chất bên trong. Hạ lưu đại địa thật xuất hiện sinh linh đồ thán cục diện, bọn hắn sẽ đem di thế độc lập tín điều ném sau, giống như điên quy mô xuất động, ý đồ bình định lập lại trật tự. Hiện tại thống trị hạ lưu đại địa chính là cái dị tộc chính quyền, vẫn là khó khăn nhất nát nhất cái chủng loại kia. Chu Kế tự bản nhân nhiều năm qua cho thát tử đường xoa, nói câu nối giáo cho giặc là không quá chút nào, chưa từng cảm thấy có cái gì không đúng. Thật là nghe tới Đào Nguyên phái tin tức, trong đầu hắn không khỏi nghĩ khởi những cái kia nghe được truyền thuyết, thiếu không được có chút thất vọng. Liền lúc này, bên ngoài phòng khách bịch một thanh âm vang lên, có đồ vật gì đổ. Chu Kế tự sợ hãi chấn kinh, chợt quát một tiếng ai trường đao ra khỏi vỏ, thân hình tuấn di, bóng người đến ngoài cửa. Trong viện, đá ngã lăn thùng nước Chu Thanh Phong bị giật mình, hắn nhìn xem phòng khách đại môn đột nhiên mở ra, theo sát lấy Đường huynh như quỷ mị vọt tới, một thanh lưỡi dao hành đến trước mặt mình. "Ca, là ta. Đi nhà xí đâu?" Trời tối đêm tịch, mượn phòng khách đèn dầu ánh sáng nhạt, Chu Kế tự nhận ra Đường đệ khuôn mặt. Nhưng hắn không yên lòng, một bước lên tường, lại nhảy bên trên phòng, tuần sát một lần mới vừa nhảy về trong viện. Mắt Tam Giác ngược lại là thành thành thơi thơi đi ra phòng khách, lười biếng nói, "Chu lão đại, ngươi là lao thử gan à? Ta bất quá nói cố sự, suy đoán mà thôi, ngươi liền sợ đến như vậy. Đào Nguyên phái người thật muốn đến gây chuyện, không đi huyện nha giết Thát Tử lão gia, sẽ tìm đến ngươi bực này tiểu nhân vật." Chu Kế tự trở về, trầm giọng nói, "Chúng ta ngày thường làm việc, trong bóng tối không biết đắc tội bao nhiêu người, cửu gia khắp nơi đều có. Nếu không lúc nào cũng cảnh giác, bao nhiêu tính mệnh đều muốn xong đời." Mắt Tam Giác ha ha bật cười, lại nhìn về phía Chu Thanh Phong, vui mừng mà nói, "Chu lão đại, đây chính là đường đệ. Dáng dấp rất thanh tú nha. Nếu không cảm kích, còn tưởng rằng là cái tiểu nữ môn. Ta biết mấy nhà công tử gia, phá lệ thích loại này hấu dâm. Có muốn hay không ta giới thiệu một chút?" Người này hi hi ha ha, đưa tay đến sở thiếu niên khuôn mặt, trên mu bàn tay còn có ban ngày bị Diêu Trinh lợi kiếm vạch phá vết thương, băng bó lấy giày đặc dây vải. Chu Thanh Phong một chút nhận ra người này chính là ban ngày quán ăn sáng gặp phải dẫn đầu con sai. Đúng là hắn đập điền nhị vợ chồng sạc hàng, thương thiên hại lý, tội ác tại trời. Hừ. Chu Thanh Phong quay đầu tránh đi Mắt Tam Giác tay, quay người phản hồi bản thân khó củi. Tiểu tử này còn có chút tính khí a. Mắt Tam Giác chưa sờ lấy, quay người hướng Chu Kế tự chắp tay một cái, "Được rồi, phải nói ta cũng nói rồi. Thời gian không sớm, ta không làm phiền. Đào Nguyên phái sự, mặc kệ thật giả, Chu lão đại lưu tâm một chút. Hoa Hồng lâu tiểu xuân đào đang chờ đâu, ta xài bạc bao nàng nửa năm. Đi trễ, cô nàng kia còn không cao hứng." Chu Kế tự cũng chắp tay một cái, đưa Mắt Tam Giác đi ra ngoài, trở về vô vô kho cửa môn, bên trong truyền đến Chu Thanh Phong thanh âm, "Ca, có chuyện gì? Ngủ không? Nằm đâu?" "Không có việc gì, ngươi ngủ đi, thái nát mắt người kia tốt nói đùa, ngươi đừng phản ứng hắn là được." "Biết, ta cùng ngươi tẩu tử nói, ngày mai để ngươi ăn cơm no." "Cảm ơn ca." Chu Kế tự hồi tưởng sở hữu xử trí, cảm thấy hết thảy thỏa đáng, cũng không kém lần, hô tiểu thiếp bưng tới nước rửa chân, thoát giày đến mỏng, quan môn đóng cửa, trở về phòng nền ngờ ai. Mắt Tam Giác dẫn theo đèn lồng, khẽ hát rời đi bài phường ngay, một đường gặp được tuần nhai binh sĩ, móc ra đầu hổ lệnh bài liền có thể thông hành. Bài phường ngay đi tây mấy trăm mét chính là pháo hoa hẻm, bên trong đều là mở mười mấy 20 năm lao điếm. Trong đêm yên tĩnh, cách thật xa liền có thể nghe tới ca kỹ dùng đánh nhịp đánh lấy phách, nhịp, huyền chuyển khẽ hát. Này thanh mảnh như tóc, như có như không, lượn lờ không ngừng. Đi đến đầu hẻm, có các nhà thanh lâu quy công dẫn đường, giới thiệu đang hồng chị em, cực kỳ nhiệt tình. Hẻm gần sông, trên sông có hoa thuyền. Nếu là không kiên nhẫn trên bờ ầm ĩ tu khí, có thể lên thuyền dạo đêm tần hoài, đã thanh tĩnh lại lịch sự tao nhã, thích hợp tài tử giai nhân một mình. Mắt Tam Giác dưới chân nhẹ nhàng, nghĩ đến tiểu xuân đào mềm mại tư thái, không tự giác toàn thân khô nóng mấy phần. Chỉ là đi đến nửa đường, hắn bỗng nhiên nghe được sau lưng tiếng bước chân. Đèn lồng hướng về sau vừa chiếu, thình lình có cái nho nhỏ bóng người tại giao lộ hiện lên, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, lại đi khác phương hướng. A, cái kia Chu gia tiểu tử chạy ra tới làm cái gì? Mắt Tam Giác nhận ra người, rõ ràng là Chu Kế tự đường đệ, cái kia khuôn mặt non mịn Nam Hải. Tiểu quỷ đầu, tâm nhãn ngược lại là thật nhiều, trong đêm còn dám ra tới chơi. Mắt Tam Giác chưa quá để ý, nghĩ đến ngày đó tâm tình không tốt, liền đem việc này làm trò đùa nói cho Chu Kế tự, không chừng có thể nhìn một trận về vui. Hắn dẫn theo đèn lồng tiếp tục đi, có thể tiểu khúc chưa hừ mấy lần, chợt nghe sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng vang. Đèn lồng lại quay lại đến, quả nhiên là Chu Thanh Phong thay đổi phương hướng, tìm tới. Chỉ thấy hắn tức giận, trên mặt bất thiện. "Tiểu tử, trời tối, ngươi chạy ra tới làm cái gì? Ngươi ca để ngươi đến truyền lời không thành?" Mắt Tam Giác trêu chọc vài câu, lại phát hiện tiểu tử này không nói một lời, lao thẳng tới đi lên. Thế là hắn trầm mặt xuống, tay đè chôi đao, nhấn nhảy lò xo, bắn ra một nửa lưỡi đao, quắc, "Tiểu tử, có lời nói, chớ tự lấy chán. Nếu không mẹ ngươi." Chu Thanh Phong đông nhiên biến thân, khôi phục trưởng thành hình thái, một cái bên trên bước hướng quyền, trực kích mục tiêu mặt. Mắt Tam Giác nhất thời không tra, chỉ cảm thấy ác phong út mặt, nhịn không được nhắm mắt né tránh, sau đó đầu bị một cái trọng quyền mệnh trung, giống như dạp hát chiêng chống mở màn, ông một cái liền trời đất quay cuồng. Hắn thấy không ổn, mặc dù hai mắt biến đen lại dáng chống đỡ thân thể, lảo đảo bên trong liên tiếp lui về phía sau, đổ xuống sau lăn lộn đầy đất. Chu Thanh Phong đắc thế không tha người, nào đem lên đi, một cái thiên cân truy cưới tại này trên thân, một quyền lại một quyền hành hung mục tiêu đầu. Mắt Tam Giác liền chịu mấy quyền, da đầu nổ tung, khóe mắt vỡ toang. Người này lưu manh vô lại xuất thân, bị đánh sau bản năng mang câu, đánh thật hay, có loại đánh chết ta. Cho là ta sẽ bỏ qua ngươi. Thao mẹ ngươi, ta thao mẹ ngươi. Xuất sinh không bằng đồ vật, ngươi tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt ta quát tháo. Ban ngày chưa chơi chết ngươi, trong đêm tiễn ngươi về Tây Thiên. Lao tử báo thủ, từ sáng sớm đến tối. Một câu một quyền, một quyền một câu, Chu Thanh Phong nội ý bộc phát, lực sâu quyền phòng, mấy lần công phu liền đem Mắt Tam Giác đánh đầu biến hình. Đánh cho tàn phế, đập nát, đánh nổ, chương 05, chuyện nhà, 1, chương 05, chuyện nhà, 1. Gà gãy tiếng vang, trời còn chưa sáng. Chu Thanh Phong tại kho tủ bên trong ngủ say, Diêu Trinh tặng ngọc bội dán tại sau đầu, bởi vì hắn cảm thấy vị trí này cảm thụ càng tốt hơn. Tối hôm qua thái nát mắt đến, mơ hồ nói lên Đào Nguyên phái. Chu Thanh Phong liền nghĩ đến Diêu Trinh, nhịn không được từ kho tủ ra tới, ý đồ nghe lén. Cái kia hiểu được trong viện có thêm một cái thùng nước, vừa lúc bị hắn đa trúng, Chu Kế tự từ phòng khách rẽ ra, hắn mới biết được bản thân cái này đường ca thân thủ đến, không phải nhân vật tầm thường. Chu Thanh Phong che giấu tốt, lấy cớ đi tiểu hồ lượn qua. Ai ngờ thái nát mắt lại đến gây chuyện hắn, nghĩ đến người này hãm hại bách tính âm động, trong lòng liền có sát ý. Kho tủ chưa cửa sổ, nhưng có cái cửa sau. Sau khi mở ra môn có thể nối thẳng bên ngoài ngõ nhỏ. Ngày thường Chu gia mua tủ đều từ nơi này cửa sau ra vào, không khai cửa trước. Chu Thanh Phong từ cửa sau ra tới, đuổi kịp thái nát mắt mấy quyền đem đánh giết, ra trong lòng ác khí, lại vụng trộm lui về. Chờ hắn lần nữa lui về đến, Chu Kế tự đóng phòng chính cửa gỗ, vừa mới tẩy xong trên chân giường, chính cùng thê thiếp nói chuyện phiếm, trước sau không đến 10 phút đồng hồ, căn bản không ai phát giác. An tâm nằm xuống sau, Chu Thanh Phong chỉ cảm thấy vừa lòng thỏa ý, suy nghĩ thông suốt, một đêm bên trong sâu cạn giấc ngủ giao thế, này ý thức cùng ngọc bội tương liên, giống như tiến vào The Matrix thế giới giả tưởng. Làm học em có thể dục sinh, hắn dựa vào tưởng tượng tại trong thế giới giả lập tạo dựng quen thuộc hiện đại chẳng cảnh. Các loại cấp 3A khác trò chơi lại tác tại này não hải tái hiện, trở thành rất thật sân huấn luyện. Hắn có thể là đối mặt quái vật liệp ma nhân, có thể là hoàng kim thụ dưới phai màu giả, có thể là Tây Du sau thiên mệnh người, cả đêm đắm chìm trong đó, nhiều lần luyện tập cơ sở cách đấu, quyền pháp. Luyện tập một đêm, Chu Thanh Phong chẳng những không có chút nào mỏi mệt, khi hắn mở mắt một khắc này, ngược lại tinh thần gấp trăm lần, thần thanh khí sảng. Gà gáy lần thứ 3, nhà chính bên kia chốt cửa mở ra, môn trụ két két, lờ mờ có thể nghe tới huynh tẩu ở giữa tế toái lời nói. Không bao lâu, trong viện truyền đến trầm thấp rít cùng đao bổ tiếng gào. Chu Thanh Phong đem ngọc bội dùng dây thường mặc treo ở trước ngực, đứng dậy mở ra kho cửa môn. Đường huynh Chu Kế tự mặc chỉnh tề, ngay tại trong viện luyện võ. 450 bình sân nhỏ, một góc vây lại, nuôi đường tàu 7-8 cái gà. Một góc khác thì bày biện mục nhân, tạ đá chờ luyện võ khí giới. Chu Kế tự luyện một chuyến đơn đao làm nóng người, thiên liền sáng. Hắn gặp lại sau tại cổng tre khẩu sững sờ đường đệ, cười hỏi: Thanh Phong, ở nhà học qua võ sao? Chu Thanh Phong lắc đầu: Muốn học không? Chu Thanh Phong gật đầu, hỏi: Ca, ta muốn bái ngươi làm thầy sao? Nhà mình huynh đệ, tùy tiện đùa giỡn một chút, bái cái gì sư nhà? Chu Kế tự mỉm cười bật cười, ta dạy cho ngươi một bộ quyền đi. Ngươi như luyện được tốt, có thể rèn luyện thân thể, 3 năm nhàn hán không tới gần được, cả một đời hưởng thụ. Ta trước luyện chiêu, nhìn ngươi có thể ghi nhớ mấy phần. Vung xuống trường đao, bó chặt ống tay áo, Chu Kế tự đón nắng sớm, xiêm áo cái khởi thủ lại chặt y đi phảng phất muốn cầm quần áo chớ vào đai lưng, chuẩn bị tác chiến. Đây là một tay giấu tại sau lưng, tay kia bảo vệ trước người nên địch giá đỡ. Trước người để tay tại trung tuyến, có cao trung đê khác biệt bày ra. Cụ thể bày ở vị trí nào, muốn xem đối thủ chuẩn bị từ cái gì cao độ xuất thủ. Cổ nhân giảng quyền đả tay sau một thức chỉ là chú ý đối thủ tuổi trọ vị trí. Đối phương khuỵu tay bắt đầu di động, tiến công con đường liền tương đối tốt phán đoán. Chu Thanh Phong nhìn thấy cái này thức mở đầu lại sửng sốt mấy giây, thầm nghĩ, cái này không phải chính là thái tổ trưởng quyền sao? Ta luyện một đêm. Chu Kế tự nhìn đường đệ ngây ngốc không nhúc nhích, trong lòng hữu khí, thầm nghĩ, tiểu tử này nhìn xem cơ linh, chẳng lẽ chỉ có tiểu thông minh. Ta đang dạy hắn, hắn thế mà ngẩn người không đi theo học. Quyền cước cái này kỹ nghệ, chỉ xem vài lần làm sao học được. Năm đó ta học nghệ lúc nếu là như vậy ngu dốt, dạy quyền sư phụ lập tức liền muốn mắng. Rút ra thịt roi theo sát mà tới. Nhìn đường huynh nhìn mình chằm chằm, Chu Thanh Phong tỉnh ngộ lại, vội vàng đi theo ra vẻ bận rộn. Cái này trong đầu luyện cùng thân thể luyện vẫn là khác biệt rất lớn, tay chân cứng nhắc, động tác sai lệch, chưa hình thành cơ bắp ký ức. Chu Kế tự không quan tâm những chuyện đó, thuần túy khảo giác Chu Thanh Phong ký ức, từ lại chắc ý đi chuyển ga đứng một chân lại chuyển thám mã tay. Thái tổ trường quyền tổng cộng có 4 bộ quyền đường, tổng cộng 32 đường. Một đường tiểu chiến quyền, quyền thế tiểu xảo là đòn đả, chưa học đánh người trước học phòng. Hai đường quá chiến quyền, trọng quyền trọng chân trọng sát thương, mang lên eo pháp mãnh luyện đỉnh. Ba đường tán chiến quyền, luyện tập gây nên dùng là tán thủ, chăm học cần luyện không lười biếng. Bốn đường hợp chiến quyền, nhiều người hợp chiến kỹ pháp, thiên vị sáo lộ để tâm bên trên. Thái tổ trường quyền danh xưng trăm quyền chi tổ quyền pháp nghiêm cẩn, bộ pháp linh hoạt, kết hợp tương đu, hư thực gồm nhiều mặt, giảng cứu tù thân như mèo, run thân như hổ, hành như du long, động như thiểm điện. Hậu thế luyện quyền chỉ vì biểu diễn, đánh ra đến chính là chủ nghĩa hình thức. Tỷ như gà đứng một chân chủ nghĩa hình thức cố ý muốn một cái chân trực lăng lăng đứng, một cái tay giơ lên cao cao. Dạy người không hiểu nó ý, luyện người không hiểu đấu. Đồng dạng chiêu số tại trong tay Chu Kế tự xuất ra, là hóa giải địch quân công kích sau phản kích chiêu số, là bộ pháp, quyền pháp, thậm chí đầu gối, túi trò đồng thời liên động. Chu Thanh Phong tại Ngọc Bội trong thế giới giả lập đần độn luyện một đêm, tư thế 9, đối quyền pháp lý giải lại bằng không, còn không bằng nhìn Chu Kế tự thực tế đánh một lần, thuận miệng chỉ điểm vài câu. Chỉ là Chu Kế tự cũng kinh ngạc, hắn đem 32 đường chiêu số luyện một lần giảng một lần, Chu Thanh Phong thế mà ra dáng toàn ghi xuống. Kỳ lực đạo không đủ, động tác không chuẩn, nhưng cơ bản tư thế không có biến hình, càng không có xuyến chiêu sai chiêu tình huống. Tiểu tử này trí nhớ ngược lại là rất tốt. Thật tình không biết Chu Thanh Phong dùng tiền lương chuyển đổi thành phụ trợ tu hành linh vận, mượn nhờ Diêu Trinh tặng ngọc bội tại não hải luyện một đêm, khác sẽ không, chiêu số lại luyện mất trăm lần. Hắn đánh một lần, động tác vướng hữu, thủ đoạn không hiệp. Đánh hai lần, não hải ký ức cùng cơ bắp cảm giác lẫn nhau đối ứng. Đánh ba lần, quyền cước sinh phong, toàn thân thư sướng, ra một thân mồ hôi dị. Tiểu tử này ngộ tính càng tốt hơn. Chu Kế tự tâm đều đã tê dần, thái tổ trưởng quyền không phải cái gì bí kỹ, nhưng hắn lúc trước luyện cũng là chịu không ít khổ đầu. Quan vị ghi nhớ nguyên bộ động tác, hắn tốn 2 ngày thời gian. Vì để cho động tác đúng chỗ, tay chân càng bị sư phụ roi rút ra từng đầu vết máu, có thể chỉ biết chiêu số, còn luyện không ra thật quyền pháp, phải hảo hảo hiếu kính sư phụ, đổi lấy quyền trải qua khẩu quyết, cùng một quyết giải độc. Tỷ như quyền đả tay sau một thước sư phụ không dạy, đồ đệ nghĩ bể đầu cũng không biết là chỉ khuỵu tay càng không biết muốn thông qua quan sát đối thủ khuỵu tay biến hóa, phán đoán này công kích phương hướng. Rất nhiều truyền thừa vì cố lộng huyền hư, cố ý đem đơn giản nội dung làm phức tạp vô cùng, người vì gia tăng học tập chi phí, miễn cho bị người khác học trộm. Chu Kế tự vì quyền trải qua khẩu quyết, thế nhưng là làm trâu làm ngựa, đầu phân đảo nước tiểu hầu hạ sư phụ cả nhà 3 năm. Tích lũy lớn lao hoàng khí. Nhưng nhìn Chu Thanh Phong tiểu tử này, hắn giống như tự học năng lực quá mạnh một chút. Thanh Phong, ngươi trước kia luyện qua quyền, không có a không đều là huynh trưởng vừa mới dạy sao? Chu Kế tự nắm qua đường đệ bàn tay, quan sát này đầu quyền, tụi trỏ, đầu gối các bộ vị, liền bản chân cũng chưa bỏ qua. Nhìn qua sau, hắn đạt được cái kết luận, cái này đường đệ không hổ là kiểu sinh quán dưỡng ra tới, toàn thân cao thấp chưa một chỗ vết chai ra dày, 10 phần đại thiếu gia. Ừm, ngươi mặc dù chưa từng luyện võ, nhưng thiên phú không tồi. Mặc dù bây giờ mới bắt đầu đã luyện điểm chậm, nhưng hạ điểm khổ công phu cũng có thể có chút tiểu thành. Chu Kế tự nghĩ nghĩ, không có ý định dạy Chu Thanh Phong quyền trải qua, người ban ngày không có việc gì chớ ra ngoài, ngay tại trong nhà tập võ đi. Đợi ta buổi chiều tán trước trở về, muốn khảo giáo ngươi.
Đúng.
Chu Thanh Phong vẻ mặt đau khổ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nói tốt. Điểm tâm là Tôn thị cùng Mã thị làm màn thầu phối cháo loãng. Hắn ngày thường căn bản ăn không đủ no, đến vụng trộm chuẩn đi, biến thân trưởng thành hình thái, tìm cửa hàng lại ăn một lần. Hiện tại trưởng thành hình thái không thể dùng linh tinh, hắn không thể không tại trên bàn ăn ăn nhiều mấy cái. Tôn thị vì thế trừng mắt, một mặt ghét bỏ, còn thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Kế Tự. Chu Kế Tự nhìn ở trong mắt cũng không tiếp tra, ngược lại cở trách chính thê vài câu, để cho nàng thiếu để Mã thị làm việc nặng, để tiểu thiếp thật tốt dưỡng thai, tuyệt đối đừng gây ra rủi ro. Lúc ra cửa, Chu Kế Tự vẫn là không yên lòng, lấy ra hai quan tiền phân biệt cho Mã thị cùng Chu Thanh Phong, nói trong nhà nếu là thực tế ăn không đủ no, ra ngoài mua chút cũng được. Mã thị là thiên ân vạn tạ, biểu thị mình nhất định an tâm dưỡng thai, không còn làm việc nặng, bảo đảm cho lão gia sinh cái mập mạp tiểu tử. Chu Thanh Phong cũng có phần ngoài ý muốn, cảm thấy bản thân cái này Đường huynh đối với người ngoài mặc dù hung ác vô tình, đối với mình người vẫn là rất hào phóng. Chu Kế Tự đi ra ngoài, một đường tiến về tuần kiểm ti nha môn. Giang Ninh là huyện lớn, giao thông yếu địa, lưu lượng khách đông đảo, thiết kế chính cựu phẩm tuần kiểm làm, chuyên môn phụ trách đối phó Giang Dương đại đạo, cùng huyện nha điện sử người bên kia tay có chút khác nhau. Chu Kế Tự là tuần kiểm làm thủ hạ bộ đầu, đến coi trọng cán viên, trong nha môn có một gian chuyên môn tiêm phòng cung hắn làm việc. Sáng nay vào nha môn, hắn phát hiện đồng liêu thiếu mấy cái, giữ chặt nghe theo quan chức sai vặt hỏi một câu, đến cái tin tức kinh người, thái nát mắt chết rồi. Chuyện khi nào? Là tối hôm qua giờ tuất, phu canh báo lại, tại Thang Sơn hẻm khẩu phát hiện, thông báo tuần thành binh mã ti. Chương 05, chuyện nhà 2, chương 05, chuyện nhà 2. Trong đêm binh sĩ chưa coi ra gì, kéo tới sáng nay mới báo đến huyện nhà. Hình phong triệu bổ đầu đi xem, nói thi thể khả nghi, mới khiến cho người đến tuần kiểm ti thông báo, để chúng ta đi nhận xác. Chu Kế Tự lấy làm kỳ, thi thể khả nghi là ý gì? Sai vặt đáp, nghe nói là đầu người bị độn khí đập nát, không có cách nào phân rõ khuôn mặt. Thi thể y phục cũng bị lột sạch, tài vật toàn không, trần trùng trục vứt trên mặt đất. Binh mã ti người không nhận ra thi thể là ai, chưa coi ra gì, tưởng rằng nhà ai trả thù. Triệu bổ đầu thấy thi thể, nhận ra hình xăm, mới khiến cho chúng ta người đi. Vừa mới truyền về tin tức, vứt xác chi địa cũng không phải là sát nhân chi, hạ thủ hung phạm lại hung ác lại xảo trá, nghị phá vụ án này chỉ sợ không dễ dàng. Chu Kế Tự nghe được sửng sốt, hồi tưởng tối hôm qua cùng thái nát mắt trò chuyện, không nghĩ hôm sau liền biết được này tin chết. Giờ tuất cũng chính là trong đêm 7 điểm đến 9 giờ. Tối hôm qua thái nát mắt là trời tối không lâu sau liền chạy tới Chu gia, Hàn Huyên ước chừng một khắc đồng hồ đi liền, bảo là muốn đi tìm thân mật tiểu xuân đảo. Nếu là hắn đi, tỷ lệ lớn là tại kỹ viện bị hung phạm để mắt tới. Nếu là hắn chưa đi thành, Chu Kế Tự không khỏi hít sâu một hơi. Hung phạm chẳng lẽ tại thái nát mắt rời đi Chu gia đã nhìn chằm chằm hắn rồi? Chu Kế Tự đối với chuyện này là không có chút nào phát giác, không khỏi kinh hãi mấy phần. Đè xuống bối rối, Chu Kế Tự vội vàng chạy tới huyện nha hình phòng nhà xác. Huyện úy, điện sử, tuần kiểm làm đều ở đây, hắn vội vàng xin lỗi, biểu thị bản thân vừa mới cảm kích, đã tới chậm. Nô tác ngay tại nghiệp thi, ghi chép thi thể nguyên nhân cái chết. Nay thu Giang Ninh huyện Thái Gia thôn Thái Hữu Đức thi thể, chính là huyện tuần kiểm ti bộ đầu, đinh mão ngày đêm ở giữa giờ tuất ngã lăn tại Thang Sơn hẻm cầu. Đầu lâu vì độn khí phá, ngực trái phải xương sườn đứt gãy, trong bụng chảy máu, tay phải có cũ tổn thương, toàn thân quần áo bị bóc đi, lấy vai trái thanh dao hình xăm nhận định. Nô tác ngay tại viết, huyện úy đại nhân bỗng nhiên lên tiếng, hỏi tuần kiểm làm nói, xác nhận người chết là tuần kiểm ti Thái Hữu Đức. Vai trái có thanh dao hình xăm liền hắn một cái. Tuần kiểm làm sững sờ, quay đầu liền nhìn về phía về sau Chu Kế Tự. Chu Kế Tự tiến lên liếc nhìn, xác nhận chết chính là tuần kiểm ti bộ đầu thái nát mắt. Bởi vì thi thể chẳng những có hình xăm, tay phải cẳng tay có tổn thương, chính là bị diêu trinh lưới dao bổ trúng. Hắn vừa định nói chuyện, lại trông thấy ba cái lao ra đều nhìn mình chằm chằm, tâm tư lập tức vòng vo ba vòng, "Ây, tại hạ không xác thực nhận, còn cần kiểm tra thực hư." Đã không biết là ai. Loại kia kiểm tra thực hư rõ ràng rồi nói sau. Huyện úy khoát tay chặn lại, quay người liền rời đi phòng chứa thi thể. Nỗ Tắc lập tức đem trong tay ghi chép một vòng, một lần nữa viết, "Vô danh thi một bộ, ngã lăn tại ven đường, nguyên nhân cái chết không biết, đưa lậu trạch viên an táng." Chỉ cần chưa khổ chủ, liền không có bản án. Dù là án mạng cũng như thế. Cung tiễn ba vị lão gia rời đi, hình phòng triệu bổ đầu tiến lên nơi hỏi, thái nát mắt trong nhà còn có người sao? Chu Kế Tự nghĩ nghĩ, gia hỏa này còn có cái mắt mù lão mẫu, ở tại thành Đông Thanh Thủy Phường. Người này vừa mất, này lão mẫu tất nhiên sống không được bao lâu. Nha, chỉ có cái lão mẫu a, vẫn là mắt mù, còn cũng không sao. Triệu bổ đầu cười nói, cái này lột ra vô lại làm đủ cho xấu, này có này báo. Chỉ là giết thái nát mắt nhân thủ đoạn hung tàn, nếu là không thêm truy tra, đối phương tái phạm bản án, nha môn mặt mũi liền khó coi. Chu Kế Tự ngược lại không quan tâm cái gì nha môn mặt mũi, hắn lo lắng hơn chính là tối hôm qua thái nát mắt nói sự, Đào Nguyên phái tin tức nếu là thật sự, tình huống liền không nói được rồi. Triệu bổ đầu không quan trọng, thái nát mắt tiền gì cũng dám vớt, cựu ra rất nhiều, có trời mới biết là ai phía sau ám toán hắn. Huyện úy đại nhân không nghĩ sinh sự, đã nói là vô danh thi, đây cũng là chiếu cố chúng ta những này phía dưới huynh đệ. Bản án đương nhiên muốn tra, lại không tất yếu giống chống thua chiêng. Thái nát mắt vớt nhiều năm như vậy nát tiền, dù sao cũng nên có chút gia sản đi. Người ta huynh đệ cũng không cần thiết khách khí với hắn. Đi đi đi. Bây giờ thời tiết tốt, ca ca ta làm chủ, kêu lên hộ phòng đồng liêu, tiêu giao lâu uống mấy chung, tâm sự việc này. Chu Kế Tự lập tức minh bạch triệu bổ đầu có ý đồ gì, đơn giản là ăn tuyệt hậu. Hắn cũng chưa chối từ, đi theo. Chu ra bên này, Chu Thanh Phong ăn xong điểm tâm ngay tại trong viện đánh hắn thái tổ trưởng quyền, hoặc là nói cơ sở cách đấu, quyền pháp. Dưới ánh mặt trời, loan ngọc thơm ngát. Chu Thanh Phong càng luyện càng dễ chịu, trước ngực ngọc bội phảng phất có linh tính, phóng thích từng tia năng lượng tại toàn thân lưu động, tiêu trừ mệt nhọc, tăng thêm khí lực. Trong lúc vô hình tựa hồ có cái giả lập nhân vật cùng hắn đối luyện, rất nhiều quyền trải qua bên trong nan giải quyết khiếu cũng là vô sự tự thông, nó ý tự hiện. Cửa phòng khách, Tôn thị cùng Mã thị ngồi hái rau, đầu ngó gồng gánh rau hàng rau xanh củ cải, như nước trong veo, giá tiền cũng không quý. Nhìn Chu Thanh Phong quyền pháp luyện toàn thân mồ hôi ướt, hổ hổ sinh phong, Tôn thị rất không vừa mắt, trong lỗ mũi lưu ý vô ý hành cái không xong. Đợi cho 10 giờ hơn, bên ngoài viện vang lên đập vòng tiếng đập cửa, có người một trận gọi, "Tỷ tỷ tỷ phu ở đây sao?" Tiếng nói mới vang, người tới bản thân đẩy cửa tiến đến, trong tay dẫn theo một chỉ gà rừng, la lớn, "Tỷ, nhìn ta chuẩn bị cho ngươi đến rồi cái gì?" Đến là Chu kế tự cậu em vợ, Tôn thị đệ đệ, đại danh gọi là Tôn Trường Khánh. Người này gặp mặt cực nhiệt tình, đem gà rừng đưa cho tỷ tỷ, lại hướng Di nương Mã thị Vân An, còn móc ra một hộp đường mạch nha cho Chu Thanh Phong. "Tiểu tử, đang luyện võ a? Cùng ngươi ca học ca ngươi ca thế nhưng là lợi hại người, cùng hắn học chuẩn không sai. Tới tới tới, hai anh em ta luyện tay một chút, ta thử một chút ngươi biết đánh nhau hay không." Tôn Trường Khánh hôn bất lận tinh khí, vui tươi hớn hở cùng Chu Thanh Phong khoa tay mấy lần, bị Tôn thị vui mừng hớn hở kéo vào phòng, các thức hoa quả khô mang lên bàn, hai tỷ đệ riêng phần mình hỏi chút việc nhà. Chu Thanh Phong luyện một thân mồ hôi, từ trong giếng xách nước, tiến phòng 88. Mã thị né tránh, tiến phòng bếp hái rau. Tôn thị tỷ đệ bắt đầu còn lớn hơn vừa nói lời nói, chờ trái phải không ai, ngược lại thanh mạng ngày càng nhỏ, xì xào bàn tán. "Tỷ tỷ gần đây được chứ?" "Không tốt đẹp được, từ lúc kia tiểu tử đến rồi, trong lòng ta cũng không dễ chịu. Kia tiểu tử mạo phạm tỷ tỷ, ta đi thu thập hắn." "Đạo chưa mạo phạm, chính là nhìn hắn không thuận mắt, trong lòng chặn đến khó chịu. Người cũng đừng đi thu thập, hắn ca che chở gấp, không dễ chọc. Ta bất quá cho kia tiểu tử điểm ánh mắt nhìn, hắn ca liền trách cứ ta. Muốn ta nhiều đặt mua chút cơm canh, mỗi ngày phải có thức ăn mặn, sợ đem hắn bị đói, còn phải cho hắn nhận lỗi." Tôn thị nói đến thở phì phò. Tôn Trường Khánh suy nghĩ một chút, đi ra phòng, nghe tiếng nước ào ào, xác nhận Chu Thanh Phong tại tắm, trở về gần sát tỷ tỷ lỗ tai, nhỏ giọng nói, "Tỷ, tỷ phu của ta không phải loại kia ăn thiệt thòi người nha." "Hắn còn không ăn thiệt thòi. Nuôi này đường đệ có cái gì tốt? Vẫn là phương xa thân thích, trước chưa bao giờ có lui tới. Chu gia liền không khác thân thích có thể chiếu cố hắn. Hết lần này tới lần khác tỷ phu ngươi chạy tới đem nạ cổ cha khắc mẹ sao chổi nhận trở về." Tôn Trường Khánh vẫn lắc đầu, "Tỷ, ta biết tin tức cũng không phải dạng này. Kia tiểu tử là Giang Ninh Chu gia Tôn Trường Tôn, Chu gia sản nghiệp tổ tiên lẽ ra phải do hắn kế thừa." Tôn thị cười nhạo nói, "Chu gia đích tôn có cái giám sản nghiệp tổ tiên, tiểu tử kia cha ruột phá sản rất, đem ra sản toàn bán mất. Một gian phòng, một mẫu đất cũng chưa lưu, ta rất rõ ràng." Tôn Trường Khánh nghẹn lời, vẫn lắc đầu nói, "Tỷ phu tại Giang Ninh huyện thành thế nhưng là hổ đói như vậy nhân vật, không người dám kinh thường, thu lưu cái này đường đệ tất nhiên có nguyên nhân." "Tỷ, ngươi cũng đừng gây chuyện. An tâm nghe tỷ phu, nhận lỗi thì thôi, ăn uống bên trên chớ thua thiệt hắn. Nếu là hỏng tỷ phu mưu tính, xui xẻo là ngươi." Nghĩ đến chồng mình thủ đoạn, Tôn thị có chút hơi sợ, mặc dù khư phục, cũng không lại nói việc này. Tôn Trường Khánh lại lộ ra mấy phần lấy lòng ý cười, "Tỷ, gần nhất tiểu đệ trong tay có chút gấp, có thể hay không từ ngươi cái này mượn điểm?" Tôn thị đưa tay tại đệ đệ cái chán một chỉ, âm điệu cao mấy phần, giận không biết phần đầu mắng, "Mượn, mượn, mượn, ngươi lúc nào còn qua? Hai mươi mấy còn không hiểu sự, mỗi ngày không phải đánh cuộc thì là chơi gái, tốn ta bao nhiêu tiền bạc, một điểm không học tốt." Tôn Trường Khánh chê cười nói, "Tỷ, ta không phải cho ngươi đưa một chỉ gà rừng à, cũng coi là trả nợ." "Hừ, cho là ta không biết ngươi ở đâu ra gà rừng. Không chừng là mượn ngươi tỷ phu tên tuổi, từ trong tay người khác cầm đoạt." Đầu đường vô lại, lột ra lưu manh, làm việc không được, bắt nạt người ngược lại là sở trường. Hại tỷ tỷ ta đi ra ngoài đều không ngẩng đầu được lên. Ngươi cũng chính là chưa đụng phải kẻ khó chơi, ngày đó chọc tới không nên dây vào người, ngươi đào mệnh cũng khó khăn, ta chỉ có thể cho ngươi nhặt xác. Mắng thì mắng, Tôn thị vẫn là vào phòng ngủ, dùng tùy thân tiểu chìa khóa mở ra cất giữ cảm thông tiền ngăn tủ, lấy ra hai sâu, lại lo lắng quá ít, lấy thêm nhất quán. Tỷ tỷ số khổ, sinh một trai một gái đều chết yểu, liền đau lòng ngươi cái này đệ đệ. Ngươi cũng đáng thương tỷ tỷ chút, lấy tiền tiết kiệm một chút. Tỷ, ngươi thật sự là người tốt. Có ngươi đưa ra, thị phu của ta cả một đời không lo. Thấy tiền, Tôn Trường Khánh vui mừng thẳng xoa tay, đoạt đồng dạng lấy tới, số cũng không số, nhét vào túi. Này sẽ nhanh đến giữa trưa, Chu Thanh Phong tắm thay quần áo, đến trước thính đường một giọng nói, "Tẩu tử, ta ra ngoài ăn cơm, giữa trưa cũng không trở về." Tôn thị hành âm thanh, chưa đáp lại. Thấy đệ đệ muốn đi, nàng một thanh đem giữ chặt, thấp giọng nói, "Ngươi nếu muốn đi cược, không bằng đem kia tiểu tử mang lên." "A." Tôn Trường Khánh điện giật tựa như khoát tay, "Tỷ, ngươi thật chớ phía sau gây sự. Tỷ phu nếu là biết ta làm hư em họ của hắn, không phải giết ta không thể." Tôn thị lại một chỉ Chu Thanh Phong bóng lưng rời đi, trên người tiểu tử kia có một sâu tiền, tỷ phu ngươi bây giờ buổi sáng cho. Cái này, Tôn Trường Khánh nhất thời do dự. Ngươi mang kia tiểu tử đi Túy Hương lâu, nơi đó có ăn có uống có chơi, khác không cần phải để ý đến. Hắn như bản thân không học tốt, có liên quan gì tới ngươi? Tôn thị ra chủ ý, lại thấp giọng nói, ta cái bụng vô dụng, không thể đẻ tử, nhìn không được kia tiểu tử bài phong lẫm liệt dáng vẻ. Vạn nhất Mã thị cũng là phế vật, ta lo lắng Chu gia gia sản sẽ rơi xuống kia tiểu tử trong tay. Ngươi làm đệ đệ mỗi ngày đến đòi tiền, liền không thể để tỷ tỷ trong lòng cũng thông khoái chút. Ngươi cho ta đem sự làm, chỉ cần kia tiểu tử không học tốt, cũng tốt để ngươi tỷ phu hết hy vọng. Tôn Trường Khánh giờ mới hiểu được tỷ tỷ lo lắng cái gì, lần này không tiếp tục chần chờ, thấp giọng nói, Túy Hương lâu bên trong ăn uống, cá cược chơi gái cái gì đều có, ta mang kia tiểu tử đi là được. Có thể tỷ phu nếu là trách tội xuống, thì ngươi nhất định phải giúp ta. Tôn thị gật đầu, ra hiệu đệ đệ nhanh đi. Tôn Trường Khánh đuổi theo ra cửa sân, giơ tay hô, Thanh Phong, Thanh Phong, đi chậm một chút. ngươi muốn đi tìm ăn uống, ca ca cho ngươi tìm một nhà tốt, bao ngươi hài lòng. Chu Thanh Phong thu vị này tặng đường mạch nha, vẫn là rất có hảo cảm. Hắn giáng Lâm Giang Linh mới nửa tháng, cũng muốn có cái địa đầu xà mang mình tới chỗ dạo chơi, nhiều tăng trưởng chút kiến thức. Làm phiền tôn ca, giữa trưa ta làm chủ, mời đại ca ăn một bữa được rồi. Ai nha, ngươi tuổi còn nhỏ, sao có thể ngươi làm chủ? Cùng ca ca đi, cái này Giang Linh trong thành ta rất quen thuộc, bảo đảm ngươi ăn ngon uống ngon. Tôn Trường Khánh trong túi có ba sâu khoản tiền lớn, bản năng chấn động rất xuống đứng lên. Hắn cái này đầu đường lưu manh muốn được là mặt mũi, lôi kéo Chu Thanh Phong liền hướng trong thành động tiêu tiền mà đi. Chương 06, Tử Lâu, 1, chương 06, Tử Lâu, 1. Rời bài phương ai, đi về phía đông qua mấy cái giao lộ, một tòa ba tầng cao đại tử lâu phá lệ dễ thấy. Trước lầu treo dài năm thước đại phiên, viết Úy Hương lâu ba chữ to, theo chiều gió phất phới. Bảng hiệu dùng đến là xấu kim thể, bút pháp truy kình, ý độ thiên thành nghe nói là tiền triều Huy Tông hoàng đế thân bút ngữ sách, cũng không ai biết là thật là giả. Trước cửa mười bậc mà lên, trái phải hai cây trụ đứng, treo một bộ rượu câu đối. Vế trên là mùi rượu trung thiên, chim bay nghe hương hoa phượng, vế dưới là cặn bã rơi xuống đất, cá bơi đến vị thành long. Có ý tứ. Chu Thanh Phong đi đến tiểu lâu trước, nhìn ra ra vào vào thực khách, ngược lại là thật hài lòng. Tôn ca, nơi này ăn một bữa bao nhiêu tiền? Hai người bàn nhỏ, một sâu tiền làm sao cũng đủ rồi. Nhưng nếu là xếp đặt tiến hội, rượu ngon nhắm tốt đều nhặt quý bên trên, coi như không không giới hạn đi. Tôn Trường Khánh trong tay có tiền, đem Chu Thanh Phong lĩnh đến lại không dự định theo tỷ tỷ phân phó làm. Hắn tại đầu đường pha trộn nhiều năm, quá rõ ràng bản thân vị kia tỷ phu là cái gì đức hạnh. Chu kế tự bao che, chỉ cần là hắn người, ai cũng đừng muốn theo ý khi dễ. Chu Thanh Phong có thể vào ở nhà hắn tương đương với nhận này bảo hộ. Tôn Trường Khánh tuy là cậu em vợ, thật là muốn dẫn Chu Thanh Phong học cái xấu, bị Chu kế tự biết, chỉ sợ xương cốt đều muốn chia rẽ, da thịt nấu ra mấy cân dầu tới. Về phần Tôn Thị lo lắng Chu Thanh Phong đến phân gia sản mình, Tôn Trường Khánh lại cảm thấy không có khả năng, Chu kế tự chẳng những thủ ngoan, còn tâm độc. Cùng thái nát mắt loại kia công khai ngoan độc còn không đồng dạng, Chu kế tự là ám lấy âm độc. Nếu người nào bị này đi hận, cả ngày đều phải nơm nớp lo sợ, không biết lúc nào bị ám toán. Này đang lúc Tráng Niên tuần kiểm ti bộ đầu, quả quyết không có khả năng để cái hơn 10 tuổi mao đầu tiểu tử chiếm gia sản, cái này phía sau nhất định không hề làm người biết nguyên nhân. Chỉ là nguyên nhân này tất nhiên không quá hào quang, càng không đủ coi là ngoại nhân nói, đến mức liền Tôn Thị cái này người bên gối cũng không biết được, chỉ giấu ở Chu kế tự trong lòng. Tỷ tỷ Tôn Thị bên kia a, dỗ dành là tốt rồi. Tôn Trường Khánh trong lòng có so đo, nhìn Chu Thanh Phong một bộ ngây thơ thích chơi hiếu kỳ bộ dáng, âm thầm thở dài nói: "Tiểu tử, ăn ngon uống sướng đi, cũng không biết trên người ngươi ẩn giấu bí mật gì, lại càng không biết còn có thể sống bao lâu." Tự cầu phúc. Tiểu lâu hỏa kế tiến lên tiếp đãi, trong tay dựng cái khăn lông, trên mặt mang cười hỏi: "Tôn gia tới rồi, mời vào trong." Vị tiểu ca này lạ mặt, chắc là lần đầu tới. Tôn Trường Khánh một chỉ Chu Thanh Phong, đây là tuần kiểm ti Chu bổ đầu đệ đệ. Hỏa kế giật mình, trong lòng tự đủ, Chu lột ra còn có đệ đệ. Trên mặt hắn không chút biến sắc, tiếp tục cười nói, nhỏ mắt vụ về, không nhận ra quý khách. Bây giờ có mới mẻ cá chép lớn, buổi sáng đưa tới, nhảy nhót tưng bừng, bếp sau sư phó sở trưởng nhất thịt kho tàu. Nếu không cho hai vị đến một đầu, cam đoan tươi hương ngon miệng. Lầu hai nhã tọa thanh tịnh, mời tới bên này. Hai người lên lầu tuyển cái vị trí gần cửa sổ, vừa ăn một bên nhìn đầu đường phong cảnh. Tôn Trường Khánh là khách quen, muốn một bình túy thái bạch lại không cho Chu Thanh Phong cái chén. Thanh Phong a, cái này đống nhiên Tôn ca mời, đồ ăn tùy tiện ăn, không đủ lại đến. Nhưng ngươi quá nhỏ, rượu cũng không cho. Miễn cho tỷ phu nói ta làm hư ngươi, sẽ không tốt. Trên bàn một phần thịt kho tàu cá chép, một phần tạp nấm hầm gà, trả lại một thùng cơm. Chu Thanh Phong nghe mùi thơm liền khẩu vị mở rộng, ừ hai tiếng, vùi đầu bắt đầu làm. Tôn Trường Khánh uống liền ba chén, hơi say rượu rồi nói ra, ca ca ta bây giờ mời ngươi đâu, cũng là nói chuyện gì? Nói cái gì? Chu Thanh Phong miệng đầy cơm tháng, tiếng nói mờ mờ. Tỷ ta là một người đáng thương, 16 tuổi xuất giá, mang thai 4 năm lần, thật vất vả sinh một trai một gái, kết quả đều chết yểu. Nàng trước mắt qua 30, không thể tái sinh nuôi, thêm nữa hoa tàn ít bướm, mỗi ngày lo lắng bị ngươi ca nghỉ. Không phải sao? Mã Di Nương vừa qua khỏi cửa, bụng liền mang bầu. Tỷ ta cái này trong lòng càng khó chịu hơn, xem ai cũng không thuận mắt, thường ngày đối với ngươi có chút lãnh đạm. Ngươi đây, đáng thương nàng nửa đời không thuận. Có cái gì không thoải mái, ta cái này làm đệ đệ cho ngươi xin lỗi dùm, ngươi đừng để trong lòng. Một. Lời nói này khách khí, Chu Thanh Phong ngăn người miệng ngắn, liền vội vàng nói sẽ không trong lòng nguyên bản đối đường tẩu có chút khúc mắc, cũng liền tan thành mây khói. Tôn Trường Khánh cũng vui vẻ, nghĩ thầm vẫn là tuổi nhỏ dễ dụ, dù sao hai bên không đắc tội. Hắn gấp mấy đũa thức ăn, mắt thấy bầu rượu thấy đáy, vẫy gọi hô hỏa kế. Có thể hỏa kế không đến, đến rồi cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn cường tráng hắn tử, ngực bộc lộ, toát ra một chút lông ngực, ngoài cười nhưng trong không cười tới gần Tôn Trường Khánh trước mặt, một cái tát đập vào trên bàn ông. Trên bàn chén dĩa đột nhiên nhảy lên, đem liều mạng cơm khô Chu Thanh Phong giật mình. Thịt kho tàu cá chép nước canh tung tóe hắn khắp cả mặt mũi. Hắn ngẩng đầu một cái, nhìn hằm hằm người tới, ngươi làm gì? Lầu hai thực khách đều kinh ngạc, cũng không người lên tiếng, càng không ai ra tới ôm sự. Ngay cả trong tiệm hỏa kế đều xa xa trốn tránh, làm như không nhìn thấy. Tôn Trường Khánh nhận rõ người tới, lập tức mềm nhũn, liền vội vàng đứng lên làm người hòa giải, ngăn cách song phương, cầm góc áo cho Chu Thanh Phong lau mặt, không sao không sao, vị này là tìm ta. Xoay người, Tôn Trường Khánh đối cường tráng hán tử nói nhỏ, Vương Ngũ gia, không phải là tiền a, không có vấn đề. Có chuyện tìm ta, chớ dọa hải tử. Cường tráng hán tử hừ hừ cười lạnh, ngược lại để mắt tới Chu Thanh Phong, cái này nhà ai tiểu tạp chủng? Tuổi không lớn lắm, tính khí rất lớn. Đến Túy Hương lâu ăn cơm, không nhận ra ngươi Ngũ gia a. Chu Thanh Phong hỏa, chết nhìn chăm chú đối phương gương mặt, ngươi là ai? Lưu lại danh hào đến, nhường ta biết ngươi có thể hay không làm ra. Tôn Trường Khánh lần nữa ngăn ở giữa hai người, đối cường tráng hán tử nói, đây là tỷ phu của ta đường đệ, hắn không hiểu chuyện, chớ cùng tiểu hài tử so đo. Đi đi đi, không phải là tiền nợ đánh bạc sự a, chúng ta đến sòng bạc đi. Ta bây giờ mang tiền, cam đoan gỡ vốn. Cường tráng hán tử cười ha ha, ta đã nói rồi, con nhà ai ngang như vậy. Nguyên lai là Chu Lột gia đệ đệ, chỉ là Giang Ninh địa giới, nho nhỏ bổ đầu coi như không được đại nhân vật. Người khác sợ ngươi ca, Vương Ngũ cũng không sợ. Coi như ngươi ca đích thân đến, cũng phải đối ta tất cung tất kính. Tôn Trường Khánh lôi lôi kéo kéo, cầu khẩn đem cường tráng hán tử từ trước bàn lôi đi, Lưu Chu Thanh Phong một người tại trước bàn phục vụ. Đợi bọn hắn sau khi đi, một cái hỏa kế tới thu thập mặt bàn, muốn đem chén dĩa rút đi. Chu Thanh Phong quát to một tiếng, ta còn không ăn xong đâu. Hỏa kế cúi cái mặt, chỉ vào nước canh đầy bàn tình trạng, tiểu ca, đều như vậy, ngươi còn có thể ăn xuống đi à? Vì cái gì không ăn? Lại không phải không trả tiền, lão tử còn bị đói đâu. Lại cho ta bên trên một thùng cơm. Đúng, có thịt bò sao? Cho ta đến một phần. Hỏa kế buông tiếng thở dài, tiểu ca, ngươi chọc tới phiền phức. Vương Ngũ loại kia hung nhân, ngươi ca đều phải để cho, ngươi không nhanh đi, còn giữ làm gì? Chính là chọc tới phiền phức, lão tử càng muốn ăn no. Không ăn no, làm sao có sức lực ứng phó phiền phức? Chu Thanh Phong từ trong túi móc ra nhất quán tiền giấy, đập vào trên mặt bàn, ngươi xem mang thức ăn lên, có thể lên bao nhiêu là bao nhiêu. Có tiền cái gì đều tốt nói. Tuy nói đại nguyên hướng thiếu đại đức, cấm tiệt kim ngân đồng tiền, mạnh phát tiền giấy dẫn đến lạm phát. Nhưng nhất quán cũng không phải con số nhỏ. Hỏa kế thu tiền giấy đến, hướng Chu Thanh Phong thụ cái ngon cái, được, tiểu ca ngươi có ý tứ. Ngũ gia đến rồi, ngươi cũng không sợ, còn muốn tiếp tục ăn, lá gan khá lớn. Cơm lập tức tới, thịt bò sau đó. Đừng trách ta chưa nhắc nhở, cùng ngươi đến vị kia thế nhưng là lão ma bài bạc, nhiều tiền hơn nữa cũng phải nhét vào sòng bạc bên trên. Tin hay không, ngươi bây giờ không đi, hắn một hồi còn phải tìm ngươi đòi tiền. Chu Thanh Phong ngân một tiếng, biểu thị biết, sau đó hóa phẫn nộ làm cơn thèm ăn, liều mạng cơm khô. Trên bàn chén dĩa tầng tầng chất cao. Quả nhiên, tại hắn ăn xong thứ hai thùng giờ cơm, Tôn Trường Khánh mặt xám mày cho trở về, thấp giọng tế khí mà hỏi, Thanh Phong, cứu cấp cứu cấp, ngươi trong túi có tiền a? Mượn Tôn ca dùng dùng, sau đó trả lại gấp đôi. Chu Thanh Phong khó thở ngược lại cười, ngươi mời ta ăn cơm, tiền cơm không đưa, bây giờ tìm ta vay tiền. Tiền của ngươi đâu? Vừa mới ra vẻ ta đây Vương Ngũ cũng quay về rồi, cười to nói, tiền. Ngươi cho rằng cái này lão ma bài bạc sẽ lấy tiền trả nợ? Hắn có tiền tự nhiên là lên bàn tiếp tục thua cược chứ sao? Chúng ta Túy Hương lâu phúc lai các thế nhưng là nói quý củ, tiền mặt thêm ghi nợ, tổng cộng 27 sâu 50 văn. Nhìn Chu kế tự mặt mũi, ta Vương Ngũ làm chủ bôi cái số lẻ, liền 27 sâu đi, người nào trả sổ sách ra? Tôn Trường Khánh một mặt cầu khẩn nhìn qua, hoàn toàn không có vừa mới trước bàn nói chuyện bình tĩnh, lòng tràn đầy hy vọng Chu Thanh Phong khả năng giúp đỡ chuyện. Chu Thanh Phong ngược lại là có tiền, hắn tối hôm qua làm thịt thái nát mắt lật thi thể mỏ ra 30 mấy sâu tiền giấy, xem như không nhỏ một khoản tiền. Có thể tiền tài cho ma cờ bạc trả nợ, cùng đánh thủy phiêu không có gì khác biệt. Chương 06, Tử lâu 2, chương 06, Tử lâu 2. Chu Thanh Phong một nhún vai, liên quan ta cái rắm, ta lại không phải cha hắn. Hắn ghi nợ, các ngươi chạy đến tìm ta làm gì? Tiền của ta đều ở đây bàn trong thức ăn. Như hôm nay không ai thay hắn thanh toán, ta cần phải đánh gãy người này chân. Vương Ngũ liếc nhìn Chu Thanh Phong cái bàn, phát hiện tiểu tử này thật đúng là ăn uống thả cửa. Ngươi chính là đòi mạng hắn, cũng cùng ta không quan hệ. Đánh chết cũng coi là dân trừ hại. Chu Thanh Phong mới mặc kệ Tôn Trường Khánh chết sống, ngược lại xông Vương Ngũ quát. Ngươi không phải nói chuyện quy củ à, ta tới đây tiểu lâu ăn cơm, ngươi đem ta thịt kho tàu cá chép làm hỏng, này làm sao nói? Vương Ngũ sững sờ, thật không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này sẽ trái lại lừa bịp bản thân, có thể nghĩ nửa ngày, thật đúng là nghĩ không ra muốn bắt tiểu tử này làm sao. Tiểu lâu mở cửa đón khách làm ăn, khách nhân trả tiền, tự nhiên rượu ngon nhắm tốt chiêu đãi. Túy Hương lâu không chỉ có làm ăn uống cá cược chơi gái đều đủ. Vương Ngũ chính là sòng bạc phúc lai các trợ lý, chuyên môn đối phó Tôn Trường Khánh cái này mà cờ bạc. Hắn một cái tát đem rượu trên bàn đồ ăn phá hủy, có thể tính đang đánh cược nợ bên trong, căn bản không để ý ngồi cùng bản Chu Thanh Phong. Có thể Chu Thanh Phong không có bị dọa đi, ngược lại ngồi xuống tiếp tục ăn, còn sớm sớm đem cơm tiền thanh toán, hiện tại muốn thu hồi trước tổn thất, hợp tình hợp lý. Vương Ngũ tự nhiên có thể không nhận nợ, cũng có thể sử dụng vũ lực đem Chu Thanh Phong ném ra bên ngoài. Nhưng này cũng hỏng quy củ của tiểu lâu, trên thị trường khó tránh khỏi nhận chỉ trích. Này đôi thương gia mà nói là tối kỵ. Lẽ ra chỉ cần bồi Chu Thanh Phong một bàn thịt rượu là được. Cần phải Vương Ngũ hướng cái tiểu mao hài tử nhận rén, hắn vạn vạn nuốt không trôi khẩu khí này. Có hỏa kế chân nhanh, nhìn thấy song phương giằng co, vội vàng về phía sau viện thông báo. Chỉ chốc lát công phu, ra tới cái bước bắt tự bước phúc hậu trung nhân nhân. Xảy ra chuyện gì? Trung nhân nhân trên mặt cười một tiếng, toàn thân thịt mỡ đi theo rung động. Vương Ngũ tại Chu Thanh Phong trước mặt cùng lão hổ, nhìn thấy trung nhân nhân xuất hiện, lập tức mượn dưới sườn núi con lửa, không người cáo xin lỗi, trưởng quý tới rồi. Là ta qua loa, sự tình không làm tốt. Trung nhân nhân sớm đến hỏa kế thông báo, ánh mắt quét qua, để mắt tới Chu Thanh Phong, vui mừng mà nói, vị này là Chu bổ đầu đệ đệ đi, tuổi còn nhỏ, rất có dũng khí a. Lâm Mộ khai tiểu lâu này, nên bắt phương tân khách, nặng nhất hỏa khí sinh tài. Vương Ngũ là một người thô kệch, phá hủy tiểu ca bàn này thì rượu, là lỗi của hắn. Lâm Mộ không lời nói, toàn bồi, coi như ta tiểu lâu chiêu đãi không chủ đáo. Tiểu ca y phục dơ bẩn, gấp bội bồi. Chúng ta không thể để cho trên thị trường truyền nhàn thoại, nói đến chúng ta tiểu lâu ăn cơm lại ăn đầy bụng tức giận. Về phần Tôn huynh đệ tiền nợ đánh bạc a. Trung niên nhân có chút có nghiền ngẫm cười vài tiếng, đem Tôn Trường Khánh cười toàn thân run rẩy. Tôn huynh đệ cũng là chúng ta sòng bạc khách quen, uy tín vẫn có. Vương Ngũ a, cho Tôn huynh đệ một cái thể diện, thư thả mấy ngày. Ta nghĩ Tôn huynh đệ cũng không phải quỵt nợ người, đúng hay không? Vương Ngũ được bậc thang, rất thuận theo lui ra. Trong tiểu lâu quan sát thực khách cảm thấy xử trí công đạo, đạo không có gì chỉ trích, nhiều lắm là thấp giọng nghị luận. Chỉ có Tôn Trường Khánh hai mắt kinh hãi, trung niên trưởng quỹ càng khách khí, hắn thân thể càng run rẩy, nhịn không được đầu gối như nhũn ra, muốn quỳ xuống tựa như. Chu Thanh Phong nửa cái tử không tốn, ăn trực một bữa tiệc, coi như hắn lễ phép tiếp nhận trung niên trưởng quỹ xử trí, đối phương ánh mắt băng lãnh nhìn chừng hắn một cái. Thật sâu hàn ý đồ đột phá Chu Thanh Phong lòng cảnh giác, rót vào cực hạn ác. Trong đầu hắn cũng nhảy ra một đạo tin tức, có tiếp nhận hay không tiền thưởng nhiệm vụ, diệt trừ tội ác. Trung niên trưởng quỹ trên trán tung ra cái yết giá 20 điểm linh vận chữ đỏ đồ tiêu, bên cạnh Vương Ngũ thì là 5 điểm. Cái gì? Tội ác? Có nhiệm vụ? Cho tiền thưởng? Nguyên lai phụ trợ tu hành linh vận là làm nhiệm vụ thu hoạch. Có thể nhiệm vụ mục tiêu giá tiền cũng quá thấp đi. Trung niên này trưởng quỹ tốt xấu cũng coi như cái tiểu đầu mục, làm sao mới 20 điểm? Chu Thanh Phong tiền lương có thể hối đoái thành linh vận, có thể lương ngày mới một nguyên, nơi phát ra quá ít. Nếu có thể làm nhiệm vụ thu hoạch linh vận, vô cùng hữu ích. Hắn không được chọn, thống khoái lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Đám người tản ra, Tôn Trường Khánh hạ giọng tới kéo Chu Thanh Phong tay, đi mau, đi mau, bữa cơm này không thể lại ăn. Chu Thanh Phong chưa làm rõ nhiệm vụ là cái gì tình trạng, còn có nửa đĩa thịt bò chưa vào bụng, lắc đầu không chịu. Người còn muốn ăn? Không muốn sống nữa. Tôn Trường Khánh mặt mũi trắng bệnh, nhìn xung quanh, cực độ khẩn trương. Không cần tiền, vì sao không ăn? Chu Thanh Phong giáng lâm nửa tháng, hôm nay cái này bỗng nhiên ăn thống khoái nhất, có thể yên tâm lớn mật ăn, không dùng bận tâm tiêu tiền vấn đề. Huống hồ hắn vừa mới tiếp tiền thưởng nhiệm vụ, không ăn no sao được? Ngươi có biết hay không Thúy Hương lâu trưởng quỹ là ai? Liên quan ta cái rắm, có phiền phức cũng là ngươi cái ma bài bạc. Cùng ngươi lúc đến, còn cảm thấy ngươi rất hiểu chuyện. Hiện tại mới rõ ràng, là một cái ma bài bạc giảng lý lẽ, nhất định là vì vay tiền. Tôn Trường Khánh nhanh khóc, trong cổ họng gạt ra thanh âm nói, ngươi biết Bạch Liên giáo sao? Chu Thanh Phong trừng mắt lên, không rõ lắm. Tiểu lâu này trưởng quỹ là Bạch Liên giáo. Chân không ra hương, vô sinh lão mẫu cái này tổng nghe nói qua chứ? Bạch Liên chính chi, đều có khác biệt. Túy Hương lâu lâm trưởng quỹ là Bạch Liên phía dưới, cựu cung đạo hương chủ. Người này pháp lực cao cường, không thể coi thường. Vương Ngũ người kia liền người ca còn không sợ, nhìn thấy Lâm trưởng quỹ còn phải như cái cháu ngoan tựa như. Ngươi cho rằng tiện nghi của hắn tốt chiếm? Hiện tại đi còn kịp, cùng ngươi ca nói một tiếng, chúng ta ra khỏi thành tránh đầu gió trước. Nửa đĩa thịt bò ăn xong, có hỏa kế dâng lên bữa ăn sau nước trà, cũng là dùng thương hại ánh mắt nhìn Chu Thanh Phong, phảng phất đối đãi tế tử thi. Vì sao là ta nhóm ra khỏi thành? Muốn giết cũng giết ngươi nhà, thiếu nợ lại không phải ta. Ngươi cho rằng cựu cung đạo người sẽ cùng ngươi phân rõ phải trái? Đối bọn hắn mà nói, chưa kiếm chính là ăn thiệt thòi, tâm nhãn cực nhỏ. Tôn ca đây là cứu ngươi, đi chậm thật sẽ mất mạng. Chu Thanh Phong vẫn là dù bận vẫn đung dung, uống nước trà, xúc miệng, chậm rãi đứng dậy. Hắn thầm nghĩ, nhiệm vụ này mục tiêu là tà giáo đầu lĩnh, giết liền càng thêm yên tâm thoải mái. Tiểu lâu hỏa kế tiến lên giữ lại, nói trưởng quỹ phân phó phải bồi thường hai bộ y phục, đã phái người đi hô may vá, chỉ chờ lượng kích thước, qua mấy ngày đưa đến phủ thượng. Qua mấy ngày? Tôn Trường Khánh hừ nói, qua mấy ngày đưa tới chính là áo liệm. Chu Thanh Phong lại thật sự tùy tiện trở lấy, hỏi lại Tôn Trường Khánh, ngươi vì sao không một mình trốn? Tôn Trường Khánh trong lòng tự nhủ, ta nếu có thể bản thân trốn, làm gì cùng ngươi cọng lông chưa mọc đủ tiểu tử thúi cùng một chỗ? Không phải là trông cậy vào có ngươi đang ở, có thể đem tỷ phu của ta lôi xuống nước ga nếu không bằng bản lãnh của ta, lúc này chết chắc. Giờ khắc này ở Túy Hương lâu trong hậu viện đường, Lâm trưởng quỹ lười nhác ngồi xuống, tiện tay nắm lên một quyển Bạch Liên bảo quyển, tinh tế đọc. Vương Ngũ sư hổ như vậy nhân vật, một mực cung kính đứng tại trưởng quỹ hạ thủ, phản phất phạm sai lầm hài tử chờ đợi trách phạt. Nội đường bốn vách tường tu một vòng sơn giá bên trên linh lung trùng điệp, có mấy trăm tượng bùn pho tượng, đều là Phật gia nhân vật, tư thái khác nhau, sinh động như thật. Sơn giá phía trên có thần đài, trái phải đều có 9 vị La Hán tượng đất, Đông thủ Hàn Long, Tây thủ Phục Hổ, hợp xưng 18 vị La Hán. La Hán trung gian phân loại Phật tượng hai tôn, trái là cưỡi voi văn thủ, phải là kỵ sư tử phổ hiền. Tại nhất chính giữa cúng bái một tôn Quan Âm tố tượng, lại không phải mặt mũi hiền lành khuôn mặt, mà là mang nụ cười quỷ dị hồ mặt. Này trong tay nhờ cũng không phải Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, mà là một khỏa vỡ vụn đầu người. Tại đông đảo từ bi Phật tượng chen trúc dưới, hồ mặt Quan Âm nhìn xuống nội đường, lộ ra phá lệ khiếp người. Lâm trưởng quỹ nhìn hồi lâu bà quyển, đột nhiên đoán hận nói, cái kia mao đầu tiểu tử ánh mắt quả thực đáng ghét, hắn cho là mình có lý đi khắp thiên hạ sao? Túy Hương lâu cũng không phải phân rõ phải trái địa phương. Vương Ngũ A, ta càng nghĩ, chúng ta cựu cung đạo tại Giang Ninh hồi lâu chưa khai pháp hội, tín đồ cung phụng càng ngày càng qua loa, cái này không thể được. Đầu tháng sau, ta nghĩ triệu tập tín đồ, xử lý cái pháp hội, đến lúc đó thiếu không được muốn giết cái ma đầu lập uy, hiện hiện chúng ta đạo môn thủ đoạn. Ma đầu kia nhân tuyển liền muốn tốt chấm trước. Vừa mới kia tiểu tử quái khiếu người chẳng ghét, đơn giản chính là ỷ vào này Đường Minh Chu kế tự làm chỗ dựa, mới dám đến Túy Hương lâu gây chuyện. Chu kế tự cũng là âm tàn người, ngoài sáng là tuần kiểm ti bộ đầu, vụ trộm làm không ít chuyện thất đức. Người này năng lực không cao không thấp, chức quan nửa đời. Đạo môn phán tội lỗi hành, đem xử quyết, phiền phức sẽ không quá lớn, cũng có thể để tín đồ vui vẻ, ma đầu liền tuyển hắn đi. Về phần này Đường đệ, tiện thể thu thập. Hơn 10 tuổi ma đầu tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, không thể để cho hắn quá đắc ý. Vương Ngũ vừa chắc tay, hương chủ có lệnh, thuộc hạ liền đi làm ngay, nhất định phải Chu kế tự cả nhà chết được thê thảm, đem cựu cung pháp hội xử lý náo nhiệt chút. Túy Hương lâu bên trong âm mưu tính toán. Túy Hương lâu bên ngoài, Diêu Trinh chủ tớ ra vẻ vào thành phụ nhân, tay kéo giỏ thức ăn, đi ngang qua này môn trước. Liếc nhìn tiểu lâu cao cao bước lên kỳ phiên, Diêu Trinh sắc mặt ngưng trọng nói, cái này Giang Ninh trong thành, thật sự là đầy đất tà môn ma đạo. Giữa ban ngày, tiểu lâu này oan hồn ngưng tụ, âm khí âm u, nhìn xem cũng không phải là nơi tốt. Chúng ta không giết mấy cái yêu nhân, thật sự là đi một chuyến uổng công. Thị nữ đa đa trời sinh em dương nhãn, nhìn thấy kỳ phiên là chiêu hồn phiên, cửa biển hiệu là tụ hồn biển, không khỏi khiếp khiếp nói. "Tiểu thư, cái này Giang Ninh yêu nhân chẳng những số lượng nhiều, thực lực càng là không tầm thường. Chỉ bằng hai chúng ta, chỉ sợ không đối phó được, vẫn phải là tìm giúp đỡ mới được." Nói đến giúp đỡ, Diêu Trinh trong lòng hưu khí, cái kia Chu đại ca không biết chạy địa phương nào đi. Hỏi rất nhiều người, thế mà không nhận ra này trời sinh thần lực hắn tử. Nếu có hắn ở phía trước trung sát, ta ở hậu phương phụ trợ, cũng không sợ cái gì yêu nhân. "Đa đa, ngươi nói hắn sẽ núp ở chỗ nào?" Chủ tớ hai âm thầm suy tư, lại không cái đầu mối. Ngược lại là Chu Thanh Phong ăn uống no đủ, để may vá lượng kích thước, mang theo khóc tang mặt Tôn Trường Khánh, đi ra Túy Hương lâu, từ chủ tớ hai trước mặt cắm vai mà qua. Song phương tiếp cận, treo ở thiếu niên ngực ngọc bội có cảm ứng, nhảy lên mấy lần. Chương 07, gặp gỡ, 1, chương 07, gặp gỡ, 1. Đi ra pháo hoa hẻm, Chu Kế tự dọc theo Thái Bình ngõ hẻm trở về, hướng phương hướng của nhà mình mà đi. Sắc trời còn sớm, Thanh lâu kỹ viện chưa khai trương. Mang thanh khăn trùm đầu quy công nút ở đầu hẻm, nhìn Chu Kế tự bóng lưng, xì xào bàn tán. "Ra chuyện gì? Chu Lột ra thế nào đến chúng ta cái này? Người vẫn chưa biết sao?" Thái nát mắt chết rồi, đầu bị người nện thành bột não. Quả nhiên có người không rõ ràng tin tức, vội vàng lấy lòng hỏi đến tột cùng chuyện ra sao. Ta nghe Hình Phòng Sai vật nói, Thái nát mắt tối hôm qua chết ở thang sơn hẻm cầu. Hung đồ hận hắn tận xương, chẳng những đem đầu đập nát, còn lột sạch này quần áo. Huyện nha bên kia không nghĩ sinh sự, làm theo yêu cầu vô danh thi ngã lăn ven đường, thi thể ném lậu trạch viên trôn. Chỉ có Chu Lột ra cùng Thái nát mắt cùng một ruột, đến chúng ta cái này truy tra hung phạm. Đáng thương Thái nát mắt lao nương, thủ tiết nửa đời người nuôi cái xuất sinh đồ vật. Hiện tại xuất sinh vừa chết, vậy lao nương cũng không sống nổi. Chu Kế tự đã đi xa, nghe không được quy công nhóm lời nói, tâm tình nhưng không thấy phải có tốt bao nhiêu. Hắn hỏi Hoa Hồng lâu Tiểu Xuân Đào hỏi quy công, hỏi tú bà, xác nhận tối hôm qua Thái nát mắt không tới pháo hoa hẻm. Chính là nói Thái nát mắt từ Chu gia ra tới không bao lâu, người liền bị giết, thi thể còn bị ném đến mấy trăm mét bên ngoài thang sân hẻm. Mặc dù không biết hung phạm thân phận, nhưng này thủ đoạn chi hung, động tác nhanh chóng, tâm tư bí mật, trước đây chưa từng gặp. Chu Kế tự hỏi qua tối hôm qua tuần tra ban đêm binh sĩ cùng phụ canh, rất mau tìm đến hung án phát sinh hiện trường, ngay tại cách hắn nhà không xa Thái Bình trong ngõ. Ngõ nhỏ trên tường có vài chỗ rõ ràng đen nhánh vết máu, hiện bắn tung tóe hình. Mặt đất có chém giết vết tích, người chết đã từng dãy rủa qua. Chu Kế tự gõ trong ngõ nhỏ mấy nhà đại môn, hỏi thăm hộ gia đình có thể nghe thấy tối hôm qua giờ tuất khắc thường trạng. Ở Thái Bình ngõ hẻm đều là người cùng khổ, nhìn thấy tuần kiểm ti đầu hổ lệnh bài liền bị hù run rẩy, ánh mắt phiêu hốt, có thể bị nhiều lần ép hỏi cũng không hỏi ra cái nguyên cơ tới. Chỉ có cái lão phụ ánh mắt không tốt, nói tối hôm qua nghe thấy trong ngõ nhỏ có người nói chuyện, theo sát lấy chính là đánh nhau cùng tiếng mắng chửi, thời gian kéo dài không lâu. Nói chuyện? Nói thứ gì? Chu Kế tự cảm giác mình bắt được trọng điểm. Lão phụ lỗ thai cũng không tốt làm, nói mình không nghe rõ, chỉ biết là hai người đang nói chuyện, giống như lẫn nhau nhận biết. Lẫn nhau nhận biết. Chu Kế tự cảm thấy nhức đầu, lại cảm thấy là một manh mối. Thái nát mắt tại Giang Ninh huyện pha trộn nhiều năm, trong thành người quen biết có thể nhiều lắm. Bất quá có lá gan tại trong đêm chủ động tập kích còn có thể cùng này đáp lời, cũng tại rất thời gian ngắn ở giữa đem đánh chết người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chu Kế tự đi xuống, lại vẻ mặt ôn hòa trấn an lão phụ vài câu, còn lấy ra mấy chục văn tiền giấy, xem như ban thưởng. Lão nhân gia, ngươi như còn nghĩ tới cái gì, không ngại đến bài phường nhai tới tìm ta. Ta là tuần kiểm ti Chu Kế tự Chu bổ đầu, sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Lão phụ lấy tiền còn rất cao hứng, nghe danh hào lại nghẹn ngào kêu câu, ngươi là Chu Lộ gia. Chu Kế tự trong lòng ngầm mực, ngoài miệng lại nhẹ lời cười nói, lão nhân gia nói đùa, trong thành nhàn hán khởi biệt danh, không thể coi là thật. Lão phụ lập tức không đúng, xoay người thấp bối, thẳng đến Chu Kế tự sau khi đi mới thở phào. Hàng xóm tới hỏi, nàng nắm chặt tiền tài, tố khổ nói, ta hoa mắt, không nhận ra là hắn. Nếu sớm biết, ta một câu cũng sẽ không nhiều lời. Thái nát mắt chết được tốt. Sớm muộn đến phiên cái này không có lương tâm Chu Lột ra. Chu Kế tự tâm sự nặng nề, rời đi Thái Bình ngõ hẻm, vào bài phương ngay, đến cửa nhà xem xét. Cậu em vợ Tôn Trường Khánh quỳ tại đó nhi, đường đệ Chu Thanh Phong cùng hắn đứng. Chính thê Tôn Thị thì đứng tại cổng, hai mắt đẫm lệ. Chuyện ra sao? Chu Kế tự tay vịn bên hông trôi đao, không hiểu sinh khí, nổi trận lôi đình. Cái này cậu em vợ ăn uống cá cược chơi gái rút, ngũ độc đều đủ, sớm đã cảnh cáo hắn không cho phép lại trèo lên ra môn, có thể không phòng được hắn len lén tới. Hắn đến rồi cũng liền lừa gạt điểm Tôn Thị cảm thông tiền, mỗi lần cũng không nhiều muốn, hai ba sâu mà thôi. Xem ở này tỷ đệ phân thượng, Chu Kế tự cũng không quá so đo. Hôm nay ra hỏa này quỳ gối cổng, tất nhiên là gây đại họa. Càng làm cho Chu Kế tự tức giận là Chu Thanh Phong thế mà cũng ở đây. Cái này đường đệ quan hệ đến hắn một hạng trọng yếu mưu tính, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Thị phu, cứu ta, cứu ta. Tôn Trường Khánh quỳ thứ mấy bước, bổ nhào vào Chu Kế tự trước mặt, đem ba ngày tại Túy Hương lâu chuyện phát sinh tinh tế nói. Ta vốn chỉ muốn lấy chút tiền đi trả nợ, có thể vào sòng bạc tiện tay ngứa, chớp mắt liền thua. Vốn chỉ là tiền nợ đánh bạc sự, thật không nghĩ đến. Mấy người ánh mắt chuyển rời đến Chu Thanh Phong trên thân. Chu Thanh Phong buông tay, ta không đi qua ăn một bữa cơm mà thôi, sao biết sẽ phát sinh những sự tình này? Túy Hương lâu người cũng tặc hỏi, bên ngoài bồi thịt rượu cùng quần áo, vụ trộm thực sẽ đến muốn giết ta. Trước nói lên điền nhị vợ chồng tao nộ, Chu Kế tự trào phúng đối phương không hiểu hiếu kính, tự chiêu tội sống. Hiện tại hắn gặp được phiền phức, mặt âm đáng sợ, nhưng là phá lệ bình tĩnh, phản phất tập mãi thành thói quen. Tôn Trường Khánh bị tỷ phu chừng một cái, toàn thân run rẩy, phản phất một giây sau sẽ bị loạn đao phân thây. Tôn Thị không đồng thị trên mặt đạo lý, nghe đệ đệ nói nghiêm trọng, một mực tại lau nước mắt, cầu trượng phu nghĩ một chút biện pháp. Về phần mang thai Mã Di nương thì trốn ở trong phòng, chưa ra tới. Chu Kế tự suy đi nghĩ lại, ý thức được nổi giận cũng vô dụng, cưỡng ép tỉnh táo lại. Bạch Liên giáo phân chi cửu cung đạo, điển hình tam giáo cửu lưu, Lâm trưởng quỹ đi đường tà đạo chạy mánh, mở tiểu lâu chỉ là bảng hiệu, sau lưng nội dung độc hại mới là kiếm tiền con đường. Loại người này ngoài miệng nói hòa khí phát tài, Tư Hạ mời chào ngu phu ngu phụ, bóc lột đến tận xương thủy, hãm hại lừa gạt, làm hại vô số người cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Nay truyền bá giáo nghĩa lúc nói cái gì minh vương xuất thế, Phật Di Lặc giáng sinh ngoài miệng từ bi, trên thực tế tâm nhãn cực nhỏ, dung không được nửa điểm mạo phạm, sợ uy nghiêm bị hao tổn. Chính Chu Kế tự liền quen thuộc làm chút việc ngầm hoạt động, làm sao không biết trong đó nguy hiểm. Nếu nói Lâm trưởng quỹ đối Bạch Thiên Sự cười một tiếng rồi thôi, hắn tuyệt đối không tin. Nhìn xem sắc trời dần muộn, hắn hanh một tiếng, làm cơm tối, ăn no lại nói. Hắn lại nhìn Tôn Trường Khánh một chút, lan tới đây, đợi chút nữa cần dùng đến ngươi. Tôn Trường Khánh phảng phất từ trước quỷ môn quan trở về, thiên ân vạn tạ vào gia môn. Có thể mới vừa đi vào, Chu Kế tự nắm chặt cổ của hắn đè xuống đất, một cước đạp lên này tay phải, rút dao quát, tuyển một ngón tay. Tôn Thị thét lên, Chu Thanh Phong trợn mắt hốt mồm. Tôn Trường Khánh mồ hôi lạnh lâm ly, mắt thấy lưỡi dao đặt ở trên bàn tay, hỏi, tỷ phu, đây là muốn làm gì? Ngươi nói muốn làm gì? Chu Kế tự quát, nhiều năm như vậy, ngươi lừa nhà ta bao nhiêu tiền tài, cho ta mượn tên tuổi làm bao nhiêu chuyện xấu? Ngoại nhân mắng ta một câu chu lột ra cái này hơn phân nửa tiếng xấu là ngươi cho ta kiếm được. Nếu không phải nhìn ngươi tỉ mặt mũi, ta đã sớm một đào chơi chết ngươi. Ngươi tốt cực vô độ, hôm nay như còn nhớ ta che chở ngươi, phải ăn giáo huấn không thể. Chính ngươi tuyển đi, cắt cái kia ngón tay. Tôn Trường Khánh ngơ ngác, nhìn tỷ phu sắc mặt tái xanh, trong lòng biết khó thoát kiếp nạn này, cắn răng nhắm mắt nói, ngó lút, ngó lút. Ngó lút không được, đau đến không đủ, ngươi không nhớ được lần này giáo huấn. Nhạn linh đao cực kỳ sắc bén, chỉ nhẹ nhàng để ép, ngay tại Tôn Trường Khánh trên bàn tay vạch ra một đạo vết máu. Hắn không chút nghi ngờ, mình nếu là lại trễ điểm đáng ngờ, toàn bộ bàn tay đều muốn bị cắt xuống. Ngón trỏ, cắt ngón trỏ được rồi. Lưỡi dao vung lên, đoạn chỉ bay ra, Tôn Trường Khánh kêu thảm một tiếng, máu chảy ồ ạt. Tôn Thị bị hù hai mắt biến đen, bịch ngã xuống. Chu Thanh Phong cũng đi theo nhịp tim tình thịch, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, cái này Đường huynh quả quyết tàn nhẫn, thật không phải người bình thường. Chu Kế tự vào nhà lấy kim sa dược. Tôn Thị ứa nước mắt tỉnh lại, khóc cho Tôn Trường Khánh băng bó vết thương. Mã Di nương một mực trốn ở trong phòng, lúc này ra tới, một tiếng không dám lên tiếng, ngoan ngoãn tiến phòng bếp bận rộn làm cơm tối. Ngược lại là chính Chu Kế tự phảng phất vô sự phát sinh, rời cái băng ngồi ở trong viện ngồi xuống, hô Chu Thanh Phong tới hỏi một câu, ta buổi sáng đi ra ngoài, gọi ngươi luyện quyền, luyện sao? Luyện. Chu Thanh Phong nhìn Đường huynh lạnh như băng mặt, không khỏi vui mừng mình quả thật luyện, nếu không lúc này tất nhiên muốn đi theo bị phạt. Luyện mấy lần cho ta nhìn. Vẹn vẹn cắt Tôn Trường Khánh một ngón tay, không đủ để bình phục Chu Kế tự tâm đầu hỏa khí. Hắn đem Chu Thanh Phong gọi tới, xác thực có mượn cơ hội giận chó đánh mèo ý tứ. Chu Thanh Phong lại không cho Đường huynh nổi giận cơ hội, triển khai tư thế, từ lại chát ý liễu bắt đầu, nghiêm túc đánh một chuyến 32 đường thái tổ trường quyền. Chân bất ổn, quyền không cứng rắn. Ngươi cái này đeo đậu hũ sao? Liên quyền pháp này, đánh con chó đều tổn sức. Dưới chân mọc dễ sao? Đánh quyền tinh yếu không ở trên nắm tay, tại trên đùi. Ngươi đến động. Chu Thanh Phong đánh một lần không đủ, lại đánh một lần. Chu Kế tự bắt một cây roi, gây chuyện tựa như rút Chu Thanh Phong vài chục cái. Đợi đến Tôn Thị ủy khuất chằn chằn tới nói làm cơm được rồi, Chu Kế tự bỗng nhiên ý thức được bản thân khí quá mức. Cái này Đường đệ giống như tập võ thiên tài, một chiêu một thức ra dáng, chính là lực lượng quá nhỏ điểm. Mà Chu Kế tự lúc tức giận không tự chủ được đối Chu Thanh Phong đưa ra cao hơn yêu cầu. Rút roi ra đồng thời đem mình bình thường thực chiến quyết khiếu đang tiếng mắng bên trong truyền thụ ra ngoài. Chương 07, gặp gỡ 2, chương 07, gặp gỡ 2. Chờ hắn dừng lại miệng, phát hiện đã nói quá nhiều, chỉ có thể trông mong Đường đệ chưa ghi nhớ. Chiêu số nhớ phải trả hành, ăn cơm. Chu Kế tự đem roi ném một cái, chào hỏi cả nhà ăn cơm. Năm người vây quanh một cái bàn, ăn chùm đầu được não. Tôn Thị đau lòng đệ đệ mình đoạn chỉ chảy máu, cố ý giết mình nuôi hai con gà. Cơm ăn đến một nửa, Chu Kế tự bắt đầu phân phó. Cửu cung đạo những người kia luyện tà pháp, tính tình quỷ dị, không thể lẽ thường ước đoán. Ta cũng không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào, nhưng cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, ta không thể không để phòng bọn hắn âm thầm dở trò xấu. Cho nên đêm nay cơm nước xong xuôi, các ngươi thừa dịp trời tối rời đi. Trước đây ít năm ta làm vụ án, trong thành tướng quân miếu bên kia thu một chỗ tư trạch. Cái kia tòa nhà không lớn, vị trí lại lệch, ít có người biết. Trong nhà cất mễ lương, có thể ở lại 4-5 người. Đợi chút nữa ta dẫn các ngươi qua thứ. Nhớ kỹ một điểm, ở lại sau thì không cho ra ngoài, không cho phép náo ra động tĩnh, không cho phép cùng ngoại nhân tiếp xúc. Ta cũng không sẽ tùy tiện đi tìm các ngươi. Các ngươi không dùng bối rối và ở đi an tâm tránh mấy ngày. Danh tiếng qua đi, ta tự nhiên đi đem các ngươi tiếp trở về. Đang khi nói chuyện, Chu Kế tự chết nhìn chăm chú Tôn Trường Khánh. Cái sau lại là đại hỉ, biết giữ lại tính mạng, một bên bới cơm, một bên cuồng gật đầu nói, tỷ phu yên tâm, ta biết sai lầm rồi, tuyệt không ra ngoài. Chu Kế tự lại sắc mặt hung hành nhìn về phía Tôn Thị. Tôn Thị cũng gật đầu, rơi suy nghĩ nước mắt nói câu, dài khánh phạm sai lầm, ngươi đánh hắn một trận là được, làm gì cắt ngón tay hắn. Coi như muốn cắt, cắt cái ngón út là được. Cái này thiếu căn ngón trỏ, hắn sau này có nhiều bất tiện, ăn cơm cũng không lưu loát. Thiếu căn đầu ngón tay, Tôn Trường Khánh ăn cơm đều nhe răng trợn mắt, có thể nghe Tôn Thị bảo hộ chính mình, hắn lại vội vàng hô. Tỷ, tỷ, chớ nói. Ta đang chết, đoạn chỉ đoạn tốt. Ta về sau không cá cược tiền, không còn đánh cuộc. Liền câu nói này, mới dừng Chu Kế tự tính khí phát tác. Hắn lại nhìn về phía Mã Thị, trấn an vài câu, để tiểu thiếp an tâm, chớ có động thai khí. Về phần Chu Thanh Phong, bới cơm, bới cơm, bới cơm, hung hăng bới cơm. Đợi đến trời tối, đường phố trống vắng, người một nhà thu thập chút quần áo, đi ra ngoài. Chu Kế tự phía trước dẫn đường, tránh đi tuần thành binh sĩ. Vừa đi vừa nghỉ hơn một canh giờ, quả nhiên tại cái gọi tướng quân miếu chỗ hẻo lánh tìm tới một tòa bình thường gian nhà. Tuần kiểm ti bổ đầu quả nhiên năng lực lớn. Cái nhà này nhìn như không đáng chú ý, kỳ thật trong phòng có ba gian sướng phòng, tiền viện có tỉnh, hậu viện có tuổi, trong phòng bếp cất mễ lương, trên xà nhà treo cá sông khói thịt muối. Tôn Thị cùng Chu Kế Tự tại Giang Ninh thành nội làm hơn 10 năm vợ chồng, thế mà căn bản không biết có nơi này. Nhà bốn người ở đây ở 10 ngày nửa tháng, không hề có một chút vấn đề. Tôn Trường Khánh vỗ ngực, cam đoan tỷ phu không đến, mình tuyệt đối không đi ra. Chỉ là Chu Kế Tự đối cái này cậu em vợ vẫn là cực độ không yên lòng, hắn đem người đưa đến sau lại lâm thời sửa lại cái chủ ý, Thanh Phong, ngươi theo ta đi. Ta cho ngươi tại đơn độc tìm một chỗ. Chu Thanh Phong ha ha hai tiếng, đi theo đường huynh đi. Đám huynh đệ hai rời đi, Tôn Thị lập tức rơi nước mắt, đầu tiên là đau lòng đệ đệ Đoạn Chỉ, đi theo mắng Chu Thanh Phong hại người. Ta liền nói kia tiểu tử là sao chổi, mới đến nửa tháng liền đem trong nhà thai họa không được sống yên ổn. Giai Khánh hảo tâm mời hắn ăn cơm, hắn làm sao lại cùng sòng bạc trợ lý Ngũ gia nháo đẳng. Lúc đầu việc nhỏ, hắn cúi đầu nhận sai không phải tốt. Tôn Thị lẩm bẩm, Tôn Trường Khánh thì nằm sấp thượng viện tường, nhìn chung quanh. Xác định tỷ phu trong bóng đêm sớm đã đi xa, hắn lại tới khuyên tỷ tỷ. Tỷ, chớ nói, hôm nay việc này bán ta. Thế nào có thể bán ngươi? Ngươi lại không sai, đều là cái kia sao chổi quá tà tính. Ngươi phải không hiểu được, hắn cha mẹ liền chết thảm. Tỷ, chớ nói, nhỏ giọng một chút. Tỷ phu không đi xa, cẩn thận hắn nghe thấy. Tôn Thị không sợ trời, không sợ đất, liền sợ chồng mình. Nghe đệ đệ đề cập trợ phu, nàng mới im tiếng. Anh em nhà họ Chu trong đêm tối đi không bao xa, dừng ở một chỗ dân cư bên ngoài. Chu Kế Tự tiến lên gõ cửa, chỉ chốc lát ra tới cái trẻ tuổi nữ tử. Người cái không có lương tâm, bây giờ thế nào nhớ tới ta rồi? Cũng không sớm phái người mà nói một tiếng, ta cái này cái gì cũng không chuẩn bị, vẫn là lo lắng ta trộm hắn tử, cố ý đến cha. Nữ tử nũng nịu, gặp mặt liền muốn thân cận. Chu Kế Tự lại một thanh đem đẩy ra, lạnh như băng quát, ta không rảnh cha ngươi trộm chưa trộm hắn tử. Ngươi muốn trộm liền trộm, đừng để ta biết là được, nếu không hậu quả tự biết. Ta tới là muốn ngươi làm việc, chiếu cố ta đường đệ mấy ngày. Nhìn chăm chăm hắn, đừng để hắn chạy ở bên ngoài, đừng để người biết hắn tại ngươi cái này. Nữ tử chừng 20, một thân son phấn khí. Nàng dẫn đèn lồng chiếu Chu Thanh Phong mặt, nha. Đây chính là Chu gia Tôn trưởng Tôn A, quái thanh tú. Tuấn tú, như vậy tiểu tử, ở liền ở đi. Ta kiến thức nhiều ngược lại là không quan trọng, chỉ sợ bên cạnh ta nha hoàn muốn động xuân tâm. Chu Kế Tự chỉ nữ tử, đối Chu Thanh Phong nói, đây là Lý Di Nương, cũng là ta người bên gối. Ngươi đang ở nàng bên này ở, từ nàng chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày. Ta không tới đón ngươi, không cho ngươi ra ngoài, thành thành thật thật đợi. Nếu là lại dẫn xuất sự đến, đừng trách huynh trưởng vô tình. Chu Thanh Phong trong lòng tự đủ cái này đường huynh nhìn xem đứng đắn, sau lưng cũng kim ốc tàng kiểu. Hắn vào nhà trước hỏi một câu, ca, ngươi phải làm sao đối phó cựu cung đạo người? Chu Kế Tự âm mặt, ta đảo chưa hẳn sợ đám kia yêu nhân, nhưng cựu cung đạo thế lớn, một khi treo chọc tựa như giỏi trong xương, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, chỉ có lấy tính chế động. Nhìn kỹ hắn nói. Lý Di Nương nghe không hiểu đâu, ngược lại là trước tiên đem Chu Thanh Phong dẫn vào cửa. Phía sau cửa còn có tên nha hoàn, 15-16 niên kỷ, trừng mắt to nhìn. Chu Kế Tự không có làm dừng lại, nói đi là đi. Mai Nhi, đừng nhìn. Lý Di Nương chào hỏi ánh mắt linh lợi nha hoàn, tiểu tử này không phải ngươi người, đừng hy vọng. Đem xương phòng thu thập một chút đi, để tiểu tử này ở. Nha hoàn vui cười, chủ động tới kéo Chu Thanh Phong tay, không phải ta người lại như thế nào, trong tay ta là xong. Tiểu tử, cùng tỷ tỷ đến, ban đêm ngủ ta trong phòng được rồi, một cái giường đều được. Chu Thanh Phong đại quĩnh, kiên trì muốn một người ngủ. Di Nương cùng nha hoàn trêu chọc hắn vài câu, cũng liền theo hắn. Chu Kế Tự sau khi đi, cấp tốc quay lại ra trùng, trước kiểm tra trước cửa bụi đất, lại nhìn chốt cửa ám ký. Xác nhận bản thân sau khi đi không người tới qua, hắn mới vào nhà. Đêm nay, hắn không khóa phòng môn, mà là tỳ hên tẩy rời trương ghế đầu, ngay tại đường tiền dưới mái hiên ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, bình tâm tĩnh khí. Trong đêm tối, nhạn linh đao hành thả giữa gối, tùy thời có thể rút đao ra, chỉ chờ khách không mời tự động tới cửa. 2. Gặp được trốn không thoát phiền phức, trông cậy vào trong nha môn những cái kia lòng dạ hiểm độc đồng liêu có thể xuất thủ tương trợ, không dị nghị si tâm vọng tưởng, không bị vụng trộm đâm đao cũng không tệ rồi. Chu Kế Tự vững tâm như sắt, không oán giận bản thân gặp được thai bay và gió, nhiều lắm là oán thực lực mình còn chưa đủ mạnh, mới có thể để loại này thai họa áp đặt với mình trên đầu. Đối mặt cưỡng chế cùng khiêu chiến, hắn còn có chút mừng rỡ. Cựu cung đạo tại Giang Ninh không phải yếu gà, ngược lại không ai dám trêu chọc. Chỉ cần làm cho đối phương ý thức được bản thân không dễ chọc, hắn tại trong huyện địa vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Huống hồ cùng nhiệt tà đồ nhất chưa kiên nhẫn, bọn hắn nếu là muốn đến, tất nhiên sẽ không kéo dài quá lâu, 2-3 ngày bên trong liền sẽ xuất hiện. Chuẩn bị sẵn sàng, chờ đối thủ xuất chiêu trước. Nếu là tà đồ không đến, bản thân lại đi tới cửa lấy lòng, cho cái bậc thang cùng mặt mũi, nói không chừng còn có thể rút ngắn quan hệ. Nếu là đến rồi, chỉ có toàn lực ứng đối, để bọn hắn lòng mang kiêng kỵ chính là thành công. Chu Kế Tự hết thể tính toán rất tốt, duy chỉ có không nghĩ tới chỗ sơ suất xuất hiện ở an ổn nhất chỗ, hắn bản năng nghĩ đến bị động tiếp nhận, có cái tiểu gia hỏa lại là nên đón khiêu chiến. Trời tối người yên sau, Chu Thanh Phong liền đem thành thành thật thật đợi hứa hẹn ném sau. Lưu Di Nương trong phòng tắt đèn, hắn đợi đại khái nửa canh giờ, lặng yên không một tiếng động nhảy ra cửa sổ, khôi phục tám thước đại hán hình thái, leo tường mà đi. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái này Giang Ninh huyện bên trong vô pháp vô thiên, thế lực đen công nhiên tồn tại. Nếu là ta nhiệm vụ mục tiêu, liền nếm thử ta súng kiếp lợi hại. Ba ngày Tôn Trường Khánh nói lên Túy Hương lâu bối cảnh, giảng thuật cựu cung đạo mượn truyền giáo chi danh, tàn xương người thịt, thiết cực vơ vét của cải, bước nhà lành làm kỹ nữ đủ loại việc gắt. Chu Thanh Phong tại tiểu lâu có một bữa cơm no đủ, liền vì trong đêm có sức lực ra tới gây sự. Nhưng hắn vụng trộm chạy ra ngoài, lại không thẳng đến Túy Hương lâu chỗ vui vẻ lâu dài phường, ngược lại lấy huyện thành bên trong quận chỉ phân chia, tại mấy con phố vừa đi vừa về chạy. Khác biệt cải biến vị trí đồng thời, hắn tinh tế cảm thụ trước ngực ngọc bội tại nhiệt độ cùng rung động bên trên mạnh yếu biến hóa, hướng mạnh phương hướng tới gần, dùng cái này thu nhỏ lục soát phạm vi. Ba ngày từ Túy Hương lâu ra tới, hắn cảm nhận được trước ngực ngọc bội rung động, trong lòng biết Diêu Trinh liền tại phụ cận. Bởi vì ngọc bội thành đôi, một cái khác khối tại trên người Diêu Trinh, cả hai tại ngàn mét bên trong liền có cảm ứng, càng gần càng mạnh. Chẳng qua là lúc đó trên đường nhiều người phức tạp, song phương lại thay đổi dung mạo, khó mà nhận nhau. Hai người cắm vai mà qua đi, cảm ứng cấp tốc yếu bớt, lại lẫn nhau đi lại, lại nghĩ tìm kiếm liền khó khăn. Lúc này đến trong đêm, Chu Thanh Phong toàn thành tán loạn, tốn trọn vẹn hơn một canh giờ, chạy tới chạy lui hơn 10 dặm đường. Chờ thời gian nhanh đến rạng sáng, phu canh cái mõ tại gõ một nhanh hai chậm, hắn dừng ở một tòa hoang trạch lầu viện bên ngoài tường rào. Chỉ chốc lát, đầu tường nô ra cái đầu nhỏ, chính là thị nữ Đa Đa. Nàng đệ thấp tiếng nói, kinh hỉ hô: "Tiểu thư, hai người các ngươi tâm hữu linh tê lặc. Cái này Ngô Nghê hán tử quả nhiên đến rồi." Chương 08, dạ tập 1, chương 08, dạ tập 1. Lầu cửa sân khai, Chu Thanh Phong lách mình đi vào. Diêu Trinh dẫn theo cái ngọn đèn nhỏ lồng, xinh đẹp mặt trứng lông bên trên chính cười nhẹ nhàng. Phía sau nàng trong viện có hoang um tùm, song song bày biện mấy chục cỗ quan tài. Trong viện có một chỗ Phật đường, cúng bái địa tạng Bồ Tát. Ưu ảnh bên trong, tố tượng pha tạp, lư hương như lệnh, liền nóc nhà đều là để loạn, rách nát vô cùng. "Diêu muội, đây là chỗ nào?" Chu Thanh Phong liếc thấy nhiều như vậy quan tài, có chút hơi sợ, lại cảm thấy nơi đây cực kỳ ưu tĩnh, mới vừa an tâm. "Đây là lậu trại viên, có khách chết tha hương, nghèo khổ không có tiền, phơi thây hoang dã, đều bởi vậy thu nhận, chọn đất an táng. Có thể ở này lưu lại quan tài không phải có công danh chính là có tiền tài, đình thi mấy chục năm cũng là bình thường, chờ con cháu đời sau tìm tới, đỡ quan tài đưa về nhà hương." Ba ngày nghe trên phố nghe đồn, có cái bổ đầu bị người đánh nổ đầu, thi thể đưa lậu trạch viên an táng. Tiểu muội nghĩ có năng lực này người sẽ không quá nhiều, liền nghĩ lấy trong đêm đến dò xét một hai, không nghĩ đại ca cũng tới, ngược lại là bất việc. Phật đường bên trong có làm hương, Chu Thanh Phong đi vào điểm rồi ba cây, cắm vào lư hương bên trong bãi một cái, đối cả vườn quan tài một giọng nói quấy rầy. Diêu Trinh trêu ghẹo mà hỏi, tiểu muội ban ngày ra vẻ cái làn phụ nhân, phát giác ngọc bội chấn động, liền biết đại ca tại phụ cận. Chỉ là tìm nửa ngày, lại không thấy có người cùng đại ca tương tự, không thu hoạch được gì, phía dưới còn sinh nửa ngày ngột ngạt. Đại ca thuật dịch dung không ở Diêu muội phía dưới đấy. "Đúng vậy a, đúng vậy a, Chu đại ca lúc đó giấu ở nơi nào? Hại chúng ta tìm hồi lâu." Đa Đa đưa tay tới bắt, truy vấn không ngừng. Đôi này chủ tớ tỷ muội nhìn nhỏ biết lớn, thông minh lanh lợi. Chu Thanh Phong nơi nào có thể nói, xin tha nói, hai vị muội muội đừng làm khó dễ ta. Cái này thủ đoạn bảo mệnh nói ra cũng không linh. Để các ngươi biết sự thật tướng nhất định phải bị chế giễu, cho ta giấu rốt. Đa Đa con ngươi đảo một vòng, dán Diêu Trinh bên tai nói, "Tiểu thư, hán tử kia ngày thường bộ dáng chỉ sợ cùng hiện tại một trời một vực. Chúng ta ban ngày một mực tại tìm thân cao 8 thước người." Con mắt nhìn chằm chằm đều là tráng niên cùng lão niên nam tử, nhưng không nghĩ qua cái khác. Chẳng lẽ gia hỏa này thủ đoạn rất cao minh, làm cho biến hình pháp thuật biến thành nữ tử hoặc hài đồng. Diêu Trinh trong mắt cười trộm, nhớ tới chi tiết xuất quỷ nhập thần xung kích, ngược lại là khẽ gật đầu, tán đồng cái này quan điểm. Mắt thấy bảo mệnh tuyệt kỹ muốn bị vạch trần, Chu Thanh Phong thật sự là hãi hùng kiếp vía, vội vàng cầu xin tha thứ không để cho đoán. Song Mỹ nhìn hắn buồn cười, nở nụ cười nửa ngày. "Diêu muội, ta có việc muốn mời ngươi hỗ trợ." Chu Thanh Phong giấu đi bản thân tại Túy Hương lâu kinh lịch, đem Cửu Cung đạo tại Giang Linh làm ác sự tình tinh tế nói luận. Làm nhiệm vụ nha, nhiều chút nhân thủ luôn luôn tốt. Như thế yêu nhân thổi phồng tai họa, buôn bán phù thủy, chẳng những gạt người tiền tài, còn lường gạt bách tính, hơn nữa tụ tập đám người hành hung, phạm phải đủ loại tội ác. Ta có ý trừ gian, giúp đỡ chính nghĩa. Có thể một người động thủ không có niềm tin chắc chắn gì, muốn mời muội muội hỗ trợ, nghĩ cách. Diêu Trinh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười đến mặt mày con cong, ta cùng đại ca gặp một lần hợp ý, quả nhiên là tâm hữu linh tê. Đào Nguyên phái mỗi khi gặp loạn thế tất rời núi, có phù nguy cứu nạn, tế thế vì dân trách nhiệm. Chỉ là Đào Nguyên người ít, giang sơn quá lớn. Bằng ta sức mọn, hao phí cả đời cũng khó có thành tựu. Luôn luôn muốn liên lạc các lộ anh hùng hào kiệt mới tốt, nhưng này trên đời nguyện bất kể danh lợi, quên mình vì người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xa vào quyền hành, tham tài háo sắc người tầm thường ngược lại là như cá giết sang sông. Đại ca có thể nhiệt tình vì lợi ích chung, tiểu muội cầu còn không được. Bất quá Cửu Cung đạo thế lớn, rắc rối khó gỡ, muốn nuôi hắn chạm thảo trừ căn, vẫn phải là bàn bạc kỹ hơn. Chu Thanh Phong lại lay động đầu, chúng ta liền ba người, nói chuyện gì chạm thảo trừ căn, mục tiêu quá cao, không làm được. Cửu Cung đạo bản chất chính là một đám giang hồ phế tử, dựa vào bạo lực cùng tiền tài tụ lại nhân khí, cấu kết quyền quý, quát tháo nhất thời. Đối loại này tổ chức tan rã thế lực đen, không thể đánh giá thấp, cũng không cần đánh giá cao. Nó dựa vào phá hư xã hội quy tắc mà thành lập, cũng dựa vào xã hội quy tắc che chở mà duy trì. Chúng ta không dùng cùng nó giảng đạo lý, càng đừng hy vọng có thể đem chạm thảo trừ căn, chỉ cần nhất đốn loạn quyền đập tới, đánh cho nó chú ý đầu không để ý mông, lòng người tan rã, dĩ nhiên là đủ. Ý tưởng này rất mới lạ. Đối Đào Nguyên phái mà nói, giảng cứu xuất binh phải có cớ, đường đường chính chính. Có thể Chu Thanh Phong ý là đánh lén, du kích, lừa gạt, lấy bạo chế bạo, lấy ác chế ác. Chỉ cần kết quả là tốt, thủ đoạn có thể tùy tâm sử dụng. Tiểu thư, nước cờ này giống như cũng không phải không được. Đa Đa thầm nói, tà môn ma đạo thường thường người đông thế mạnh, muốn giết tuyệt là không thể nào, nhưng diệt trừ chút lâu la cốt cắn cũng không khó. Diêu Trinh gật gật đầu, đại ca có ý nghĩ gì? Chu Thanh Phong đưa tay làm hạ cắt động tác, hung tợn quát, ta ở trong tối, địch ở ngoài sáng. Tự nhiên là trước cắt vũ dực, lại trừ trùm thổ phỉ, cũng không cần cố ý lựa chọn cái mục tiêu kia, dù sao Túy Hương lâu là chạy không thoát. Chúng ta giết đi qua, hành sự tùy theo hoàn cảnh, bắt ai giết ai. Chỉ cần để đối thủ không có cách nào công khai hoạt động, coi như chúng ta thắng. Đa Đa bỗng nhiên vỗ tay mừng rỡ, đúng đúng đúng, biện pháp này tốt, đừng nói cái gì giang hồ quy củ, chúng ta chính là đi quấy rối. Cái kia Túy Hương lâu trước cửa có chiêu hồn phiên cùng tụ hồn biển, chỉ cần đem hai món đồ này phá hủy, những cái kia yêu nhân liền phải thổ huyết. Chu Thanh Phong tiếp tục nói, không có thủ hạ, chúng thổ phỉ lợi hại hơn nữa cũng là muốn biến thành kẻ điếc bù lòa, mặc kệ là giết vẫn là khu chủ, đều tốt đối phó nhiều. Bây giờ là rạng sáng, chúng ta có đại khái 1-2 canh giờ thời gian hoạt động. Liền không biết Diêu Mội có cái gì có thể tăng lên ta ban đêm chiến lược thủ đoạn. Diêu Trinh cười cười, vỗ vỗ bên hông mình, hai chúng ta nữ tử hành tẩu giang hồ, tự nhiên không phải không chuẩn bị. Cái này Bách Bảo Nang bên trong tất không ít phụ triện, đan dược, pháp bảo, chính là chờ lúc này phát huy được tác dụng. Ta trước cũng có ý trừ gian, chỉ là thiếu cái có thể đánh có thể liệu đến hiệp trợ. Đại ca tới là không thể tốt hơn. Ba người nghị định, lập tức xuất phát. Lúc này đêm khuya, Thúy Hương lâu nội ý cũ rất náo nhiệt. Giang Linh thành khách thương đông đảo, xuất thủ xa xỉ, thiếu không được tìm xa hoa nhất cấp cao tiểu lâu mua say tiêu khiển, tụ cực chiêu chơi gái khách hàng là nối liền không dứt. Vương Ngũ là song bạc trợ lý, phụ trách giữ gìn trật tự. Hắn tại trong lâu tuần tra một lần, sau khi nghe thấy viện truyền đến tiếng kêu khóc, đi qua hỏi một câu, xảy ra chuyện gì? Tiếng khóc đến từ lao riêng, mấy cái hộ viện tay chân hi hi ha ha ra tới, quần cũng chưa rất tốt. Nhìn thấy Vương Ngũ, bọn hắn đồng loạt đứng vững, cung kính chào hỏi một tiếng Ngũ gia. Có cái mới tới tiểu nương bị không chịu tiếp khách, khóc khóc giống náo muốn tìm cái chết. Các minh đệ vừa vặn nhàn rỗi, thế là dạy một chút nàng nhập môn quý củ. Túy Hương lâu bên trong ăn uống cá cược chơi gái đều đủ, có một tòa chuyên môn hạnh hoa cát, bên trong nuôi 20-30 cái trẻ tuổi nữ tử, cùng đến tiêu khiển khách làng chơi phát tiết. Những cô gái này nơi phát ra không đồng nhất, có rất nhiều nhà nghèo bị bán, có rất nhiều mắc lừa bị bắt, còn có bị chôn xinh xinh cướp tới. Có nữ tử nhát gan không chịu nổi đánh, bị hù dọa mấy lần liền không thể không đi vào khuôn khổ. Có tính tình liệt, thà chết không chịu chịu đủ. Đối với cái sau, Túy Hương lâu hộ viện tay chân mới sẽ không thương tiếc, sẽ đem này thay nhau gian ô, chỉ để đánh tan này nhục nhã cảm giác, để này tuyệt vọng mà xa đoạn. Lao riêng bên trong tiếng khóc thê thảm, hiển nhiên thi bạo vẫn còn tiếp tục. Vương Ngũ cười cười, hỏi, ở đâu ra đưa ra? Xem các ngươi điều giáo rất vui vẻ. Là một lương gia nữ tử, nghe nói vẫn là thư hương môn đệ xuất thân, tư thái hình dạng đều là nhất lưu. Có cái hộ viện tay chân cười bị ổi. Là tú tài nghèo 3 tháng trước tại trấn Giang để mắt tới, hoa tiền nguyệt hạ, ngâm thi tác đối, hoa đủ công phu mới đem lửa gạt bỏ trốn. Tiểu nương bị đến Giang Linh còn tưởng rằng bản thân muốn gả cái lang quân như ý, cái kia hiểu được vừa mở mắt sẽ rơi vào tay chúng ta. Nàng bị đè lại lúc còn hướng tú tài nghèo kêu cứu, kết quả chúng ta coi như tú tài nghèo trước mặt, kiếm nàng hết lần này tới lần khác. Vương Ngũ cũng đại vui mừng mà nói, tốt tốt tốt, liền nên làm như thế. Chờ các ngươi đem cô nương kia điều giáo được rồi, Ngũ gia ta tới làm nàng cái thứ nhất tân khách. Tú tài nghèo liền thích câu đáp phụ nữ đàng hoàng nhập chúng ta cái này hố lửa. Đến lúc đó để hắn tại lão tử phía sau đẩy cái mông, nhất định có ý tứ. Mấy cái tay chân một trận cười vang, cùng nhau hô rượu. Nói xong nhàn sự, có tâm phúc đi đến Vương Ngũ sau lưng nói nhỏ, Ngũ gia, người của ngài muốn tay đều tìm đủ, ta có phải hay không lập tức độc thủ? Chương 08, dạ tập 2, chương 08, dạ tập 2. Vương Ngũ ân âm thanh, hiện tại khách nhân nhiều, ta đi không được. Đợi đến giờ dần, đám người ngủ say lại nói, cùng các minh đệ nói rõ ràng, Chu Kế tự người kia danh khí không nhỏ, không thể khinh địch. Trong đêm tập sát phải nhanh muốn hung ác. Nghe nói hắn có cái tiểu thiếp tướng mạo không tệ, còn mang thai, vừa vặn chúng ta cái này hạnh hoa các thiếu bực này mà hàng. Về phần này đường đệ, tập mi thử nhãn thật là đáng ghét, nếu không phải ban ngày tiểu lâu nhiều người, ta sớm đã một trưởng đem giết chết. Đợi ta đem bắt được cũng đưa vào hạnh hoa các, tự nhiên có yêu mến thỏ nhi ra ân khách thương hắn. Vương Ngũ nói hăng hái, cười ha ha. Lao riêng bên trong, tiêu thê lương thảm thiết ngược lại là càng ngày càng yếu. Không bao lâu công phu, một bộ giặt dẻo thi thể từ giữa đầu khiêng ra đến, chuyển ra hậu viện, nhét vào chân tường hạ. Chuyển thi thể tay chân còn khinh thường dùng chân đá đá, rêu cần nói, thứ không biết chết sống, cho là có mấy cây xương cứng thì ngon. Đến cửu cung đạo địa bàn, liền phải nghe chúng ta bài bố. Muốn ngươi sinh thì sinh, muốn ngươi chết thì chết, xương cốt lại cứng rắn cũng cho ngươi đánh nát. Sáng mai Nhi gọi nhặt xác đến, ném ngoài thành đất hoang bên trong cho chó ăn. Thi thể cùng Túy Hương lâu đống rác cùng một chỗ, nhét vào cửa sau bên ngoài trong ngõ nhỏ. Liền cách một bức tường, trong tường là xa hoa trụy lạc, tiêu dao hưởng lạc. Ngoài tường là gió lạnh xuyên ngõ hẻm, hô hô gọi bậy. Ba cái bóng đen từ ngõ hẻm bên ngoài sờ soạt tới, dừng ở cửa sau, chính là Chu Thanh Phong bọn người. Thị nữ đa đa dùng thật nhỏ thanh âm kinh ngạc nói, tiểu thư, nơi này có cái người chết. Diêu Trinh quay người, lấy ra cái cây châm lửa thổi sáng, chiếu chiếu đống rác, không chết, còn có khẩu khí. Chu Thanh Phong cũng nhìn thi thể, là một lao đầu lặc, bị thương rất nặng. Lão giả này nhận hết làm đủ, bị ném tại ổ tặc bên ngoài, hẳn không phải là người xấu. Đại ca, ngươi sẽ hắn ôm lấy để nằm ngang, ta xem có thể hay không cứu hắn. Chu Thanh Phong nhẹ chân nhẹ tay đem lão đầu ôm lấy, đối phương phát ra vài tiếng kêu đau rên rỉ, tay chân túi, lồng ngực hạ xuống. Lão giả này xương sườn bị đánh gãy, tay chân cũng là đoạn. Diêu Trinh kiểm tra một lần, phát hiện mình bất lực, hắn thương quá nặng, ta không cứu được. Không biết có phải hay không cứu chữa tỉnh lại lão giả cuối cùng một phần ý chí, hắn hồi quang phản chiếu đột nhiên trừng mắt, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trôi chảy rất nhiều. Chu Thanh Phong bị này đột nhiên bắt lấy cánh tay, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Lão giả thấp giọng hô nói, cứu, cứu ta nhà, cứu ai, cứu ta khuê nữ, cái kia nha đầu ngốc tâm tư đơn thuần, bị người lừa tới Giang Linh. Ta một đường gian khổ đuổi tới, biết được nàng lại bị xuất sinh kia đưa vào hố lửa. Ta trước sau đến Túy Hương lâu ba lần mới trà trộn vào phía sau viện, muốn gặp đến ta kia đáng thương hài tử, dùng tiền chuộc người. Có thể nơi đây công khai là tử lâu, kỳ thực ma quật. Những cái kia xuất sinh ngay mặt ta cha tấn nhà ta khuê nữ, còn hành hung tại ta. Cầu vị nào xin thương xót, cứu ta nữ nhi, báo thù cho ta. Lão giả nói xong, liền hơi thở mong manh, cánh tay buông xuống, đã đến thời khắc hấp hối. Tuy biết cái này Túy Hương lâu không phải nơi tốt, dễ thân thấy khổ chủ lên án, vẫn là để Chu Thanh Phong tâm lý phá phòng, sửng sốt hồi lâu. Không đợi ba người có gì so đo, Túy Hương lâu hậu viện môn lại mở, đi ra cái hùng hùng hổ hổ hộ viện tay chân, giải đúng quần ngay tại đống rác trước đi tiểu. Vị này quần mới thoát một nửa, liền cảm thấy ác phong út mặt, một cái đại thủ bóp chặt tiết hầu, đem bản thân kéo qua. Chu Thanh Phong quỳ đặt ở tay chân ngực, trước không câu hỏi, bóp chặt này tiết hầu tiếp tục một phút đồng hồ, không để cho hô hấp, càng không để cho này phát ra bất kỳ thanh âm. Thẳng đến đối phương bị nẹn tay chân dần dần bất lực, hắn mới thoáng buông tay ra, quát hỏi, ta hỏi ngươi đáp, nói một câu nói nhảm, liền bẻ gãy ngươi cái cổ. Bị ngăn chặn tay chân gấp rút thở dốc, hơi khôi phục chút khí lực liền bắt đầu dãy rủa, còn ý đồ mở miệng kêu cứu. Thế là Chu Thanh Phong lại bóp chặt này tiết hầu, nẹn đủ một phút rưỡi, nẹn đối phương vong hồn nữa ra, đại não không cách nào bình thường suy nghĩ, mới lần nữa thoáng tùng chút kỉnh. Tay chân chỉ cảm thấy lồng ngực áp cái cự thạch nặng cân, đã bất lực dãy rủa, chỉ có cầu xin tha thứ, hảo hán, muốn hỏi cái gì? Chu Thanh Phong đem tay chân kéo tới sắp chết trước mặt lão giả, quát hỏi, lão giả này khuê nữ ở đâu? Ngươi là lão quỷ kia mời người? Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Chu Thanh Phong lại nẹn một phút đồng hồ, nẹn đối phương hoàn toàn chịu phục mới thôi. Nữ tử kia tại trong lao, từ cửa sau đi vào, bên trái sân nhỏ chính là. Nàng thế nào rồi? Nàng không tiếp khách, bị ngô đầu to mấy người cho vòng. Vừa mới bắt đầu còn muốn chết muốn sống, này sẽ không còn khí lực, người liền đàng hoàng. Cha nàng đưa tiền đây chuộc, vì cái gì không thả người? Trang tử này quy củ, người tiếp khách nữ tử còn sống tiền đến, chỉ có thể chết ra ngoài. Nhiều tiền hơn nữa cũng không thể chuộc. Cha nàng còn nói muốn báo quan phủ, Lâm trưởng quỹ không thể nuông chiều hắn, tự nhiên là muốn chơi chết diệt khẩu. Thời gian nói mấy câu, Chu Thanh Phong đã là nộ khí bộc phát, Diêu Trinh hai nữ cũng là cảm động thân thụ, hận đến mài răng. Nữ tử kia là thế nào bị lừa đến? Là tú tài nghèo làm, hắn chuyên môn bốn phía câu dẫn lương gia nữ tử. Cái này nữ tử cảm kích tức thời, Nam Lai Bắc Vãng Ân khách thích cái này luận điệu, nguyện ý dùng tiền tới chơi. Tú tài nghèo là bộ dáng gì? Chu Thanh Phong hỏi lúc này, hậu viện đột nhiên vang lên như tiếng sấm tiếng giống. Có cái cường tráng thân ảnh từ tường viện bên trên nhảy xuống tới, ở đâu ra mao tặc, dám đến ta Túy Hương lâu đến Dương Ai? Tiếng giống vang lúc, Chu Thanh Phong liền có điều phát giác. Hắn dùng sức vặn một cái, đem quỷ áp tay chân cái cổ bẻ gãy, sau đó tay trái nâng lên, mỗi ngày một phát súng kiếp xuất hiện ở lòng bàn tay. Đến là Túy Hương lâu trợ lý Vương Ngũ, hắn cách mỗi một hồi liền muốn bốn phía tuần sát, ngược lại là tận chức tận trách. Chu Thanh Phong tại hậu viện trong ngõ nhỏ động tinh tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị Vương Ngũ phát giác, cựu cung đạo người không phải hạng người bình thường, hậu viện này thời khắc phòng cháy phòng trộm, càng phòng ngoại nhân xâm nhập. Song phương đều là bạo liệt tinh khí, không nói một lời liền động thủ. Vương Ngũ tự cho là đến đột nhiên, thế Thái Sơn áp đỉnh không thể ngăn cản. Nhưng hắn rơi xuống lúc nghe được bành súng vang lên, phần bụng chính là nóng lên. Đã trúng súng, Vương Ngũ vẫn là rất xuống. Gia hỏa này khổ luyện công phu không tầm thường, da dày thịt thô không nói, còn có cái tràn đầy dầu mập cường tráng bụng lớn. Dựa vào cái bụng hấp thu đạn năng lượng, Vương Ngũ thương mà không chết, đơn đao rời tay, tiêu thảm ai ui trong lòng biết bản thân càng rỡ, không biết chúng cái gì ngon chiêu. Nhưng này gia hỏa cũng là trên đường ngon nhân, thủ thương ngược lại càng thêm điên cuồng, phù gào lên đau đớn âm thanh, còn muốn nhào tới trước. Một nắm đấm thép từ trong bóng tối đánh ra, đối diện mệnh trung Vương Ngũ xuống núi. Một quyền này cực nặng, đánh Vương Ngũ ngó mũi bao tô bay, đầu ong ong, con mắt biến đen, không tự chủ được hướng về sau lảo đảo mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Liên mấy bước này lùi lại, thiết quyền được thế, liên tục trọng kích, mỗi một cái đều hướng phía Vương Ngũ đầu bắt đầu làm, trong chớp mắt chính là 3 năm quyền. May mắn Vương Ngũ đầu đánh, cổ to, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cũng coi như có cái giảm sóc, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, vẫn còn chịu nổi. Liên lúc này, một cờ OM chầm chậm hàn khí từ Túy Hương lâu bên trong bay ra, có cái như là dã thú thanh âm quái dị vang lên, là cái kia đường bằng hưu đến nện ta cựu cung đạo chẳng tử. Diêu Trinh trốn ở Chu Thanh Phong sau lưng, cảm nhận được có cường đại đối thủ ra trận, không chút do dự xé mở một chương ngũ lôi phủ. Bầu trời tăm tối bên trên tuôn ra năm đạo lôi quang, liên tục không ngừng bổ vào Túy Hương lâu cái kia cố hàn khí nguồn tội. Kim lôi sắc bén, mục lôi kéo dài, thủy lôi âm tàn, hỏa lôi không nhiệt, thổ lôi phá phòng. Năm đạo lôi quang lấp lánh toàn thành, một đạo so một đạo lăng lệ, đánh cho phía dưới yêu nhân luôn cuống tay chân. Tiếng kêu quái dị phát ra kinh nộ gào thét, ai? Dám cùng ngươi Lâm gia ra đấu pháp? Không biết tự lượng sức mình, lưu lại nhận lấy cái chết. Chu Thanh Phong còn muốn nỗ lực một phát, đem Vương Ngũ hoàn toàn kết. Hai. Cửa hậu viện hai, lập tức tuôn ra 4-5 cái cầm đao hộ viện tay chân. Còn có tay chân leo tường ra, ý đồ chặn đường đường lui. Tường vây trên đỉnh còn treo khởi đèn lồng, ý đồ chiếu sáng hắc ám, để đột kích ba người không chỗ ẩn trốn. Đa đa để mắt tới đầu tường, một cái thổi châm đem dẫn đèn lồng hộ viện đánh rơi. Có thể trào ra hộ viện tay chân số lượng quá nhiều, nàng càng phát ra luôn cuống tay chân. Đủ vốn, rút. Chu Thanh Phong không muốn lâm vào chúng đây, liền vội vàng xoay người, đón cản đường người chính là một quyền, sau đó đoạt đao chém loạn. Hắn lực lượng có ưu thế áp đảo bất kỳ cái gì đối thủ ý đồ đón đỡ, không phải hổ khẩu vỡ tan, chính là trôi đao rời tay. Trường đao trong tay hắn cũng không nói chuyện gì chiêu số, vung vậy mánh bổ là được. Cản đường hộ viện tay chân bị đánh máu loãng người ra, chỉ có thể dựa vào xương của mình kẹt lại lưỡi đao, mới ngăn chặn cái này thế như hổ điên ra hỏa. Diêu Trinh cảm thấy mình còn có dư lực, có thể Chu Thanh Phong nói đi, nàng cũng không phản đối, lại xé một trương thế thân phủ, lưu lại cái hổ điên như vậy hư ảnh tại nguyên châu ngăn địch truy kích. Chu Thanh Phong hư ảnh có bản thể một nửa thực lực, tiếp tục 30 giây, cũng là thế không thể cản, giết hộ viện tay chân kêu cha gọi mẹ. Đa Đa cũng ở đây trong túi sờ một cái, cầm ra cái như con quay đổ chơi vứt trên mặt đất. Chờ Chu Thanh Phong hư ảnh biến mất, con quay nổ tung tại chỗ, dâng lên một đoàn có gai mũi khí tức hắc vụ, đèn không chiếu sáng, gió thổi không tan, để đối thủ không dám tùy tiện tiến lên. Ngược lại là vị kia Lâm trưởng quỹ liền chịu năm đạo lôi quang, bị oanh tóc đồng tán, mặt như hắc quỷ. Hộ thể pháp bảo nát hai kiện, luyện công pháp ý thành phá lạ. Thật lớn gan chó, chiếm tiện nghi liền muốn trốn. Không có cửa đâu. Hắn giận dữ công tâm, trực tiếp xông vào hắc vụ bên trong, sau đó bành một tiếng, đầu đập một quyền, lảo đảo lui ra ngoài, mắt trái bị đánh, nháy mắt biến đen, người liền đàng hoàng. Chương 09, hồi mã thương, 1, chương 09, hồi mã thương, hắc vụ ngăn địch, Chu Thanh Phong ba người chạy ra hơn 200m mới vừa dừng bước. Bọn hắn lấy hình tam giác phân tán tại mấy con phố ngõ hẻm trong, nhìn đối thủ phải chăng sẽ đuổi tới. Đợi vài phút, xa xa Túy Hương lâu đèn đuốc sáng trưng, có thể trong đêm tối không hề có động tĩnh gì, hiển nhiên là lực tổ chức độ không đủ. Một đám đồ bỏ đi, còn tưởng rằng bọn hắn có bao nhiêu hùng, nguyên lai là lấn yếu sợ mạnh hùng. Chu Thanh Phong đối Cựu Cung đạo tà đồ đánh giá giảm xuống mấy phần. Diều Trinh dựa đi tới, mừng rỡ nói nhỏ, đại ca nói đùa, một cái hương chủ quản đường khẩu, thế lực nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Đường khẩu bên trong có 7-8 cái có thể đánh có thể liệu thủ hạ cũng không tệ rồi, còn lại phần lớn là dùng tiền mời đến lâu la đồng lõa, còn lại chính là 200-300 lệnh nọ tín đồ. Nhân số nếu là lại nhiều, một cái đường khẩu là không còn được. Đêm nay có đại ca ở phía trước đỉnh lấy, tiểu muội có thể ở đối chiến bên trong thong dong thi pháp, chỉ là một cái đối mặt liền đem cái kia đường khẩu đánh cho tàn phế. Nó tự nhiên hung không đứng lên. Vừa mới thời gian chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, lại đầy đủ thể hiện một ưu tú ẻ hoặc vận động người làm chuyên nghiệp tố chất. Xâm như liệt hỏa, động như lôi đỉnh, chuyển tiến như gió, đấu pháp hèn mọn. Giảng cứu chính là lấy nhỏ thắng lớn, chiếm tiện nghi liền chạy, để đối thủ bị đánh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chu Thanh Phong cười ha ha, khiêm tốn vài câu, cũng là có Diêu Ngụy Dạ Minh phụ tướng trợ, ta mới có thể trong bóng tối thấy vận. Nếu không đêm hôm khuya khoắt tối hôm, ta cùng cái mù lòa chưa khác nhau, cái gì cũng không làm thành. Diêu Ngụy tại ta mà nói, như hổ thêm cánh. Chu Thanh Phong nói ngọn, tán dương không ngừng, tiểu muội tử trong lòng vui mừng giống điều mật tựa như. Thị nữ đa đa ở bên cạnh lẩm bẩm, chỉ khen tiểu thư, ta cái này làm nha hoàn liền không nhân lý. Đại ca muốn ta mắt nhìn xung quanh, hai nghe tám phương, thời khắc bảo trì đường lui thông suốt. Những này ta thế nhưng là đều làm được. Thế nào không thấy đến cái ta? Thế là Chu Thanh Phong đưa tay sờ sờ đa đa đầu, ngươi thổi tên bắn ra cực chuẩn, trợ lực không nhỏ. Chỉ là thổi tên uy lực không đủ, khó mà công thành. Chờ ta có rảnh, tạo hai chi súng kiếp đưa tiễn. Ngươi cùng Diêu Muội một người một chi, nhưng không cho gần người. Đa đa vui mừng gọi, đại ca pháp bảo đến vô ảnh, đi vô tung, uy lực lại lớn. Ta rất là ưa thích. Yên tâm, ta đổ tốt nhiều nữa đâu. Chu Thanh Phong ra châu thổi ra đi, trong lòng lại có điểm khó khăn, tạo súng kiếp a, ta một thể dục sinh có thể làm được công a. Lại mấy phút đồng hồ, xác định địch nhân chưa đổi tới, Diêu Trinh cảm thấy đạt được thành công lớn, Cựu Cung đạo yêu nhân ngay cả chúng ta là ai cũng không biết, chịu thiệt lớn. Nếu không đêm nay dừng ở đây, còn chưa đủ. Chu Thanh Phong lắc đầu, theo ta đi, thừa dịp trận địa địch chân đại loạn, giết cái hồi mã thương. Hai nữ kinh hãi, cảm thấy địch nhân đã kinh động, khẳng định tăng cường đề phòng, trở về nữa không khác tự chui đầu vào lưới. Các ngươi nghĩ như vậy, đám kia yêu nhân cũng khẳng định nghĩ như vậy. Nhưng bọn hắn liền truy kích cũng không dám, nói rõ đã khiếp đảm. Đây chính là chúng ta mở rộng chiến quả cơ hội tốt. Thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Chu Thanh Phong khác sẽ không, trò chơi chơi đủ nhiều. Mặc kệ là người máy đối chiến, vẫn là liên tuyến đối chiến, chân chính đánh không phải tốc độ tay, mà là đầu óc. Sẽ chỉ tạo binh đẩy ngang là nhất chưa kỹ thuật hàm lượng, có chút trình độ liền phải học được dụ địch xâm nhập cùng hồi mã thương. Sáo lộ không sợ lão, hữu dụng là tốt rồi. Chu Thanh Phong dẫn đầu, lại hướng Túy Hương lâu sờ soạn trở về. Trong tiểu lâu, Lâm Trường đống mau tức nổ. Làm Cựu Cung đạo, Giang Linh đường khẩu hướng chủ. Từ trước đến nay là hắn âm người khác, đêm nay lần đầu bị người âm như thế hung ác. Quá khứ Cựu Cung đạo nút trong bóng tối, vô luận là tư hạ sâu chuối, bí mật tập hội, hạ độc cám sát, Lâm Trường Đống là thuận buồm xuôi gió, trên giang hồ không người không sợ. Quan phủ bị hắn lôi kéo, hào cường nghe hắn mệnh lệnh, dân chúng chịu hắn lường gạt, hắn hưởng thụ trưởng không hết thảy khoái cảm, thành đạo môn tại Giang Ninh đường khẩu hướng chủ. Nhưng bây giờ, bóng loáng trong gương đồng chiếu rọi vặn vẹo mặt béo, một con mắt sưng đen nhánh, đã không mở ra được. Tóc dựng lên, mặt như đáy nổi, một mặt hộ tâm kính nát, một khối nhẫn lục bạo phá, lạnh tơ tẩm chức tạo pháp ý nát thành từng khối. Mười phần ăn mày bộ dáng, hỗ trợ thay quần áo tiếp thất ngã trong vũng máu, chỉ vì nàng thấy Lâm Trường Đống bộ dáng chật vật, nở nụ cười, sau đó bị một trường đánh chết. Mấy tên tiểu lâu hộ viện nơm nớp lo sợ, không chỉ là nhà mình hương chủ tâm tình cực kém, càng bởi vì lầu dưới huynh đệ tử thương không ít. Song bạc trợ lý Vương Ngũ toàn bộ mặt đều sưng lên, như đầu mặt đen lợn rừng, dựa vào người viện tới gặp Lâm Trường Đống. Hắn một chân quỳ xuống, thấp giọng nói, thuộc hạ vô năng, mời hương chủ trách phạt. Lâm Trường Đống cố nén trong lòng phẫn nộ, đem Vương Ngũ đỡ dậy, phân phó nói, nhà mình huynh đệ, nói cái gì trách phạt? Mau đưa ta thư phòng tủ kín bên trong hồi huyết đan lấy ra. Đều hai tiếng, không có động tĩnh. Làm chuyện này thì tiếp thi thể đều nhanh lạnh gấu, Lâm Trường Đống không thể không tự mình đi lấy thuốc. Mở ra Vương Ngũ phần bụng băng vải, lộ ra cái tầm thường lỗ nhỏ, chợt nhìn thương thế không nặng. Có thể Vương Ngũ đầu bị đánh thành đầu heo cũng chưa hừ một tiếng, vết thương trên bụng lại làm cho hắn thống khổ không chịu nổi. Lâm Trường Đống rất là kinh ngạc, đây là vật gì gây thương tích? Hẳn là loại vô cùng lợi hại ám khí. Vương Ngũ cố nén thống khổ, hồi ức bản thân ăn đạn khoảnh khắc đó. Ta nghe xong tường viện ngoài có động tĩnh, thế là từ đầu tường vô đánh đột kích người. Tên kia không biết dùng pháp thuật gì, động tác cực nhanh, cho ta đến rồi như thế một cái. Cũng phải thiệt thòi ta ngày thường luyện khổ luyện công phu mạnh, bụng khá lớn. Cái này nếu là bắn chúng ta đầu, chỉ sợ phải đương trường nở hoa. Bắt đầu vẫn không cảm giác được vết thương này nặng bao nhiêu, cũng không có qua bao lâu liền đau ta nửa bước khó đi. Còn mời hương chủ đưa tay giúp đỡ, cứu ta tính mệnh. Vương Ngũ là trung thành nhất cho săn, người này không cứu, đường khẩu liền không người có thể dùng. Lâm Trường Đống mở ra mấy cái hồ lô bình thuốc, uống thuốc ngoại dụng đến rồi cho vẹn. Cũng không biết dùng cái gì kỳ dược, hiệu quả tốt lạ thường. Một khắc đồng hồ công phu, Vương Ngũ vết thương thu liễm, cảm giác đau đại giảm, sắc mặt trắng bệch lại khôi phục hồng nhuận, người không việc gì. Vậy mà sinh long hỏa hổ, trung cầu có như thế đại ngộ, cái khác trực diện Chu Thanh Phong hộ viện liền không tốt như vậy mệnh. Tiểu lâu hậu viện đổ xuống 4 cỗ thi thể, còn có 7-8 cái thương binh tại kêu rên. Vương Ngũ tâm tình thật tốt, mối hận trong lòng ý bộc phát, hứng thú bừng bừng quá to, làm gì ngẩn ra. Còn không mau đi mời đại phu, đem trong thành tốt nhất đại phu tìm đến. Ta Cửu Cung đạo người đông thế mạnh, bất quá gặp ba lượng trộm nốc tám toán, ngày sau nhất định phải trả thù. Đêm nay ai dám nói chữ không liền giết cả nhà của hắn. Ngũ gia lên tiếng, còn sống hộ viện mới có thể khôi phục chút sĩ khí, mang theo đao, như lang như hổ xông ra tử lâu. Cửu Cung đạo tại Giang Linh xem như địa đầu xà, thế lực cắm rễ cực sâu, như thế nào khoan dung ngoại lai khiêu khích. Bọn hộ viện đã nghĩ đến muốn giết bao nhiêu người mới có thể giải tâm đầu mối hận, sau đó phân tán hành động bọn hắn liền đụng vào giết hồi mã thương hung thần. Hai tên hộ viện rời đi Túy Hương lâu, giơ bó đuốc tại đường phố bước nhanh chạy chậm. Binh mã ti tuần nhai binh sĩ nghe thấy động tĩnh tới xem xét, bị bọn hắn nổi giận đùng đùng một tiếng lăn đi dọa đến kẻ ra quần. Bọn hắn xuyên qua hai con đường, dừng ở một nhà trước cửa tiệm thuốc, dùng dao vỏ đèm cửa hàng đập bịch bịch vang, trong miệng hùng hùng hổ hổ, kẻ không mở cửa liền giết cả nhà lời nói. Tiệm thuốc lão bản đêm khuya bừng tỉnh, bị hù ở trong chăn bên trong đều rét run. Hắn lờ mờ nghe thấy bên ngoài người báo Cửu Cung đạo danh hào, âm thầm kêu khổ, nhưng lại không thể không trấn an thế nữ, căng lấy ra đầu bỏ lên. Có thể lão bản tay còn chưa kịp kéo cửa ra chốt, liền nghe ngoài cửa vang lên gầm thét. Cầu tặc, làm cái gì? Ta Cửu Cung đạo người, là ngươi có thể chọc. Tiên tĩnh trong đêm, như thế hai câu nói nghe tới giống tiếng sấm, sau đó chính là vung đao bổ tiếng gió, còn có quyền quyền đến thịt chầm đủ. Lão bản dừng lại tay, mồ hôi lạnh ứa ra, có thể tưởng tượng ngoài cửa chính phát sinh kịch liệt vật lộn. Cửa hàng ván cửa bị liên lụy, phát ra thình thịch tiếng va đập. Ở trong đó xen lẫn tràn ngập lực lượng cảm giác thú tính tiếng giống, phảng phất long ngâm hổ gầm, trầm thấp kéo dài. Còn có vật nặng nề, vật cứng vỡ vụn thanh âm, gọi người trong lòng run sợ, tay chân như nhũn ra. Không bao lâu, tiếng đánh nhau dừng. Tiệm thuốc lão bản không dám động, chỉ lặng lẽ nghe. Đột nhiên có người gõ ván cửa, quát khẽ nói, "Ra tới, rửa sạch nhà." Thanh âm này đối lão bản mà nói không khác gì thánh chỉ, hắn tại ván cửa sau vội vàng đáp, "Hảo hán tự còn đi, nhỏ thu thập." Tiếng bước chân rời xa. Tiệm thuốc lão bản vẫn là không dám động, thẳng đến này bà nương khoác áo ra tới, hỏi, "Đương gia, chuyện ra sao? Bên ngoài là ai?" Chương 09, hồi mã thương 2, chương 09, hồi mã thương 2. Xuyệt. Đừng lên tiếng. Tiệm thuốc lão bản chuyển đến một chương băng ghế, từ nhà mình đầu tường nhìn ra ngoài, xác định bên ngoài không người, mới dám cởi xuống cửa hàng ván cửa. Lão bản bà nương để cái đèn lồng ra tới, kinh hô một tiếng, "Đương gia, người chết." Mặt đất hai cỗ thi thể, tàn mát yêu đao cùng bảo đao. Có một người đầu nhiều lần va chạm mặt đất, quả thực là đem mấy khối gạch xanh đục bể, đầu tự nhiên cũng là nát. Mau ra tay, đem thi thể dọn đi. Vì sao muốn chuyển? Tranh thủ thời gian báo con đi. Có người chết ở chúng ta lối vào cửa hàng, đây là thiên đại tai họa. Chờ quan phủ cùng Cựu Cung đạo người đến, chúng ta nói rõ được sao? Chuyển chỗ nào? Ném cửa đối diện lão lưu ra. Đối diện cũng là một nhà cửa hàng, bán tạp hóa. Chủ cửa hàng sớm tỉnh, trong khe cửa truyền ra mắng chửi âm thanh, "Hách lão cẩu, không cho phép ném cửa nhà nhà." Tiệm thuốc lão bản quát, "Sớm biết ngươi đã tỉnh, mau ra đây hỗ trợ, nếu không liền ném nhà ngươi cổng." Tiệm tạp hóa chủ bịch mở cửa, "Ta hỗ trợ, ném nhà ngươi sắt vách đi." Sắt vách đầu tường lập tức nô ra cái đầu, liền biết các ngươi hai đầu lão cẩu không phải đồ tốt, ta sớm để phòng đâu. Ai ném cửa nhà nha, ta với ai gấp. Cuối cùng là cùng đường phố mấy nhà đi ra lực, múc nước, rửa sạch, mấy cái nam tử trưởng thành nắm lấy thi thể tay chân, dự định ném đến tới gần đường đi đi. Chờ bọn hắn lặng lẽ đi ước chừng trăm mét, trong bóng tối vang lên gấp rút hô hấp và chạy thành. Có mặt người sắc kinh hoàng từ đường phố thoát ra, miệng hô cứu mạng. Nhất thi thể mấy vị bị hù dọa không dám động, chỉ vì trốn tới vị này tay chân bó chặt, xuyên hẹp tay áo đoạn đà trang phục, rõ ràng là Túy Hương lâu hộ viện. Cái này hộ viện ném đi binh khí, hoảng hốt chạy bừa, nhìn thấy đối diện có người liền chạy tới. Sau lưng của hắn càng là vang lên tiếng kêu rên liên hồi. Nửa phút đồng hồ sau, đánh nhau dừng lại, có cái cao tám thước mặt cháy nắng hán tử từ trong bóng tối ra tới, tựa như núi cao rừng ở trốn chạy hộ viện trước mặt. Cái kia hộ viện tè ra quần, co quắp trên mặt đất, không nổi cầu khẩn nói, "Hảo hán ra, tha mạng a. Ta trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có 3 tuổi trẻ nhỏ, ngày thường vẫn chưa làm ác, bất quá vì sinh kế tại Túy Hương lâu kiếm miếng cơm ăn." Nhất thi thể mấy vị càng là sức sở, muốn chạy không dám chạy, chân cẳng như nhũn ra, muốn mở miệng lại cảm thấy miệng lưỡi đau buồn, nói không ra lời. Đến chính là Chu Thanh Phong, bắt gạt tựa như nắm chặt chạy trốn hộ viện tóc, hướng nhất thi thể mấy vị nhìn vài lần, cười nhạo hỏi: "Nếu có người làm bảo đảm, nói ngươi bản tâm thiện lương, chưa từng làm ác, ta cũng không phải không thể tha ngươi." Chạy trốn hộ viện lập tức nhìn về phía nhất thi thể mấy vị, phân biệt một phen sau hô: "Lưu lão bản, Hách lão bản, mấy vị trưởng quỹ, ta lão Điền a. Ngày bình thường chúng ta ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, giao tình nhiều năm. Cầu mấy vị mở khẩu, thay ta nói vài lời hữu ích." Nhất thi thể mấy vị sợ hãi đan sen, nào dám gây chuyện. Cho dù có người bờ môi ấy, nhưng cũng từng cái túi đầu, cái gì cũng không nói. Chu Thanh Phong ha ha cười không ngừng, xem ra ngươi nhân duyên không tốt, chưa ai thay ngươi nói chuyện. Chạy trốn hộ viện lập tức kích động, phát điên mắng: "Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ngày thường từng cái điền ra hô, thân cận như muốn đến a trứng. Đêm nay các ngươi không nói lời nào, ngày sau ta Cửu Cung đạo báo thủ, không tha cho các ngươi." Thốt ra lời này, nhấp thi thể mấy vị không mở miệng đều không được. Bọn hắn đầu tiên là nhìn lẫn nhau, ánh mắt ở giữa trao đổi ý kiến. Chu Thanh Phong chưa kiên nhẫn, hỏi ngược lại: "Các ngươi không nói lời nào, chẳng lẽ là muốn ta bỏ qua người này?" Hắn nói liền muốn buông tay. "Đừng." Tiệm thuốc lão bản cướp đường, sau đó vừa ngâm tâm, người này tháng trước vì ăn tuyệt hậu, hại chết bản gia cháu ruột, đem quả tẩu bán cho mua bán người, phiến đi ở nông thôn làm thổ kỹ nữ. Như thế việc các táng tận thiên lương, không bằng cầm thú. Nhưng hắn lưng tựa Cửu Cung đạo, không ai dám trêu chọc. Vị này hảo hán đã động thủ, còn mời đem xúc sinh kia giết đi. Ngươi làm sao dám? Trốn chạy hộ viện trừng mắt muốn mắng, giận mà dãy rủa. Chu Thanh Phong không đợi này nói xong, dẫn theo đối phương đầu, trưởng duyên như dao, tấn mãnh hạ cát, trọng kích mục tiêu phần gáy. Liền nghe răng rắc một tiếng, hộ viện cái cổ bẻ gãy, bị mất mạng tại chỗ. Mấy vị lão bản trưởng quỹ không khỏi run như run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn. Chỉ có tiệm thuốc lão bản trọng trọng dập đầu một cái, cảm kích nói, bị xuất sinh kia ước hiếp quả tẩu xem như ta phương xa chất nữ. Ta thay kia đang thương chất nữ tạ ơn hảo hán. Xin hỏi hảo hán đại danh, nếu có điều cầu, ta tất tương báo. Chu Thanh Phong không hề nghĩ ngợi, phóng khoáng đáp, ta vì khu trục thắt lỗ, phục ta hạ lư mà đến. Trảm gian trừ ác, phú nguy cứu nạn là ta bản phận. Ta đến Giang Ninh chính là vì dọn sạch những này loài sâu hại người. Ta bản danh không tiện cáo chi, nhưng chư vị ngày sau nếu là có khó, đều có thể tại chợ bữa lan truyền, ta tất mở rộng. Nói cho hết lời, Chu Thanh Phong quay người cắm vào hắc ám. Đợi một hồi lâu, bốn phía không hề có động tĩnh gì, mấy vị lao bản trưởng quỹ mới vững tin cái kia giữ dằn mặt cháy nắng hán tử đã đi xa. Lần này không dùng vứt xác, liền ném dao lộ đi. Khu trục thắt lỗ. Đây là muốn phản kháng triều đình a. Nguy rồi, có thể hay không gây họa tới chúng ta nha. Vừa mới Lưu lão bản cũng không này lên tiếng, chọc phiền phức. Lão bản các trưởng quỹ quay người lại, phát hiện tuần thành binh sĩ cùng phu canh liền trốn ở phụ cận trong bóng tối, toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Có người trưởng quỹ hỏi, vừa mới hung đồ giết người, các ngươi làm sao không ra? Binh sĩ bên trong có cái ngũ trưởng, bĩu môi khinh thường, một tháng cứ như vậy điểm sống tạm tiền, dựa vào cái gì muốn chúng ta ra tới? Ngược lại là các ngươi cùng phản tặc câu đáp, ta nhưng khi nhìn rõ ràng, tháng sau lệ tiền, có phải là hẳn là cho chút? Mấy cái trưởng quỹ lập tức rời xa tiệm thuốc lão bản, nhờ vào đó tránh hiểm nghi. Cái sau kinh ngạc thêm ảo não, một lát sau cắn răng mắng, vị kia hảo hán liền cựu cung đạo còn không sợ, ta nguyện đầu nhập, chính các ngươi cân nhắc một chút. Mọi người tại đây quả nhiên lại làm suy nghĩ. Một bên khác, Vương Ngũ tại Túy Hương lâu chờ đường này, không thấy phái đi ra mời đại phu thủ hạ trở về, ngược lại là trong đêm tối thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Diêu Trinh phán đoán không sai, một cái đường khẩu cốt cán cũng liền mười mấy người, cái khác đều là dùng tiền mướn tới lưu manh vô lại. Một khi tình thế không đúng, muốn lưu manh vô lại anh dũng đi đầu là tuyệt đối không thể, ngược lại sẽ trốn đi lười biếng. Vương Ngũ thân gia tính mệnh toàn đặt ở Túy Hương lâu, đặt ở Cựu Cung đạo bên trên. Hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận trước mắt tình huống, nắm một cái khảm đao, chào hỏi bên người cuối cùng mấy tên cốt cán, đứng tiểu lâu trước cuồng hô hô to. Ở đâu ra quỷ túy mao tặc, dám đến chọc giận ngươi nhà Ngũ gia chẳng tử? Có loại ra tới cùng ta ở trước mặt ứng chiến, một chọi một cược cái sinh tử. Vương Ngũ giọng cực lớn, trong đêm gầm rú, truyền ra thật xa. Sau người mấy tên cốt cán cũng đồng thanh hô ứng, lấy tăng thanh thế. Chu Thanh Phong ngay tại Túy Hương lâu phụ cận du tẩu, săn giết những cái kia lạc đàn tiểu lâu hộ viện, tự nhiên nghe tới địch nhân khiêu chiến la lên. Diêu Trinh sợ hắn xúc động, vội vàng nói, đại ca, chớ chúng những cái kia yêu nhân gian kế. Ngươi nếu là đi, bọn hắn khẳng định quần đầu. Đa Đa ở bên cạnh nghĩ kế, cùng Diêu Trinh áp thai nói, tiểu thư, ngươi có một cái pháp bảo, vừa vặn có thể dùng vào lúc này. Món kia, tây kia khiên nhu ta. Diêu Trinh nhãn tỉnh sáng lên, tìm Chu Thanh Phong thương lượng. Tiểu lâu bên ngoài, theo Vương Ngũ gầm rú, hộ viện dũng khí càng tráng. Bọn hắn điểm mười mấy cây bó đuốc đem đường đi chiếu sáng, cũng làm cho bản thân có thể xem thấu hắc ám. Chính Vương Ngũ ngược lại là nhạy bén, từ đầu đến cuối ở vào phe mình bó đuốc ánh sáng bên trong, tuyệt không rời xa. Hắn trả lại đi trở về động, không còn một chỗ dừng lại, lại trước người sau người chí ít bốn tên hộ viện trông coi. Vô sĩ mao tặc sẽ chỉ âm thầm đả thương người. Trong đêm đánh lén tính là gì hảo hán, cùng Ngũ gia đại chiến một trận nha. Ta Cựu Cung đạo tại Giang Nam bằng hữu còn nhiều, rất nhiều, ngay cả trong triều đình quan văn tướng quân cũng có quan hệ. Chỉ chờ hừng đông, nhà ta trưởng quỹ một tờ bái tiếp, liền có thể điều tới đại quân, toàn thành lùng bắt. Tiểu mao tặc, ngươi bây giờ không ra, sau khi trời sáng cũng chỉ có thể giống lao thử tựa như trốn đông trốn tây. Ngũ gia ta nhất định phải đưa ngươi từ trong hang chuột cầm ra tới. Vương Ngũ hùng hùng hổ hổ hô nửa ngày, càng hô càng hưng phấn. Hắn tự nhận dạng này có thể vãn hồi chút phe mình như thế, có thể bó đuốc kia sáng bên ngoài thình lình chui ra dài nhỏ dây thừng, siêu đem hắn thân eo cuốn lấy. A! Vương Ngũ kinh hãi, vung đao liền muốn chặt dây thừng. Dây thừng nổ tung một cỗ cự lực, đem hắn hơn 200 cân cường tráng dáng người mạnh mẽ đem kéo qua. Thời gian trong nháy mắt, người không còn. Canh giữ ở Vương Ngũ bên người hộ viện tập thể ngẩn người, không biết nên như thế nào cho phải. Trong bóng đêm vang lên càng lỗ mang thanh âm, cùng quyền quyền đến thịt thông kích, cợt mở nở, ai là mao tặc? Theo như vậy đồ vật, sẽ chỉ khi dễ bách tính, cũng xứng gọi Vương Ngũ. Ta biết Vương Ngũ là vì nước vì dân một đời hào hiệp, trung can nghĩa đảm, bằng thẳng trợ phu. Không cho phép ngươi bôi nhọ cái này tên, cho ra chết. Cái này lỗ mạng thanh âm cũng liền tại mười mấy mét bên ngoài, mấy tên cầm đao hộ viện lại khiếp đảm không dám lên trước. Nghe nhà mình Ngũ gia bị người cùng đánh, bọn hắn trơ ra nhìn. Thằng đến thấy lạnh cả người bao phủ, tức đến nổ phổi Lâm Trường Đống từ trong tiểu lâu ra tới, chỗ thủng mắng, các người đám này phế vật, cứu người à. Bọn hộ viện đang muốn tiến lên, trong bóng tối loe ra một đạo điện quang, lại đem Lâm Trường Quý bắn cho trở về, đánh cho ra thịt tiêu hương, gương mặt biến đen. Lâm Trường Đống nháy mắt thật sự nổi giận, hét lớn một tiếng, "Chiêu hồn phiên, nghe ta hiệu lệnh, bách quỷ dạ hành." Chương 10, linh vận, 1, chương 10, linh vận, 1. Giang Linh trong thành một đêm huyên náo, lại không phải mỗi người đều bị quấy nhiễu. Chu Kế tự chu bổ đầu nhà cách Túy Hương lâu có chút khoảng cách, liền không làm sao nghe tới làm ầm ĩ một đêm động tĩnh. Hắn tại đường tiền khô tỏa một đêm, nghĩ đến như thế nào tùy cơ ứng biến. Có thể đợi đến gà gáy ba tiếng, chân trời ánh sáng nhạt nổi lên, chuyện gì cũng chưa phát sinh. A, chẳng lẽ Cựu Cung đạo người đổi tính? Chu Kế tự rất kinh ngạc, bình tĩnh như vậy thực tế ra ngoài ý định. Lấy hắn đối Cựu Cung đạo hiểu rõ, đám kia tà đồ có thù tất báo, hơi ăn thiệt thòi liền sẽ giận dữ, đắc tội bọn hắn đêm đầu nguy hiểm nhất. Tuần kiểm ti bổ đầu thân phận còn chấn không được đám kia vô pháp vô thiên gia hỏa, Chu Kế tự trong lòng cũng thấp thỏm, nghĩ đến đối phương nếu thật nửa đêm tới cửa, muốn thế nào ứng đối mới tốt. Quá mềm không được, đối phương quen thuộc được một tấc lại muốn tiến một thước, quá cứng không được, Chu Kế tự không muốn cùng một đám tên điên kết xuống tử thủ. Ngồi lâu không nổi, tay chân chết lặng, hắn tại gà gáy sau liền đứng dậy đi vòng một chút, bụng càng là ủ cục gọi, nghĩ hô thê thiếp ra tới kiếm điểm tâm, lại nghĩ tới thê thiếp đã an trí tại nơi khác. Đi nhà vệ sinh, múc nước rửa mặt, đi ra ngoài kiếm thức ăn. Thành nội chợ sáng không chỉ một chỗ, Chu Thanh Phong vì tránh đầu sóng ngọn gió, chạy đến ngoài thành bến tàu đi ăn. Chu Kế tự chưa cái phiền phải này, tuyển gần nhà cửa hàng. Chu bổ đầu, dậy thật sớm a. Khai cửa hàng chủ quán tay chân lênh lẹ, dùng bao lá sen bốn cái bánh bao lớn, dây thừng nhỏ gói tốt, đưa ra lúc cười ha hả hỏi, ngài còn muốn chút cái gì? Chu Kế tự sụ mặt, không nói lời nào, lấy bao thịt đi liền, cũng không trả tiền. Chủ quán còn phải cười nhẹ nhàng đưa tiễn, ngài đi thong thả. Xách bánh bao lên đường, có thể thời gian còn sớm, không tới tuần kiểm ti ca trực thời điểm. Tâm hắn sự trọng trọng, lại không nghĩ về nhà, dưới chân rẽ ngang, xuyên đường phố qua ngõ hẻm, hướng Túy Hương lâu phương hướng đi. Còn chưa tới Túy Hương lâu, liền nghe ven đường có người châu đầu ghé thai nói nhỏ. Tối hôm qua sét đánh, ngươi nghe thấy được a? Sao lại không nghe thấy? Ùng ùng vang, ta coi là muốn mưa, còn lo lắng phòng bị rột. Ai biết một cái giọt mưa cũng chưa rơi. Là Túy Hương lâu bên kia xảy ra chuyện. Trời còn chưa sáng, chính gia tiệm thuốc môn liền bị loảng xoảng bang gõ. Lâm trưởng đống Lâm trưởng quỹ thủ hạ la hét muốn mua thuốc. Khang Hòa đường tiền ra đời thứ ba làm nghề y y, am hiểu nhất bị thương, trong đêm liền bị một nhóm người mời đi Túy Hương lâu. Ta hàng xóm tối hôm qua tại Túy Hương lâu phong lưu khoái hoạt, dạng sáng lúc tệ ra quần trốn tới, nói là có người tại Túy Hương lâu nháo sự, giết người, chết tổn thương huyết nhục mơ hồ. Tại Túy Hương lâu trợ lý Vương Ngũ, biết không? Ngày thường hoành hành bá đạo nhân vật, bị đánh mặt sưng phù như heo, giống như không chịu nổi. Ngay cả Lâm trưởng quỹ bản thân cũng bị thương, rất là chật vật. Hoa, thật hay giả? Nhà ai to gan như vậy, dám đi trêu chọc Lâm trưởng quỹ? Đây là kẻ khó chơi. Chu Kế tự nghe được rất là kinh ngạc, hướng người qua đường truy vấn tưởng tình. Chỉ là hắn một thân bổ đầu trang điểm, người qua đường thấy liền ấp úng không dám nói. Hỏi không ra lời nói, hắn chỉ có thể bản thân hướng Túy Hương lâu đi đến, trong tay bánh bao cũng không có lòng ăn, tiện tay ném ven đường, bị mấy cái ăn mày nhặt. Đến Túy Hương lâu, cửa sổ đóng chặt, không người ra vào. Phu cận đường đi vắng vẻ, đoàn người sợ bị giận chó đánh mèo, quan môn đóng cửa, rời xa nơi đây. Trước lầu kỳ phiên qua lửa, trở nên phá lạn lưu đâu liên đới mấy phiến sắt đường cửa sổ cũng như thế, thiêu đến lấm tấm màu đen. Mặt đất có mới mẻ vết máu chưa thanh lý, tử thương không ít. Huyện nha Triệu bổ đầu mang mấy tên nha dịch từ tiểu lâu ngọ sau ra tới, cười nói: "Chu lao đệ, cái này sáng sớm, ngươi cũng tới nữa?" Chu Kế tự vội hỏi tình huống như thế nào. "Này, không biết người nào ăn gan hùm mật báo, hai lần dạ tập Túy Hương lâu." Triệu bổ đầu hết sức vui mừng, phản phất gặp được cái gì vô cùng có thú sự. "Hai lần?" Chu Kế tự cảm giác mình bỏ lỡ cái gì vở kịch. "Đúng a, dạ tập người trước từ cửa sau giết vào, bị Vương Ngũ phát hiện, đánh lên. Lâm trưởng quỹ bên kia bị thua thiệt không nhỏ, chưa lưu lại người, còn tử thương mấy cái." Chết dê nói: "Tổn thương mấy cái dù sao cũng phải tìm người đến trị, đương nhiên phải đi mời đại phu." "Ngươi đoán làm gì, dạ tập người thế mà không đi, ngồi xổm ở chỗ tối tập sát Túy Hương lâu ra ngoài hộ viện." Lần này thật ngoài dự liệu, Túy Hương lâu hộ viện cũng là bình thường hoành quen rồi, cảm thấy bản thân nộ khí trùng thiên, địch nhân khẳng định bỏ trốn mất dạng. Kết quả tứ tán tiểu lâu hộ viện không có chút nào phòng bị một hơi đánh chết 7-8 cái. Vương Ngũ vì thế nổi cơn điên, mang người tại nhà mình cửa trước khiêu chiến, kết quả bị thương nặng. Lâm trưởng quý tự mình xuất thủ, song phương động pháp thuật, lại đem cái này Túy Hương lâu kỳ phiên đốt. Cửu cung đạo tại Giang Ninh cũng coi như địa đầu xà cấp bậc một phương bá chủ, bình thường không ít cho huyện nha cống lên, cho phiền phức càng là nói không rõ. Triệu bổ đầu ngày thường nghẹn không ít khí, hôm nay nhìn nhóm này tà đồ không may, trong lòng trong bụng nở hoa. Chu Kế tự thế mới biết vì sao cựu cung đạo người không tìm đến bản thân phiền phức, nguyên lai là phiền phức tìm tới cựu cung đạo người. Một đêm tử thương mười mấy người, đối cái đường khẩu mà nói là tai họa ngập đầu, cựu cung đạo tại Giang Ninh sinh hoạt không dễ chịu. Túy Hương lâu bên trong, nguyên bản chiêu đãi bắt phương khách tới đại sảnh huyết tinh trùng thiên. Trên mặt đất bày biện rất nhiều thi thể, từng cái xương cốt đứt gãy, đầu lâu vỡ tan. Trên bàn vuông thì nằm mấy tên thương binh, kêu rên không ngừng, khóc ròng ròng. Lâm Trường Đống lần thứ hai thay đổi y phục, chỉnh tóc, mặt trầm như nước ngồi ở đại đường. Đường tiên mấy đầu băng ghế ghép thành, trọng thương Vương Ngũ nằm ở thượng cấp. Giang Linh thành danh xưng chấn thương thánh thủ tiền đại phu đến rồi, nắm trong tay đem tự chế đồng nhiếp, luồn vào Vương Ngũ miệng vết thương ở bụng đâm một cái quái, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dạng sáng đại chiến, Lâm Trường Đống bị buộc vận dụng chiêu hồn phiên bách quỷ dạ hành, sau đó đối diện thả cái liệt diễm trung thiên, liền chạy. Cái này giống như một kích toàn lực đánh vào trên ông, để dự định liệu mình đại chiến Lâm Trường Đống kém chút thổ huyết, mới biết cái kia không biết tên đối thủ căn bản không có gì mục đích, thuần túy chính là tới quấy rối. Có gan quấy rối, có loại chớ đi a. Ta phóng đại chiêu, ngươi liền chạy. Cái này có ý tứ gì? Loại năng lực này không tầm thường lại không yêu cầu gì địch nhân là đáng sợ nhất. Bởi vì đối phương không đàm phán, không cách nào dự báo, xuất quỷ nhập thần. Người chết không tính, sở hữu thương binh bên trong, Vương Ngũ là thảm nhất. Hắn khổ luyện công phu sát thực luyện đến tinh thâm, đã trúng Chu Thanh Phong hai lần hành hung, quả thực là chưa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lâm Trường Đống xuất thủ đem Vương Ngũ cứu trở về, sau đó hận không thể ra hỏa này đã chết, bởi vì hắn không nỡ lại sử dụng bản thân chân tàng linh dược. Vương Ngũ toàn thân đều là tổn thương, cách cái chết còn kém một hơi. Hắn phần bụng chịu lần này đặc biệt nhất, bị thương cực nặng, vết thương lại rất nhỏ, nhìn không ra là cái gì vũ khí dẫn đến. Tìm kiếm nửa ngày, Tiền Thánh Thủ cũng chưa làm rõ trong vết thương tình trạng, chỉ có lắc đầu nói, như lão hủ chưa đoán sai, đã thương Ngũ ra ám khí cực bá đạo, cứ thế bên trong bụng tối nát. Cái khác tổn thương cũng còn có biện pháp trị liệu, duy chỉ có ám khí kia nhập thể liền không biết tung tích, như không đem tìm ra, Ngũ gia nhất định vết thương nát giữa mà chết. Có thể đả thương khẩu quá nhỏ, lão hủ cũng không biết ám khí ở nơi nào. Lâm trưởng quỹ mập ra mặt rung động không ngừng, hung tợn quát, như tìm không thấy ám khí liền hẳn phải chết, vậy liền đem vết thương mở ra tìm. Tiền Thánh Thủ vẻ mặt đau khổ, Lâm trưởng quỹ, không phải lão hủ chối từ, thật sự là khai bụng chữa thương quá khó, hoa đả tái thế đều chưa hẳn có thể làm. lão hủ chưa khả năng này, không làm được cũng phải làm. Lâm trưởng quỹ lạnh lùng hừ một cái, ta cửu cung đạo nghịch thiên mà đi, mới mặc kệ những này cầu thí đạo lý. Vương Ngũ mà chết, cả nhà các ngươi đều phải chết. Lời này mới ra, trong hành lang tiếng buồn bã liên miên, được mời tới Giang Linh danh ý đều mặt mày trắng bệnh. Đặc biệt là một nhà đời thứ ba đều bị bắt tới tiền thánh thủ, càng là sủi lơ ngã xuống đất. Có hộ viện tiền đến, tại Lâm trưởng quỹ bên thai nói nhỏ, hương chủ, tuần kiểm ti Chu bổ đầu đến rồi, Triệu bổ đầu cùng hắn cùng một chỗ. Không thấy. Lâm trưởng đống hơi vung tay, liền nói Túy Hương lâu mấy ngày gần đây chỉnh đốn, không tiếp khách. Hộ viện làm khó, tựa hồ nghĩ quên. Lâm trưởng đống giận dữ nói, trong tiểu lâu tử thương đầy đất, lũ lụt một mảnh, chẳng lẽ để ngoại nhân biết chúng ta bây giờ rất thảm sao? Hiện tại chỉ có hành quân lặng lẽ, nhanh chóng từ ngoài rút đi nhân thủ tăng cường đề phòng, tra ra là ai ở sau lưng giở trò, nếu không ta cái này hương đường vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Hộ viện lĩnh mệnh xuống dưới, lại tới cái thư sinh ăn mặc người, chừng 20 tuổi, mang khăn vuông mặc trường bào, loẹt loẹt, 3 phần tuấn thiếu, 7 phần đông tàn. Chương 10, linh vận 2, chương 10, linh vận 2. Thư sinh hướng Lâm trưởng quỹ chắp tay, hương chủ, thuộc hạ tra xét mấy ngày gần đây Giang Linh huyện bản án, đánh giá là có cái am hiểu quyền pháp Giang Dương đại đạo đến rồi chúng ta địa giới. Giết bách hộ, diệt nát mắt đả thương ngũ gia hẳn là hắn. Chỉ là lai lịch người này không rõ, hành tung quỷ dị, chưa tra được này đặt chân nơi nào, chứ biết hắn thân hình cao lớn, liền tính danh cũng chưa ai biết. Về phần dạng sáng phóng thích ngũ lôi oanh đỉnh người, chỉ sợ là có lai lịch lớn. Ta nghe giang hồ bằng hữu truyền ôn, Đào Nguyên phái lại có đệ tử tại bốn phía hoạt động, đã có người đến Giang Linh. Hương chủ còn cần cẩn thận một hai. Lâm trưởng quỹ liếc nhìn đã thành phế nhân Vương Ngũ, quay đầu hướng thư sinh nói, tú tài, ngươi tốt dễ làm việc, lần này đạo môn gặp kiếp nạn, chưa hẳn không phải cơ hội. Cửu cung đạo người đông thế mạnh, tài đại khí thô, tuyệt sẽ không bởi vì một điểm nhỏ phiền phức liền ngã xuống. Chỉ cần có thể tìm ra sát hại ta tin chúng hung thủ, để bổn đường khẩu bình an vượt qua, ta chuyển cho ngươi một quyển Bạch Liên bảo quyển. Thư sinh đại hỉ, vội vàng nói tạ. Hắn lại nhìn về phía trọng thương Vương Ngũ, hỏi, ngũ gia thương thế kia nếu là trị không hết? Lâm trưởng quỹ khuôn mặt lộ ra vài tia vẻ hung ác, trị không hết cũng phải trị, sống không được cũng phải hoạt. Chúng ta Bạch Liên pháp môn nhiều, cửu cung con đường rộng, luôn luôn có biện pháp. Cùng ở tại Giang Linh thành, hạt vương ngõ hẻm dân cư bên trong. Khôi phục thiếu niên thân thể Chu Thanh Phong từ trên giường bỏ lên, lười biếng đi ra cửa phòng. Lý Di Nương cùng Nha Hoàn đã sáng sớm, mua chút điểm tâm trở về, chào hỏi thiếu niên dùng cơm. Các nàng đối Chu Thanh Phong nửa đêm rời đi là hoàn toàn không biết gì. Lâm trưởng đống phóng đại chiêu, Chu Thanh Phong phán đoán không địch lại, lập tức cùng Diêu Trinh chạy đi. Song phương ước định đến tiếp sau phương thức liên lạc, hắn trước khi trời sáng vụng trộm trở về, chúng đầu ngủ say, thẳng đến mặt trời lên cao. Tiểu tử thối, tối hôm qua xét đánh, ngươi nghe thấy được à? Gọi Mai Nhi Nha Hoàn tận lực ngồi ở Chu Thanh Phong bên người, chăm chú sát bên, nói lên mua sớm một chút lúc nghe kiến thức. Không có. Chu Thanh Phong bận rộn một đêm, chưa nói chuyện phiếm hào hứng, ngơ ngơ ngác ngác chảo cái màn đầu, phối thêm dưa muối ăn. Trong thành Cựu Cung đạo Lâm trường đống không biết treo chọc người nào, lần này gặp vận rủi lớn, trong vòng một đêm tử thương không ít. Nha Hoàn dịu dít nói đến khởi kình, đem nghe được tin tức hiến bảo tựa như nói ra. Chu Thanh Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi, Lâm trường đống là ai? Chính là Túy Hương lâu trưởng quỹ, cái đầu không cao, mặt tròn, rất là phúc hậu. Hắn vẫn là Cựu Cung đạo hương chủ. Nha. Cựu Cung đạo còn có người nào? Vương Ngũ tính sao? Vương Ngũ tự nhiên được rồi, đây chính là Lâm trưởng quỹ thủ hạ mạnh nhất. Có hay không cái gọi tú tài nghèo? Danh hào này mới ra, Lý Di Nương cùng Nha Hoàn sắc mặt đại biến, phảng phất gặp được cái gì cấm kỵ, lập tức ngậm miệng không nói. Chu Thanh Phong còn muốn truy vấn, Náo Hải bỗng nhiên thu được cái tin tức, mục tiêu Vương Ngũ đã chết, săn giết tiền thưởng tới sổ. Chết rồi. Tới sổ năm linh vận. Một cái giả lập giao diện xuất hiện. Bên trong tiền tệ hệ thống phân làm phụ trợ năng lực tu hành linh vận cùng mua thương phẩm tiền lương. Trong đó tiền lương có thể đơn phương hối đoái thành linh vận, cân nhắc đến đáng thương lương ngày một nguyên, làm như vậy hiển nhiên không có lợi. Tu hành giới diện bên trong. Tốc thành cơ sở cách đấu, quyền pháp bậc thứ nhất, 5 linh vận. Tốc thành cơ sở vũ khí cá nhân, súng ngắn bậc thứ nhất, 5 linh vận. Giao diện bên trên chỉ có hai cái này có thể thao tác, nhưng màu xám cho không thể tuyển hạng mắt rất nhiều. Cái gì cơ sở đấu vật, cơ sở cầm nã, cơ sở pháp thuật, cơ sở phụ triện, cơ sở đan dược, liệt biểu rất dài. Tiền lương mua giao diện có thể cung cấp lựa chọn càng là hoa mắt. Chỉ riêng một cái súng ống thăng cấp thì có nhét vào hai ống ránh nòng súng đạn mini ẻ thuốc nổ không khói chờ chút. Ngoài ra cao sản cây nông nghiệp, phương pháp sản xuất thô sơ máy móc, phương pháp sản xuất thô sơ chế dược, may mắn bảo dương nhiều vô số kể. Tin tức tốt, mặc dù càng mạnh càng tốt, kỹ năng và thương phẩm lại càng quý, nhưng khắc kim có thể mạnh lên. Tin tức xấu, trong túi không có tiền. A, nguyên lai những người xấu kia chính là ta tiểu kim cô a. Chu Thanh Phong kiếm tiền mạnh lên tâm tư bỗng nhiên tăng lên. Hắn nhìn chằm chằm hai cái có thể thăng cấp tuyển hạng, do dự rất lâu. Thế nào xem xét giống như hẳn là thăng cấp thương pháp, có thể phản ứng càng nhanh, đánh càng chuẩn. Nhưng súng kiếp tầm bắn có hạn, Chu Thanh Phong chỉ ở 5 mét bên trong khai hỏa, thăng cấp cái đồ chơi này không có chút ý nghĩa nào. Cho nên hẳn là thăng cấp cơ sở quyền pháp, bởi vì quyền pháp là đến tiếp sau một hệ liệt loại cách đấu kỹ năng thăng cấp cơ sở. Nam linh vận, thiện nghi, thăng lên. Chu Thanh Phong trong ý thức nhẹ nhàng điểm một cái, đại khái quyền pháp cảm ngộ cùng thể hội tiến vào não hải. Hắn đánh quyền hoàn toàn dựa vào ma lực, chưa nói tới bao nhiêu kỹ xảo, nhưng bây giờ tốc thành một cấp, đối quyền pháp, giống như cũng chưa nói tới sâu bao nhiêu nhập hiểu rõ cùng cảm ngộ. Thăng bậc thứ nhất năm linh vận, cấp thứ hai liền 10 linh vận. Vũ khí lạnh kỹ năng thiện nghi, vũ khí nóng rất đắt. Tu hành pháp thuật thì càng đắt. Còn có những này công nghệ hiện đại, liền không một là tiện nghi. Ngược lại là cái này may mắn bảo dương tựa hồ có chút ý tứ, 10 nguyên một lần. Cho tới trưa, Lý Di Nương cùng Nha Hoàn trò chuyện, nhìn xem sách. Có chuyên môn làm nội trạch sinh ý bà tử tới cửa, chào hàng chút son phấn màu phấn, cờ bài tranh khiêu dâm các loại. Có sát vách Nha Hoàn đến nước, mời Lý Di Nương buổi chiều tham gia tiệc trà xã giao. hai nữ nhân ăn mặc một canh giờ, đi ra cửa. Trước khi rời đi, Lý Di Nương còn cố ý căn dặn, Thanh Phong tiểu tử, ngươi ca để ngươi đừng đi ra ngoài, ngươi cũng đừng chạy loạn nha. Ban đêm trở về, ta mang cho ngươi chút đồ ăn vặt quả. Ngươi nếu có cái gì muốn, cũng có thể nói với ta. Ngươi ca lưu lại tiền bạc, không thiếu ngươi chi phí. Chu Thanh Phong chỉ nói ban đêm muốn ăn thịt, chưa dẫn cái gì đặc biệt yêu cầu. Lý Di Nương an tâm đi. Trong viện không người, hắn liền đánh quyền, diễn luyện cơ sở quyền pháp một cấp vi lực, luyện mồ hôi đầy đầu, có loại quen tay hay việc quyền ý tùy theo hiện hiện. Đây cũng không phải là cái gì huyền ảo nan giải bí mật, mà là thiên truy bách luyện sau tứ chi, giác quan cùng đại não cân đối nhất trí. Người bình thường luyện một năm trước mới có thể thu được kinh nghiệm cận chiến, hiện tại vẹn vẹn tiêu hao 5 điểm linh vận, liền trở thành Chu Thanh Phong bản năng một bộ phận. Đánh một canh giờ, hắn càng đánh càng vui vẻ. Lý Di Nương lưu lại không ít điểm tâm, hắn mệt mỏi liền ăn một điểm uống một chút, phản phất có vô hạn tinh lực. Coi như hắn coi là một ngày này đem như thế quá khứ, tường viện đông nhiên nô ra một khỏa hậu tà đầu, nhìn kỹ là Tôn Trường Khánh. Gia hỏa này vui mừng hô, tiểu tử, ta liền biết ngươi đang ở cái này. Tới tới tới, Tôn ca có cái tin tức tốt nói cho ngươi. Cựu cung đạo gặp đại nạn, chúng ta không dùng trốn đông trốn tây nha. Chu Thanh Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao ngươi biết ta tại đây? Tôn Trường Khánh cười đắc ý, tỷ phu của ta tư hạ nuôi ngoại thất, tự cho là bí ẩn, có thể giấu giếm được người khác, làm sao có thể giấu giếm được ta tin tức này linh thông cậu em vợ. Hắn không để cho ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, ta dùng cái mông nghĩ liền biết tất nhiên đem ngươi giấu đến Lý thị cái này tới. Đúng, vị kia Lý Di Nương có ở nhà không? Lý Di Nương đi sát vách tham gia cái gì tiệc trà xã giao, trong đêm mới trở về. Cái kia mực cởi à nhanh. Làm gì? Ta mang ngươi đi ra ngoài chơi nha. Ngươi có phải hay không nghiện cờ bạc phạm bảo, chạy tới vay tiền? Nói cho ngươi, ta một phân tiền cũng sẽ không mượn. Nói vậy, ta Tôn Trường Khánh đoạn chỉ lập thệ, quãng đời còn lại cùng cực độc không đội trời chung. Ta thật sự là đến mang ngươi đi chơi. Cái này Lưu Manh là một cái dấu chấm câu cũng không có thể tin. Hắn tối hôm qua thể thốt sẽ không rời đi được an trí gian nhà, có thể hôm sau liền chạy ra tới, còn tìm đến Lý Di Nương nơi này. Thấy Chu Thanh Phong bất vi sở động, Tôn Trường Khánh tiếp tục nói, cựu cung đạo xui xẻo, ngươi biết không? Biết, Lý Di Nương nha hoàn ra ngoài mua sớm một chút, trở về liền nói việc này. Ngươi là thế nào biết? Ai? Ta cũng ra ngoài mua sớm một chút nha. Chớ cứng nhắc như vậy, ngươi phải hiểu được biến báo. Vương Ngũ chết rồi, lao tử nợ tự nhiên không ai truy. Cựu cung đạo Úc còn không mang nổi mình Úc, ai còn đến quản chúng ta? Thì phu người kia, ta hiểu rất rõ. Hắn rất cẩn thận, nói mấy ngày nay sẽ không tới tìm chúng ta, liền nhất định sẽ không đến. Chỉ cần chúng ta bản thân không nói, hắn sẽ không biết. Bất quá đi ra ngoài chơi là khẳng định phải tiêu tiền, Tôn ca ta là không có tiền. Ngươi khẳng định có, đối không? Bây giờ không có, lật qua Lý Di Nương ngăn tủ, khẳng định có. Tìm nàng mấy món đồ trang sức y phục, tìm một chút đồ vật đáng tiền cầm đi hiệu cầm đồ, cũng là có thể. Chu Thanh Phong xem như rõ ràng rồi, cái này Lưu Manh là thật chưa hạ cuối. Chương 11, trời sinh muốn thắng, 1, chương 11, trời sinh muốn thắng, 1. Giang Ninh huyện thành dựa vào sông Tân Hoài, dọc theo sông bãi bùn dày đặc, bến đò đông đảo. Có bến đò là vận nhân vận hàng, có thì chỉ cấp ngư dân sửa thuyền phơi lưới. Tôn Trường Khánh sinh tại đây, sở trường đây, đối trong huyện thành bên ngoài hoàn cảnh rất tin tưởng. Chu Thanh Phong chưa trải qua ở này cổ động, đi theo hắn chạy ra. Hai người không dám ở trong thành đợi, đến ngoài thành Hoàng Phụ thôn, tìm cái bến đò bên cạnh tiểu điếm nhỏ. Trong thành tiểu lâu hàng trà đều muốn nộp thuế, càng muốn đút lót các lộ ma thần, mua bán đồ vật tốt xấu không nói, giá tiền liền cao không ít. Thành này bên ngoài tiểu điếm du lịch, lại có thể giao thiếu thuế ngân, bất chút phiền toái, chưa những cái kia ô yên chứng khí dơ bẩn sự. Loại này chủ quán chuyên làm khách hàng quen sinh ý, tại nguyên liệu nấu ăn tay nghề bên trên không thể so trong thành cửa hàng lương kém, giá tiền lại tiện nghi hơn phân nửa. Hoàng Phụ bến đò tiểu điếm thật là đơn sơ, trước lều sau phòng, liền một cái bàn. Bán rượu chính là cái lão ông, cây trúc làm rượu dẫn, luồn vào vỏ rượu bên trong múc rượu. Vỏ rượu bên cạnh đốt cái tiểu lô, giá đem bình đồng hâm rượu. Lửa một đốt, mùi rượu bốn phía, khách tới chưa uống trước say ba phần. Bờ sông tôm cá nhiều, hiện vớt hiện làm thịt, hành gừng ngay tại trong ruộng hái, nám, tẩy tẩy liền hạ nổi. Dầu nóng xào lăn, tươi hương sông và muối. Mấy con gà vịt vây quanh bếp lò chuyện, mổ ném ra tới mang cá bong bóng cá, cơm thừa đồ ăn thừa. Nếu có thực khách muốn ăn, chính là gà vịt nhóm không may, bắt tới một đao lấy máu, ném vào trong nước nóng nổ lông, khoái đao cắt, hoặc hầm hoặc xào, 2-3 khắc đồng hồ liền có thể lên bàn. Cửa hàng tiểu khách ít, đồ ăn lại tốt. Có gió sông ngư ca làm bạn, 32 hảo hữu tọa hạ đối ẩm, cũng là tiêu sái tự tại. Tôn Trường Khánh cùng lão ông có chút rất quen, đến rồi liền chào hỏi, "A thúc, đến một bình hoàng cửu, một con gà, mới mẹ tôm, ca cứ việc bên trên." Lão ông thần sắc khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, không cam lòng nói, "Ngươi cái này khốn nạn đến ta cái này làm gì? Lần trước tiền thưởng còn chưa trả đâu." "Trả, trả, lần này có tiền." Tôn Trường Khánh cười đùa tí tưởng, đối theo tới Chu Thanh Phong nói, "Đây là ta bản gia A thúc, nhìn ta lớn lên." Chớ nhìn hắn lớn tuổi, cất rượu làm đồ ăn bản sự là thật không tệ. Lão ông nhìn Chu Thanh Phong tuổi còn nhỏ, khuyên nhủ, "Bé con, chớ cùng cái này khốn nạn cùng nhau chơi. Cùng hắn lâu sẽ chỉ học cái xấu, về nhà muốn chịu cha mẹ cửa trách." Tôn Trường Khánh vội nói, "A thúc, đây là tỷ phu của ta đường đệ, cũng là người Chu gia." Nghe xong là người Chu gia, lão ông sắc mặt liền sụp đổ xuống tới, nhìn Chu Thanh Phong biểu lộ mang theo mấy phần chán ghét, cũng không quên nữa, còn hay một tiếng. Chu Thanh Phong không hiểu đâu, hỏi một câu, "Ta đường huynh thanh danh rất kém cỏi a?" "Ách." Tôn Trường Khánh chê cười nói, "Đều nói dân không đấu với quan, làm bổ đầu tự nhiên sẽ hung ác chút, bách tính sợ, thanh danh cũng kém một chút." "Thanh Phong, bỏ tiền nha. Ta không dẫn đường, ngươi có thể ăn không đến ta A thúc tay nghề. Ngươi có tiền, tiện thể đem ta trước ghi nợ cũng thanh toán đi." Chu Thanh Phong móc nhất quán đại nguyên tiền giấy, Tôn Trường Khánh mừng khấp khởi bưng lấy cho lão ông, nháy mắt ra hiệu nói, "A thúc, ngươi xem." ta liền nói có tiền đi. Lão ông muốn nói nhiều lắm, có thể lại nhìn Chu Thanh Phong mặt, nhớ tới việc các gì, không chút khách khí bắt tiền. Có tiền lại như thế nào? Còn không phải vơ vét đến mồ hôi nước mắt nhân dân. Ngồi đi, muốn uống rượu tự mình động thủ, đồ ăn muốn chờ hội. Không đổi, không đổi, a thúc bật điệu. Ta tự đánh mình rượu. Tôn Trường Khánh rất quen vào nhà tìm đàn rượu mới, đẩy ra nê phòng, rỗi rượu gáo múc rượu ra tới. Nông gia Hoàng Cửu, nhìn xem vân đục, kỳ thực thuần hậu, tự có một cô gạo nếp hương khí, uống nhiều dịch say, nhưng không lên đầu. Tôn Trường Khánh hôm nay không cá cược, chỉ vì giải giải rượu thèm. Hắn không kịp hâm rượu, sẽ dùng rượu gáo làm chén, uống trước ba chung, vui vẻ ra mặt. Lão ông một thân một mình đi đến bến đò một bên, Chu Thanh Phong còn tưởng rằng hắn đi làm tôm cá tươi. Ai ngờ một chút thời gian, đối phương dùng một trường phá tịch, kéo cụ nữ thi lên bờ. Đừng nói Chu Thanh Phong, Tôn Trường Khánh đều sửng sốt. Cái sau mấy bước đi đến nữ thi trước, hỏi: "A thúc, sao lại thế này?" Nữ thi ướt át, sắc mặt trắng bệch, phần cổ có rõ ràng vết dây hằn. Lão ông không ngôn ngữ, đem nữ thi kéo tới tiểu điểm sau. Chu Thanh Phong theo tới nhìn, phát hiện phía sau đất trống đã nằm ba bộ nữ thi. Tất cả đều là bị lìm chết. Tôn Trường Khánh nhìn thấy trong đó một bộ nữ thi khuôn mặt, kinh hô vài tiếng: "A thúc, đây rốt cuộc chuyện ra sao?" Chu Thanh Phong cũng cảm thấy tình thế không đúng, ngữ khí nghiêm khắc mấy phần, hỏi lão ông nói: "Ra ra, những này nữ thi ở đâu ra?" Lão ông lắc mặt, chỉ trên sông Du, từ giữa trưa bắt đầu, đường sông đằng trước liền bay tới nữ thi. Phần lớn đi xuôi dòng sông, bay đi. Đều là mười mấy 20 tuổi nữ hoa, cũng không biết là ai tạo đến nhiệt, đưa các nàng tươi sống tìm chết, trực tiếp vứt xác. Nhìn các nàng bộ dáng, chết cũng không bao lâu. Cái này mấy cố tại phụ cận khúc sông mắc cạn. Ta đáng thương các nàng, đem thi thể vứt lên tới. Nếu có người nhà dọc theo sông tìm tới, cũng tốt đưa đi an táng. Nếu không có, cũng chỉ có thể đem các nàng mang đến lậu trại viên, tốt xấu đào hố chôn, miễn cho phơi thây hoang dã. Lão ông thở dài lại thán, cực kỳ tiếc hận, lại đi vào sông. Tôn Trường Khánh nhìn qua trong đó một cỗ thi thể, mồ hôi đầm địa, mới vừa uống rượu giống nước đồng dạng ép ra tới, ướt đẫm y phục. Thân hình hắn lay động, thất hồn lạc phách cúi đầu, lảo đảo trở lại khách sạn trước bàn, không có uống rượu hào hứng. Chu Thanh Phong thật kỳ quái, Tôn ca, ngươi nhận thức cố kia nữ thi. Tôn Trường Khánh ánh mắt trống rỗng, một hồi lâu mới gật gật đầu, cúi đầu thở dài, ngươi có phải hay không cảm thấy Tôn ca ta như cái vô lại khốn nạn? Cái này còn phải nói sao? Ngươi chính là, tuy nói ca ca ta hôn trướng nửa đời người, nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm cái gì thương thiên hại lý sự, đã từng muốn làm anh hùng, chỉ là chưa cái năng lực kia mà thôi. Những cô gái kia, ta đều biết, là Túy Hương lâu hạnh hoa các bên trong phong trần bán rẻ tiếng cười. Trong đó có cái trẻ tuổi, cùng ca ca ta còn có đoạn cố sự. Chu Thanh Phong kinh ngạc nói, ngươi chơi gái ra tình cảm. Tôn Trường Khánh lại nện cái bàn nổi giận, ngươi xem thường ta không quan hệ, chớ nhục nhã người khác. Cái gì kỹ nữ không kỹ nữ, kia cũng là chút đáng thương nữ tử, bị buộc bất đắc dĩ mới ra ngoài bán rẻ tiếng cười cầu sống. Hơn nửa tháng trước, ta tại Túy Hương lâu sòng bạc thắng chút tiền, hộ viện không nghĩ ta lấy tiền đi, nói tiểu lâu hậu viện hạnh hoa các đến rồi hàng mới, nhường ta đi chơi. Có cái cô nương mới 16-17, là bị tú tài nghèo hoa ngôn xảo ngữ từ Trấn Giang lừa tới. Nàng khóc lóc kể lệ bản thân mắt bị mù, không để ý phụ huynh khuyên can, bị xài lang đẩy tới hố lửa. Nàng nói cho ta biết tính danh, cầu ta cho Trấn Giang phủ Kim Đàn huyện lưu thủ nhai phụ huynh đưa tin. Nàng phát thệ sau này không còn ra khỏi nhà, thành thật thật nghe lời, chỉ cầu thoát đi hố lửa, sống tạm tính mệnh, không còn cùng ngoại nhân kết giao. Ta lúc đó chưa đáp ứng nàng, ra nàng cửa phòng, đối hộ viện nói nàng không tiếp khách, nhìn xem nàng bị treo lên đánh. Tôn Trường Khánh nói đến đây liền mặt người, lâm vào thật sâu hồi ức. Chu Thanh Phong kinh ngạc truy vấn, sau đó thì sao? Sau đó, ta đem việc này cùng ta tỷ nói. Tỷ ta nhường ta đừng quản, nếu không để cựu cung đạo người biết, nhất định sẽ muốn mạng của ta, tỷ phu của ta đều không cách nào che chở. Có thể ta váng đầu hôn mê ba ngày, không thể quên được cô nương kia khóc cầu bộ dáng, cuối cùng vẫn là quyết định cho cô nương kia phụ huynh đưa tin. Việc này phong hiểm cực lớn, không thể để cho người khác xử lý. Chính ta ngồi thuyền đi một chuyến Trấn Giang, đến Kim Đàn huyện Nhu Thủ Nhai, tìm láng giềng xác nhận cô nương phụ huynh đúng là có người này, lúc nửa đêm vụng trộm hướng nàng nhà ném đi một phong thư. Biết sao? Ta làm xong việc này sau đặc cao hứng, cảm thấy bản thân đặc biệt lợi hại, đặc hiểm nghĩa. Ta đi đường đều mang gió, mỗi ngày ngóng trông nàng phụ huynh tới cứu. Ta không nghĩ tới tuyên dương việc này, không trông cậy vào có người nhớ kỹ ta tốt. Ta chỉ lần đầu cảm thấy mình là một nam nhân, là một gia môn. Chúng ta cũng không phải sẽ chỉ thay hòa người. Có thể chờ a chờ. Nàng phụ huynh không đến, lại làm cho ta thấy nàng thi thể. Tôn Trường Khánh nói xong, túi lầu nệ bàn, gào khóc khóc lớn. Ta bình sinh khó được làm một lần chuyện tốt, còn bước lên đại phong hiểm, thế nào liền không thành đâu. Ngay cả lão ông nghe, cũng khó đến khen một câu, tiểu tử ngươi lại còn tính cá nhân. Chu Thanh Phong nghe xong cực kỳ rung động, mới biết trước mắt cái này lưu manh khó được xính về anh hùng, thế mà lén lút cho rơi vào hố lửa cô nương ra đưa tin. Phải biết, việc này nếu là bại lộ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng biết, vị cô nương kia hẳn là tối hôm qua chết oan lão giả khuê nữ. Kỳ phụ huynh đến rồi lại không có thể cứu được người, ngược lại bồi lên tính mạng mình. Một cỗ vô danh nghiệp hỏa tại này lồng ngực mãnh liệt mà lên, không thể vãn hồi. Hắn phẫn nộ hỏi, vì cái gì những cô gái này bị tìm sau khi chết ném vào trong sông? Tôn Trường Khánh cười khổ, ta giữa chưa liền biết được tin tức, Lâm trưởng quỹ lần này chọc tới không nên dây vào người. Cựu cung đạo người cũng coi như coi được giãn được, xem xét manh mối không đúng, dự định từ sáng chuyển vào tối, trốn đi tránh đầu gió. Chương 11, trời sinh muôn tháng, 2, chương 11, trời sinh muôn tháng, 2. Túy Hương lâu không có mở cửa, hỏa kế hộ viện đều bị phân tán, có thể những cái kia bị bắt đến mua đến cướp tới nữ tử làm sao? Ta vốn cho là Lâm trưởng quỹ sẽ đem các nàng đưa đi nơi khác, không nghĩ tới là điểm chết vứt xác. Đám người kia quả nhiên là đủ hung ác, ngược lại là bất nhiều phiền toái. Tôn Trường Khánh lại vỗ bàn mắng, đáng chết, có lẽ không phải Lâm trưởng quỹ chủ ý, là tú tài nghèo cái kia thất đức bốc khói ra hỏa xử lý sự. Tối hôm qua hảo hán giết chết Vương Ngũ, làm sao lại chưa chơi chết tú tài nghèo? Cái kia hỗn đản làm nhiều việc ác, so Vương Ngũ hỏng gấp trăm lần. Chu Thanh Phong đầy bụng khí, liếc mắt Tôn Trường Khánh, có lẽ là tối hôm qua hảo hán không biết tú tài nghèo họ gì tên gì, trông như thế nào, nhà ở nơi nào. Nếu là hắn biết, khẳng định phải tìm tới cửa, đem giết. Tôn Trường Khánh gật đầu một cái, như thế, tú tài nghèo người này âm tuần rất, lại am hiểu thay hình đổi dạng. Bình thường quen thuộc người cũng không tìm tới hắn. Càng đừng đề cập hắn hiện tại bị kinh sợ dọa, khẳng định trốn đi. Ai? Ta hiện tại cũng muốn cho vị kia hảo hán mật báo, để hắn đem tú tài nghèo chơi chết, nếu không phất đất nan giải. Chu Thanh Phong lại có chút nho nhỏ kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi hiểu được tú tài nghèo ở đâu? Tôn Trường Khánh ngược lại là đắc ý, ta người này không có gì bản sự, chính là tin tức linh thông. Tỷ phu vụng trộm nuôi di nương đều có thể bị ta biết, tú tài nghèo chỗ bí mật, ta có thể đoán cái 89/10. Chỉ là tìm hắn dễ dàng, giết hắn quá khó a. Chu Thanh Phong gấp, chớ thừa nước đục thả câu, mau nói. Cùng lúc đó, Giang Ninh huyện nha nhị đường bên trong, mấy vị huyện cấp đại nhân vật tập hợp một chỗ. Cầm đầu chính là cái thất tử, đầu trọc cạo tóc, chỉ trừ cánh góc, tên là Tháp Thất Thiếp Mộc Nhi, chức quan là Đạt Lỗ Hoa Xích tiếng Mông Cổ, ý là người canh giữ. Thất tử trái phải là huyện lệnh, huyện úy, chủ bộ bọn người. Lâm Trường Đống quỳ gối hạ thủ, khóc lóc kể lệ bản thân an thiện lương dần, đột nhiên bị thai vạ bất ngờ thật tốt kinh doanh một nhà tử lâu, lại bị người tự dưng ức hiếp, cứ thế tử thương đông đảo, cầu huyện lao ra làm chủ. Tháp Thất Thiếp Mộc Nhi nghe được không kiên nhẫn. Bây giờ thất tử không thể so vài thập niên trước như thế, cùng nhập quan sau mãn thanh bắt kỳ một cái đức hạnh, hủ hóa cực kỳ cấp tốc. Chỉ là mãn thanh thất tử phát hiện tình huống không đúng, lập tức tổ kiến hạ nhân lục doanh đến bảo hộ chính mình thống trị, thành công tục mệnh gần 300 năm. Có thể mông nguyên thất tử nhưng không nghĩ qua muốn cải cách, thất tử quan viên cũng xưa nay không quản sự, cụ thể chính vụ giao tất cả cho người sát mục cùng hạ nhân chó săn. Giang Linh huyện lệnh chính là cái người sát mục, Lam Mũ hồi hồi, hắn tên Ngải Đức Lễ. Nghe được Lâm Trường Đống khóc lóc kể lể, hắn hướng huyện úy Triệu Đình Cử hỏi, thật có việc này? Triệu Đình Cử gật đầu nói, hai ngày qua thật có hung phạm gan to bằng trời, liên sát huyện ta hơn 10 người. Liên binh mã ti các thứ bách hộ cũng gặp độc thủ. Nay tặc làm hại rất liệt, lại cực kỳ xảo trá. Trong huyện ngay tại nghiêm tra, nhất định phải đem này tặc tìm ra nghiêm trị, dẹp an bách tính. Chết thất tử, việc này liền không có cách nào thiện. Thế là tuần kiểm ti cùng huyện nha hình phòng bổ đầu đều bị têu đi lên, Chu Kế Tự cũng đứng hàng trong đó. Ngài Đức Lễ hạ lệnh, vụ án này liền từ trong huyện đốc thúc, 3 ngày so sánh, bắt không được hung phạm, liền lấy bổ đầu nhóm xuất khí, muốn đánh tấm ván. Giang Ninh là huyện lớn, có thể trong huyện nhân viên công chức ít đến thương cảm. Tuần kiểm ti nhiều người, cũng liền 180 hảo. Quản lao ngục thẩm phán hình phòng càng đừng đề cập, bao quát hình phòng điện sự ở bên trong cũng mới 20 mấy người. Muốn dựa vào chút người này tại toàn huyện mười mấy vạn nhân khẩu bên trong chảo không rõ lai lịch tội phạm, quả thực là nói đùa. Hình phòng Triệu bổ đầu lĩnh mệnh ra tới, liền lôi kéo Chu Kế Tự bà vai, thấp giọng hỏi, lão đệ, cái này có thể làm sao xử lý a? Luận kiếm tiền, vi huynh còn hiểu một điểm. Luận phá án, vi huynh không biết, a chỉ có lão đệ ngươi mới hiểu những thứ này. Huynh đệ ta mấy cái mông có mở hay không hoa, liền nhìn ngươi. Chu Kế Tự vì lên làm tuần kiểm ti bổ đầu, những năm này hung hăng làm mấy cái bản án, bắt không ít chưa lai lịch giặc cỏ phi tặc, nhất thời biểu hiện ưu tú, danh tiếng vô lượng, bị coi là quan lại có tài. Hiện tại 7-8 cái bổ đầu vây lại, tất cả đều trông cậy vào hắn. Ngay cả Lâm Trường Đống bản nhân cũng chen tới, rất là hèn mọn túi đầu không lưng, cầu Chu bổ đầu theo lẽ công bằng làm việc hoàn toàn không có trước muốn bắt hắn xuất khí phách lối. Chu Kế Tự một trương mặt chết, rất công thức hóa đáp ứng, để Lâm Trường Đống lại an tâm, trở về chờ tin tức là tốt rồi. Đối mặt nha môn đồng liêu, hắn liền phải thay cái thái độ, nhất là đối huyện úy đại nhân chất tử, hình phòng Triệu bổ đầu phá lệ khách khí. Vụ án này không dễ làm, hung phạm chẳng những đủ hung ác, còn một chút manh mối cũng không có, đến ý nghĩ tìm kẻ chết thay đỉnh trước đỉnh. Chu lão đệ làm việc, ta yên tâm. Ngươi nói tìm ai tìm ai? Vậy không được, sự tình còn phải mấy vị đồng liêu thương lượng xử lý. Ta một người có thể đảm nhận không nổi. Chu Kế Tự không nói muốn tìm ai làm kẻ chết thay, Triệu bổ đầu bọn người lại hung hăng biểu thị đều nghe hắn, ai cũng không nghĩ đảm trách. Chờ giải thể, Triệu bổ đầu lại thấy Lâm Trường Đống, nói thẳng, không ổn à, Chu lão đệ muốn đem bản án hoàn thành cựu cung đạo nội chiến, tiện thể đem ngươi cho làm. Lâm Trường Đống hung hăng cắn răng, trách ta cản rỡ, đắc tội Chu bổ đầu. Vương Ngũ vừa chết, Túy Hương lâu hộ viện mất đi quan thúc, khẳng định đem chút cảnh cáo truyền ra ngoài. Vương nghiêng đầu, Triệu bổ đầu lại tư hạ thấy Chu Kế Tự, lão đệ, ngươi thế nào tư hạ đắc tội cựu cung đạo? Bọn hắn nói với ta, là ngươi sau lưng đang làm trò quỷ, không chết không thôi nha. Chu Kế Tự trên mặt không chút biến sắc, trong lòng lại cuồng mắng, các ngươi lũ khốn kiếp này, chính là không thấy được lão tử tốt, cũng muốn đào hố đem lão tử chôn. Nay sẽ, Chu Thanh Phong cùng Tôn Trường Khánh từ ngoài thành tiểu điếm trở về, hai người tâm tình cũng không quá tốt. Tôn Trường Khánh càng là rượu buồn uống đến hơi nhiều. Hai người trò chuyện một chút, liền nói tới đem bọn hắn tư hạ an trí Chu Kế Tự trên thân. Người ca người kia a, cẩn thận, chịu khó, làm việc nhanh nhẹn, lộ ra chu đáo. Có thể ngươi biết không, hắn rất bị người hận. Vì sao? Chu đáo, không rất tốt ta. Tôn Trường Khánh cười ha ha một tiếng, lão đệ, ngươi cái này liền không hiểu. Ngươi cảm thấy người giống như ta sẽ gặp người hận a? Chu Thanh Phong quay đầu nghiêm túc nhìn vài lần. Cái này Lưu Manh không có chỉnh hình, Lưu Manh vô lại bộ dáng. Nhưng hắn nát giống một đống phân, có ai đi dẫm hắn mấy cước? Nhiều lắm là bóp cái mũi đi vòng qua. Ngươi ca quá bắt mắt, tự phụ, hiếu thắng, hết lần này tới lần khác có thể chịu, đủ hung ác, người khác nhìn hắn cũng nên để phòng mấy phần. Tin hay không, lần này Túy Hương lâu bản án không ai dám tiếp, khẳng định áp ngươi cả trên thân. Hắn nha, biết rõ bản thân chọc thai bay vạ gió, hết lần này tới lần khác sẽ còn tốn sức tâm cơ đi bắt hung phạm, liền vì chứng minh bản thân có thể làm, chết sống không chịu cúi đầu. Tổ trưởng Khánh mang theo cái bình rượu hướng trong miệng đổ nửa ngụm, đánh cái ở rượu, thở dài, ra mặt cái rui trước nát à. Cũng bởi vì cái này, trong thành muốn nhìn ngươi ca xui xẻo người không phải một cái hai cái. Rất nhiều người cùng hắn xưng huynh gọi đệ, Tư Hạ lại ngóng trông hắn phạm sai lầm, thậm chí nghĩ hắn chết. Càng là như thế, ngươi ca càng là cẩn thận, càng là giấu giếm phong mang, càng là làm cho người kiêng kỵ. Việc này huyên náo vô giải. Đi đến hạt vườn cửa ngõ, Tôn Trường Khánh phất phất tay, được rồi, ngươi trở về đi. Chờ chút, cho ta ít tiền, nam nhân không có tiền quá khó chịu. Uy, uy, tiểu tử rối, ánh mắt gì? Chớ nhỏ mọn như vậy. Ngươi bây giờ cùng ngươi ca một dạng làm người ta ghét. Chu Thanh Phong không trả tiền, quan cái sắc mặt, tự mình về Lý Di nương nhà, đẩy cửa ra, chỉ cảm thấy hoa mắt, đột nhiên quyền phong đánh tới, lao thẳng tới mặt. Vội vàng bên trong, hắn không chút nghĩ ngợi nhanh chóng lui lại. Có thể quyền phong như giỏi trong xương theo sát mà tới, vẫn như cũ đánh hắn mặt. Quả đấm to lớn chiếm cứ tầm mắt, thậm chí thấy không rõ đột kích giả là ai. Chu Thanh Phong lại lóe lên, một chiêu tham mã thủ nghiêng rút nửa bước, dùng xong quyền khống chế đối phương cánh tay cùng khuỷu tay tiết, ý đồ phản kích. Có thể cánh tay va chạm, Chu Thanh Phong cánh tay giống đụng vào thiết, cốt nhục kịch liệt đau nhức. Đây có nghĩa là hắn lực lượng cùng cơ bắp kém xa đối phương, liều mạng không có phần thắng chút nào. Một giây sau, đối phương vẫn là một quyền đánh tới, vẫn là trực kích mặt, quyền phong bên trong tích chứa lực lượng chẳng những chưa yếu bớt, ngược lại mạnh hơn mấy phần. Chu Thanh Phong không chút nghi ngờ, bản thân chán nếu là đập một quyền, không chỉ là hai mắt biến đen, chỉ sợ tại chỗ xương sọ vỡ tan mà chết. Nếu không muốn chết, hắn nhất định phải biến thân, lấy cương cân thiết cốt, trời sinh thần lực trưởng thành hình thái ứng đối. Được rồi, hai huynh đệ so chiêu, cần thiết như thế á sao? Không phải là đi ra ngoài chơi, nhất định phải đánh chết hắn không thành a? Lý Di nương tử cổng cười nhẹ nhàng ra tới khuyên can. Nói xong không có việc gì không đến Chu Kế Tự hết lần này tới lần khác xuất hiện, lạnh như băng nhìn chằm chằm vừa mới về nhà Chu Thanh Phong, mặt không biểu tình. Chu Thanh Phong luôn mồm đáp ứng không ra khỏi cửa, lại bị bắt quả tang, nhất thời lúng túng chưa lời kể. Lý Di nương tiếp tục tới khuyên, được rồi, vào đi. Hơn 10 tuổi tiểu tử, người đem hắn nhốt trong nhà, hắn làm sao chịu nổi? Ta lúc ra cửa ngay tại đoán hắn bao lâu muốn trốn đi, cố ý để Mai Nhi nhìn chằm chằm đâu. Hắn có thể luyện đủ một canh giờ quyền mới đi, đã tính tâm tính kiên định. Muốn trách thì trách Tôn Trường Khánh cái kia khốn nạn, hai tử đi cùng với hắn, tự nhiên sẽ học cái xấu. Về sau để tiểu tử này cùng ta được rồi, ta rất thích. Chu Kế Tự nhìn chằm chằm Chu Thanh Phong hai mắt, quắc khẽ nói, ngươi cũng biết, vì huynh ta hôm nay bị bao nhiêu người mưu hại, gánh vác bao nhiêu tầng gánh, lại có bao nhiêu người muốn ta chết. Chu Thanh Phong nháy mắt, bởi vì có người cảm thấy ngươi tầm cao khí ngạo, muốn nhìn ngươi thua. Thua? Chu Kế Tự không nghe được cái từ này, cả giận nói, lão tử trời sinh sẽ không thua, ta nhất định phải thắng, còn muốn thắng xinh đẹp. Chương 12, ám đấu, 1, chương 12, ám đấu, 1. Chu Kế Tự đến bản thân ngoại thất nhà cũng giảng cứu đứng lên, có lao ra diễn xuất. Người sau khi ngồi xuống cũng không làm sao động, có nha hoàn chuyên môn ở bên cạnh hầu hạ hắn. Dày, có người thoát, khăn mặt, có người đưa, bả vai, có người bó. Nói hai câu, người bên cạnh lập tức nhìn này sắc mặt làm việc. Ngược lại là Chu Thanh Phong vụng trộm ra ngoài bị bắt được trận tướng, tiểu xìu xìu đứng ở trong sân chờ lấy bị phê bình. Lý Di nương tại năm bay, giúp đỡ nói vài lời hữu ích, Thanh Phong vẫn là giữ quy củ, hành động bí mật. Ta trong phòng thả hơn 30 quan tiền, Tôn Trường Khánh cổ động hắn đi trộm, hắn một cái tử không núp đích. Nội gian bách bảo dương bên trong đồ trang sức đều quý trọng rất, tùy tiện cầm kiện ra ngoài làm, cũng có thể có cái mười mấy 20 sâu. Ngay cả Mai Nhi trong phòng cũng chưa ném đồ vật, phải biết nha đầu kia Tư Hạ ẩn giấu trên 100 sâu đồ cưới tiền, cũng không ít. Hiện tại hài tử ít có như thế hiểu chuyện. Hắn tiên tính mê, này chỗ nào còn được. Nam Hải nếu là cái muộn tính tình, ngược lại không tốt, cũng đừng tức giận. Chu Thanh Phong chán nản thừa nhận 3 ngày sai lầm, mặc dù không có ý định đuổi, nhưng nhận lầm thái độ phi thường tốt, bộ dáng rất chi là thông minh gọi người thoải mái. Chu Kế Tự rõ ràng có tâm sự, cũng coi như mượn dưới sườn núi con lửa, phạt Chu Thanh Phong tại bữa ăn trước luyện mấy chuyến quyền, coi như chuyện. Được rồi, trang cái gì trang? Ta hai ngày này đã nhìn ra, ngươi không phải cái gì nghe lời người. Hôm nay tạm tha ngươi, về sau bị ta bắt được cũng không có tốt như vậy qua. Ăn cơm đi. Nhắc đến ăn cơm, Chu Thanh Phong liền vui vẻ, tay chân lênh lẹ thịnh bên trên một chén lớn gạo trắng cơm, đem đồ ăn phô đã cao lại càng cao, với cơm nào giống động cơ vĩnh cửu. Chu Kế Tự bị hắn làm cho vừa bực mình vừa buồn cười. Lý Di nương cùng nha hoàn càng là vui không ngừng, nhiều lần gấp thức ăn cho hắn, còn đánh chén canh, để hắn ăn chậm một chút, chớ nghẹn. Trong đêm dùng cơm cũng coi như đơn giản, trên bàn ăn xiêm áo một chỉ vịt rang muối, một bát đầu sư tử một nồi hầm sinh gõ. Hầm sinh gõ tương đối đặc biệt, là đem lươn giết sống lọc xương, dùng cây gô gõ thịt lươn, làm chất thịt lỏng lẻo, tên cổ sinh gõ. Chu Thanh Phong chưa ăn qua cái đồ chơi này, kẹp một đũa nhập miệng, hương bánh thuần hậu, 10 phần mỹ vị. Vài món thức ăn đều là nha hoàn đi phụ cận bảo quý phương điểm, hỏa kế trước khi trời tối dẫn theo hộp cơm đưa tới. Đồ ăn tốt, hộp cơm cũng có giảng cứu, chia trên dưới 2 tầng. Thượng tầng thả đồ ăn, hạ tầng thả lửa than, bảo đảm món ăn lên bàn lúc đã mới mẻ vừa nóng hổ. Lý Di nương động thủ xuống bếp xào 2 cái rau tươi rau xanh, kiếm cái phụ dùng canh. Món ăn bóng loáng phản quang, thả dầu đủ gia đình bình thường ăn 2 ngày. Nàng con ấm bình hạnh hoa xuân bắt 3 cái chén, cười nhẹ nhàng hỏi Chu Thanh Phong uống hay không. Không đợi thiếu niên cự tuyệt, cái chén rót rượu liền đẩy đi tới. Chu Thanh Phong trong miệng bao lấy cơm, vẫn không quên đặt câu hỏi, "Ca, Cửu Cung đạo bên kia thế nào làm? Nghe nói bọn hắn xui xẻo, liền không tới tìm chúng ta phiền phức đi." Ăn không nói, ngủ không nói, trong miệng ngươi có cơm đừng nói là lời nói. Chu Kế Tự trên mặt ghét bỏ, trước trách cứ 2 câu, Cửu Cung đạo sự, không dễ dàng như vậy giải quyết. Vì sao? Không vì cái gì, nhân ra tìm ngươi phiền phức, kỳ thực hướng ta đến. Coi như không có ngươi cái kia chuyện bậy bạn, cũng sẽ có chuyện khác trách tội đến huynh trưởng trên đầu. Tựa như 2 ngày trước quán ăn sáng Điền Nhị vợ chồng, rõ ràng thành thực kiên phận, cái gì sai cũng chưa phạm, lại rơi đến cửa nát nhà tan. Lần này Túy Hương lâu bị tập kích, chả hung phạm sự rơi vào trên đầu ta. Lý Di Nương chen lời, lao ra, ba ngày nô gia cùng mấy người tỷ muội xử lý tiệc trà xã giao, nghe nói tối hôm qua gây chuyện hung phạm nói cái gì khu trục thắt lỗ, phục ta hạ lư. Tin tức này tại trên phố truyền lợi hại, hung phạm toan tính không nhỏ, chỉ sợ không phải muốn cướp cựu cung đạo địa bàn đơn giản như vậy, phía sau còn có đại mưu đồ. Trong huyện một đám quan mọt vô năng, tầng tầng ép xuống. Lão gia cũng đừng quá thành thật, có một số việc vẫn là thoái thác cho thỏa đáng. Chu Kế tự lại lắc đầu, trong huyện mấy vị đại lão gia đốc thúc, ba ngày so sánh, bắt không được phạm nhân muốn đánh chúng ta tâm ván. Này làm sao để rơi? Lý Di Nương nhíu môi, lại không phải lão gia một người bị ăn vậy, cái khác bổ đầu cũng không chịu. Bọn hắn không sợ, lão gia sợ cái gì? Chu Kế tự hừ lạnh một tiếng, nữ nhân gia chính là không kiến thức. Cái khác bổ đầu bị ăn vậy, đánh bằng roi nha dịch điểm đến là dừng. Tỷ như Triệu bổ đầu là Triệu huyện úy chất tử, hắn bị ăn vậy nhiều lắm là kêu to vài tiếng, một quặp lông cũng sẽ không rơi. Có thể ta bị ăn vậy. Còn nhiều, rất nhiều người muốn xem ta cho cười. Lý Di Nương chỉ có thể thở dài, mặt dầu dĩ, không có cách nào. Chu Thanh Phong truy vấn, vậy làm sao bây giờ? Nói khó làm là phiền phức, nói xong rồi xử lý cũng đơn giản. Chu Kế tự khuôn mặt quyết tâm, việc này đêm dài lắm mộng, kéo không được. Ta đêm nay liền muốn đi bắt cái kia hung phạm. Chu Thanh Phong càng kỳ, huynh trưởng biết hung phạm ở đâu? Không biết. Vậy ngươi đi nơi nào chảo? Chu Kế tự lộ ra mấy phần nhe răng cười, bắt không được tập nhân, ta liền đi chảo hồ bắt tặc. Muốn để ngươi biết, ai dám cho ta, ta liền muốn người đó chết. A, không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết đưa ra vấn đề người. Đây cũng là cái biện pháp. Lâm Trường Đống hôm nay phân phát hộ viện cùng tiểu lâu hòa kế, ta đợi mấy cái tới hỏi, mới biết được cái kia hôn đản sát thực có ý cho ta mượn đầu người biện pháp hội. Chỉ là đột nhiên có người tập kích cựu cung đạo túy lương lâu, giết chết Vương Ngũ, sát thương hơn 10 người, mới đem việc này cho pha trộn. Đã hắn muốn mượn chúng ta đầu một dùng, ta làm sao không thể mượn người khác đầu một dùng? Trước mắt hắn thế lực đại giảm, chính là ta cơ hội độc thủ. Chỉ cần không ai kêu oan, trong huyện đại lao ra bên kia liền có thể hồ lộng qua liên đối binh mã ti bách hộ chết, cũng coi như cựu cung đạo làm loạn làm. Cái kia túy hương lâu là trong huyện tốt nhất mấy nhà tiểu lâu, một ngày thu đấu vàng là không chút nào khoa trương. Chỉ cần diệt Lâm Trường Đống, người khác có thể nhập cổ phần danh nghĩa, ta vì cái gì không được? Chu Thanh Phong trong lòng đại hỉ, đặt thích cái này hắc ăn hắc tiết mục. Hắn lại hỏi, cái kia chân chính dẫn xuất những chuyện này hung phạm còn có bắt hay không? Vạn nhất hắn tái phạm sự, nhưng làm sao bây giờ? Chu Kế tự liếc mắt, cười nói, thiên hạ này sự phân vân nhiễu nhiễu, ngươi không thể trông cậy vào một chuyện, sẽ thấy chưa phiền phức. Ngươi tập võ, vốn là muốn cùng thiên tranh, đấu với đất, nào có nửa ngày sống yên ổn. Huyện thành không yên ổn, diệt cựu cung đạo cũng có cái khác tập nhân. Nếu có người tái phạm sự, đó chính là khác bản án, lại đi ứng đối. Lời này ngược lại là nghe được gọi người có chút hiểu được. Một bữa cơm ăn nửa canh giờ, hơn phân nửa thức ăn vào Chu Thanh Phong bụng. Lý Di Nương khen hắn có thể ăn, thật sự là trai trai tiểu tử, ăn chết lao tử đến mai lại nhiều muốn cái đồ ăn, nhất định khiến thiếu niên ăn no. Chu Kế tự sau bữa ăn uống ấm trà, xem như tiêu thực, 8-9 điểm giờ tuất liền dẫn đao rời đi. Huynh trưởng một người đi, có một số việc ta một người xử lý còn càng thuận tiện, người khác theo không kịp, ngược lại là vướng hữu. Trước khi đi, hắn lần nữa căn dặn Lý Di Nương, ta tiếp xuống 2-3 ngày là thật không rảnh, các ngươi nhìn chằm chằm tiểu tử này, đừng để hắn chạy loạn. Tốt tốt tốt, ban đêm để hắn cùng Mai Nhi ngủ, ban ngày theo ta đi, tuyệt không để hắn rời đi chúng ta chủ tớ hai trước mắt. Lý Di Nương đưa Chu Kế tự đi ra ngoài, kéo hắn một cái vào áo, ngược lại là lao ra bản thân bảo trọng. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng là phải cẩn thận. Ta một cái cơ khổ nữ tử, còn trông cậy vào nhiều hầu hạ ngươi mấy năm, cũng đừng làm cho ta không có tưởng niệm. Đúng, nếu là có thể tìm tới tú tài nghèo cái kia đáng giết ngàn đao cắt bã, thay ta giết hắn, cho ta xả giận. Chu Kế tự trở về thanh hiệu được đi ra ngoài cắm vào đêm tối, cấp tốc vô tung vô ảnh. Xoay người, Lý Di Nương thấy Chu Thanh Phong liền cười, tiểu tử thối, mặc kệ ngươi vui hay không vui, đêm nay đều phải cùng Mai Nhi tỷ tỷ ngủ. Chớ vẻ mặt đau khổ, tiện nghi trên ngươi. Nhân gia Mai Nhi là chưa xuất các hoàng hoa đại khuê nữ, dương của nàng còn chưa ngủ qua nam nhân đâu, ngươi là người thứ nhất. Mai Nhi cũng là khỏe mắt mỉm cười, chủ động đem Chu Thanh Phong đệm chăn ôm vào nàng gian nhà, trải giường chiếu lúc cố ý hỏi một câu, ngươi ngủ gần bên trong vẫn là dựa vào bên ngoài, có cái gì khác nhau? Chu Thanh Phong hỏi. Lý Di Nương tiến đến trêu ghẹo, tiểu tử này còn không có khai thiếu, nào hiểu những này. Ngươi ban đêm động thủ dạy hắn một lần, là hắn biết. Mai Nhi sắc mặt phím hồng, ta mới không dạy. Tiểu tử này cũng là gia đình giàu có ra tới, giường che ở giữa đạo đạo không chừng đã sớm biết. Đến giờ hợi, hai nữ mệt ra rời, đơn giản rửa mặt, riêng phần mình vào phòng. Mai Nhi là nha hoàn, gian phòng không lớn, giường cũng liền đủ dồn xuống hai người. Chu Thanh Phong ngủ bên trong, chờ Mai Nhi thổi đèn, trong bóng tối nghe được sột soạt 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 thoát ý vén bị âm thanh, cùng hắn song song nằm, còn có chút kích thích nhỏ. Chương 12, ám đấu 2, chương 12, ám đấu 2. Tỷ, ngủ bên trong cùng ngủ bên ngoài có cái gì khác nhau? Mai Nhi phụt mừng rỡ, ngủ bên ngoài muốn hầu hạ người, ngủ bên trong bị hầu hạ. Yên tâm, ta ăn không hết ngươi. Cụ thể hầu hạ cái gì? Muốn biết ta? Cứ không nói ngươi. Chờ thêm mấy năm ngươi cưới bà nương, để ngươi bà nương hầu hạ ngươi, có thể chơi hoa dạng có thể nhiều. Có này nha hoàn nhìn chằm chằm, Chu Thanh Phong trong đêm thực tế không đi được. Hai người trước khi ngủ nói chuyện tiếm, còn nói đến Lý Di Nương thân phận. Nàng không tính Chu lão gia thị thiếp, không thể tiến Chu gia môn, là mỗi tháng 100 sâu mua ngoại thất. Như ngày nào Chu lão gia không tốn tiền, nàng lại được lại tìm ân khách nuôi chính mình. 100 sâu, rất đắt. Không có cách, nghề này không làm được mấy năm, quá 20 coi như giả, mỗi năm đều có càng trẻ tuổi càng xinh đẹp vào nghề. Không thừa dịp trẻ tuổi kiếm nhiều một chút, tuổi già liền không có cách nào hoạt. Lý Di Nương một mực bị anh tán ôi. Sao có thể a? Nàng mười mấy tuổi lúc là một hàng châu thương nhân thị thiếp. Về sau thương nhân làm ăn thua thiệt tiền, đem nàng chuyển tay bán. Trung gian quanh đi quẩn lại ra rất nhiều sự, nàng mới đi theo Chu lão gia. Nói bí ẩn, di nương nàng vốn không họ Lý, chỉ là làm cái này đã sớm quên mất bản danh, mỗi thay cái ân chủ liền thay cái hoa tên. Mai Nhi tỷ, ngươi đây, ta là người Sơn Đông, nhiều năm trong nhà phát sinh lũ lụt, ta đi theo cha mẹ chạy nạn đến Dương Châu. Lý di nương đem ta mua, ước định nhường ta tại bên người nàng làm 5 năm liền trả ta tự do thân. Cho chuyện lên mình, Mai Nhi lâm vào thật sâu phiền muộn, một hồi nói không biết cha mẹ còn sống hay không, một hồi nói không biết tương lai muốn thế nào hoạt. Còn nói hạt vừng trong ngõ ở phần lớn là kẻ có tiền nuôi ngoại thất. Vì đọ sức gân khách niềm vui, mọi người tiêu xài đều lớn hơn, tồn không giới tiền, đều lo lắng cho mình niên lão sắc suy sống không nổi. Chu Thanh Phong nghe liễu lưới, mới biết được đường huynh bất công, mỗi tháng cho chính thê tôn thị chi phí cũng liền 2-30 sâu, cho Lý Di Nương trên 100 sâu, mỗi tháng còn có đơn độc son phấn đồ trang sức tiền. Đáng thương tôn thị trân mận máy vải, liền thân tốt y phục cũng không có, muốn lo liệu một nhà ăn uống, chuyện gì đều keo keo kiệt kiệt, vì phụ cấp gia dụng còn phải trong sân nuôi gà. Lý Di Nương đeo vàng đeo bạc, một thân tơ lụa quần áo chống đỡ tôn thị nửa tháng tiêu xài. Nàng ở sân nhỏ trồng rau nuôi lợn, khi nhàn hạ còn đi sắt vách hàng xóm chỗ ấy xử lý tiệc trà xã giao, chơi chút phong nhã. Chu Thanh Phong tại tôn thị chỗ ấy ở kho củi, tại Lý Di Nương cái này ở sân phòng, ngày đêm khác biệt. Hắn nguyên bản đối tôn thị còn có chút ác cảm thấy này ồn ào, hẹp hòi, tâm tư ác độc. Nhưng nhìn Lý Di Nương bên này ăn mặc ở dùng viễn siêu tôn thị, lại vì tôn thị rất cảm thấy không đáng. Có thể Lý Di Nương cũng là người cơ khổ, bất quá là cái nam nhân đồ chơi, nói không chừng ngày nào liền bị vứt bỏ, mà lại ngày này nhất định ở không lâu sau đến. Mơ mơ màng màng, Chu Thanh Phong cũng buồn ngủ, mí mắt túi liền muốn nằm ngủ. Thế nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn. Bên ngoài gian phòng đột nhiên có kinh sợ tiếng sấm vang lên, lốp bốp điện quang tại cửa gỗ bên ngoài lấp lánh. Vẹn vẹn từ cửa sổ khe hở xuyên suốt tiến đến tia sáng là đủ chiếu mù mắt người. Mai Nhi kinh hô một tiếng, đột nhiên ngồi lên, liền nghe Lý Di Nương gian phòng chuyển ra kêu cứu thét lên. Lúc này gian phòng đen ngòm, trừ tiếng sấm liền cái gì cũng nhìn không thấy. Lý Di Nương kêu tê tâm liệt phế, có thể Mai Nhi tại đầu giường động cũng không dám động, chỉ nhìn chằm chằm cửa gỗ phương hướng, toàn thân phát run. Như thế ngẩn người cũng không phải là cách pháp. Chu Thanh Phong nhảy xuống giường, mở cửa phòng, vọt tới Lý Di Nương trước cửa. Hắn đưa tay đẩy, cửa bị buộc lấy. Đụng. Không biến thân, hắn đụng không khai. Hắn đập hai lần môn, kêu vài tiếng, có thể bên trong không mở cửa. Không có cách, hắn chỉ có thể quay người mở ra phòng khách môn, dự định vây quanh Lý Di Nương phía trước cửa sổ đi xem một chút. Nhưng hắn vừa ra tới, liền biết phát sinh cái gì. Có người ở giữa không trung đánh nhau. Một cái trong đó tay cầm đen xì chiêu hồn phiền, tiện tay giương lên chính là mấy trăm quỷ hồn tung bay, âm phong trận trận. Một cái khác tay cầm sáng như tuyết đơn đao, mỗi bổ một đao đều là lôi đình và quân, phích lịch địa điểm, thẳng tiến không lùi. Hai người này ngươi tới ta đi, chém giết mà qua. Chiêu thức dư uy tác động đến mặt đất, đúng lúc một cái lôi quang rơi vào Lý Di Nương nóc nhà. Chu Thanh Phong đi vòng qua nhìn, chỉ thấy gần cửa sổ tường đều sụp, cô gái trên giường tóc hai bù xù, bị dọa đến không biết nói chuyện. Hắn vào nhà đem Lý Di Nương đỡ xuống giường, mở cửa chốt, đem đưa đến Mai Nhi trên giường. Chủ tớ hai ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy, chỉ biết khóc. Lại ra ngoài, gây động tĩnh lớn lại không dẫn tới bao nhiêu người. Mọi nhà đóng cửa cái then, ai cũng không dám tại tối lửa tắt đèn đêm hôm khuya khoắt ra tới xem náo nhiệt. Ngay cả tuần thành binh sĩ cũng làm bản thân mắt mù, chẳng những không đi thăm dò chuyện gì xảy ra, ngược lại xa xa né tránh. Dù sao hai ngày này chết quá nhiều người, ai cũng không nghĩ lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Chu Thanh Phong lại không do dự, chạy ra hạt vừng ngõ hẻm, khôi phục thành người hình thái, thuận đánh nhau tiếng vang đổi tới. Bởi vì hắn nhận ra đánh nhau hai người thân phận. Huy động chiêu hồn phiên rõ ràng là cựu cung đạo Lâm Trường Đống, đơn đao kinh lôi thì là Đường huynh Chu Kế Tự. Hai người này chiến lực đều ra ngoài ý định mạnh. Có thể chạy ra 100 mét, Chu Thanh Phong đống nhiên dừng bước, vừa nghiêng đầu hướng huyện thành Văn Miếu phương hướng chạy. Văn Miếu cung khổng phu tử, còn có cổ đại mười chiết, trên cơ bản lớn một chút huyện thành đều có. Chỉ là Mông Nguyên Tháp tử liền khoa cử cũng không khai, không cho hạ nhân tấn thăng cầu thang, đến mức Văn Miếu suy bại. Giang Ninh huyện thành Văn Miếu càng là phá lạn không tưởng nổi, tường viện không còn, đại thành điện sụp, chỉ có Minh Luân đường còn lưu cái phòng đỉnh, lại mọc đầy cỏ dại. Chu Thanh Phong lần trước cùng Diêu Trinh tại lậu trạch viên gặp nhau, chỗ kia không nhưng lại, còn đều là quan tài. Song phương đều có chút tư ẩn bí mật, không tiện ngủ cùng chỗ, thế là ước định nếu đang có chuyện liền trong thành Văn Miếu gặp nhau. Chỉ là tiến Văn Miếu đợi nửa ngày, Chu Thanh Phong một bóng người đều không thấy được, trước ngực ngọc bội cũng không phản ứng chút nào, Diêu Trinh chủ tớ không hẳn tới. A, cái này liền phiền phức. Ngược lại là lúc này thành nội đánh nhau càng lúc càng nóng, huyện nha, binh mã ti, tuần kiểm ti chờ nha môn nhân viên không có cách nào tiếp tục giả câm vờ điếc, không thể không đi ra ngoài ngăn cản, trấn nhiếp địa phương. Từ chiến hai người cũng rất ngoan cảm giác, dần dần hướng ngoài thành chạy. Triệu huyện úy dẫn đầu, dẫn binh mã ti, tuần kiểm ti điện sử, còn có hình phòng mấy vị bổ đầu thượng tường thành, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Chân ngòi song phương tử đấu Triệu bổ đầu hoang mang năng giải, gần sát làm huyện úy thúc thúc, thấp giọng nói, cựu cung đạo những năm này cống lên tiền bạc ít, xác thực này gõ một cái. Chất nhi vốn muốn cho nhị hổ tương tranh, mượn cơ hội diệt trừ Chu Kế Tự tên kia. Không nghĩ tới Chu Kế Tự so dự đoán lợi hại hơn nhiều. Hắn tại sao sẽ ở Giang Ninh khuất tại một cái bổ đầu? Thật đúng là đánh giá thấp hắn. Triệu huyện úy cũng là oán hận không thôi, họ Chu chính là thát tử xếp vào người tiến vào, chúng ta bên ngoài không làm gì được hắn. Tên kia lòng háo thắng trọng, đã hắn thật như vợ y mạnh, về sau để cho hắn điểm, nhờ an bài chút sự cho hắn làm. Bờ sông chiến trường, chém giết hai người đánh giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, khó phân thắng bại. Cựu cung đạo hương chủ Lâm Trường Đống đã lấy ra 10 thành bản sự, lại bị Chu Kế Tự đánh liên tục bại lui. Thân hình hắn giấu tại chiêu hồn phiên bên trong, khó thở mắng. Họ Chu, ngươi đừng đắc thế không tha người, cái này Giang Ninh huyện bên trong rắn chuột một ổ, giết ta ngươi có chỗ tốt gì? Đừng đem ta ép quá, cùng ngươi liều cái lưỡng bại câu thương. Chu Kế Tự nhưng căn bản không đáp lời nói, trong tay đơn đao một chiêu nhanh như một chiêu. Này chiêu số cũng không nhiều phức tạp, rất có phản pháp quy chân áo nghĩa, mỗi một kích đều bổ sung lôi minh địa lửa, đem đối diện quỷ ảnh trọng trọng đánh cho thất linh bát lạc. Tại tường thành bên ngoài trong bóng tối, Diêu Trinh cùng Đa Đa cũng sớm chạy ra tới xem náo nhiệt, lại là đã hoang mang lại phẫn nộ, khiến cho chiêu hồn phiên hẳn là cựu cung đạo lâm trường đống. Tên kia không biết giết bao nhiêu người, luyện bao nhiêu oan hồn, mới kiếm như vậy một kiện tà môn pháp khí. Ta còn tưởng rằng là Chu đại ca tới đánh nhau, hiện tại mới nhìn rõ người kia chuyên dùng đơn đao, đao pháp hung lệ, thực lực không tầm thường. Cũng không biết là người phương nào. Tiểu thư, cái này Giang Ninh huyện bên trong người xấu thật sự là nhiều lắm. Cựu cung đạo có thể phạm phải như thế việc ác, tất nhiên có huyện nha quan láo ra bao che. Thiên hạ này to lớn, bao nhiêu bách tính ngày đêm chịu khổ. Dựa vào chúng ta đảo nguyên phái, thật có thể bình định lập lại trật tự, đúc lại càn khôn a. Không nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi văn miếu. Chu đại ca có lẽ ở nơi đó chờ chúng ta. Hắn lớn tuổi đa trí, có việc nói với hắn, có lẽ có biện pháp. Hai nữ lặng lẽ rời đi, đến văn miếu lại không tìm tới người. Ngược lại là rách nát Minh Luân đường trước nhà có ngói vỡ phiến bãi một hàng chữ lớn, ta đi cấp tối hôm qua vị lão giả kia báo thủ. Tối hôm qua? Lão giả? Diêu Trinh cùng Đa Đa lướt nhau, đồng nói, đại ca đi Túy Hương lâu. Chương 13, lão tăng, 1, chương 13, lão tăng, 1. Tối nay Túy Hương lâu bóng đen trọng trọng, người đi nhà trống. Gió thổi lá rụng, sàn sạt tạo đất, lộ ra phá lệ tiêu điều. Trước lầu kỳ phiên không thấy, trước cửa bảng hiệu cũng hái được. Đường đi âm khí âm u, liên điểm canh cũng không nguyện tới gần, đi vội mấy bước, nhanh chóng rời xa. Ban ngày tại bờ sông tiệm rượu nhỏ, Tôn Trường Khánh phẫn hận tại Cựu Cung đạo diệt tuyệt nhân tính, nói với Chu Thanh Phong cùng tự mình biết hiểu tú tài nghèo chỗ trốn tránh. Gia hỏa này sắc thực giao du rộng lớn, hôn bất lận bộ dáng, tư thái đủ thấp, cùng người nào đều có thể xưng huynh gọi đệ, ai cũng không phòng bị hắn. Cựu Cung đạo hộ viện liền nói cho hắn biết cái bí mật, Túy Hương lâu trong hậu viện có ám đạo, thông hướng thành nội các nơi. Đây vốn là thọ khôn có ba hang bí kỹ, có thể chỉ cần bắt đầu dùng, liền khó thoát nhiều người phức tạp chú ý, đặc biệt là Giang Ninh đường khẩu tú tài nghèo thường xuyên xuất hiện đột nhiên biến mất. Lần một lần hai có lẽ chưa ai chú ý, có thể 10 lần 8 lần, 180 lần cũng như vậy, đồ lần đều sẽ biết có vấn đề. Hơn nữa, ám đạo cũng là người đảo, lại kỹ thuật yêu cầu cao, lượng công trình sẽ không nhỏ, hiển nhiên không thể nào là Lâm Trường Đồng cái này hương chủ đi đảo. Có khả năng việc này người có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tôn Trường Khánh chỉ cần tư hạ lưu tâm nghe ngóng, dù chưa thấy tận mắt, lại đem ám đạo vị trí sở nhất thanh nhị sở. Hoa một sâu tiền cho Tôn Trường Khánh mua rượu uống, tên kia lại nhà lại nhại liền nói một đống sự. Chu Thanh Phong liền nhớ thương tú tài nghèo chữ đỏ đầu người, xử lý đối phương khẳng định có chỗ tốt. Chu Thanh Phong đêm nay nguyên bản không có cơ hội ra ngoài, có thể Chu Kế tự vạch mặt muốn giết Lâm Trường Đống, ngạnh sinh sinh đem Lý Di Nương nhà nửa phiến tường phá hủy. Hắn lập tức ý thức được mặc kệ Chu Lâm hai người thắng bại như thế nào, tú tài nghèo tất nhiên muốn chạy trốn. Hắn chờ không nổi Diêu Trinh hai nữ, tại văn miếu lưu lại một hàng chữ, bản thân sở đến Túy Hương lâu. Tiểu lâu cửa trước phong bế, hắn từ cửa sau leo tường đi vào. Trong viện tĩnh mịch, lặng yên không tiếng động, lại có thấu xương hàn ý xâm nhập, gọi người làn da nhói nhói, xương cốt bủn rủn. Giải khai trước ngực bọc nhỏ, bên trong có Diêu Trinh tặng mấy trương phù triện. Trong bóng tối thấy vật dạ minh phù đã dùng tới, hắn lại dùng một trương điệu tạp phù, có thể trừ tà túy, có thể độ vong hồn, quỷ quái bất xâm. Tiểu lâu hậu viện rất lớn, nguồn ngang lộn xộn tường viện đem nơi đây cách thành mấy cái đơn độc viện lạc. Có phòng bếp, có ký túc xá, có sòng bạc, có ký viện, có lao riêng. Bởi vì nhân viên phân phát, toàn bộ tiểu lâu yên lặng, liền cái giữ cửa cũng không có. Theo Tôn Trường Khánh miêu tả, Chu Thanh Phong dọc theo một đầu hành lang đi lại, xâm nhập Lâm Trường Đống cá nhân trạch viện. Đến trạch viện cổng, hết thảy đều còn bình thường. Có thể vượt qua nguyên môn, giống như xuyên qua một đạo bình chướng, nháy mắt từ nhân gian đi vào địa ngục. Hàn ý bỗng nhiên tăng thêm, phản phất gánh nặng ngàn cân rơi vào đầu vai, huyết nhục nắm chặt, tay chân cứng nhắc, có bị đông cứng ảo giác. Thê lương tiếng kêu rên từ bốn phương tám hướng truyền đến, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh quỷ ảnh trọng trọng, trôi tới trôi lui, thỉnh thoảng làm vô đánh hình. Chu Thanh Phong có địa tạng phù hộ thân, quỷ ảnh tới gần không phải là bị bắn ra, chính là hóa thành một sợi khói bụi, mới bảo đảm hắn khỏi bị thái ách. Khó trách nơi này không ai trông coi, bởi vì có quỷ trông coi. Lâm Trường Đống không có ý định từ bỏ cái này kinh doanh hơn 10 năm địa bàn, hắn thiết hạ cấm chế ngăn cản ngoại nhân tiến vào, còn phóng thích bị cầm tù quỷ hồn phòng ngự. Thật bất ngờ, Nguyệt Môn sau đổ bộ thi thể, tiện tay sờ một cái, còn có dư ôn. Không biết là ngoại lai chống đốc, hay là bị hại bất tính. Lật nhặt thi thể, lại tìm tới một bộ hộ chỉ quyền sáo. Thứ này chế tạo cực kỳ tinh lương, quyền sáo sau còn mang theo bao cổ tay, có thể nói công phòng nhất thể. Đồ tốt, thuộc về ta. Quyền sáo có 3 cái chỉ lỗ, mặc lên liền có thể dùng. Bao cổ tay thì dùng da trâu đai lưng gói, cột vào cẳng tay bên trên là xong. Xem ra chết là một gan to bằng trời tác nhân, nghĩ thừa dịp Lâm Trường Đống không ở đến chống đồ, kết quả chúng cấm chế mai phục, ngược lại mất mạng. Trên người người chết còn có cái túi đeo lưng, bên trong có phi trảo tế tác, cạy cửa xích sắt, mê người hơn hương, lung ta lung tung tiểu xảo công cụ phi thường đầy đủ. Chu Thanh Phong không khách khí đem ba lô chiếm làm của riêng, nhấc chân bước vào nội đường. Dị tượng đột nhiên mà hiện, một cỗ mạnh mẽ âm tà năng lượng giống bức tường đánh tới, hắn phảng phất trung định thân thuật, nguyên địa sửng sốt 3 giây, ý thức xuất hiện hỗn độn. Sở dĩ như thế, là bởi vì hắn ngẩng đầu nhìn đến nội đường chính giữa cỗ kia tượng bùn hồ mặt quan âm tượng, quỷ dị, rối loạn, vặn mèo, các loại tâm tình tiêu cực xông lên đầu. Hồ mặt quan âm mặt mỉm cười, đua cận kẻ xông vào cả gan làm loạn cùng ngu xuẩn vô tri, càng muốn đem một khỏa tà ác hạt giống trồng ở kẻ xông vào trong lòng, đem thu làm nô bộc. Địa tạng phù bị kích thích, tại Chu Thanh Phong phía sau hiện hiện một bộ mày trắng lao tăng hư ảnh, tham thiền đả tọa, nhắm mắt vịnh tụng địa tạng bản nguyện kinh. Ú mani bát ni hồng thanh âm bên trong, ý đồ xâm lấn âm tà năng lượng bị chống lại. Lao tăng lại niệm đại nhật như lai chú giữ vững Chu Thanh Phong tâm thần, khôi phục này ý thức. Ba nội hắn, thứ này làm sao như thế tà khí? Chu Thanh Phong biểu thị bản thân khó có thể lý giải được, người nào sẽ ở Quan Âm trên đầu trang cái hồ mặt. Cái này Cựu Cung đạo là có bệnh đi. Liền lúc này, lão tăng hư ảnh mở mắt ra, hai đạo điện quang xuyên suốt ra, chiếu vào hồ mặt Quan Âm tố tượng bên trên, kêu lên: "A Di Đà Phật, tà ma ngoại đạo khinh nhẫn Phật môn, quá mức cản rỡ. Phật tổ cũng có kim cương chi nộ, thí chủ có thể nguyện giúp bần tăng chuyện, còn nơi đây một cái thanh tịnh." Nghe tới hòa thượng nhập kinh, Chu Thanh Phong chưa sao thế. Nghe tới hòa thượng nói chuyện, hắn thật giật mình. Có thể lão tăng hư ảnh bám vào phía sau hắn, bất kể như thế nào xoay quanh, hắn chết sống không nhìn thấy ra chuyện gì. Ai đang nói chuyện? Thí chủ đừng sợ, bần tăng pháp hiệu hệ thông, là đào nguyên bí cảnh bên trong, thanh tịnh tiền tự bên trong ăn chay niệm Phật người xuất ra. Ngươi dùng địa tạng phù ra bản thân tay, gặp được tà ma kích hoạt lên bần tăng tồn tại phù bên trong một tia thần niệm. Lão tăng hư ảnh chuyển tới Chu Thanh Phong trước mặt, có thể sử dụng này phù, ngươi ta chính là hữu duyên. Thần niệm có thể bảo vệ ngươi ba canh giờ không nhận ngoại tà xâm lấn, sau đó trở về bần tăng bản thể. Có yêu nhân họa loạn nhân gian, xuyên tạc Phật môn, tố như thế âm tà Phật tượng, bần tăng không thể không quản. Nhưng phù bên trong chỉ bần tăng một tia thần niệm, không lấy sức nổi, chỉ có thể cho chút chỉ điểm, còn mời thí chủ giúp một chút. Chu Thanh Phong hoàn toàn yên tâm, hỏi: "Ta phù này đến từ Đạo Nguyên phái một vị gọi Diêu Trinh muội tử, không biết Huệ Thông đại sư cùng nàng quan hệ thế nào?" Lão tăng lắc đầu: "Bần tăng lâu dài chế phù, cũng chỉ sẽ chế phù. Nhiều năm không hỏi ngoại sự, thật đúng là không biết trong môn có cô nương nào gọi Diêu Trinh. Đợi ta thần niệm trở về, ngược lại là có thể đi hỏi một chút là nhà ai hài tử. Ngươi như giúp ta thanh lý tà ma, bần tăng cũng có thể được chút công đức, ngày sau có thể mời người tặng ngươi mấy trường phụ triện, tạm biểu lòng biết ơn." Chu Thanh Phong cũng không biết lão tăng này là cái gì thân phận, nghe đối phương nói sẽ chỉ chế phù, trong đầu hiện hiện chính là nhà máy hóa nhân viên vẽ kỹ thuật, cả ngày vùi đầu tại bàn trước, lao hoàng lưu tựa như họa không ngừng. Hắn vốn sẽ phải thanh lý Cựu Cung đạo địa bàn, có cái lao tăng bồi tiếp tựa hồ cũng không tệ, tự nhiên đáp ứng. "Tiểu tử Chu Thanh Phong, nghe đại sư phân phó chính là, ngươi bản sự quá kém, chớ đụng lung tung địa phương quỷ quái này đồ vật. Nhất là cố kia hồ mặt Quan Âm, áp quá gần sẽ chết, bần tăng phủ này cũng bảo hộ không được ngươi. Cũng đừng cầm đồ vật nện nó sẽ sinh ra hoán niệm muốn tính mệnh của ngươi, cho nên trốn xa một chút." Chu Thanh Phong nghe giật mình, hắn vừa mới có tiến lên đem cái kia tượng bùn tạ vật đập nát ý tứ, kém chút liền lên đi động thủ. Tìm một cái trong lúc này đường, khẳng định có địa đạo. "Chúng ta đến đi vào tà ma bố trí trận pháp nội bộ đi, phá hủy nó trận nhãn. Ngươi phải cẩn thận, trong mắt trận khẳng định có thủ trận người, chí ít có cái luyện khí cấp tu vi. Chính diện nên địch, ngươi sẽ không có phần thắng chút nào. Bần tăng cái này có bộ thiên tàn địa khuyết tốc thành công pháp, có thể kích phát tiềm lực của ngươi, chống rông sinh ra linh lực, để ngươi thực lực lập tức tăng nhiều, có thể cùng đối địch. Chỉ là công pháp này mặc dù tốc thành lại quá bá đạo, sinh ra linh lực không thể lâu dài, sẽ còn tổn hại ngươi kinh mạch. Dùng nhiều lần, càng giảm ngươi tuổi thọ. Dùng qua sau nhất định phải tinh tế điều dưỡng." Chu Thanh Phong nghe được mơ hồ, không đợi hắn hỏi thăm rõ ràng, có một cỗ hơi yếu dòng nhỏ từ lao tăng hư ảnh bên trong chui vào thân thể của hắn, toàn thân như là hỏa tiêu. Hắn nhịn không được giống âm thanh, chỉ cảm thấy làn da nóng hổi, hô hấp như lửa đốt, hai mắt xích hồng, trong miệng mũi tựa hồ muốn phun lửa. "Vững vàng, bần tăng hộ pháp cho ngươi." Lao tăng hư ảnh bắt đầu niệm bản nhược ba la mật đà tâm kinh. Chương 13, Lao tăng 2, chương 13, Lao tăng 2. Quan Thế Âm Bồ Tát, hành sâu bản nhược ba la mật đà lúc, chiếu rõ ngũ âm không, độ hết thảy khổ ách. Nhận kinh văn bảo hộ, Chu Thanh Phong chỉ cảm thấy thân thể tràn ngập bạo tạc như vậy lực lượng, đầu óc coi như thanh tỉnh. Thuộc về chính hắn màn hình giả lập này ra. Tại linh vận một tờ, thanh kỹ năng hạ nhiều thiên tàn địa khuyết công pháp. Nó không giống với quyền pháp, súng ngắn loại hình cách đấu kỹ năng cùng vũ khí, mà là dùng để sinh ra năng lượng, gọi là linh lực. Linh lực có thể coi là siêu tự nhiên lực lượng. Có này gia trì, bình thường chiêu số cũng có thể phát huy lớn lao uy lực, có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu. Giả lập giao diện bên trên lập tức xuất hiện Chu Thanh Phong tu hành đẳng cấp, từ bất nhập lưu nhảy đến luyện khí một cấp, theo sát lấy liền lật bổ nhào tựa như nhảy đến cấp 2 3 cấp. "Tốt, thí chủ thân thể này căn cốt mặc dù bình thường, nhưng khí huyết tràn đầy, nội tình cực dai, ngược lại là có thể tiếp nhận cái này thiên tàn địa khuyết kích phát. Nhưng bần tăng phải nhắc nhở một câu, công pháp này có được linh lực đến dễ dàng đi lại càng dễ, căn cơ không vững chắc, lại dùng một lần thương một lần, thật không thể dùng nhiều. Thí chủ ngày sau vẫn là phải tìm chính đạo pháp môn tu hành, chớ ỷ lại cái này quá công pháp bá đạo. Hiện tại đi tìm địa đạo cửa vào, hẳn là tại hồ mặt Quan Âm đằng sau. Ghi nhớ, vòng quan điểm, chớ tới gần." Chu Thanh Phong đồng ý, lại rời đi trước nội đường, tại Nguyệt Môn bên ngoài lưu lại cảnh cáo, miễn cho Diêu Trinh hai nữ đến rồi chúng chiêu. Lão tăng nhìn hắn tỉ mỉ như vậy, khẽ gật đầu khen ngợi. Về nội đường, hai bên là tu có đại lượng tiểu tượng bùn sân giá, Chu Thanh Phong dán tường vòng qua, lập tức nhìn thấy nội đường sau có cái hướng phía dưới cầu thang. Lâm Trường Đống đại khái chưa hề nghĩ tới có người dám can đảm xông đến bản thân nội đường, cái này thông hướng dưới mặt đất bí ẩn cầu thang không có chút nào che giấu, ngay tại hồ mặt Quan Âm tượng phía sau. Chu Thanh Phong rón rén dọc theo dưới cầu thang đi, phát hiện nơi này làm cho cùng địa đạo chiến, bốn phương thông suốt, khá phức tạp. Có người? Không, có cụ hoạt thi ở phía trước. Lão tăng thở dài, xem bộ dáng là không có cách nào lặng lẽ tới gần trận nhãn, đi lên giết hắn. Chu Thanh Phong đi lại mấy bước, nghe được một cỗ cực kỳ gây mũi mùi hôi thối, hung đến hắn muốn nói. Lão tăng hư ảnh lập tức làm ra phản ứng, mượn thiên tàn địa khuyết kích phát ra đến thân thể tiềm năng, phóng thích thanh tâm chú cùng tịch tà thuật. Đi lại mấy bước, không gian dưới đất bỗng nhiên khoáng đạt rất nhiều, chỉ thấy trong bóng tối đứng một bộ cao lớn cường tráng hoạt thi thân thể. Cái kia hoạt thi khuôn mặt xanh đen, hai mắt trắng bệch, tứ chi phá lệ cường tráng, một tay mang theo một thanh cầm đao. Vương Ngũ. Chu Thanh Phong kinh ngạc, gia hỏa này không phải chết rồi? Tốt ta, sắp thực chết rồi. Hoạt thi rõ ràng là ban ngày tắt thở sòng bạc trợ lý, trên bụng đã trúng Chu Thanh Phong một thương Vương Ngũ. Gia hỏa này lúc này bị chuyển hóa thành hoạt thi, so trước đó càng thêm hung ác. Gia quyền, đánh hắn đầu. Lão tăng nhắc nhở, đừng để hắn tới gần, càng chớ đụng vào, hắn đầy người thi độc. Hoạt thi không có khi còn sống ký ức, lại cường hóa đối người sống cửu hận, cùng đối mới mẹ huyết nhục khát vọng. Cảm nhận được người sống khí tức, Hoạt thi Vương Ngũ gào thét nhào tới trước, vung đao lực bổ, lưỡi đao vạch phá không khí, mang ra tanh tưởi khí lưu. Chu Thanh Phong còn đang suy nghĩ làm sao không đến gần tình huống dưới uy quyền đánh trúng đối phương đầu, nhưng thể nội bị kích phát năng lượng bị Lão tăng dẫn đạo, cấp ý thức trước, khu xử hắn vung đầu nằm đấm. Quyền phong ngưng tụ, như gió lốc đột kích, lực kình thành hình, phá thể ra, lấy cao tốc bay hơn 1 mét, tại Hoạt thi khảm đao đánh rất trước, mệnh trung này đầu. Một kích này so thực thể nắm đấm còn nặng, mang đi Chu Thanh Phong trong cơ thể hơn phân nửa năng lượng, để hắn cảm thấy thoát lực thể hư cảm giác. Nhưng này một kích cũng làm cho bị đánh Hoạt thi đầu ngửa về đằng sau, vọt tới trước biến lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Thí chủ, vững vàng, ngươi bây giờ so cái này Hoạt thi mạnh. Nó chỉ là da dày thì thô. Lão tăng cổ vũ nói, nhưng là phải nhanh, cái này dưới đất còn có cái khác tà đồ. Thiên Tàn Địa Khuyết công pháp tiếp tục kích phát Chu Thanh Phong tiềm năng, cảm giác thoát lực cấp tốc biến mất. Niềm tin của hắn tăng gấp bội, ý thức được quả đấm mình mặc dù ngắn, nhưng quyền phong rất mạnh. Làm Hoạt thi Chu lên lần nữa nhào lên, Chu Thanh Phong cũng coi như hoạt học hoạt dụng, một cái thấp quét chân đá hướng mục tiêu đầu gối. Quả nhiên, lực kình thành hình không câu nệ tại nắm đấm. Thấp quét chân sau có cái hư hóa đá chân bay ra ngoài, mệnh trung Hoạt thi chân trái. Nay toàn thân lại thế nào cường tráng, kết cấu thân thể vẫn là cùng người thể đồng dạng, đầu gối khẽ cong, thân thể mất đi trèo trống, đánh ra trước đổ xuống, té cái ngã gục. Thí chủ, ngươi rất có linh tính. Nhanh lên đi, nếu không đợi chút nữa ngươi phải bận rộn không đến. Lão tăng khen nửa câu, trọng điểm vẫn là nhắc nhở Chu Thanh Phong nhanh lên. Trên thực tế, dưới mặt đất đã truyền đến gấp rút tiếng bước chân, Chu Thanh Phong bên này đánh nhau kinh động không ít đóng giữ nơi đây tà đồ. Chỉ là tà đồ nhóm cũng biết chấn giữ đạo này quan khẩu chính là cụ không phân địch ta Hoạt thi, thật không dám tới, ngược lại là kêu la thanh rất lớn. Bộ nhào Hoạt thi muốn lần nữa đứng lên, Chu Thanh Phong đối hắn cái hót bổ sung một quyền. Một kích này đánh vào não người bên trên tất nhiên sẽ sống sờ sờ đánh nổ, nhưng tại Hoạt thi trên thân nhưng chỉ là lung lay, phản phất không có gì tác dụng. Dùng thấu kình, quyền phong muốn tụ vào một điểm, uy lực có thể đại gấp 10, đủ để đánh xuyên qua hắn. Lão tăng hư ảnh thời khắc đi theo sau Chu Thanh Phong, tùy thời dạy bảo. Liên lúc này, đổ xuống Hoạt thi tiện tay vung lên, nặng nề khảm đao thoát trưởng bay ra, chém thẳng vào Chu Thanh Phong mặt. Một kích này đột nhiên xuất hiện, vừa nhanh vừa độc, không kịp né tránh. Len ken một thanh âm vang lên, là Chu Thanh Phong vô ý thức đưa tay đón đỡ. Đối thủ khảm đao bổ vào hắn đeo làm bằng thép bao cổ tay bên trên, mới bảo vệ hắn tính mệnh, cũng bảo vệ hắn hai cánh tay cánh tay. Thí chủ, ngươi vẫn là kinh nghiệm không đủ, rõ ràng có năng lực lại không thi triển ra được, càng tại sống chết trước mắt thất thần, này sẽ mất đi tính mạng. Chu Thanh Phong cũng là sợ toát mồ hôi lạnh, hắn thông hiểu quyền ý, có nhất định quyền pháp kinh nghiệm, có thể cao cấp kinh nghiệm thực chiến vẫn là khiếm khuyết. Vừa mới hắn chỉ lo nghe lão tăng lời nói, đến mức dừng ở nguyên địa bất động, chút xíu ở giữa kem chút bị đổ xuống Hoạt thi phản sát. Kinh hồn qua đi, Chu Thanh Phong nội ý tăng nhiều. Hắn lại muốn huy quyền mãnh kích Hoạt thi cái hốc, đánh ra thấu kình. Lão tăng lại gấp gấp rút nhắc nhở, tiến về phía trước một bước, trở lại trọng quyền. Chu Thanh Phong không cần nghĩ ngợi, lập tức nghe theo lão tăng ngôn ngữ, hướng về phía trước né tránh, lại chợt xoay người, thần long bãi vi quyền phong hướng về sau. Bịch một thanh âm vang lên, ngưng tụ thấu kình đánh ra, hư hóa quyền ảnh đánh vào không trung, hóa thành bạo hưởng. Có cái thư sinh ngăn mặc bóng người chống rống té ra ngoài. Này trong tay một thanh quạt xếp, cây quạt nhô ra gai nhọn, giống như tế kiếm, bản ý muốn đâm đâm Chu Thanh Phong phía sau lưng. Chúng quyền thư sinh rơi xuống đất bật lên, làm trái cơ học định lý bay ngược, vừa vặn tránh đỉ Chu Thanh Phong vung đánh quyền thứ hai. Gia hỏa này đã trúng một quyền lại bình yên vô sự, còn nở nụ cười, tiểu tử, ngươi có chút ý tứ. Dám xông chúng ta Cựu Cung đạo mật trận, thân thủ không tệ. Chu Thanh Phong không nói nhảm, đưa tay lộ ra súng kiếp, nhắm chuẩn đối thủ liền bóc cò. Họng súng bốc khói, vành thanh kích phát. Thư sinh hú lên cái gì, bóng người hóa hư, vậy mà không có bị đánh trúng. Súng kiếp có cái ma bệnh, từ bóp có đến viên đạn ra khỏi nòng có đại khái nửa giây chỉ hoãn. Cái này cho mục tiêu cảnh giác cùng cơ hội né tránh. Mặc dù chưa ăn đạn, có thể thư sinh đồng dạng là chưa tỉnh hồn. Trong tay hắn cây quạt bị đánh trúng, tinh cương chế tạo nan quạt vặn vẹo giống bánh qua trèo. Càng làm cho thư sinh đau lòng là ngươi dám hủy ta bảo phiến. Ta liều mạng với ngươi. Cái thanh kia cây quạt mấu chốt không ở tinh cương khung xương, mà tại mặt quạt. Kia là một kiện pháp khí, cây quạt bên trên miêu tả hoa điệu trùng ngư tất cả đều là có thể khắc địch chế thắng pháp thuật. Bây giờ tốt chứ, Chu Thanh Phong không thể một phát xử lý thư sinh, lại đập nát đối phương bảo bối nhất vật phẩm. Thư sinh không chết, lại bị phá hủy kiện áp đáy hòm pháp khí, để này chiến lược đại giảm. Kinh nộ phía dưới, mặt người này cho nháy mắt biến lớn dạng, tóc thai bù xù, mặt xanh nhanh vàng, da thịt khô quắt tiểu thụy, giống như lệ quỷ. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, muốn thả đại chiêu tựa như. Đừng bị mê hoặc, người này luyện khí 3 cấp, nhưng trên người có không ít pháp khí. Đánh hắn rơi chân cái bóng, có thể tốc thắng. Lão tăng nhắc nhở lần nữa. Trong địa đạo kỳ thật đen sì, Chu Thanh Phong toàn bộ nhờ dạ minh phủ thấy rõ xung quanh, mặt đất căn bản không có cái gì cái bóng, hoặc là nói tất cả đều là cái bóng. Nhưng nhà có nhất lão, như có một bảo. Lão tăng nói chuyện khẳng định có đạo lý. Chu Thanh Phong xuất liên tục mấy quyền, quyền phong bay ra đem thư sinh dưới chân toàn đánh một lần. Mặt đất giống như trúng đạn, mỗi đập một quyền liền nổ lên một đoàn bụi mù, làm thư sinh trước người trong lòng đất quyền, bản thể hắn phát ra một tiếng kêu đau thét lên. Tiểu tử, ngươi có năng lực gì? Sao dám phá ta pháp thuật? Chu Thanh Phong đắc thế không tha người, quyền phong như mưa rơi vùng đánh, liền nắm lấy thư sinh dưới chân vị trí đánh. Thiên kia tiếng gào đau đớn càng ngày càng vang, xoay người bỏ chạy. Vương Ngũ, cuốn lấy tiểu tử này. Một đạo ác phong từ phía sau lưng đánh tới, là vừa vặn bị đánh bại Hoạt thi lại bò lên, lần nữa vô đánh tiến lên. Chu Thanh Phong chỉ có thể di động vị trí, lại đến một cái thần long bãi vị né tránh lúc một quyền hướng về sau, bao hàm năng lượng quyền phong cao độ áp xúc, tụ tập ở một điểm. Vô đánh Hoạt thi chỉ tới Chu Thanh Phong phía sau 3 thước, đầu đột nhiên nổ tung, đã mục nát não tương tứ tán vậy ra, ô nhiễm mặt đất. Chu Thanh Phong chỉ cảm thấy mùi tanh hôi nồng nặc, vội vàng né tránh. Lao tăng hư ảnh thì niệm địa tạng Bồ Tát bản nguyện kinh như là tăng nghe. Siêu độ vong hồn. Thư sinh bộ dáng yêu nhân lại mượn cơ hội này, chạy đến đen như mực thông đạo dưới lòng đất, còn buông xuống cửa đá cho ngăn trở, chẳng biết đi đâu. Chương 14, Phật bảo, 1, chương 14, Phật bảo, 1. Tu hồn thạch một quan, dưới mặt đất mấy chục mét vuông địa phương liền bị phong bế, liền trở về đường về cũng đi không thông. Lâm trưởng đóng tu kiến nơi đây là vì mời chào hạch tâm tín đồ tổ chức pháp hội, chiếu cố làm chút nhận không ra người hoạt động. Mặt đất cầu thang không làm che giấu, cũng là vì vạn nhất ngày đó có ngoại địch đem dẫn vào trong đó, một mực vây khốn. Chỉ là mặt cáo quan âm kích phát địa tạng phủ, mày trắng lao tăng hư ảnh hiện hiện, lâm thời chuyển Chu Thanh Phong thiên tàn địa khuyết công pháp. Thanh niên thể thiếu niên chiến lực tăng nhiều, một quyền đem chấn thủ nơi đây hoạt thi vương ngũ cho đánh nổ, ép tú tài nghèo không thể không phong thạch trốn chạy. Cửa đá rất dày, dùng đao trôi nện chi, óng ong trầm đục, phá lệ trầm thấp. Lại bốn phía tìm tòi, Chu Thanh Phong tại hắc ám dưới mặt đất lại tìm đến một cái thông đạo. Thí chủ cẩn thận, đằng trước có tà đồ yêu nhân mai phục. Lao tăng hư ảnh năng lực nhận biết siêu cường, cách đến mấy mét có thể phân rõ tiếng hít thở. Hai tên cựu cung đạo lâu la nút trong bóng tối, bưng trọng nỏ ngồi xổm ở góc rẽ, nghe đi lại tiếng vang, chờ lấy con mồi mắc câu. Chu Thanh Phong đem vương ngũ khảm đao làm ném đá dò đường ném đi, liền rơi vào cựu cung lâu la dưới chân, len ken tiếng vang. Hai người kia bị hù giật mình, còn tưởng rằng đối thủ ép tới gần, bưng trọng nỏ chưa khống chế lại, hai chi bay mũi tên bắn ra. Run run hai tiếng giòn vang, mang móc câu tam giác mũi tên từ Chu Thanh Phong bên cạnh thân bay qua, đâm vào thông đạo dưới lòng đất tường đất, xâm nhập hai thốn có thừa. Không đợi hai lâu la có gì đến tiếp sau ứng biến, trong bóng tối đánh tới một cô áp phong. Chu Thanh Phong thừa thế bước nhanh đến phía trước, như hổ đói vồ mồi, một quyền sát kích, linh lực xuyên thấu nửa mét khoảng cách, đem đằng trước lâu la đánh bay ngược thổ huyết. Tiến lên nữa nửa bước, hắn đưa tay chộp một cái, đè lại đằng sau cầm nọ lâu la, cứng rắn đầu gối quỳ gối này ngực, áp chế này hô hấp. Bị đè lại lâu la bắt đầu hoa hoa kêu to, liều mạng giãy giụa, tay chân nắm bắt loạn loạn chụp còn chưa đủ, còn muốn há miệng đến cắn, dù là hô hấp dần dần suy kiệt, cũng không từ bỏ chống lại. Chu Thanh Phong vốn định kìm nén đến tù binh đầu góc quay cuồng, lại đến thẩm vấn thông đạo dưới lòng đất nội tình. Nào biết có thể đóng giữ nơi đây lâu la tất cả đều là cựu cung đạo hạch tâm cốt cán, bị tẩy náo tẩy cực đoan cùng nhiệt. Chỉ cần còn có thể thở, hắn liền lớn tiếng chửi mắng. Dù là bị đánh gãy tay chân, hắn cũng phải hô chút vô sinh lắm mẫu, chân không ra hương các loại nói nhảm. Thí chủ, đối với mấy cái này ngang bướng yêu nhân, không dùng thương hại, mau mau giết. Lao tăng thấy Chu Thanh Phong lãng phí thời gian, có phần không kiên nhẫn. Ta còn tưởng rằng đại sư là người xuất gia, muốn lấy lòng dạ từ bi đâu. Chu Thanh Phong cũng tổn hại, hắn hận cái kia lâu la ngu ngốc khó đổi, mãnh kích này hầu kết. Hầu kết tổn hại, khí quản bị lấp, tất nhiên là ngạt thở mà chết. Như khống chế lực độ, đánh tan hầu kết nhưng lưu chút khe hở, toàn bộ ngạt thở quá trình liền sẽ dài đằng đẵng. Không chừng 2-3 ngày đều không chết được, phải thừa nhận vô tận thống khổ cùng sợ hãi, cuối cùng không phải ngạt thở mà chết, là chết đói. Lao tăng đối với lần này lại tăng lớn khen ngợi, tốt tốt tốt, đối tà đồ yêu nhân không cần nói cái gì đạo lý, liền nên dùng bực này thủ đoạn tàn nhẫn. Ta Đào Nguyên Di dân cũng không cổ hủ, bần tăng ăn chay niệm Phật bất quá là một công việc, chỉ vì hiểu rõ Tây vực truyền đến dị giáo, chọn này sở trường mà tập chi, cũng không giới xác. Sư Di trưởng kỹ dĩ chế gì? A, đúng đúng đúng. Thí chủ câu này thật sự là diệu. Theo lão tăng nhắc nhở, cựu cung đạo bố trí hồ mặt quan âm tụ lại oan hồn, này trận pháp sẽ không quá xa, nhất định tại Túy Hương lâu phạm vi bên trong. Chu Thanh Phong giết hai tên lâu la, lại bị một cái cửa sắt ngăn cản. Nhưng cái này cửa sắt cùng bên ngoài cửa đá không giống, bọn nó bên trên mang khóa. Vừa mới giết hai tên lâu la lại nhảy hẳn là đóng giữ nơi đây. Có thể ở nơi này khóa lại, bên trong nhất định là cất giữ quan trọng vật phẩm. Chu Thanh Phong nhìn nhìn ổ khóa, bình thường vô cùng. Hắn mang theo quyền sáo, dùng sức mạnh kích, ổ khóa trước hai, nhưng cố định ổ khóa đinh vỏ đứt mất. Nguyên lai cái này cửa sắt cũng không phải là cả khối tấm sắt, mà là cây sắt gia cố. Không có ổ khóa, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, cửa liền mở. Phía sau cửa không ánh sáng, là một căn phòng nhỏ, diện tích không lớn, xem xét chính là chuyên môn dùng để cất giữ vật phẩm quý giá. Chỉ là có thể bị cựu cung đạo cho rằng quý trọng đồ vật, vào thế tục ở giữa lại là khiến người buồn nôn tạp vật. Lao tăng từng cái đánh giá. Trên kệ thả chính là oán huyết, người lương thiện bi vẫn mà chết, lấy này tâm đầu nhiệt huyết, cầm tù kỳ hồn phách. Có thể hội tụ như thế một bình lớn, không biết hành hạ bao nhiêu vô tội. Trên bàn bãi mấy quả đầu lâu là sống. Cẩn thận, nó sẽ cắn ngươi. Kia là trành quỷ đầu, là ti tiện tự tư người đắc ý nhất lúc đem đầu lâu trả xuống, luyện chế pháp khí. Còn có thi độc bình, hóa thi thủy các loại, không phải kịch độc chính là ăn mòn, tà ác chi vật, lệnh người khinh thường. Ván huyết một lọ, thượng cấp còn tiêu thu thằng này. Trong đó rất nhiều chính là hôm nay, để Chu Thanh Phong nghĩ đến những cái kia bị ném bỏ vào sông Tần Hoài nữ thi. Đại sư, ta có thể đem bọn chúng phá hủy sao? Có thể, đánh vỡ những cái kia bình bình lọ là tốt rồi. Chỉ là những cái kia trành quỷ đầu biết bay. Chu Thanh Phong nóng nội, nghe xong có thể liền đem bày ra mấy chục cái bình sứ giá gỗ là xong. Cái bình rơi xuống đất vỡ vụn, lộp bộp vang. Đem đặt ở trên bàn gỗ mấy quả trành quỷ đầu bừng tỉnh. Những người này đầu mở mắt ra, lỗ tai bị lớn, vẫy bay lên, lộ ra hút máu răng nanh, phát ra hoa hoa quái khiếu, giống con rơi tựa như xông lại. Biết bay. Chu Thanh Phong kinh hãi, tựa như người phương Bắc lần thứ nhất gặp vô cánh bay lên phương Nam đại quan gián, bị hù liền vội vàng đem cửa sắt một quan, ngăn cách trong ngoài. Vẫn có hai chỉ trành quỷ đầu bay ra, nhe răng trợn mắt cắn cổ của hắn. Ngoa tạo, thứ này làm sao lại bay? Nó không bay, làm sao cắn ngươi? Đừng chỉ cố lấy tránh, đánh nó nha. Nếu không nó sẽ một mực đuổi theo ngươi cắn. Chu Thanh Phong đối mặt Hoạt Thi Vương Ngũ còn không sợ, đụng phải cái này trành quỷ đầu lại nhượng bộ lui binh, kém chút chạy chối chết. Thằng đến kéo dài khoảng cách sau, hắn nắm lên bị ném trên mặt đất trọng nọ làm dép lê làm, đem những này biết bay đầu người từng cái đập nát. lại trở lại gian kia mật thất phòng nhỏ, bên trong đầy đất bừa bộn, ván huyết cực kỳ sền sệt, phát ra nồng đậm mùi huyết tinh. Thi độc thi thủy gì gì đó cũng là rủi ro cao vật chất, không thể chạm vào, dính không được. Lao tăng tại niệm vãng sinh chú siêu độ bị vây ở nơi đây vong hồn, chỉ là hiệu quả không phải quá tốt. Bày ra chảnh quỷ đầu dưới bàn gỗ còn có cái cũ nát cái dương. Từ bụi bám trình độ nhìn, thứ này bày ra ở chỗ này có chút thời đại, lại cực ít bị mở ra. Chu Thanh Phong cũng là gan lớn, từ ngã lật trên giá gỗ hủy đi cây côn, đem hòm gỗ mở ra. Hắn vốn dĩ cho rằng bên trong có cái gì buồn nôn đồ chơi, ai ngờ là một tiểu hào điểm cái dương, còn bị vải nhung bao khỏa, thích đáng đảm bảo. Dương nhỏ cũng tinh xảo, bề ngoài nạm vàng khảm ngọc, cái nắp trên có một khóa chân châu đen, vừa lớn vừa tròn. Chỉ cái này hạt châu liền có giá trị không nhỏ. Chu Thanh Phong cơ hồ chưa do dự, đem hạt châu giữ lại, nhét vào túi. Thí chủ, ngươi. Hạt châu này khảm nạm vô cùng tốt, cứng rắn đóng lại tại là phung phí của trời a. Đại sư, ngươi tướng. Bảo vật này ở đây nhiều năm, không có chút ý nghĩa nào. Ta làm trộm tạng lấy ra phụ cấp gia dụng, không quá đáng đi. Này cái dương, ta lại chuyển không đi, chụp hạt châu tương đối dễ dàng, có thể đổi không ít tiền bạc. Hạt châu trừ, dương nhỏ còn có một thanh khóa, tiện tay vặn một cái liền rơi. Lại mở ra, cả phòng kỳ hương, có đại quang hoa phun ra ngoài, rực rỡ màu sắc. Trong phòng tối nguyên bản âm khí âm u, đột nhiên trở nên hà quang vạn trượng, phản âm trận trận. Chu Thanh Phong cảm giác mình không giống như là lưu lại mấy mét vuông dưới mặt đất căn phòng nhỏ, ngược lại giống đứng tại đám mây, tiếp nhận ánh nắng mưa móc tới nhuận. Dị tượng như thế, hẳn là trọng bảo. Đây là cái gì? Dừng tay, đừng đụng. Xem xét Chu Thanh Phong muốn cầm, lão tăng vội vàng kinh hô, A Di Đà Phật, thứ này không nên tại trưởng cán tự A Dục Vương tháp trong cung điện dưới lòng đất ta. Đến tột cùng là cái gì? Chu Thanh Phong còn muốn đưa tay. Ngừng, chớ khinh nhẫn Phật bảo. Lão tăng gấp mắt. Cái gì? Phật bảo. Chu Thanh Phong biết trong dương đồ vật khẳng định quý giá, có thể đồ chơi kia nhìn xem chính là không đáng chú ý. Nó cũng liền lòng bàn tay lớn nhỏ, màu sắc hoàng hắc, vẻ ngoài lơi lỏng nhiều lỗ, cũng không bất luận cái gì hoa lệ bộ dáng, nhìn không ra là cái gì chủng loại bảo vật. Phật bảo. Nhà ai Phật bảo dài dạng này? Phật bảo không phải là cà sa, mõ, bình bình lọ lọ các loại a. Cái đồ chơi này, ném ven đường cũng chưa người nhặt. Lao tăng tuy là hư ảnh, lại bắt đầu thở mạnh. Hắn nói sang chuyện khác, thí chủ, người có đại cơ duyên. Mau đưa cái dương che lên, đem Phật bảo mang đi, thích đáng an trí. Mang lên cái dương này quá nặng. Chu Thanh Phong cuối cùng vẫn là đem khối kia không biết tên Phật bảo tay không tóm lấy, dùng trong dương vải nhung gói kỹ, nhét vào túi. Lao tăng tức giận đến nổi điên, ngươi, ngươi, tiểu tử ngươi, vậy mà lấy tay chảo. Tốt, rất tốt, mang đi là tốt rồi. Cái này cựu cung đạo yêu nhân thực tế đáng ghét, nhất định là đem bảo tàng địa cung cho đảo. Nay bảo rơi vào trong tay ngươi, dù sao cũng so bị yêu nhân khinh người mạnh. Chỉ tiếc thực lực ngươi thấp, không cách nào phát huy Phật bảo uy lực, nếu không nho nhỏ cựu cung đạo căn bản không phải đối thủ của ngươi. Chương 14, Phật bảo 2, chương 14, Phật bảo 2. Ngươi có thể ngàn vạn đem thứ này giấu kỹ, chớ rớt. Đến lúc đó ngươi cũng có đại công đức, thiếu không được chỗ tốt. Chu Thanh Phong không tin Phật, mặc dù biết bản thân lấy kiện đồ vật ghê gớm, lại không quá để ý. Phật bảo bị vải nhung bao khỏa, quang hoa lại không cách nào thu liễm, thực tế gọi người buồn rầu. Hắn tại bốn phía lục soát, trong phòng nhỏ dù còn có chút vàng bạc các loại, lại chưa đáng giá chú ý bảo vật. Ngược lại là Phật quang chợt hiện, nháy mắt tịnh hóa nơi đây âm tà, lạnh như băng thấu xương hàn ý tùy theo rút đi, trên mặt đất những cái kia thi độc thi thủy cũng biến mất không thấy gì nữa. Lao tăng còn tại nhắc tới, thí chủ à, ngươi cùng Phật bảo hữu duyên. Phật quang bao phủ không đối ngươi tạo thành tổn thương, đưa tay nắm chặt cũng không khó chịu, là một thuần lương người. Chỉ là Phật bảo quang hoa lộ ra ngoài, thực tế không phải một chuyện tốt. Lấy bản lĩnh của ngươi, chỉ cần đi ra ngoài nhất định bị người cho đoạn. Ai? Bần tăng càng nghĩ, dự định che lấp cái này Phật bảo quang hoa, lại dạy ngươi chút vận dụng Phật bảo kỹ xảo, ngươi mới có thể tốt hơn trông coi cái đồ chơi này, không bị gian tà yêu nhân cướp đi. Chỉ là như vậy, bần tăng thần niệm liền triệt để phế đi, qua 2-3 canh giờ liền đem triệt để tiêu vong, không cách nào lại trở về bản thể. Nhưng có thể trông coi cái này Phật bảo, bần tăng tổn thất một tia thần niệm cũng là đáng. Nếu có thiên ngươi có thể đem này bảo hộ tống đến đảo Nguyên Thanh Tịnh Tự, bần tăng thiếu ngươi cái thiên đại nhân tình. Chu Thanh Phong lấy làm kỳ, ý của ngươi là dạy ta đem Phật bảo coi như một kiện pháp khí đến dùng. Ai? Sai lầm, sai lầm. Cái này Phật bảo không thể coi thường, sao có thể làm pháp khí đến dùng? Bất quá, lý giải này ngược lại là không sai. Ngươi ngực có một khối ngọc bội, hẳn là xuất từ đảo Nguyên bí cảnh. Bần tăng bỏ qua thần niệm, đem Phật bảo cùng ngọc bội hợp hai là một, ngoại nhân liền không có cách nào nhìn ra. Có Phật bảo ngọc bội thủ hộ, thiên tàn địa khuyết công pháp đối với ngươi thân thể tổn thương đem giảm mạnh, cũng là có chỗ tốt cực lớn. Ngươi cùng người động thủ lúc không hề bị quá nhiều hạn chế, chiến lực tự nhiên tăng lên. Chỉ là công pháp này chỉ có thể để ngươi tu vi thời gian ngắn phóng đại, qua đi vẫn là khôi phục nguyên dạng. Còn muốn tìm tới tốt công pháp đánh xuống căn cơ. Nguyên bản thí chủ thân thể cường tráng, nhưng căn cốt đồng dạng, con đường tu hành tất nhiên long đong. Nhưng trường kỳ đeo này bảo, ngươi lại nát căn cốt cũng có thể tu hành thượng đẳng công pháp. Đến lúc đó người bình thường chờ đem không phải là đối thủ của ngươi. Đào Tẩu tên kia thư sinh yêu nhân ở trước mặt ngươi nhịn không được năm cái hiệp. Nghe tới là rất không tệ, Chu Thanh Phong đáp ứng, lại đem Phật bảo lấy ra. Lão tăng buông tiếng thở dài, chắp tay trước ngực, hư ảnh tan đi, rất có xá thân thành nhân ý tứ. Khối kia tầm thường hoàng hắc đồ chơi tùy theo bay lên, kích thước thu nhỏ, cắm vào ngọc bội ở giữa. Thí chủ, bần tăng bản có thể ứng lại dạy ngươi chút tiến hành theo chất lượng chính đạo công pháp, chỉ là thần niệm hao hết, đã bất lực. Cái này Phật bảo cực kỳ quý giá, trên đời chỉ này một khối. Nhìn ngươi giỏi dùng này bảo, thành đại đức hạnh, đại quả nghiệp, tuyệt đối đừng vứt bỏ. Tiếng nói rõ ràng, hư ảnh biến mất. Lão tăng thần niệm không thấy tung tích. Ngược lại là cái gọi là Phật bảo quang trạch nội liễm, ngọc bội biến thành bình thường tảng đá đồng dạng, xám xịt. Chu Thanh Phong vận chuyển thiên tàng địa khuyết công pháp, kinh mạch giống như lửa đốt, miệng mũi phảng phất có thể phun lửa, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, là kinh mạch bị hao tổn biểu hiện. Lúc này Phật bảo bị phong ấn ở trong ngọc bội, nhưng ngọc bội cùng Chu Thanh Phong trước ngực kề nhau. Chỗ tốt chính là hắn vận chuyển thiên tàng địa khuyết lúc tiếp nhận thống khổ đại đại giảm bớt, mất khống chế linh lực không còn điên cuồng xung kích kinh mạch, ngũ quan cảm giác tùy theo tăng lên trên diện rộng. Có loại trung chính bình thản lực trường tự nhiên mà vậy tại này thân thể xung quanh hình thành. Cái này lực trường phạm vi không lớn, cũng liền ly thể chừng 1 mét. Nhưng ở này phạm vi bên trong, Chu Thanh Phong có loại có thể trường không hết thể cảm giác. Đưa tay chộp một cái, giữa không trung xuất hiện khí lưu âm thanh, một thanh vứt trên mặt đất trọng nọ bật lên mà lên, Chu Thanh Phong tay lại căn bản chưa tới tiếp xúc. Năng lực này tốt, có thể cách không thủ vật. So có thể thả không thể thu đơn thuần linh lực công kích mạnh hơn tương đương với tứ chi trên diện rộng kéo dài. Phật bảo, lão hòa thượng kia cũng không nói cụ thể là cái gì. Được rồi, bảo bối tới tay, có thể sử dụng là được, không ai nhớ thương càng tốt hơn. Từ bảo tàng phòng nhỏ ra tới, Chu Thanh Phong lại trở về thư sinh yêu nhân đảo tẩu lúc phong bế trước cửa đá. Hắn vừa mới mở không ra cửa đá, nhưng bây giờ được Phật bảo ngọc bội, dự định thử lại lần nữa bảo vật cường hóa hiệu quả. Hắn cũng không làm cách không phát kinh kỹ xảo, chỉ đem thiên tàn địa khuyết công pháp thôi động đến cực hạn, tự nhiên có bành trướng linh lực tại kinh mạch lưu chuyển. Nếu là tình huống bình thường, hắn chắc chắn tiếp nhận kinh mạch bị hao tổn to lớn thống khổ, 10 phần lực lượng nhiều lắm là phát huy ra 5 phần. Hiện tại có Phật bảo ngọc bội thủ hộ, 10 phần lực lượng có thể phát huy ra 12 thành uy lực. Hắn hít sâu một hơi, có thể đem tất cả lực lượng hội tụ ở quyền phong. Huy quyền mãnh kích, hổ chỉ quyền sáo đập ầm ầm tại trên cửa đá. Vì tăng cường uy lực, quyền sáo đỉnh chóp có 3 cái nổi lên. Cự lực phía dưới, một quyền nện vào cửa đá một thốn có thừa. Dưới mặt đất vì đó oanh minh quanh quẩn. Thu quyền lúc, cửa đá băng liệt, quyền sáo bên trên đều là bụi phấn, lưu lại một cái che kín mạng nện vết rách hố. Lại đánh mấy quyền, đặc biệt là dùng tới lao tăng chỉ điểm thấu kình, cửa đá tổn hại càng nhanh. Nếu là hắn tối hôm qua có như thế năng lực, Vương Ngũ một quyền đều không chịu nổi, sẽ bị đánh thành thịt nát. Làm công trình, không có khả năng đem cửa đá làm cho dày đến không hợp tối thường. Nếu không đem vận đến dưới mặt đất lại lắp đặt có thể quá phiền phức. Chu Thanh Phong đập mười mấy quyền sau phát hiện, môn này cũng liền 10 cm độ dày, dày nữa liền trọng đến khó lấy vận chuyển. Một trận quyền cước sau, đầu tiên là đi lên mặt đất cửa đá phá tan lô lớn tương đương với chừa cho hắn con đường lui, có thể nghe tới nội đường chuyển đến nữ tử kinh hô. Là Diêu Trinh hai nữ đúng lúc chạy đến, bị hồ mặt quan âm tượng quỷ dị tà tính chấn nhiếp tâm thần. Diêu muội, chớ tới gần cái kia quan âm tượng. Chu Thanh Phong vội vàng đi lên nhắc nhở, đem người dẫn tới địa xuống đài giai lối vào. Lao tăng hư ảnh sự cũng chưa giấu giếm, đều cáo chi. Diêu Trinh cùng Đa Đa là tại văn miếu nhìn thấy Chu Thanh Phong nhắn lại, đoán được hắn muốn tới Túy Hương lâu. Một đường lục soát tìm tới Lâm Trường đống nội đường, cũng nhìn thấy Chu Thanh Phong tại đường bên ngoài nhắn lại. Tuy có chút tâm lý chuẩn bị, hai nữ nhìn thấy mặt cáo quan âm hay là bị hù hoa dung thất sắc, nhìn thấy Chu Thanh Phong mới thoáng an tâm. Đại ca thật sự là thật lớn mật, loại này tà địa cũng dám xông loạn. Thanh Lương tự, kia là đào nguyên bí cảnh phòng theo tùy đường lúc Trung Nam Sơn hạ Thanh Lương tự xây, cách nay cũng có hơn mấy trăm năm. Huệ Thông đại sư sống được lâu, bối phận cực cao, cả một đời nghiên tập Phật pháp, am hiểu chế phủ. Hắn không nhận ra chúng ta tiểu bối, lại thường xuyên đem bản thân chế phủ triện tặng người. Ta được đích thân hắn hỏa mười mấy tấm phủ triện, đều có tác dụng lớn. Hắn nói Phật bảo cùng đại ca hữu duyên, tất nhiên là đồ tốt. Chỉ là đại sư đã đem này phong ấn 9 thành 9, tiểu muội mắt vụ về, thực tế không nhận ra bản thể là cái gì. Đại ca thật tốt thu chính là, không cần lo lắng. Ba người tụ hợp, lại tiến vào dưới mặt đất, tìm tới thư sinh yêu nhân phong bế một cái khác khối cửa đá, đồng dạng là trọng quyền phá tan. Thư sinh kia tất nhiên chính là tú tài nghèo, dù dỗ lương thiện, giết người tuyệt hậu, làm đúng là nhơ nhuốc hoạt động. Nếu có thể bắt được hắn, ta tuyệt không bỏ qua. Sau cửa đá đen thui, đen nhánh không thấy bóng dáng. Chu Thanh Phong bắt cụ yêu nhân lâu la thi thể làm tấm thuẫn, đi ở đằng trước. Tại đen ngòm dưới mặt đất lượn quanh cánh mặt, đằng trước có ánh nến ánh sáng. Cựu cung đạo tụ hồn trận chính là ở đây, duy trì mặt đất cố kia mặt cáo quan âm tượng. Nếu không hủy trận liền công kích mặt cáo quan âm, sẽ gặp phải trên trăm lệ quỷ lăng lệ phản kích. Chu Thanh Phong một đường giết tới, vừa mới thoát đi thư sinh yêu nhân chính là ở đây, bên người đi theo cựu cung đạo tại Giang Ninh huyện thành cuối cùng một nhóm cốt cán tín đồ. Tại tụ hồn trận bên trong, thư sinh yêu nhân rõ ràng nhận cường hóa. Nay y phục vỡ tan, khuôn mặt xấu xí, hóa thành sống sờ sờ yêu quỷ. Cái khác tín đồ đỉnh đầu xương dài, khớp nối bốc lên âm, trở nên không giống nhân dạng. Thư sinh yêu nhân trong tay còn cầm chi kia quạt xếp pháp khí, miễn cưỡng đem mặt quạt thoáng khôi phục chút. Nhìn thấy Chu Thanh Phong lúc, hắn đã không có cách nào nói chuyện bình thường, trong miệng phát ra tê tê kêu gào. Ngươi, đáng chết! Xông ta hồ đường, hủy ta căn cơ. Hôm nay muốn ngươi mệnh tang nơi đây. Mặt quạt một chỉ, thoát ra một đầu cự mãng, dài 7-8 mét chiều dài, như thùng nước tư thái, vừa xuất hiện liền đem không gian chen tràn đầy. Cự mãng dẫn đầu, cái khác yêu nhân cốt cán xông tới, vung đao liền bổ. Chu Thanh Phong khẽ quát một tiếng, linh lực lưu chuyển vào trước ngực ngọc bội, Phật bảo nháy mắt nổ tung thất thải ánh sáng, cách quần áo đều che không được, đem dưới mặt đất hắc ám chỉ toàn số xua tan. Cường quang phía dưới, nào lên yêu nhân cốt cán lập tức không cách nào mở mắt, toàn thân bốc lên bị ăn mòn khói trắng, tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ có đầu kia cự mãng không sợ hãi chút nào, há miệng muốn đem con mồi nuốt vào. Chu Thanh Phong trong tay dẫn theo khảm đao, tiện tay đem vứt ra ngoài, lưới đao nhẹ nhõm băng vào cự mãng miệng lớn, từ đầu rắn một bên đâm ra một nửa. Thư sinh yêu nhân cũng bị Phật quang trấn nhiếp, giận dữ nói, "Xá lợi! Xá lợi! Lấy! Ngươi đáng chết!" Thật đáng chết ta. Chương 15, song đao, 1, chương 15, song đao, 1. Lâm Trường đống thân chịu trọng thương, dựa vào hóa ảnh độn hình chi thuật mới miễn cưỡng trốn được tính mệnh, từ dưới đất mật đạo viện tường tiến lên, từng bước một phản hồi Túy Hương lâu, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Chu Kế tự cái này âm nhân quá tổn hại, ai có thể ngờ tới hắn chỉ là một cái bổ đầu, thực lực viễn siêu dự tính. Bản hương chủ thật sự đã trúng thiết bản, lần này đến nhà vua. may mắn lao tử cũng không phải ăn chay, cái kia âm nhân thương so với ta chỉ nặng không nhẹ. Chỉ là ta cùng Chu Kế tự ngao cỏ tranh nhau, huyện nha những cái kia quan lão gia tất nhiên sẽ ra tới làm ngư ông. Giang Linh huyện tạm thời là không có cách nào đợi. Lâm Trường Đống ngực đã trúng một đao, phổi thụ thương, mỗi lần hô hấp đều kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhu cầu cấp bách trở lại hang ổ thu hoạch được trị liệu dược vật. Hang ổ bên trong còn có mấy tên cựu cung đạo cốt cán cùng nhiều năm góp nhặt bà bối, những này đều phải mang đi, như đồ đồng sơn tái khởi. Đặc biệt là món kia quan trọng vật phẩm không thể lộ ra ánh sáng. Nếu không đừng nói cựu cung đạo Giang Linh đường khẩu, chính là cựu cung đạo tại Giang Nam 18 chi đều sẽ bởi vì phạm chúng nộ bị người tiêu diệt. Mật đạo xuyên qua tường thành, chừng 100 mét, là Lâm Trường Đống tốn đại tâm tư, trước sau dùng hơn 10 năm thời gian lặng lẽ tu kiến. Bạch Liên giáo trước kia thành lập lúc phải không sát sinh, không uống rượu, kiêng ăn hành sữa, giữ nghiêm hộ sinh giới chỉ. Nhưng truyền giáo bên trong hỗn tạp dân gian tín ngưỡng, lâu ngày sinh tệ, vọng đàm bàn nhược, nói lung tung hai tưởng. Này phân chi không có 100 cũng có 80, các nhà giáo nghĩa cổ quái kỳ lạ, nhưng đều có cái điểm giống nhau, đặc biệt thích xúc thế tạo phản. Tu cái này mật đạo chính là vì ngày nào tụ lại tín đồ, kéo lên phản cờ, thừa thế cầm xuống Giang Linh huyện thành, cái này nếu như bị quan huyện biết, cũng là đại tội. Tiến lên một hồi lâu, đông nhiên nghe tới tiếng đánh nhau. Lâm Trường Đống trong lòng giật mình, thầm nghĩ, chuyện xấu. Hắn đi vội mấy bước, tiến vào dưới mặt đất pháp trận chỗ, liền nghe đến một tiếng giống, có cái lô mạng hán tử làm cái hai tay khai thiên. Một đầu thô to như thùng nước cự mãng mở cái miệng rộng lại bị định giữa không trung, hai chỉ bàn tay vô hình bắt lấy trên đó hàm dưới, ra sức xé rách. Hóa thành yêu quỷ thư sinh ngón tay bấm niệm pháp quyết, ý đồ điều khiển cự mãng thoát thân, lại nhìn xem cự mãng miệng dần dần banh ra, khóe miệng đã nứt ra, mắt thấy muốn bị xé thành hai nửa. Hương chủ, động thủ. Đào Nguyên phái, Xá Lợi. Yêu quỷ thư sinh mồm miệng không rõ, lại sắc mặt gấp quá, nhìn thấy Lâm Trường Đống đội vàng tìm kiếm trợ giúp. Trong mấy giây, Lâm Trường Đống tâm tư liền vòng vo mấy cái hiệp. Hắn đầu tiên là kinh hai muốn chạy, lại phát hiện đối thủ kỳ thật liền ba người, chính là hôm qua đêm khuya tập kích quấy rối Túy Hương lâu ba cái. Sau đó phát hiện lỗ mang hán tử ngực có Phật quang xuyên suốt, kết hợp yêu quỷ thư sinh lời nói, hiển nhiên là món kia ghê gớm Phật bảo bị hắn cho đoạt. Lại xem xét, Lâm Trường Đống đầu tiên là mê hoặc, sau đó hai mắt phát sáng hưng phấn, tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi tu vi bất ổn. Thế nào xem xét luyện khí ba cấp, nhưng thật ra là bất nhập lưu. Liền chút tu vi ấy lại dám xông đến ta cái này đầm rồng hang hổ, quả thực là đi tìm cái chết. Ngươi khí huyết này tràn đầy, hồn phách bên bị, là ta tà Phật quỷ đạo tu hành bồi bổ hàng cao cấp. Hôm qua thả đi ngươi, nhường ta rất thù hận không thôi, hôm nay nhất định phải đưa ngươi cầm xuống, dùng để chữa thương. Chiêu Hồn Thiên, nghe ta hiệu lệnh. Chu Thanh Phong cũng giật mình. Hắn thấy được đỉnh lấy chữ đỏ treo thưởng tiến đến Lâm Trường Đống, sau đó phát hiện đối phương tu vi so với bản thân cao. Không có lao tăng chỉ điểm, hắn đánh yêu quỷ thư sinh có chút tốn sức, nhưng có Diêu Trinh hai nữ tương trợ, cũng không phải không được. Nhưng bây giờ đối phương đột nhiên đến cao thủ. Đại ca, chớ sợ. Thiên kia bị trọng thương. Diêu Trinh khét kêu một tiếng, từ bách bảo nang bên trong lấy ra hai tấm phụ triện, cùng những này làm người buồn nôn tà môn ma đạo liều mạng. Không cầm phụ triện còn tốt, lấy ra phụ triện, Lâm Trường Đống là nổi trận lôi đình. Hắn tối hôm qua không nhìn thấy Diêu Trinh, lại bị Diêu Trinh liệt diễm trùng thiên đốt chật vật không chịu nổi. Lúc đó còn tưởng rằng gặp được lợi hại gì kẻ khó chơi. Hiện tại xem ra, cũng bất quá là luyện khí cấp 3 tiểu nha đầu. Phía sau thị nữ thực lực càng kém, mới luyện khí một cấp. Nghĩ đến bản thân tốt xấu luyện khí cấp 5, tối hôm qua lại kém chút lông mày râu ria đều bị tiêu hủy, Lâm Trường Đống là oa oa kêu to. Hắn đẩy cõi lòng hận ý đi vào tụ hồn trận bên trong, trong tay chiêu hồn phiên hướng trận nhãn cắm xuống. Mấy người các ngươi bé con hôm nay mơ tưởng rời đi nơi đây, nam lưu lại làm hoạt thi, nữ cho ta làm thi kỹ. Muốn các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Tiếng nói tàn nhẫn, ngược lại là đem Chu Thanh Phong cho kích thích. Hắn chính cùng cự mãng vân cao thấp, mắt thấy địch nhân đến trợ lực, hắn tự nhiên cũng phải quyết tâm. Thiên tàng địa khuyết công pháp vận chuyển tới cực hạn, thân thể tiềm năng bị nghiền ép, trong kinh mạch linh lực trào lên, tu vi từ luyện khí 3 cấp cọ một cái nhảy đến cấp 4. Này hai tay lực lượng vì đó tăng gấp bội, một đôi bàn tay vô hình phảng phất có thể xé rách sắt thép, nương theo ra thịt tổn hại thanh âm, đầu kia cự mãng bị từ đó tách ra, huyết thủy hắt vấy, thành hai nửa. Lâm Trường Đống vì đó sững sờ, sau đó đại hỉ, tiểu tử, ngươi luyện công pháp không được a, uy lực càng lớn, chết được càng nhanh. Nhìn lao tử làm sao nấu chết ngươi. Hai tên cựu cung đạo cùng nhiệt tín đồ cầm đao tiến lên, bộ ra Diêu Trinh phóng thích huyền không thuẫn, lưỡi đao thẳng bức Chu Thanh Phong trước mắt. Chu Thanh Phong xé rách cự mãng, hung tính đại phát. Hắn cũng không lui lại, rất đơn giản nhấc cánh tay đón đỡ, liền nghe ken ken hai tiếng, dùng tinh cương bao cổ tay đem hai thanh trường đao rời ra. Cùng nhiệt tín đồ cũng là lâu dài tập võ, biến chiêu cực nhanh, đổi chạy dọc làm quét ngang, lưỡi đao phân làm trên dưới, một người bôi hầu, một người liêu âm, muốn để Chu Thanh Phong được cái này mất cái khác. Địch biến ta biến, Chu Thanh Phong tốc độ càng nhanh, đón đỡ sau trở tay cầm nã, cấp tốc bắt lấy đối thủ cổ tay, dùng sức một chiết. Hai tên cùng nhiệt tín đồ nơi nào chịu được Chu Thanh Phong man lực, đồng thời kêu thảm, cổ tay chật khớp, hai thanh trường đao rơi xuống. Mũi đao còn không có chạm đất, Chu Thanh Phong cách không lấy vật nắm chặt chuôi đao, tựa như cầm một đôi liên lưới đao. Song đao quay lại tới tay, lập tức phản bổ, rơi vào trước người cùng nhiệt tín đồ trên thân. Này cái cổ máu tươi như suối phun tuôn ra, thân thể đánh lấy xoáy ngã xuống đất. Đúng lúc Diêu Trinh lại là một cái liệt diễm trùng thiên lấy hỏa tiêu hồn, đối phó Lâm Trường Đống khu xử bách quỷ giả hành. Tại trong biển lửa, tay cầm song đao Chu Thanh Phong như có thần trợ, cách không lấy vật năng lực để lưỡi đao có thể quăng ra ngoài, lại có thể cầm nắm thu hồi. Ném đi một chảo ở giữa, chính là một cái khó mà ngăn cản lăng lệ công kích, đao quang lấp lánh, luân hồi lặp đi lặp lại, khó phân biệt trái phải. Vây công cùng nhiệt tín đồ lập tức gặp vận rủi lớn, hoàn toàn không có cách nào dự tính Chu Thanh Phong công kích lộ tuyến, cũng liền không cách nào làm ra ứng đối cùng đón đỡ. Rõ ràng song đao còn với không tới, có thể Chu Thanh Phong tiện tay vung lên, cây trường đao làm phi đao làm, có thể trôi đao vẫn còn nhận lực, lôi kéo lưỡi đao vạch ra đường vòng cung, rơi vào mục tiêu yếu hại. Một cuồng nhiệt tín đồ tự kiềm chế vũ dũng, vung vẩy đồng côn đánh rất một thanh bay múa trường đao, đầu côn nhoáng một cái liền hướng Chu Thanh Phong đập tới. Nhưng đánh rơi trường đao còn chưa rơi xuống đất lại bị Chu Thanh Phong bàn tay vô hình bắt lấy, quay đầu một đao bổ vào đối phương trên bàn chân. Lưỡi đao sắc bén tại chỗ đem bắp chân chảy nước, tựa như đổ tể một đao bổ ra móng heo, đoạn tuyệt cầm côn tín đồ đường sống. Thời gian mấy mắt, song đao vòng chạm vài chục lần. Hiện trường huyết thủy vẩy ra, thảm thanh không dứt, không phải chém trúng cái cổ, chính là chặt đứt tay chân. Chân cụt tay đứt giống thái thịt tựa như rơi tại trên sàn nhà. Chỉ một hồi, vây công cùng nhiệt tín đồ liền ngã xuống 4-5 người. Còn dư lại sinh lòng sợ hãi, không biết ứng đối ra sao, cùng nhau lui lại. Chu Thanh Phong phát hiện mình sau này càng hẳn là luyện tập song đao, phát huy bản thân lực lớn vô cùng ưu thế, cùng cách không lấy vật linh hoạt. Tú tài nghèo, hiện ra nguyên hình đi. Lâm Trường Đống nơi nào có thể khoan nhượng Chu Thanh Phong đắc thế, chỉ một ngón tay yêu quỷ thư sinh, đầu ngón tay bay ra màu đen, rơi vào nải trên trán. Yêu quỷ thư sinh pháp khí bị phá, thực lực giảm bớt đi nhiều. Hắn vốn là trở nên không người không quỷ, bị Lâm Trường Đống một chỉ, càng là hình thể đại biến, dáng người còng lưng nằm xuống, hóa thành một chỉ bộc lộ bộ mặt hung ác hai đôi hồ ly. Diêu Trinh cả giận nói, "Yêu tu, các ngươi cựu cung đạo thế mà nuôi dưỡng yêu tu. Khó trách các ngươi tàn dân tự béo, không có chút tính người. Nguyên lai các ngươi căn bản không phải người." Lâm Trường Đống lại rất là đắc ý, kêu lên đi. Hai đôi hồ ly hình thể phồng lớn mấy lần, cự nhãn như đèn, mỏ nhọn như cưa, thân hình phiêu hốt, trái phải nhảy ngang vào tới. Chỉ cần có thể thắng, cái gì nhân tính không nhân tính, trọng yếu sao? Các ngươi ăn gà ăn vịt, ăn heo ăn châu lúc, hỏi qua bị ăn cầm thú sao? Hiện tại muốn bị cầm thú ăn, các ngươi liền chịu không được, cần nhân tính à nha. Hai đôi hồ ly bốn phía vọt nhảy, để Chu Thanh Phong song đao phi nhận nhiều lần thất bại. Lâm Trường Đống rất là vui vẻ, còn có tâm tình chào phúng vài câu. Lời này nghe tới giống như không có gì vấn đề, có thể tay cầm song đao chém loạn Chu Thanh Phong lại nổi trận lôi đình, phẫn nộ mắng: "Ngươi thế mà còn là cái nhà hoạt động vì quyền động vật. Kế tiếp là không phải còn muốn chơi chủ nghĩa ăn chay. Đừng nói cho ta, ngươi vẫn là cái thích đi cửa sau tính sổ ít." Chương 15, song đao 2, chương 15, song đao 2. "Ta ở cái thế giới này còn muốn gặp các ngươi đám này thối rác rưởi, thật sự là chịu đủ. Diêu muội, cho ta thêm cường hóa. Ta muốn tốc chiến tốc thắng, làm thịt hắn." Diêu Trinh do dự nói: "Đại ca, ngươi vận dụng thiên tàn địa khuyết đối thân thể tổn thương rất lớn. Lại cho ngươi cường hóa, ta lo lắng ngươi kinh mạch chịu không được. Đừng nói nhảm, đêm dài lắm mộng, dễ dàng rước lấy phiền phức. Để ngươi thêm liền thêm, ta nhận được." Mặc dù song đao lăng lệ, nhưng Chu Thanh Phong vì che chở sau lưng hai nữ, không có cách nào đuổi theo hai đôi hồ ly chạy, chỉ có thể bị động ứng đối. Hắn hai mắt đã xích hồng, thân thể nhiều lần nghiền ép tiềm lực, sát thực tới gần cực hạn. Nhưng ngực Phật bảo ngọc bội từ đầu đến cuối trông coi hắn linh đài thanh minh, tư duy còn rất rõ ràng. Diêu Trinh cắn răng một cái, bấm niệm pháp quyết sử xuất bá vương hàng thế. Đây là cái tại thấp giai lúc để vật lộn lực trực tiếp tăng gấp bội pháp thuật, thích hợp nhất dùng cho có thể đánh có thể liều hắn tử. Pháp thuật này rơi xuống, Chu Thanh Phong toàn thân sáng lên, phản phất mặc kiện kim giáp. Phật bảo ngọc bội tùy theo làm ra hô ứng, giữa một thở một hít đối pháp thuật tiến hành cực hiệu cường hóa. Hai đôi hồ ly cũng ý thức được không tốt, đồng dạng lấy ra tuyệt chiêu. Nay thân thể một phân thành hai, biến thành hai chỉ đơn đôi hồ ly, lộ ra răng nhọn móng sắc, nhìn như muốn từ hai bên trái phải vây công. Chờ lẹn đến phụ cận, một chỉ đơn đôi hồ ly há miệng phun khói, tiệm hộ một cái khắc lách qua Chu Thanh Phong, phải đi công kích phía sau thi pháp Diêu Trình. Trong khói dày đặc, một thanh tràn đầy khe trường đao bay ra, điều khiển khoảng cách từ nguyên bản 1 mét tăng lên tới 3 mét. Bàn tay vô hình cầm chu đao, tại phun khói đơn đôi hồ ly trên lưng xoạt một đao. Bóng loáng da lông nháy mắt chảy máu, khối lớn huyết nhục bong ra từng mảng. Chu Thanh Phong cũng là một tiếng kêu đau. Hắn phi đao ra, đồng thời chặn đường tập kích hồ ly. Cái này tâm phân nhị dụng, nhất thời không sẵn sàng bị yêu hồ cắn một cái, cắn hắn mang bao cổ tay phải. Vì giảm trọng, tinh cương bao cổ tay chỉ bảo vệ cẳng tay nửa bộ phận trên, hồ ly răng nanh xuyên thấu hắn cẳng tay hạ chắc, khai ra mấy quả chảy máu dấu răng. Trên 100 cân yêu hồ có cường đại giảo hợp lực, chân châu xương cứng đều có thể bị một khẩu cắn đứt. Lúc này cắn Chu Thanh Phong tay phải, cũng làm cho này máu thịt bé bét. "Đại ca." Diêu Trinh nhìn rõ ràng, nhất thời nóng vội nghĩ lên đến giúp đỡ. "Đừng hoảng hốt," nhìn chằm chằm đối diện yêu nhân. Đau đớn để Chu Thanh Phong càng thêm cuồng hóa, hắn bắt lấy tập kích yêu hồ đầu, cứng rắn đẩy ra này mọc đầy răng sắc miệng, bắt lại hướng địa phương mấy quăng. Yêu hồ đầu bị bắt, lợi trảo liều mạng cào xé. Quăng lần thứ nhất lúc, kỳ lực độ còn không giảm, cái thứ hai lúc, nó liền đàng hoàng điểm, chờ quăng cái thứ ba, mặt đất bị Chu Thanh Phong quăng ra cái hố. Yêu hồ cái cổ mềm mại, phản phất chết rồi. Thị nữ Đa Đa đứng tại cuối cùng, vội vàng nhắc nhở: "Đại ca, hồ ly trang chết đâu? Cũng đừng buông tay, bẻ gãy nó cái cổ." Thốt ra lời này, yêu hồ lại bắt đầu liều mạng giãy giụa, cường độ so vừa mới bắt đầu còn lớn hơn, trong miệng thậm chí bắt đầu cầu xin tha thứ, giọng nói phá lệ rõ ràng: "Đại hiệp, tha mạng. Ta 100 năm tu hành, cực kỳ không dễ. Hiện nguyện thành tâm sửa đổi, làm nô làm buộc. Phật gia không phải phổ độ chúng sinh a? Độ ta một độ nha." Một cái khác đơn đuôi hồ ly cũng khập khiễng chạy tới, nào câu khẩn, nói đồng dạng lời nói. Chu Thanh Phong chưa buông tay, nhưng cũng chưa lập tức vặn hồ ly cái cổ, chỉ hạ lệnh: "Đi cắn nhà ngươi Lâm Hương chủ." Quẹ chân hồ ly lập tức quay đầu, há miệng liền đi cắn Lâm Trường Đống. Cái sau ngay tại pháp trận bên trong bị Diêu Trinh lôi phù hỏa phù hoành luống cuống tay chân, xem xét yêu hồ quay đầu, gầm thét mắng to: "Ngươi xuất sinh kia vong ân phụ nghĩa, ta đã sớm để phòng ngươi đây. Lâm lão cẩu, ngươi táng tận thiên lương, làm đủ trò xấu, hôm nay chịu chết đi. Coi là chơi chết ta, ngươi liền có thể sống. Đối diện tên kia cái kia có thể tha cho ngươi. Ngươi giấu bà bối, ta toàn bộ biết. Đại hiệp lưu một mình ta là đủ." Nghe hai cái này yêu nhân đấu võ mồm, Chu Thanh Phong còn sửng sốt một hồi. Lại là Đa Đa nhắc nhở: "Đại ca, cẩn thận." Bọn hắn làm ra vẻ đang diễn giật dây kéo dài thời gian. Hai chỉ yêu hồ đồng thanh mắng câu: "Tiểu thiện nhân, ngươi quá nhiều miệng. Chu Thanh Phong lập tức ra sức, răng rắc một tiếng vang dọn, trong tay yêu hồ đầu lập tức xoay tròn 180 độ, xương cổ bẻ gãy. Hắn còn không yên tâm, hai tay dùng sức xé rách, đem hồ ly đầu cả da lẫn thịt xé thành hai đoạn. Hồ thi ném trên mặt đất, còn muốn dẫm lên một cước, dẫm bạo mới thôi. Bị bắt yêu hồ không nói tiếng nào. Quẹ chân yêu hồ thì kêu thảm một tiếng, mềm mặt ngã trên mặt đất, không có động tĩnh. Lâm Trường Đống lúc này mới ý thức được tình huống không đúng. Bên cạnh hắn cuồng nhiệt tín đồ không phải là bị Chu Thanh Phong song đao đánh chết, chính là bị Diêu Trinh lôi pháp đánh tiêu. Yêu hồ đổ xuống, hắn cái này hương chủ liền thành người cô đơn, tiếp tục đánh xuống không có chút ý nghĩa nào. Tay hắn nắm chiêu hồn tiên, âm trầm quát: "Đủ rồi, lão tử nhận thua. Cái này Giang Linh điệu bản tiễn các ngươi được rồi, tính cả cái này Túy Hương lâu cũng thuộc sở hữu của các ngươi. Tất cả mọi người là người trong giang hồ. Thả ta một con đường sống, chớ ép lão tử lộ ra át chủ bài cùng các ngươi đồng quy vu tận." Chu Thanh Phong đằng đằng sát khí, toàn thân huyết thủy, hai tay một chảo. Mặt đất hai thanh trường đao bật lên mà lên, chôi đao rơi vào trong tay hắn. "Đồng quy vu tận, ngươi xứng a?" Lâm Trường Đống tức giận nói: "Làm sao? Điều kiện này còn chưa đủ. Các ngươi thắng, muốn cái gì cứ việc nói. Thật muốn bức người bên trên tuyệt lộ không thành. Giết ta, ngươi thế nhưng là một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được, sẽ chỉ tiện nghi huyện nha những cái kia quan lao ra." Chu Thanh Phong mắt lạnh nhìn chăm chú, làm cho này Giang Sơn bách tính, ta có thể giết một là một cái, làm đại sự cũng là muốn từ từng ly từng tí làm lên. "Giang Sơn bách tính, tiểu tử, luyện võ luyện hồ đồ sao? Những cái kia gạt người nói nhảm, ngươi cũng tin?" Lâm Trường Đống cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Ta kiến thức qua Thái Bình thiên hạ, có cái gì không tin? Diêu muội, ta cần chút linh lực, giúp ta một chút sức lực." Thiên Tàn Địa Khuyết công pháp đem Chu Thanh Phong từ bất nhập lưu tăng lên tới luyện khí cấp 4, tiềm lực đến cực hạn, không có cách nào lại để thăng. Diêu Trinh những tiếng, một trường gián tại Chu Thanh Phong hậu tâm, đem bản thân linh lực rót vào. Đa Đa chỉ luyện khí một cấp, nhưng cũng đi theo hô ứng đến giúp đỡ. Sở hữu linh lực chuyển vào Chu Thanh Phong trước ngực Phật Bảo Ngọc Bội, lại là một đạo thất thải hào quang thấu thể ra. Quang mang phía dưới, tu vi lần nữa tăng lên tới luyện khí cấp 5, lưỡi đao càng thêm lăng lệ. Tay cầm chiêu hồn phiên Lâm Trường Đống thì cảm thấy cường quang trừng mắt, vờn quanh kỳ phiên trên trăm đoan hồn không phải là bị tinh hóa, chính là bị siêu độ. Ngay cả Lâm Trường Đống dưới chân pháp trận cũng xuất hiện rạn nứt, mặt đất cố kia hồ mặt quan âm nhận pháp trận khống chế, thuốc màu tượng bùn mặt ngoài rơi, phát ra cầm thú rên rỉ. Song đao lắc một cái, bay mũi tên bắn ra. Lưỡi đao bổ sung một tầng Phật quang, cắm vào chiêu hồn phiên bên trong, như dao nóng cắt vào mỡ bò, không chút phí sức. Mặt đất rất bảy tám chôi dài đao, đều bị Chu Thanh Phong làm đoạn mâu ném ra, mấy lần công phu liền đem Lâm Trường Đống đánh luôn cuống tay chân. "Muốn ta chết, liền kéo ngươi lên lưng." Lâm Trường Đống cánh tay trúng một đao, chảy ra máu đen, đây coi là minh bạch đối phương là thật muốn mạng của mình. Chiêu hồn phiên lập tức co rụt lại, trực tiếp cùng Lâm Trường Đống hòa làm một thể. Trong nháy mắt, gia hỏa này hình thể liền tráng kiện hơn hai lần, này khớp nối mọc gai, móng tay như dao, hóa thành gần 2 mét yêu quỷ, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Nay khổ người quá lớn, đỉnh lấy trần nhà mà không thể không xoay người lưng quổng, mà dưới hai tay thủy, vạm vỡ, có thể chạm đến mặt đất. Chỉ một cái chớp mắt, gia hỏa này nào lên, đại thủ giống quạt hương bổ đồng dạng quét ngang, bị này vô chúng địa phương sẽ lưu lại thật sâu trường ấn. Tình huống này tránh cũng không thể tránh, Chu Thanh Phong chỉ có vượt khó tiến lên, tay cầm song đao, mượn bao cổ tay cung cấp một chút phòng ngự, cẩn thận đọ sức. Chỉ là cái này yêu quỷ ra thịt phảng phất trời sinh giáp trụ, lưỡi đao bổ chúng cũng phát ra kim thạch thanh âm, nếu không phải Phật quan quán chú, nhiều lắm là lưu lại một đạo bạch ấn. Ngươi cho rằng giết 180 người coi như ác sao? Ngươi cho rằng dụ dỗ chút không may nữ tử coi như ác sao? Thế gian này tội ác chồng chất hạng người nhiều vô số kể, ngươi dựa vào cái gì tới tìm ta? Hóa thân yêu quỷ Lâm Trường Đống so Chu Thanh Phong khí lực còn lớn hơn, một cái tát đập tới đến có thể đem Chu Thanh Phong đánh bước chân lảo đảo. Chu Thanh Phong huy động song đao, đón đỡ đối thủ liên tục công kích, khi tất yếu còn phải lấy thương đổi thương, bảo đảm tại sau lưng phụ trợ Diêu Trinh hai nữ có thể không ngừng thi pháp tương trợ. Yêu quỷ một cái đầu truy đánh tới, Chu Thanh Phong liền vung đao tại này trên mặt vạch cái thập tự. Chu Thanh Phong ra sức chặt đứt yêu quỷ hai ngón tay, yêu quỷ ngay tại bụng hắn bên trên thống kích hai quyền. Yêu quỷ bắt lấy Chu Thanh Phong đầu hướng trên mặt đất đụng, tại mặt đất va chạm một cái hố, đụng tình thịch vang. Chu Thanh Phong thì đem song đao hướng yêu quỷ ngực bụng yếu hại đâm, mỗi đâm một chỗ, liền chảy ra tanh tưởi tính ăn mòn máu đen. So đấu mười mấy cái hiệp, song phương đều tinh bì lực tẫn, vết thương chồng chất, trừng thẳng con mắt nhìn hằm hằm đối phương, chậm khẩu khí tiếp tục lại liều. Chu Thanh Phong đến cùng có hai nữ tương trợ, chiếm không tiểu tiện nghi. Bị thương nặng lúc, sau lưng còn có người vì hắn chữa thương. Diêu Trinh nhìn hắn ra thịt nhiều chỗ tàn tạ, cánh tay trái thậm chí gãy xương túi, đau lòng rất, thừa dịp song phương lực tẫn, vội vàng từ trong túi bách bảo lấy ra mấy hoàn đan dược, đưa đến bên miệng hắn. Đa Đa cũng từ bản thân túi đeo bên trong lấy ra cam lâm phủ, ngưng tụ thanh truyền nước sạch, vì đó nhanh chóng thanh tẩy máu đen vết thương. Lâm Trường Đống vốn là trọng thương, ăn thiệt thòi ở phía sau viện binh hao hết, lại bị bức ép sử xuất áp đáy hòm tuyệt kỹ, dần dần lực bất tòng tâm ngã trên mặt đất, thân thể dần dần héo rút, khôi phục lại hình người. Nhìn Chu Thanh Phong dẫn đao tới gần, vị này cựu cung đạo Giang Ninh Đường khẩu hương chủ ngực kịch liệt chập trùng, hỏi một câu: "Ngươi là ai? Vì sao nhất định phải giết ta?" "Bởi vì ta gọi Chu Thanh Phong." Lâm Trường Đống con mắt bánh trợn, cảm thấy danh tự này quen hay, nhớ tới hai ngày trước đến hắn tiểu lâu gây chuyện thiếu niên, cái kia quật cường vẻ khương phục, giống nhau như lúc. "Cũng bởi vì chưa để ngươi ăn thật ngon bữa cơm." "Phải, cũng không phải." Trường đao rơi xuống, thi thể tách rời.